Chỉ cần không phải gặp được Trung Nguyên loại này miễn dịch khống chế tinh thần đối thủ, Tư Đồ Mệnh Đỏ cấp Lv3 tinh thần LOG giam tuyệt đối là ác ngộng giống như tồn tại. Đến từ đội trưởng Lưu Bác xét lược, lợi dụng thượng quan ý hấp dẫn hỏa lực, Tư Đồ Mệnh ở hậu phương thả ám chiêu. Khống chế hệ là ra giòn không cần phải để ý đến, trước khống phòng ngự hệ, đổ nhào về sau lại khống chữa bệnh hệ. Cuối cùng, hình thành thượng quan ý cùng Trương Chính Nghĩa một đối một cục diện. Tố Huyền Ánh trung cực cầu nguyện phát động. Thượng quan ý tất cả năng lực tăng lên 448%, đồng thời tiến vào vô địch trạng thái. Này làm sao đánh? Trên lý luận, chỉ cần gắng gượng qua 3 phút là được. Có thể hiện thực là, Trương Chính Nghĩa ngay cả 30 giây đều rất bất quá. Trọng tài nhìn thấy Trương Chính Nghĩa không cách nào lại chiến, lập tức phán định Lan Chấn Học viện thua trận tranh tài. Bọn hắn thật sự là bị Thành Anh Học viện làm sợ, không có chút nào dám chần chờ. Chiến đấu kết thúc. Người thắng là Thành Anh Học viện Lưu Bác tiểu đội. 3. Tiểu đội 4 người vỗ tay tương khánh. Thắng gọn gàng, ngay cả Cố Nham đều cực độ hài lòng lộ ra mỉm cười, không sai không sai. Nhìn trên này, mấy quan sát viên đồng thời kinh hỉ. Thượng quan ý tiến bộ rất lớn. Năm ngoái hắn không có mạnh như vậy. Không biết tiếp bị cái gì huấn luyện, đột nhiên tăng mạnh. Hắn rốt cục nắm giữ đến bạo viêm tinh túy, mà lại dự đoán trước vũng bùn công kích. Một tên đến từ Hoa Đông quân khu chiến thuật chuyên gia Lợi Bình đưa tới chú ý của mọi người. Đám người cùng một chỗ quay đầu lại hỏi đạo, dự phán năng lực. Tên kia chiến thuật chuyên gia trầm trầm nói, là một loại chiến đấu trực giác, không phải từ khư tinh hấp thu tới năng lực. Cụ thể ta cũng không nói lên được. Chúng ta quân đội đệ nhất cao thủ Dương Hồng liền tinh thông dự phán, có thể tại thời khắc quan trọng nhất, phán đoán công kích từ chỗ nào đến. Úc. Đám người hít sâu một hơi. Lợi hại. Thiên tài. Thượng quan ý đã thức tỉnh. Lao huynh, không ngại chúng ta đào một đào a? Tuy tiện đào, chỉ muốn các ngươi đào động. Trực tiếp thất bên trong, Chính Vân trong mắt dị sắc liên tục. Thanh Anh Học viện hai đội chiến đấu chất lượng thực sự quá cao. Toàn bộ hành trình tơ lụa, trôi chảy vô cùng, xem bọn hắn chiến đấu đơn giản chính là thị giác hưởng thụ. Chính Vân vừa cười vừa nói, thượng quan ý trình diễn đơn đao đi gặp, một người thiêu phiên đối diện tất cả, hắn dũng mãnh làm cho người sợ hãi thán phục. Thôi Khúc Sinh lời bình đạo, đây là đoàn đội hợp tác tầm quan trọng. Trong tiểu đội có một tên mạnh khống vì tay chủ công mở ra cục diện, triệt để phóng thích năng lượng của hắn, tên kia mạnh khống đội viên mới thật sự là phía sau màn anh hùng. Một lát sau, chính thức nghiên phán xác nhận Thôi Khúc Sinh thuyết pháp. Lưu Bác tiểu đội Tư Đồ Mệnh thu hoạch được toàn trường mở vở tờ. Hắn đỏ cấp Lv3 tinh thần LOG giam, cơ hồ khó giải. Trình Vân có chút ngoài ý muốn, nói, ta còn tưởng rằng thượng quan ý sẽ cầm mở vở tờ dù sao, hắn biểu hiện quá đột xuất. Thôi Khúc Sinh không thể phủ nhận đạo, tổ ủy hội hẳn là trải qua một phen kịch liệt thảo luận mới làm ra dạng này định đoạt đi. Không chẳng là trận chiến đấu này mấu chốt. Tư Đồ Mệnh năng lực phi thường cường hãn. Năm nay, Hoa Đông quân đội thật sự là ra không ít nhân tài a. Trình Vân vội vàng hỏi, xin ngài dự đoán một chút, Thành Anh Học viện hai đội có thể đi bao xa? Giải thích nhiều như vậy trận, nàng đã đối Thôi Khúc Sinh sinh ra tán đồng cảm giác. Thôi Khúc Sinh nghĩ nghĩ, nói, bảo thủ điểm 5 vị trí đầu. Nếu như Thành Anh Học viện lại xếp vào một tên có được hiệp đồng năng lực đội viên, thứ tự còn có thể lại nói lại. Trình Vân kích động nói, ngài cho rằng bọn hắn là đoạt giải quán quân Lôi quân đội. Ta chú ý tới, đây là ngài lần đầu tại trực tiếp ở giữa làm ra quán quân đội suy đoán. Thôi Khúc Sinh nói, không kém bao nhiêu đâu. Điều kiện tiên quyết là không có gặp được khắc chế Tư Đồ Mệnh đối thủ. Đột nhiên, đã kết thúc chiến đấu trên sàn thi đấu, Lưu Bắc cùng Tư Đồ Mệnh chạy đến bên sân, tựa hồ cầm rơi ra cái gì vậy. Thượng quan ý cũng chạy đi qua hỗ trợ. Xoát, một cái cực lớn hoành phi bị bọn hắn đồng tâm hiệp lực triển khai, hiện ra tại tất cả người xem trước mặt. Cái này là muốn tuyên bố đoạt giải quán quân tuyên ngôn sao? Quay phim sư lập tức cho quán quân đại đứng đầu đội một cái đặc tả. Chỉ gặp bọn họ mang tới hoành phi bên trên viết, Trung Nguyên fan hâm mộ câu lạc bộ. Trung Nguyên, chân ái, quân phấn, đó là cái kia tả môn hoành phi. Tiến nhanh quảng cáo. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 238, có được năng lực phi hành quái vật cấp người mới. Đoàn đội thi đấu ngày thứ nhất chiến đấu toàn bộ kết thúc. Thanh Anh Học viện chiến tích khả quan, một đội hai đội đều đạt được thắng lợi, tích 2 điểm tích lũy. Nhất là hai đội bị chuyên gia nhất trí coi trọng, đánh lên đoạt giải quán quân Lôi cuốn đội nhãn hiệu. Mặt khác, Hoa Lăng Học viện, Thủy Mục Học viện chiến tích cũng là hai trận chiến toàn thắng. Khóa trước quán quân bên trên kinh đại phụ thuộc một đội, bạo lệnh bại bởi Thành Anh Học viện một đội. Hai đội ngược lại thắng, lật về một chút mặt mũi. Mà uy tín lâu năm cường đội Tam Sơn Học viện hai đội bại bởi đến từ bên trên tinh thành Trung Nam Học viện. Tam Sơn Học viện ngay tại rộng lớn bao la thành phố, thuộc về sân nhà tác chiến, ấn để ý đến bọn họ đến tận thiên thời địa lợi nhân hòa, dù cho hai đội cũng không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Ai ngờ, Trung Nam Học viện năm nay ra một cái quái vật cấp người mới. Đánh không lại liền cất cánh, trực tiếp trên không trung hơn 100 mét, cái gì công kích đều với không tới. Mà lại, vũ khí của hắn là cung nỏ, phối hợp đồng bạn khóa chặt năng lực, không chệ một tên, ngắn ngủi 5 phút liền đánh nổ Tam Sơn Học viện hai đội. Khương Thiên Sóc đặc địa chạy đến tìm Trung Nguyên, nó bên trong một cái lý do chính là nhắc nhở Trung Nguyên phải đề phòng Trung Nam Học viện chi đội ngũ này. Bọn hắn rất mạnh, cũng bị cho rằng là đoàn đội thi đấu quán quân Lôi quân đội ngũ. Trung Nguyên, cái kia nắm giữ năng lực phi hành quái vật cấp người mới gọi là Ưng Thánh. Gặp được hắn, không muốn cứng rắn. 100 mét không trung hẳn không phải là cực hạn của hắn. Liền coi như các ngươi tiểu đội có trao đổi chuẩn bị, cũng không thể phớt lờ. Trước khi đi, Khương Thiên Sóc cáo chi không ít có quan hệ Ưng Thánh tình báo. Trung Nguyên cười cười, nói, ta đã biết. Cảm ơn ngươi tới mật báo. Khương Thiên Sóc trong lòng nóng lên, đang muốn nói, đợi lát nữa cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ai ngờ Phùng Kình trong mày, đoạt trước nói, Nguyên Nguyên, ban đêm cùng một chỗ về nhìn Trung Nam Học viện tranh tài, thảo luận một chút chiến thuật. Nha. Thế là, Khương Thiên Sóc chỉ có thể bất đắc dĩ đi. Mà lại, cái kia cái gọi là Trung Nguyên fan hâm mộ câu lạc bộ mang đến cho hắn rung động thật lớn. Khương Thiên Sóc tự nhận không cách nào tại ống kính trước làm ra ngốc như vậy ép cử động. Không được, không thể để cho fan cuồng bại phôi fan hâm mộ câu lạc bộ thanh danh. Ngôi chỗ cuối bức cái gì quá tiểu nhi khoa, là thời điểm nói cho bọn hắn, chân chính fan hâm mộ câu lạc bộ làm như thế nào vận doanh. Nhìn qua Khương Thiên Sóc bóng lưng rời đi, Tạ Ước Hàn cảm thấy một cô mãnh liệt nguy cơ. Người đẹp trai, tiền nhiều, thực lực mạnh. Kim tự tháp đỉnh tuyệt đại thiên kiêu a. Vạn nhất muội tử tâm cho phép Khương Thiên Sóc làm sao bây giờ đâu? Tạ Ước Hàn có thể dễ dàng tha thứ muội tử thích Trung Nguyên. Dù sao cũng là người đều thích Trung Nguyên, nhưng là Khương Thiên Sóc liền nhất định phải tìm kiếm ý. Tạ Ước Hàn tiến đến Trương Nhị bên hai, thấp giọng nói, Khương Thiên Sóc người rất tốt, lại là mời uống trà chiều, lại là mật báo. Ngươi cảm thấy thế nào? Trương Nhị cau mày nói, hắn quá kiêu ngạo, căn bản xem thường chúng ta. Hở? Tạ Ước Hàn trong lòng vui mừng, lại hơi nghi hoặc một chút, hỏi, ta làm sao không nhìn ra? Trà sữa, rất uống ngon. Trương Nhị bén nhọn đạo, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? Khương Thiên Sóc một cái con mắt đều chưa có xem chúng ta. Hắn một mực tại nói chuyện với Trung Nguyên. Thật giống như, chúng ta không xứng nói chuyện cùng hắn, quá không coi ai ra gì. Tạ Ước Hàn triệt để yên tâm. Mọi tử không thích Khương Thiên Sóc này chủng loại hình nam sinh. Mặc dù, nói cũng có lý. Một đội hai đội tập hợp, về khách sạn. Sau khi trở về, còn không thể nghỉ ngơi. Đến phục quận hôm nay chiến đấu, quan sát học viện khác tranh tài. Trận tiếp theo đoàn đội thi đấu an bài tại ngày mùng ngày 4 tháng 1. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, nghiên cứu mấy chi đoạt giải quán quân lôi cuốn đội ngũ năng lực, sớm chế định cách đối phó. Cùng lúc đó, người thi đấu cũng đánh. Trung Nguyên cùng Phùng Kình Hạt giống tuyển thủ cử đi, chỉ có Thượng Quan Ý cùng Trương Nhị cần từ đấu vòng loại bắt đầu. Ngày mùng ngày 3 tháng 1 buổi chiều. Các vị khán giả mọi người tốt. Ngài hiện tại xem chính là thứ 29 bộ tiết mục khư có thể kênh, vì ngài toàn bộ hành trình trực tiếp năm 2043 khư năng giả trưởng trung học thi đấu vòng tròn. Năm nay thi đấu nguyên do sự việc Trung Nguyên fan hâm mộ câu lạc bộ toàn bộ hành trình tài trợ chuyển ra. Ta là khư có thể kênh chuyên trúc sướng ngôn viên Trình Vân. Hôm nay mời được mời riêng khách quý là Hoa Nam quân đội cao cấp chỉ huy Lục Minh tiên sinh. Người chủ trì, ngài tốt. Người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Khách quý thay người. Dù sao thôi Khúc Sinh không phải ăn không ngồi rồi chức vụ, không có khả năng thiên thiên đến trực tiếp ở giữa làm khách. Mới mời được vị này lục đạo, tư lịch so thôi Khúc Sinh già hơn, niên kỷ cũng lớn, vượt qua 50 tuổi. Đối mặt hắn thời điểm, Trình Vân ít nhiều có chút khẩn trương, không dám loạn trêu chọc. Mà lại, tiết mục còn nhiều thêm cái quảng cáo nhà tài trợ, nhìn thấy danh tự thời điểm Trình Vân cũng bó tay rồi. Trung Nguyên đến cùng lai lịch gì? Đoạt giải quán quân lôi cuốn đội ngồi chỗ cuối bức không nói, thẻ rơi bọn hắn ống kính cắm truyền bá quảng cáo, vào lúc ban đêm liền mua quảng cáo vị. Cái này, chỉ có thể để cái kia tà môn hành phi xuất hiện tại trong màn ảnh. Trên thực tế, đài truyền hình lãnh đạo cũng không có cách nào. 29 bộ tiết mục là ma hóa, tỷ lệ người xem thấp muốn chết. Đột nhiên xuất hiện một cái kim chủ ba ba, cho nhiều như vậy, nên báo báo. Trình Vân ngồi nghiêm chỉnh, trầm ổn nói, năm nay trường trung học thi đấu vòng tròn, tổng cộng có 204 tên tuyển thủ báo danh người thi đấu chiến đấu. Trong đó 20 tên hạt giống tuyển thủ cử đi vòng thứ 3. Hôm nay được quan tâm nhất tuyển thủ là bên trên kinh đại phụ thuộc Lưu Tĩnh Vũ, Thành Anh học viện Thượng Quan Ý, Tam Sơn học viện Triệu Đức Long, Trung Nam học viện Đường Thánh. Người thi đấu khai thác đào thải chế, thống nhất điện tử rút thăm quyết định đối thủ. Hiện tại, thi đấu vòng tròn tổ ủy hội người phụ trách đã đi tới rút thăm hiện trường. Chờ chút, rút thăm hiện trường giống như ra một điểm tình trạng. Hiện tại để chúng ta khẩn cấp liên tuyến phía trước phóng viên Hương Ấm, tìm hiểu một chút cụ thể chuyện gì phát sinh. Nửa phút sau, liên tuyến thành công. Mỹ nữ phóng viên Hương Ấm xuất hiện tại ống kính trước. Nàng vẻ mặt tươi cười, liền đứng tại rút thăm đài 5 mét địa phương xa. Người chủ trì tốt, các vị khán giả tốt. Ngay tại vừa rồi, tổng cộng có 25 sở học viện lĩnh đội hướng thi đấu vòng tròn tổ ủy hội phát ra liên danh tình cầu. Bọn hắn nhất trí hy vọng từ Thành Anh học viện Phùng Kình tuyển thủ cho người thi đấu trận đầu đè xuống rút thăm cái nút. Hậu phương chạy đến rút thăm người phụ trách mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đi cũng không được, không đi cũng không được. Tất cả nhìn trực tiếp người đều cười rút. Đoạt băng nha. Đám người này muốn cho Thành Anh người thi đấu tuyển thủ trực tiếp bị loại còn là thế nào điện. Cùng lúc đó, Thành Anh học viện tất cả tuyển thủ tề tụ khán đài, làm gốc trường học tuyển thủ góp phần trợ uy. Tiếp đến quá khứ rút thăm thông chi, Phùng Kình mặt mũi tràn đầy một bức. Ta đều cấm thi đấu một trận, trận tiếp theo đoàn đội thi đấu, Trung Nguyên tạm thay đội trưởng đi lên rút thăm. Sao? Thật sự đổi lấy biện pháp, muốn nhìn ta rút thăm. Rút liền rút. Cái thằng này đắc ý vặt vần, đối nhìn trên đài đồng đội cười nói, thấy không? Ta rút thăm vận vô địch thiên hạ, nhất định để ta đi lên rút thăm. Ta đi. Tạ Ước Hàn lập tức nhào về phía Phùng Kình, chết đi. Ta thay thế thiên thạch chế tài ngươi. Trần Húc tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, nói, đừng như vậy. Để cho người ta chế rêu đâu. Tạ Ước Hàn giận dữ nói, không thể để cho này xui xẻo quỷ rút thăm, hắn sẽ hại chết Trương Nhị. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn, ốc, chuẩn, bị nổ tổ hựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với chương 239, tính áp đảo thắng lợi, nhất chiến thành danh. Bị Trần Húc ngăn trở một chút, Phùng Kình thừa cơ thoát thân. Như một làn khói chạy hướng rút thăm đài, tốc độ tăng nhanh, không đến 2 phút liền xuất hiện ở phía trước phóng viên ống kính trước. Hắn đeo kính đen, dương quang xuất khí, rất có minh tinh tướng. Chỉ ít so vị kia tà môn Trung Nguyên tuyển thủ càng có cảm giác an toàn. Quay phim sư lập tức cho Phùng Kình một cái đặc tả ống kính. Hiện trường phóng viên Hương Ấm cười nói, Thành Anh học viện Phùng Kình tuyển thủ đã đi tới rút thăm đài. Khán đài bên này, Tạ Ước Hàn nghiến răng nghiến lợi, lòng nóng như lửa đốt. Ánh mắt hắn thoáng nhìn, thình lình nhìn thấy Trung Nguyên nhàn nhã ngồi tại bên cạnh, trong tay ôm hắc miêu, chính cầm một thanh xoa bóp trải cho trải lông. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại không thể về nhà đi ngủ, con mèo Trung Nguyên dứt khoát cùng một chỗ sang đây xem tranh tài. Tạ Ước Hàn không nói hai lời. Năng lực, trao đổi chuẩn bị. Siêu. Ông kính trước kính dâm nam đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một con ngây thơ chân thành hắc miêu. Đột nhiên bại lộ tại ống kính trước, con mèo trung nguyên mở mịt vây vây đôi. Meo meo meo. Xảy ra chuyện gì? Ta chạy thế nào đến rút thăm đài rồi? Một mặt mộng bức bộ dáng trong nháy mắt manh lật toàn trường. Internet trực tiếp ở giữa sôi trào. Bình luận buộc phát thức tăng trưởng, xoát đầy bình phong đều là. Quay phim sư ống kính không nên động, không muốn hù đến nó. Tiếp tục đập. Chúng ta muốn nhìn mèo. Quá khôi hài, mèo bị trao đổi chuyển vị đến đây. Đúng đúng. Để miêu miêu rút thăm. Hướng Ấm đang chuẩn bị đi phỏng vấn Phùng Kình, người đột nhiên không thấy, nàng không khỏi mắt trợn tròn. Sau một khắc, tâm tình của nàng tựa như ngồi lên tàu lượn siêu tốc, đã kích động vừa khẩn trương, đôi ống kính nói, mọi người mau nhìn. Bởi vì mở màn thư khiêu chiến hiện quá dũng manh phi thường, mà bị tổ ủy hội vĩnh cửu cấm thi đấu hắc miêu tuyển thủ xuất hiện tại rút thăm đài. Quá tốt rồi. Nó bình yên vô sự. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại nó. Thật là, cấm thi đấu cũng không phải vĩnh biệt. Con mèo trung nguyên sửng sốt 2 giây, minh bạch Tạ Ước Hàn ý nghĩ. Không muốn để cho Phùng Kình giúp Trương Nhị rút đến cường địch đúng không? Tốt ta, vậy liền để ta đến hút đi. Con mèo trung nguyên nhẹ nhàng nhảy lên rút thăm đài. Phía trên liên tiếp một cái thiết bị đầu cuối. Sân thể dục trên màn hình lớn, ngay tại nhấp nhô phát ra tuyển thủ người ảnh chụp. Hướng Ấm hoảng sợ nói, hắc miêu tuyển thủ nhảy lên rút thăm đài. Nó đôi rút thăm cái nút vươn cao quý móng vuốt nhỏ. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, con mèo trung nguyên một trảo vỗ xuống, điện tử rút thăm chương trình bắt đầu vận chuyển. Trên màn hình toàn bộ xáo trộn ảnh chụp, 22 một tổ, dùng kim sắt tuyến liền cùng một chỗ. 10 giây về sau, rút thăm hoàn tất. Làm xong, rút lui. Con mèo trung nguyên đang muốn nhảy xuống rút thăm đài, ai ngờ nữ phóng viên đột nhiên đi tới. Chờ một chút. Hắc miêu tuyển thủ, ta có thể phỏng vấn ngươi sao? Con mèo trung nguyên ngẩn ngơ, nói, mèo. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hướng Ấm gặp miêu miêu cũng không bài xích, thận trọng đem mịp rổ phồn đưa tới, nói, xin hỏi, ngươi bị cấm thi đấu về sau, có cảm tưởng gì? Phải chăng thì cảm thấy tổ ủy hội xử phạt bất công? Con mèo trung nguyên nghĩ nghĩ nói, mèo mèo mèo. Mèo mèo. Ta có thể hiểu được bọn hắn nghĩ bảo hộ học sinh tâm tình. Nhưng là lên chiến trường, sẽ không có người giúp bọn hắn cấm rơi dị tộc. Bản tôn trung nguyên mạnh hơn ta, trận tiếp theo hắn sẽ không lưu thủ. Trả lời xong vấn đề, lập tức chạy đi, trở lại khán đài. Không ai nghe hiểu cái kia đoạn mèo ngữ. Nhưng, tất cả mọi người cảm thấy hiện trường phóng viên rất cơ trí, rất dũng cảm. Nàng phấn khích phỏng vấn làm cho tất cả mọi người nhiều thưởng thức trong chốc lát hắc miêu thịnh thế mỹ nhan. Hướng Ấm bản nhân cũng vừa lòng thỏa ý, nói, cảm tạ hắc miêu tuyển thủ tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Hiện tại, hiện trường rút thăm đã kết thúc. Người chủ trì, Trình Vân đã bị manh hóa. Miêu miêu thực sự quá đáng yêu, rất muốn ôm hôn một cái. Người chủ trì, Hướng Ấm lại hô một tiếng. Trình Vân cái này mới phản ứng được, cười nói, được rồi, để chúng ta đến xem thử cụ thể quyết đấu an bài. Trong tràng, Phùng Kình đã bị đánh bay đến ghế sau vị, ngã lộn nhào rơi xuống đất, đầu rơi máu chảy, xoát cái ngược dòng ngày mới khôi phục lại. Trở lại chỗ ngồi, đối cái nào đó phóng thích trao đổi chuẩn bị người chửi ầm lên. Tạ Ước Hàn, ngươi có phải hay không muốn mưu sát ta? Đơn giản hai bay vạ gió, chuyển rời đến chỗ nào không tốt, lại đem hắn chuyển rời đến Trung Nguyên trên đùi. Còn tốt kịp thời cùng Trần Húc sinh mệnh cùng hưởng, nếu không thật bị đánh chết. Bên cạnh, Trần Húc trực tiếp bỏ đi nửa cái mạng, may mắn sử dụng truyền năng lực, đem tổn thất sinh mệnh lực gánh vác đến mấy người trên thân, lúc này cũng không gặp sụt sát. Tạ Ước Hàn không để ý tới Phùng Kình, mà là khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình lớn. Thanh Anh Học Viện Trương Nhị VS bên trên kinh đại phụ thuộc Lưu Tĩnh Vũ. Tạ Ước Hàn như bị sét đánh, thất hồn lạc phách đạo, làm sao lại như vậy? Thanh niên bảng top 100 mới cử đi. Lưu Tĩnh Vũ là không cử đi học tuyển thủ bên trong mạnh nhất người kia. Phùng Kình nhìn thấy đối chiến an bài cũng bó tay rồi, thấp giọng nói với Trung Nguyên, ngươi rút thăm vận sò ta còn nát. Chưa hẳn, ta cảm thấy Trương Nhị phần thắng rất lớn. Trung Nguyên nhìn xem đã biến hình xoa bóp trải, nói, Phùng Kình, ngươi đến bồi ta một thanh mới. Tạ Ước Hàn vội vàng nói, ta bồi ngươi. Trung Nguyên, ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì nói Trương Nhị có thể thắng? Trung Nguyên cười nói, năng lực của nàng song khắc đối phương. Tạ Ước Hàn bất khả tư nghị nói, xác định sao? Xác định a. Lưu Tĩnh Vũ chưa có trở về xuân năng lực, không cách nào giải độc. Lớn nhất thủ đoạn công kích bạo viêm, phát động lúc dựa vào ma sát không khí cho nổ, không có thể thấp hơn 15 âm lượng. Cho nên, Trương Nhị thắng chắc. 10 phút sau, chính như Trung Nguyên sở liệu, người thi đấu tuân gia lớn nhất ít lưu ý. Bên trên kinh đại Lưu Tĩnh Vũ bị không có danh tiếng gì Trương Nhị đào thải. Vang độc mê vụ bao phủ phía dưới, Lưu Tĩnh Vũ bất đắc dĩ cưỡng ép đột phá, đạo chí trung độc sâu nặng. Hắn chết không nhận thua, lĩnh đội thay thế hắn nhận thua. Từ từ nhân sinh đường, một trận thắng bại không tính là cái gì. Đào thải dù sao cũng so vứt bỏ mạng nhỏ muốn tốt. Ai có thể nghĩ tới, Trương Nhị có thể chiến thắng Lưu Tĩnh Vũ mạnh như vậy đối thủ. Mở màn tranh tài, năng lực của nàng đã bộc quang, còn tưởng rằng tham gia người thi đấu, lập tức liền sẽ bị soát xuống tới. Ai ngờ, nàng tính áp đảo thắng lợi. Hiện trường chuyên môn lắp đặt âm lượng dụng cụ đo lường. Cuối cùng biểu hiện, Lưu Tĩnh Vũ phát động năng lực lúc thanh âm ước chừng là 17 đến 20 âm lượng. Nhỏ như vậy động tĩnh bình thường sẽ không xúc động vang độc mê vụ. Mà lại, Trương Nhị vang độc mê vụ phạm vi cực lớn, rất không tầm thường. Sau trận đấu, tại Cố Nham cho phép giới, nàng công bố vang độc mê vụ bí mật. Nguyên lai, còn đồng thời phát động năng lực ám ảnh che chở. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đừng nói Hoa Nam quân khu, tất cả quân khu chiến thuật chuyên gia đều đang suy nghĩ nàng bộ này năng lực phối hợp. Ám ảnh che chở chỉ ở hắc ám trạng thái dưới hữu hiệu tăng lên năng lực. Nhưng mà, vang độc mê vụ không ánh sáng trạng thái, thành công phát động ám ảnh sử dụng điều kiện. Một cái toàn năng lực mới phối hợp mạch suy nghĩ xuất hiện. Làm ngươi hấp thu đến ám ảnh che chở loại này cần cố định điều kiện gần gà năng lực, chớ hoảng sợ. Chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt. Nghĩ biện pháp người vì sáng tạo điều kiện là được rồi. Mỹ thiếu nữ thiên tài, Trương Nhị nhất chiến thành danh. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ốc, gỗ lìn, ốc, chuẩn, bị nổ tổ hựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với chương 240, tài chiến. Lê Vâng A. Năm nay Hoa Đông quân đội nhân tài diễn phun. Cái này Trương Nhị cho chúng ta mang tới kinh hỉ thực sự quá lớn, thật không biết nàng nghĩ như thế nào đến vang độc mê vụ cùng ám ảnh che chở chồng chất lên nhau sử dụng xáo lộ. Đào. Nhất định phải đào tới. Nhìn trên này, một đám quan sát viên liên tục sợ hãi thán phục. Các ngươi có phát hiện hay không, ngoại trừ Trung Nam học viện Ương Thánh bên ngoài, năm nay để cho người ta hai mắt tỏa sáng tiểu quái vật giống như đều là thành anh học viện người. Thật đúng là, Nưu Tầm Nưu Mã Tầm Mã, thiên tài đương nhiên cũng là tụ tập cùng lúc xuất hiện. Nhưng mà, ai cũng không biết, mặc kệ là Trương Nhị ám ảnh trung điệp, vẫn là thượng quan ý đột nhiên tăng mạnh, đều không thể rời đi Trung Nguyên trợ rút. Lúc này, hắn đang vì chi tiêu không cẩn thận đập nát cao cấp xoa bóp trải cảm thấy tức hận, cũng ý đồ đem cong rơi cương châm tách ra trở về. Phùng Kinh thực sự nhìn không được, bất đắc dĩ nói, đều nói, sẽ bồi người một chi. Trung Nguyên cao mày nói, ta liền thử một chút có thể hay không xây xong. Tu cái rắm. Phùng Kinh một thanh cướp đi, hướng phía xa xa thùng rác ném đi. Hư mất đồ vật, nên ném ném. Ẩm. Chưa đi đến. Cao cấp xoa bóp trải trên mặt đất vẩy một hồi, rơi mất mấy cây châm. Con mèo Trung Nguyên phẫn nộ chừng cái này bại ra tử một nhãn, đau lòng đi đến lượt bên cạnh, đang muốn nhặt về đi, đột nhiên. Trên mặt đất một vật hấp dẫn sự chú ý của hắn. Một con màu đen côn trùng. Lớn nhỏ cùng nửa cái móng tay út đóng không sai biệt lắm. Nó trốn ở thùng rác bên cạnh, trên đầu một đôi xúc giác tựa như dây ẹn bèn, thẳng tắp. Mới xây phương giới bên trong từ đâu tới côn trùng. Húng chi hiện tại là mùa đông, côn trùng rất ít gặp. Con mèo Trung Nguyên ánh mắt ngưng tụ, nhào tới một móng đuốt vỗ xuống. 3. Xúc cảm cứng nhắc, kỳ quái côn trùng chia 5 xẻ 7 sau chân tướng. Đúng là một con ngụy trang thành côn trùng mini máy bay không người lái. Tập quay phim cùng truyền thâu số liệu làm một thể, thời khắc mấu chốt còn có thể cất cánh bỏ chạy. Nếu không phải con mèo hình thái, cách mặt đất khoảng cách thêm gần, căn bản không phát hiện được. Có người trong bóng tối giám thị lấy trường trung học thi đấu vòng tròn tranh tài. Nhìn trực tiếp không được sao? Vì sao dùng loại phương thức này? Con mèo Trung Nguyên trầm mặt, lặng yên đem máy bay không người lái mảnh vỡ thu vào ba lô nhỏ. Một bên khác, thượng quan ý thủ trận người thi đấu cũng đã kết thúc. Trải qua Trung Nguyên đặc huấn về sau, lại cùng học viện khác người đối chiến, hắn ngạc nhiên phát hiện, đối thủ động tác chậm tựa như ốc sên, đánh nhau không nên quá nhẹ nhõm. Thượng quan ý thuận lợi tấn cấp. Thanh anh học viện tình thế một mảnh tốt đẹp. Cùng bọn hắn hoàn toàn tương phản chính là, bên trên kinh đại vẻ u sầu thảm đạm, toàn bộ học viện sĩ khí sa sút. Một đội thảm bại, Lưu Tĩnh Vũ người thi đấu bị đào thải, liên tục bạo lệnh, học viện thanh danh bị đả kích lớn. Bọn hắn trở lại khách sạn, bỏ ra trọn vẹn 2 giờ mới phục quận xong tất cả chiến đấu. Đội trưởng Tô Chiết trầm giọng nói, ta thừa nhận, ngày thứ nhất đoàn đội thi đấu thua trận có trách nhiệm của ta. Chúng ta không thể lại tiếp tục thua đi xuống. Đều giữ vững tinh thần. Ngày mai đoàn đội thi đấu nhất định phải thắng. Lưu Tĩnh Vũ bất đắc dĩ nói, chỉ cần không gặp được Thành Anh học viện, vẫn là ổn. Một tên nữ sinh nói, ta xem hôm nay thượng quan ý người thi đấu, hắn đơn giản tưởng như hai người. Năm ngoái hắn bạo viêm còn chỉ là trò trẻ con, năm nay đã cùng Tĩnh Vũ tương xứng. Từng Lina, Tô Chiết tiểu đội không chế hệ. Trước đó một trận chiến bị Trung Nguyên không khí đạn liên đới, một thân bản lĩnh hoàn toàn không có phát huy ra liền thổ huyết ngã xuống. Tô Chiết nói, tổng chưa chắc chúng ta tại tiến bộ, người khác đều dậm chân không tiến a. Từng Lina cọ sát lấy răng, nói, ta hiện tại ngược lại là hy vọng, ngày mai lại rút đến Thành Anh một đội. Bọn hắn một đội đã phế đi, ngược lại là tiện nghi cái khác đội ngũ. Tô Chiết thản nhiên nói, cũng không thể nói như vậy. Trương Nhị cùng Tạ Ước Hàn phối hợp cùng một chỗ, vẫn là khó giải quyết. Huống chi, bọn hắn còn có một người dự khuyết không có lộ ra ánh sáng. Nhưng mà, liên tục rút đến đồng dạng đối thủ khái tỷ lệ rất thấp rất thấp. Tương đối, vẫn là Thành Anh hai đội càng có uy hiếp, càng cần hơn đề phòng. Một bên khác, Phùng Kinh tiểu đội vì Trương Nhị lần đầu trèo lên bảng cử hành một cái cỡ nhỏ chúc mừng hội. Thời gian cùng người nào đó xem ảnh mời hoàn mỹ nặng chồng lên nhau. Hẹn sẽ biến thành nhiều người tụ hội. Tụ hội bên trên, Trần Húc ngay trước mặt Trương Nhị, nhấc lên Hắc Miêu đi lên rút thăm sự tình. Thế là, Tạ Ước Hàn vì ngăn cản Phùng Quỷ xui xẻo dơ cao làm cố gắng cũng bỏ quang. Chỉ tiếc, mọi tử chỉ chú ý tới người nào đó bị chuyển rời đến Trung Nguyên trên đùi sự tình, đối Tạ Ước Hàn tâm ý không có bất kỳ cái gì biểu thị. Nay đến 10 giờ rưỡi tối, Cố Nham xuất hiện, ra lệnh cho bọn họ hết thảy trở về phòng nghỉ ngơi, đồng thời lệnh cưỡng chế Phùng Tình không cho phép ra đi lưu mèo. Cứ như vậy, ngày mùng ngày 4 tháng 1, đoàn đội thi đấu trận thứ 2 ngày đó. Các vị khán giả mọi người tốt, ngài hiện tại xem chính là thứ 29 bộ tiết mục khư có thể kênh, vì ngài toàn bộ hành trình trực tiếp năm 2043 khư năng giả trưởng trung học thi đấu vòng tròn. Năm nay thi đấu nguyên do sự việc Trung Nguyên fan hâm mộ câu lạc bộ nhà tài trợ duy nhất chuyển ra. Ta là khư có thể kênh chuyên trúc sướng ngôn viên Trình Vân. Hôm nay rất vinh hạnh, mời được Hoa Nam quân đội cao cấp chỉ huy Thôi Khúc Sinh tiên sinh đến đây trực tiếp ở giữa làng khách. Trình Vân ngươi tốt. Người xem các bằng hữu, các ngươi tốt. Trình Vân tâm tình khoái trá, vẫn là cùng lao thôi cộng tác thời điểm nhẹ nhõm tự tại. Thôi Khúc Sinh thì cổ quái phát hiện, trên mặt bàn thả bình nước suối khoáng tử, lại in Trung Nguyên fan hâm mộ câu lạc bộ mấy chữ này. Thật là đáng sợ kim chủ ba ba. Trung Nguyên phía sau đến cùng đứng đấy ai? Là muốn đem hắn lực nâng trở thành minh tinh khư năng giả, làm thần tượng hiệu ứng sao? Chỉ có bất bại mới có thể trở thành sáng tạo truyền thuyết, mới có thể dựng nên tấm gương. Thật giống như năm đó Giang Vô Ưu, bây giờ đã trở thành chỗ có tuổi trẻ khư năng giả ước mơ thần tượng. Trung Nguyên có thể làm được sao? Chờ chút, năm đó tổ ủy hội giống như không có cấm rơi sông không lo cấp chiến lược năng lực a. Lúc này, Trình Vân âm thanh trong trẻo đánh gãy Thôi Khúc Sinh suy nghĩ. Bắt đầu rút thăm, vẫn là Phùng Kình tiểu đội trước hết nhất. Bởi vì bên trên một trận đấu, Phùng Kình gặp sai lầm xử phạt, đạt được một chương hưởng bài, trận đấu này hắn không cách nào ra sân. Thanh Anh học viện nhất định phải sai khiến thay mặt đội trưởng rút thăm. Tôi chỉ đạo, ngài cho là người nào đem thay thế Phùng Kình chỉ huy trận đấu này đâu? Thôi Khúc Sinh nghĩ nói, Tạ Ước Hàn. Trình Vân cười nói, anh hùng sở kiến lược đồng. Ta cũng cho rằng là hắn. Trong tràng, khu nghỉ ngơi. Cố Nham sạm mặt lại, nói với Trung Nguyên, tổ ủy hội đã đáp ứng. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trung Nguyên thản nhiên nói, bọn hắn làm ra ô long, cái gì đền bù đều không có, vốn là không thể nào nói nổi. Chúng ta chỉ là đưa ra yêu cầu hợp lý. Hắn đối Phùng Kinh vươn tay, nói, lấy ra đi, đội trưởng phù hiệu tay áo. Phùng Kinh mồ hôi lạnh liên tục, tâm run run đem phù hiệu tay áo đưa tới. Giải thích trực tiếp ở giữa. Trình Vân nhìn xem nhắc nhở trên bảng tin tức, đột nhiên đã mất đi năng lực suy tính. Trọn vẹn thẻ 2 giây, trên mặt nàng hiện ra to lớn kinh hỉ, dùng phấn chấn lòng người thanh âm nói, người xem các bằng hữu, 2 phút trước, thi đấu vòng tròn tổ ủy hội phê chuẩn Thành Anh học viện khẩn cấp xin, cho phép đã bị vĩnh cửu cấm thi đấu Hắc Miêu tuyển thủ thay thế Phùng Kình ra sân. Thành Anh học viện sớm đệ trình xuất chiến danh sách nhân viên. Hắc Miêu, tạm thay đội trưởng, bán manh hệ. Trung Nguyên, công kích hệ. Trần Húc, hệ phụ trợ. Tạ Ước Hàn, khống chế hệ. Trung Nguyên cấp chiến lược năng lực bị cấm dùng tình trạng dưới, y nguyên bắt đầu dùng hạn chế khí tác dụng Trần Húc tuyển thủ. Từ Hắc Miêu tuyển thủ tạm thay đội trưởng, chúng ta nhìn thấy nó thuộc tính thế mà viết bán manh hệ. Thành Anh học viện chăm chú sao? Bọn hắn phải chăng đã bỏ đi trận đấu này? Ta đi. Hắc Miêu tuyển thủ thật sự là thay mặt đội trưởng, nó nện bước tiểu thoái bộ, nhảy lên rút thăm đài. Hiện tại, nó sắp nâng lên cao quý móng vuốt nhỏ. Đoàn đội thi đấu thứ 2 chiến rút thăm câu, diễn ra xưa nay chưa từng có hí kịch tính một màn. Bởi vì tâm tình quá kích động, Trình Vân thanh âm đều run rẩy. Rút ra. Thành Anh một đội trận này đối thủ là bên trên kinh đại phụ thuộc Tô chết tiểu đội. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 241, Miêu Miêu khả ái như vậy, ngươi dùng nó làm tấm mục. Đốc tạo cục Tết Nguyên Đán cũng không thể nghỉ ngơi. Nhất là cuối năm, còn có đại lượng sửa chữa lại loại công tác. Tổn hại vũ khí đều là nhân công sửa chữa. Có đôi khi, một chút tinh vi sửa chữa, vương Phật đến tự mình hạ tràng. Cho dù là thu về báo hàng phẩm, mỗi một chi cũng đều phải làm cho tốt ghi chép, cuối cùng lại tuần hoàn lợi dụng. Vô luận cái gì tài nguyên đều là có hạn, dùng một điểm ít một chút. Hoa Quốc mặc dù đất rộng của nhiều, khoáng thạch số lượng dự trữ phong phú, nhưng phần lớn đều là quặng nghèo, tạp chất tương đối nhiều. Trước kia còn có thể nhập khẩu đến phẩm chất cao khoáng thạch, bây giờ theo toàn cầu tài nguyên không ngừng khô kiệt, mấy cái sinh mỏ đại quốc cũng dần dần co rút lại lối ra lượng. Cho nên, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, có thể tu liền tu. Nhất là cực đạo hệ liệt vũ khí, cơ hồ tất cả đều giao cho vương Phật xử lý. Thật vất vả mọc ra tóc, vẹn vẹn qua hơn một tháng, lại có da tóc chóc ra xu thế. Nhưng là công tác bận rộn nữa, thức đêm trầm thêm, nhìn trực tiếp thời gian vẫn là có thể gạt ra. Lúc này, vương Phật mở ra internet trực tiếp, nhìn thấy con kia Hắc Miêu trên móng đuốt cột đội trưởng phù hiệu tay áo, không khỏi cười ha ha. Nguyên Nguyên quá xấu rồi, 2-1, rõ ràng khi dễ người. Tô gia tiểu gia hỏa kia lần này cần thảm rồi. Đột nhiên, trợ lý từ bên ngoài chạy vào, trong tay còn cầm một cái bao. Cục trưởng, có ngài văn kiện khẩn cấp. Vương Phật hứng hờ nói, ồ, ai gửi tới? Trước thả bên cạnh, ta chờ một lúc lại nhìn. Trợ lý nói, là một cái gọi Huyền Minh người. Ừm. Vương Phật lập tức kinh ngạc, nhìn xem trực tiếp hình tượng. Huyền Minh không phải tại tham gia trường trung học thi đấu vòng tròn sao? Hắn từ rộng lớn bao la thành phố gửi bao khỏa tới. Trên cái hộp quả nhiên in gió đông chuyển phát nhanh chữ. Hòa tiễn khẩn cấp. Bên trong rốt cuộc là thứ gì? Tranh tài có thể chiếu lại, văn kiện khẩn cấp nhất định phải lập tức xử lý. Vương Phật lập tức mở ra bao khỏa, phát hiện một đống lớn phòng chấn động bọn biển đệm bao vây lấy một cái nhỏ túi nhựa, bên trong là một đống nhỏ bé mảnh vỡ. Còn kèm theo một tờ giấy, phía trên chữ viết phi thường xinh đẹp. Sau khi xem xong, Vương Phật sắc mặt biến hóa, vội vội vàng vàng bưng lấy cái này đống mảnh vỡ tiến vào tự mình phòng thí nghiệm. Rộng lớn bao la thành phố, trường trung học thi đấu vòng tròn hiện trường. Rút thăm khâu đã kết thúc. Hắc Miêu thay thế Phùng Kình đi lên rút thăm, lại là mạnh nhất đội, Cố Nham cũng bó tay rồi. Cái này cái gọi là thiên ý sao? Ngươi nói Phùng Kình vận may kém cỏi, lao rút cường đội. Hiện tại ngay cả khả ái như vậy Miêu Miêu cũng rút đến mạnh nhất đội. Lần này, bên trên kinh đại cũng sẽ không bên trên dự bị a. Bọn hắn mạnh nhất Vương Bài Tô chết nhất định sẽ được trận. Cố Nham không thể làm gì nói với Trung Nguyên, "Trung Nguyên, ngươi để mèo ra sân, ta không phản đối. Nhưng là, ngươi muốn gánh vác lên thay mặt đội trưởng chức trách. Ý là, nên nhận thua thời điểm nhận thua, không muốn cạnh mạnh." Trung Nguyên nói rất chân thành, "Cố chủ nhiệm, hôm nay một đội hình mới là mạnh nhất." Cố Nham sững sờ đạo, "Phùng Kình không tại, ngươi cảm thấy mạnh nhất. Ngươi không phải an ủi ta đi." Phùng Kình đầu gối phảng phất trúng một tiễn, lòng chua xót muốn chết. "Trung Nguyên, ngươi dứt khoát nói thẳng, ngươi không cần ta. Ta dù sao cũng là thanh niên bảng chữa bệnh hệ hạng nhất ta." Phùng Kình càng nghĩ càng phiền muộn, đang muốn vì chính mình nói vài lời hữu ích. Đột nhiên Trung Nguyên điện thoại di động vang lên. "Thật xin lỗi, ta nhận cú điện thoại." Trung Nguyên nhìn một chút điện báo dãy số. Đốc tạo cục bên kia đánh tới, xem bộ dáng là Vương Phật thu được bao khỏa. Trung Nguyên đi tới một bên, ấn nút cồn. "Ngươi tốt, ta là Trung Nguyên, thỉnh giảng." "Trung Nguyên, thứ này là tại trường trung học thi đấu vòng tròn hiện trường phát hiện sao?" "Đúng, tại một con thùng rác bên cạnh. Nhỏ như vậy đồ chơi, thật uổng cho ngươi có thể nhìn thấy nó." Vương Phật ngưng trọng nói, "Đây là Hải Đăng nước nghiên cứu trùng hình máy bay không người lái kiến thần, nó đang len lén ghi chép trường trung học thi đấu vòng tròn chiến đấu tại chỗ. May mắn chúng ta phương giới thông tin kỹ thuật so Hải Đăng nước càng thêm thành thục, nó không cách nào tại hiện trường đem số liệu truyền thâu ra ngoài. Hiện tại không biết có bao nhiêu con kiến thần tiến vào phương giới, ta đốc tạo cục cũng không có quyền quản lý việc này. Nếu như ngươi có thể lại tìm ra một con hoàn hảo kiến thần, ta có thể tìm Lão Tề khẩn cấp trao quyền ngươi, tạm dừng thi đấu vòng tròn tranh tài." Trung Nguyên giật mình đạo, "Lão Tề?" Vương Phật cười khan hai tiếng, nói, "Chính là ngươi Tô Ca. Hắn có thể nhịn lớn đâu? Ta hiểu được, nếu như lại tìm đến đồng dạng côn trùng, ta liên hệ ngươi." "Tốt." "Đúng, ngươi đợi lát nữa đối thủ là Tô chết ta." "Đúng thế. Cần ta thủ hạ lưu tình sao?"
Không không, tiểu tử này không có bị khổ đầu, có chút ghét ngồi đáy giếng, nhờ ngươi hảo hảo điều giáo một chút. Cứ như vậy, treo. Trung Nguyên cúp điện thoại, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Tại sao muốn dùng điều giáo cái từ này? Cho nên, vẫn là hy vọng thủ hạ lưu tình sao? Cố Nham nhìn thấy Trung Nguyên cầm một chi vệ tinh điện thoại tại bên cạnh giảng lâu như vậy, trong lòng là lạ. Đều nhanh khai chiến, đột nhiên đến điện thoại, không có nhiệm vụ khẩn cấp a. Trở lên lo lắng cũng không có trở thành hiện thực. Giữa mùa đông, thật không có nhiều như vậy nhiệm vụ khẩn cấp. Trung Nguyên đối Tạ Ước Hàn cùng Trần Húc nói, chuẩn bị lên. Trần Húc khẩn trương muốn chết, trong đội ngũ không trị liệu a. Loại thời điểm này mới phát hiện, có Phùng Kình tại là cỡ nào làm cho người an tâm. Tạ Ước Hàn đồng dạng lo lắng, nói, chiến thuật đâu? Làm sao chỗ đứng? Trung Nguyên trấn an bọn họ nói, Trần Húc dùng chuyển thay thế chữa bệnh hệ. Gặp được nguy cơ, chuyển đến Hamiêu, hoặc là trên người của ta cũng được. Gặp được ứng đối không được nguy hiểm, Tạ Ước Hàn trao đổi chuẩn bị, đem ta hoặc là đem mèo đổi qua đi đều được. Bị động phản kích hình chiến thuật, không phải Trương Nghị ra sân. Trung Nguyên không có quên, còn có cùng Trung Lam ước định, nhất định phải nhiều đánh một hồi thời gian. Trần Húc kinh hãi nói, Trung Nguyên, miêu miêu khả ái như vậy, ngươi dùng nó làm tấm mục. Trung Nguyên đương nhiên đạo, nhất định là người khẳng định không đành lòng đánh đáng yêu như vậy mèo. Cho nên chúng ta thắng chắc. Ngoa tào, ngươi quá âm hiểm. Trần Húc cùng Tạ Ước Hàn đồng thời hít sâu một hơi, phản phất quen biết một cái mới Trung Nguyên. Hiện tại còn có vấn đề gì không? Không có. Hết rồi. Vậy là tốt rồi. Chúng ta đi. Miêu miêu các ngươi không nên quá trông cậy vào ta, ta chỉ phụ trách ở đây bên trên tìm kiến thần. Quảng bá vang lên, toàn trường chú mục. Thanh Anh học viện Phùng Tình tiểu đội, bên trên kinh đại phụ thuộc Tô Chiết tiểu đội, mời đến số 1 sân bãi. Bên trên kinh đại khu nghỉ ngơi. Tô Chiết mặt không thay đổi ném xuống khoác lên người áo khoác, đối chỗ có người nói, đi. Thắng được trận chiến đấu này, đoạt lại thuộc về chúng ta vinh quang. Tô Chiết tiểu đội xuất chiến danh sách. Tô Chiết, đội trưởng, chỉ huy công kích hệ, thanh niên bảng xếp hạng 65. Lưu Tĩnh Vũ, công kích hệ, thanh niên bảng xếp hạng 107. Từng Lina, khống chế hệ, thanh niên bảng xếp hạng 119. Chu Kiên Cường, chữa bệnh hệ. Cùng bên trên một trận chiến khác biệt, đội trưởng Tô Chiết thay thế cái kia 300 tên có hơn phòng ngự hệ, ngoại trừ chữa bệnh hệ không có xếp hạng bên ngoài, những người khác xếp hạng cũng rất cao. Cái này liền có thể lý giải lĩnh đội Tần chủ nhiệm đoán nghiệm. Nếu như tăng thêm Phùng Kình, bên trên kinh đại một đội toàn viên đều là trên bảng bài danh phía trên cao thủ, chân chính siêu hào hoa đội hình. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 242, Huyền Minh. Hai đội ở đây bên trong đứng vững. Đội trưởng tiến lên, hành lễ. Chỉ gặp Tô Chiết túi người, thần thái lạnh lùng đối con mèo Trung Nguyên vươn tay. Trong tay nhìn tức sạm mặt lại, nhịn không được nói, "Tô Chiết, ngươi không muốn vẽ vời thêm chuyện." Tô Chiết không lên tiếng. Thảm bại một trận, giáo hội hắn một cái đạo lý, không muốn khinh thị bất kỳ một cái nào đối thủ. Con mèo này đại biểu Phùng Kình tiểu đội đánh mở màn chiến, một móng đuốt đập choáng Phong Vũ Mặc. Cái gì sợ mèo trứng, sau đó lấy cơ thôi. Con mèo này trí thông minh rất cao, có thể nghe hiểu tiếng người, biết thao tác thiết bị đầu cuối. Nói không chừng có được hư có thể. Nô, gần nhìn thật thật đáng yêu. Đến. Nắm chảo. Con mèo Trung Nguyên ngó đưa qua tới tay, không thèm để ý hắn, vung cái đuôi, quay đầu chạy. Ngươi để một con mèo đội trưởng hành lễ. Điên rồi đi. Ta đều biến mèo, ta muốn làm gì thì làm. Lại nói, Tô Chiết là hệ chỉ huy, vạn nhất có hiệp đồng năng lực đâu. Nếu nóng bạo ép, vĩnh hằng băng vực năng lực như vậy bị hắn hiệp đồng đến, việc vui liền lớn. Mắt thấy Hắc Miêu đi xa, Tô Chiết chỉ có thể hậm hực thu về bàn tay. Con tưởng rằng có thể sờ sờ cái kia bé đáng yêu móng vuốt nhỏ, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Trực tiếp ở giữa bên trong, Trình Vân không che giấu được trên mặt ý cười, nói, bên trên kinh đại Tô Chiết đội trưởng hữu hảo đối Hắc Miêu đội trưởng xuề bàn tay ra, đáng tiếc bị triệt để không nhìn. Thôi Khúc Sinh nhắm mắt. Khá lắm, ngay cả Tô Chiết đều không thể may mắn thoát khỏi, bị con mèo kia mê hoặc sao? Ta minh bạch Thành Anh học viện sách lược. Bọn hắn muốn dùng con mèo kia kiềm chế lại Tô Chiết tiểu đội toàn viên a. Sau đó, Thôi Khúc Sinh nhạy cảm phát hiện, Trung Nguyên thế mà mang theo vũ khí, một thanh kiếm gỗ. Hắn còn hiểu đến kiếm thuật sao? Thanh Anh cũng chú ý tới chi tiết này, mong đợi nói, Thành Anh một đội Trung Nguyên tuyển thủ năng lực bị cấm, trận này mang theo một thanh kiếm gỗ làm vũ khí. Trường trung học thi đấu vòng tròn không cho phép sử dụng chân chính vũ khí, chỉ cung cấp lực sát thương hơi thấp chất gỗ vũ khí. Kỳ thật cái đồ chơi này cùng đồ chơi, xúc cảm thật không tốt, phi thường nhẹ, gặp được phòng ngự loại năng lực, đánh một chút, trực tiếp đoạn. Chỉ có loại kia đặc biệt cần vũ khí để dẫn dắt năng lực hư năng giả mới sẽ sử dụng. Tỷ như nói, Lưu Tĩnh Vũ phát động bạo viêm lúc, quen thuộc sử dụng đao cụ cho nổ. Trong tay không có gia hỏa, đều không thể trôi chạy vận dụng năng lực. Tôi Khúc Sinh nói, Thành Anh một đội thiếu đi đội trưởng, tình huống bất lợi. Trung Nguyên hẳn là trải qua trịnh trọng cân nhắc mang lên kiếm gỗ. Trình Vân cười nói, liền để chúng ta chờ mong một chút kiếm thuật của hắn đi. Hiện tại, chiến đấu chính thức bắt đầu. Tô Chiết tiểu đội khai thác 121 đội hình, Lưu Tĩnh Vũ là chủ tay công, đứng tại phía trước nhất. Trong tràng, đại chiến mở ra. Không có vang độc mê vụ, tăng thêm cái kia nhìn không thấy kinh khủng năng lực bị cấm, Lưu Tĩnh Vũ không hề sợ hãi, một ngựa đi đầu, thẳng đến Trung Nguyên. Trung Nguyên, đến chiến. Cùng lúc đó, hậu trường từng Lý Nạ trong mắt lấp lóe một đạo tinh quang, lần này nàng cũng sẽ không kinh địch. Năng lực, mất cân đối. Năng lực miêu tả, lệnh chỉ định mục tiêu lập tức mất đi ngũ giác. Thời gian sử dụng, 3 phút. Mục tiêu số lượng, 1. Ngũ giác, tức thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác, cảm giác. Nếu như chỉ có 1 đến 2 loại cảm giác bị tức đoạn, có lẽ còn có thể vượt qua một chút. Năm giác quan bộ biến mất, ý vị như thế nào đều không nhìn thấy, nghe không được, cảm giác không đến. Đơn giản tới nói chính là, ngay cả đứng còn là đang ngồi cũng không biết. Dưới chân đến cùng là mặt đất, vẫn là lơ lửng giữa không trung,
đều biến đến không cách nào phán đoán. Ngũ giác mất cân đối về sau, phần lớn người thậm chí sẽ hoài nghi, ta thật còn sống không? Cái này chính là từng Lý Nạ leo lên thanh niên bảng lớn nhất ỷ vào. 3 phút mất cân đối, đầy đủ để đối thủ của nàng buôn hội cùng tuyệt vọng. Bình thường chỉ có ý chí kiên định, đồng thời đem nhục thể khai phát tới cực điểm người mới có thể chịu đựng tiếp tục mất cân đối. Càng nhiều người sẽ chỉ lâm vào khủng hoảng cùng hỗn loạn, té lăn trên đất, các loại lung tung động tác, trò hề lộ ra. Tuy nói cũng không hạn chế trong một ngày sử dụng số lần, nhưng trên cơ bản, từng Lý Nạ cũng liền một ngày một lần. Một khi sử xuất, chính là tuyệt sát. Giờ này khắc này, từng Lý Nạ cười lạnh đối Trung Nguyên vận dụng đón sát thủ. Nàng liền đợi đến Trung Nguyên nêu xấu. Cho đến tận này, tất cả gặp qua đối thủ bên trong, chỉ có Thiếu Soái Song không lo lần đầu đối mặt mất cân đối lúc, còn có thể duy trì tỉnh táo, đồng thời ưu nhã tiến hành phản kích. Trung Nguyên, ngươi thì tính là cái gì, dám cùng Thiếu Soái tranh cao thấp một hồi? Năng lực phát động thành công. Chỉ gặp Trung Nguyên sững sờ đứng tại chỗ, trong mắt triệt để đã mất đi thần thái, thật giống như chết đồng dạng. Từng Lý Nạ đắc ý đối Lưu Tĩnh Vũ kêu to, xử lý hắn. Lưu Tĩnh Vũ chau mày, trong lòng cực độ khó chịu. Một ngày trước tiểu đội thảo luận chiến thuật thời điểm, trọng điểm thảo luận như thế nào đối phó Tố Huyền Oánh trung cực cầu nguyện. Lúc ấy nói xong, Vạn vừa gặp phải Thành Anh hai đội, mở màn liền dùng mất cân đối giải quyết Tố Huyền Oánh. Nhưng là, không nói mở màn liền đối Trung Nguyên sử dụng năng lực này a. Lưu Tĩnh Vũ càng hy vọng cùng Trung Nguyên một đối một, đều bị phong lại một cái năng lực, nếu là lại ủy lại khống chế hệ đi đánh hắn, thực sự quá thật mất mặt. Nhưng là, lại không thể lãng phí từng Lý Na năng lực. Lưu Tĩnh Vũ khẽ nguyền rủa một tiếng, vọt tới Trung Nguyên trước mặt. Xin lỗi rồi, mời ngươi ngã xuống đi. Đao gỗ cao cao cử lên, sắp vung ra kinh thiên động địa công kích. Tạ Ước Hàn thấy thế, quá sợ hãi. Trung Nguyên không biết chúng đối diện cái gì khống chế, thế mà không cách nào hành động. Trong lúc nguy cấp, hắn quyết định thật nhanh. Năng lực, trao đổi chuẩn bị. Năng lực, gió hơi thở. Sau một khắc, bản tôn Trung Nguyên cùng Hắc Miêu Trung Nguyên vị trí trao đổi. Con mèo Trung Nguyên trên thân càng là ra chỉ ra tốc phụ trợ. Tốc độ lập tức tăng lên 50%. Đây là Tạ Ước Hàn duy nhất có thể thay Hắc Miêu làm sự tình. Miêu miêu, cháy mau. Nhưng mà, Hắc Miêu phảng phất cũng bị sợ ngây người, lại ngồi xổm tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Mắt thấy đao gỗ liền muốn đánh bên trong đáng yêu mèo con. Lưu Tĩnh Vũ đỏ ngầu cả mắt, thời khắc cuối cùng lại ngạnh sinh sinh rời đi công kích đối phương hướng. Oeng! Một đao đánh trên mặt đất, nhấc lên kịch liệt bạo tạc. Mặt đất bị đánh ra một cái đường kính 1 mét, sâu nửa mét hô to. Bùn đất vẩy ra, con mèo Trung Nguyên gặp to lớn lực trùng kích tác động đến, thân thể bay lên cao cao, cuối cùng ngã tại 10 mét có hơn địa phương. Mèo không có động tĩnh, Trung Nguyên cũng không có động tĩnh. Nhất tâm lưỡng dụng, trung quy là một trái tim, lòng của bọn hắn là tương liên. Gặp mất cân đối công kích trong nháy mắt, Trung Nguyên tiến vào một cái giống như đã từng quen biết trạng thái. Trống rỗng. Hắc ám. Tử vong. Theo mất cân đối tiếp tục tác dụng, ý thức trở về đến thức tỉnh trước trạng thái. Trung Nguyên lần nữa thưởng thức được bị giết chết lúc cảm thụ. Trung Lang bị khư động bên trong rỗi ra cự trảo giết chết, hắn không phải là không đâu. Hắn một mực tại đau lòng muội muội, nhưng trên thực tế, trùng sinh trở về sau, lại có ai biết, chỉ có một mình hắn chết đi. Vô tận sợ hãi cùng bi thống xông lên đầu. Hắc ám phía trước, phản phất xuất hiện con kia đáng sợ dị tộc thân ảnh. Đã nắm giữ nhiều như vậy cấp chiến lược năng lực, có lẽ đã có thể giết chết cái này dị tộc, vì muội muội, vì chính mình báo thù. Trung Nguyên sát cơ ngập trời, trừng mắt cặp mắt vô thần, đối cái kia không tồn tại huyễn ảnh mở ra năng lực. Vĩnh hằng băng vực. Cùng lúc đó, ngồi trên khán đài xem thi đấu Phùng Kình con ngươi hơi co lại, nhịn không được phát ra tiếng cười cản rỡ. Rốt cục xuất ra. Đây mới là huyền minh chi danh tồn tại. Bên trên kinh đại ngu xuẩn nương môn dám đối Trung Nguyên vận dụng mất cân đối. Nàng chết chắc ba. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn. Có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 243, toàn cơn đắc ngộ. Thử vong trạng thái 3 phút. Giải thích trực tiếp ở giữa, Trình Vân mắt không chớp nhìn chằm chằm trên sàn thi đấu tình huống. Vì để tránh cho lại một lần nữa lâm vào không cách nào giải thích khốn cảnh, nàng trong đêm làm bài tập, xem xét tỉ mỉ Thành Anh học viện những năm này tại trường trung học thi đấu vòng tròn bên trên video chiến đấu. Ai, không có một trận để mắt. Không có Tố Huyền Oánh trung cực cầu nguyện, bọn hắn toàn bộ chính là Tam Lưu học viện a. Mấy năm trước ngay cả 10 vị trí đầu đều đánh không tiến, cơ bản đều là hai vòng du lịch, ba lượt du lịch sớm về nhà. Nghĩ không ra năm nay Hàm Ngư phi thân, biến thành đại đứng đầu. Trận này giải thích nhất định phải thể hiện ra ta 29 bộ khư có thể kênh 1 tỷ trình độ. Trình Vân đi theo ống kính hình tượng, khẩn trương nói, chiến đấu đã khai hỏa. Tô chết tiểu đội 121 trận hình, tay chủ công Lưu Tĩnh Vũ một ngựa đi đầu, thẳng chọn Trung Nguyên. Trước đó chiến đấu tựa hồ không có để lại cho hắn bóng ma. Phùng Kinh tiểu đội biểu hiện bị động, chỗ đứng tùy ý. Trung Nguyên phía trước, Tạ Ước Hàn cùng Trần Húc vị trí dựa vào sau, về phần Hắc Miêu tuyển thủ, ngạch, tựa hồ vô tâm ham chiến. Kỳ thật nhà ta Miêu Miêu đói bụng, khắp nơi tìm lung tung cá có làm, chính là Hắc Miêu tuyển thủ hiện tại cái dạng này. Internet trực tiếp thời gian, một mảnh cười vang. Hôm nay giải thích rất có chất lượng mà. Sau đó, Trình Vân nhãn tỉnh sáng lên, nói, Tô chết tiểu đội từng Ly Nạ tuyển thủ đột nhiên khởi động. Là năng lực mất cân đối, mục tiêu là Trung Nguyên. Trình Vân làm đủ bài tập, bằng vào từng Ly Nạ niết lên khóe miệng liền biết, nàng vận dụng đòn sát thủ. Mà từng Ly Nạ cái biểu tình này, cũng bị bên trên kinh đại người gọi đùa vì thắng lợi nữ thần mỉm cười. Một khi tại đoàn đội thi đấu đánh ra phối hợp, liền không có khi thất thủ. Trình Vân ngay cả thở mạnh cũng không dám, khoái ngữ liên tiếp đạo, Trung Nguyên tuyển thủ lâm vào trạng thái yên lặng. Người khác không thấy. Thời khắc mấu chốt, Tạ Ước Hàn đem Hắc Miêu tuyển thủ trao đổi đến Trung Nguyên vị trí. Lưu Tĩnh Vũ không nhịn xuống tay, công kích đánh hụt. 3. Hình tượng toàn bộ màu đen. Kích tỉnh giải thích im bặt mà dừng. Trình Vân ngẩn ngơ. Đều Hắc Bình Phong, cái này thỏa thỏa phát ra sự cố a. Trình Vân trong lòng cảm thấy không ổn, hốt hoảng nhìn về phía Thôi Khúc Sinh.
Lao thôi, giúp đỡ chút. Cứu chẳng a. Thôi Khúc Sinh lại nhìn chằm chằm cái kia in Trung Nguyên fan hâm mộ câu lạc bộ bình nước suối khoáng tử thẳng nhìn. Đại gia nhiều tiền phát huy, Trung Nguyên phải thua, liền cưỡng ép gây mất vệ tinh liên tuyến. Đơn thuần suy nghĩ nhiều, Khương Thiên Sóc lại có thể nhịn, cũng không thể nào làm được một bước này. Bởi vì không có hình tượng, trực tiếp ở giữa lâm vào hỗn loạn. Sở Trệ Ảm thất kinh phát hiện, ngay cả không lên hiện trường camera, đổi một trận đấu thông báo đều làm không được. Đây là bởi vì, camera dù sao dùng tin. Tin cực hạn công tác nhiệt độ là âm 25 độ đến 40 độ C. Tại vĩnh hằng băng vực ảnh hưởng dưới, an trí tại phương giới bên trong tất cả camera tất cả đều phát sinh trục trặc. Không một may mắn thoát khỏi. Giá rét thấu xương xâm nhập toàn bộ sân vận động phương giới. Khu nghỉ ngơi trưng bày nước khoáng, đồ uống, hoa quả toàn bộ đóng băng. Nhìn trên đài chỗ ngồi chụp lên một tầng thật mỏng băng xương. Tất cả ngay tại tranh tài tiểu đội gặp cái nhiễu, động tác trở nên chậm chạp. Lạnh quá. Làm sao đột nhiên hạ nhiệt độ? Có người phát động băng hệ năng lực. Đại quy mô như vậy. Nhìn trên đài, quan sát viên tất cả đều khẩn trương đứng lên. Chú ý nhất trận đấu kia phát sinh làm cho người kinh hãi biến cố. Bên trên kinh đại một đội từng Lina bị triệt để băng phong. Nàng cả người không động, hai chân cùng mặt đất đông kết cùng một chỗ, biến thành một tòa băng điêu. Hiện trường trọng tài thần sắc biến đổi lớn. Làm sao phán? Bên trên kinh đại chữa bệnh hệ có năng lực để từng Lina làm tan sao? Không cách nào làm tan, thời gian kéo quá lâu, có nguy hiểm tính mạng. Phát động băng phong năng lực người là Thanh Anh Học viện Trung Nguyên. Hắn lại ủng có khủng bố như thế đóng băng năng lực. Mặc kệ như thế nào, năng lực này cũng nhất định phải cấm chỉ sử dụng. Hiện tại, đến cùng là phán từng Lina bị loại tiếp nhận trị liệu, vẫn là cho Trung Nguyên một chương hưởng bài. Trọng tài trần chờ thời khắc, Lưu Tĩnh Vũ đã gào thét lớn phóng tới Trung Nguyên. Mà tiểu đội chữa bệnh của thành viên Chu Kiên Cường thì phóng tới từng Lina. Hồi xuân, hồi xuân, hồi xuân. Ngay cả thả ba cái hồi xuân vô hiệu, không có thể làm cho nàng làm tan. Chu Kiên Cường quả quyết thi triển sinh mệnh cầu nguyện. Phùng Kính Vịnh lên chân bắt chéo, ngồi trên khán đài tự nhiên nói ra, vĩnh hằng băng vực là dễ dàng như vậy phá giải sao? Keo kiệt năng lực, sẽ chết người. Trương Nghị ngay tại bên cạnh, lạnh thẳng run lên. Nghe được Phùng Kính đánh giá, trong nội tâm nàng chấn kinh tới cực điểm, hỏi, vĩnh hằng băng vực, đây là năng lực gì? Ta cho tới bây giờ không gặp Trung Nguyên sử dụng qua. Phùng Kính tiện tay cho nàng lên cái hồi xuân, thấp cười nhẹ nói, ta gặp qua. Ngươi không nên đánh dò xét nhiều như vậy, miễn cho rước họa vào thân. Tại hồi xuân tác dụng dưới, Trương Nghị sắc mặt đỏ lên, dần dần khôi phục cấm áp. Trong tràng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lưu Tĩnh Vũ lần nữa đi vào Trung Nguyên trước mặt, đao gỗ lực bổ xuống, trong không khí vạch ra liên tiếp nhỏ bé hỏa tinh. Năng lực, bạo viêm. Cùng lúc đó, có người đột nhiên từ lòng đất nhảy ra, xuất hiện tại Lưu Tĩnh Vũ khác một bên. Năng lực, ảnh độn. Cái này đỉnh cấp tiềm hành năng lực, để Tô Chiết vô thanh vô tức tới gần Trung Nguyên. Hắn một quyền nén giận vung ra. Năng lực, cực chấn. Cực chấn, chỉ định mục tiêu, lập tức dẫn phát mãnh liệt chấn động. Sử dụng hạn chế, mục tiêu xác định về sau, không thể sửa đổi. Có thể nói, mỗi một cái hấp thu đến cực chấn khư năng giả, năng lực cũng không giống nhau. Tô Chiết chỉ định chấn động mục tiêu là nước. Dị tộc cùng nhân loại giống nhau là gốc carbon sinh vật, thân thể nhiều ít đều đầy nước, một khi bị Tô Chiết cực chấn đánh trúng liền sẽ trọng thương. Hắn còn suy nghĩ ra một loại cách dùng, đối một chén nước phát động cực chấn, qua mấy giây, nước liền nóng lên. Đây là bởi vì thủy phân tử gặp mãnh liệt cộng hưởng, phân tử chuyển động gia tốc, sinh ra đại lượng nhiệt năng. Cho nên, Tô Chiết cực chấn là gốc carbon sinh vật cùng băng hệ năng lực khắc tinh. Bị Hoa Bắc quân đội nhận định là cấp chiến lược năng lực. Cực chấn cùng bạo viêm đồng thời giễu tới. Theo lý, ngũ giác mất hết trạng thái dưới, Trung Nguyên hẳn là không thể nào phát giác. Nhưng hắn còn có một cái bẩm sinh năng lực, dự phán. Thừa quan ý cùng Dương Hồng tại huấn luyện của hắn dưới, nhiều ít nắm giữ đến một chút da lông. Nguy cơ đánh tới, Trung Nguyên sẽ dự phán không ra. Nhưng mà hắn đã mê thất tại mất cân đối mang tới tử vong trong ảo giác. Hắn quên thân ở trên sàn thi đấu sự tình, chỉ là bản năng nhận định tất cả công kích đều đến từ con kia đáng sợ dị tộc. Trung Nguyên không cần suy nghĩ, đưa tay trộn một cái, lại đổ tay nắm lấy bổ về phía đầu vai đao gỗ, dùng sức hất lên, bạo viêm lập tức tỉnh ngòi, Lưu Tĩnh Vũ cả người lẫn ao, vọt tới Tô Chiết. Phản kích tới quá nhanh, Tô Chiết căn bản không ngờ tới Trung Nguyên có thể làm ra dạng này cực hạn thao tác. Bất ngờ không đề phòng, cực chấn lại công bằng đánh vào Lưu Tĩnh Vũ trên thân, lập tức dẫn phát hắn dưỡng khí trong cơ thể từ kịch liệt chấn động. Lưu Tĩnh Vũ phun máu tươi tung tóe, trọng thương hấp hối. Đồng thời, hai người kịch liệt đụng nhau, Tô Chiết lúc này mất đi cân bằng. Thấu xương rét lạnh lần nữa giáng lâm. Vĩnh hằng băng vực, không nhìn thấy mục tiêu ở nơi nào, Trung Nguyên chỉ có thể từ công kích phương hướng tiến hành thô sơ giản lược phán đoán. Cũng may vĩnh hằng băng vực không cần chính xác tiêu chuẩn, chỉ cần có cái đại khái phương vị như vậy đủ rồi. Lại là hai người bị đông thành khối băng, rơi xuống đất thời điểm, còn duy trì lấy đụng vào nhau lúc tư thế. Nhìn thấy một màn này, bên trên kinh đại chữa bệnh hệ Chu Kiên Cường lâm vào tuyệt vọng trạng thái. Đội trưởng, tay chủ công, khống chế hệ, toàn đông cứng. Mà hắn, vì làm tan từng Lina, đã thi triển sinh mệnh cầu nguyện, mẹ nó một chút hiệu quả đều không có. Loại tình huống này, muốn thế nào kiên cường? Đánh không thắng a, lại đánh liền muốn đoàn diệt. Chu Kiên Cường răng khanh khách run lên, chật vật đối trọng tài hô to, chúng ta nhận thua. Lúc này, khoảng cách từng Lina phát động mất cân đối, vẹn vẹn đi qua 20 giây. Trọng tài trắng bệnh như mặt, run rẩy đối Trung Nguyên móc ra thẻ vàng, run giọng nói, Thành Anh Học viện Phùng Kính tiểu đội chiến thắng. Trung Nguyên, ngươi có thể dừng tay. Nhưng mà, cặp mắt vô thần vẫn như cũ sát cơ lộ ra. Không có kết thúc. Con kia đang sợ dị tộc còn tại. Nó ở đâu? Vì sao đột nhiên trốn đi? Đám chìm trong tử vong trạng thái dưới Trung Nguyên nghe không được xử phạt, chỉ là bản năng hướng phía trọng tài đi đến. Không có người chú ý tới, một đôi nhìn không thấy cánh đã triển khai, thân thể của hắn có chút cách mặt đất 2 cm, ngay tại bay lên không đi đường. Không có ngũ giác, mất đi cân bằng, dứt khoát sắp mở ra không vực chúa tể giả,
liền sẽ không ngã sắp xuống. Trung Nguyên hận ý ngập trời, dẫn theo đao gỗ đi hướng trọng tài, giữ tận nói, ngươi ngược lại là công kích ta. Ta chính là ở đây.
Đến a.
Tử vong nguy cơ bao phủ, trọng tài vạn phần hoảng sợ, cắn răng đối Chu Kiên Cường nói, ngươi đi mau, để ta ở lại cản hắn. Sau đó, hắn đối máy truyền tin cuồng hống, Trung Nguyên bị từng lì nạ mất cân đối năng lực đánh tới tinh thần rối loạn. Số một sân bãi thỉnh cầu trợ giúp. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạc cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 244, nó mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo, là đồng bạn của chúng ta. Máy truyền tin dùng bên trong đưa tin. Nhiệt độ không khí quá thấp, đã sớm không cách nào bình thường vận hành. Trọng tài cầu cứu về sau không nghe thấy trả lời, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Quá xong đời. Máy truyền tin bị đông lại. Tổ ủy hội bên kia hẳn là có người đang nhìn a. Hẳn là sẽ phái người tới trợ giúp a. Tổng chưa chắc, trơ mắt thả ta một người đối kháng cấp chiến lược. Hoảng sợ phía dưới, trọng tài soát đem trong túi tất cả hồng bài toàn móc ra. Trung Nguyên, ngươi bị hồng bài phạt hạ. Ngươi không được qua đây a. Trung Nguyên mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hướng trọng tài đi đến. Chu Kiên Cường thấy thế, khẽ cắn môi, đứng tại trọng tài sau lưng, yên lặng cho soát một cái hồi xuân. Một cái chữa bệnh hệ, không thể sợ chết. Không thể vứt xuống cần muốn trợ giúp người tự mình đi đường. Đây là hắn sau cùng quật cường cùng cốt khí. Một bên khác, Tạ Ước Hàn cùng Trần Húc cũng tại run lẩy bẩy. Quá lạnh. Trung Nguyên liên tục vận dụng hai lần vĩnh hằng băng vực, số một sân bãi là đóng băng nghiêm trọng nhất khu vực. Coi như không trúng chiêu, thời gian dài ở lại đây cũng sẽ bị nghiêm trọng tổn thương do giá rét. Trần Húc lạnh răng run lên, nói với Tạ Ước Hàn, "Ta, chúng ta thắng đúng không?
Có thể
rút lui đúng không?" Tạ Ước Hàn run rẩy đạo, "Đúng."
Trung Nguyên,
hắn đang làm gì? Trọng tài nói hắn giống như bị năng lực gì đánh tới tinh thần rối loạn. Ta nhìn trọng tài mới là rối loạn. Móc nhiều như vậy hồng bài ra thiên nữ tán hoa. Đi một chút.
Nhanh.
Nếu ngươi không đi liền chết rét. Đột nhiên, Tạ Ước Hàn kinh ngạc nói, chờ. Các loại. Miêu miêu còn ở bên kia. Nhất định phải cứu nó. Nơi xa, Hắc Miêu lẳng lặng nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, mắt thấy là không sống nổi. Trần Húc trong lòng đau xót, hoảng vội vàng kéo Tạ Ước Hàn, nói, ngươi điên rồi. Cái kia mèo bị Lưu Tĩnh Vũ chiêu số đánh trúng, lại bị lạnh, có lẽ đã nguội.
Sẽ không.
Tạ Ước Hàn gầm nhẹ nói, Hắc Miêu có 9 đầu mệnh, cái nào dễ dàng chết như vậy? Nó mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo, là đồng bạn của chúng ta. Trần Húc toàn thân run mạnh, nhớ tới Hắc Miêu tại giải thi đấu bên trên đủ loại dũng mãnh phi thường biểu hiện, lập tức không lại ngăn cản, mà là hỏi ngược lại, ngươi muốn làm gì? Hiện tại Trung Nguyên lục thân không nhận, xông đi lên nói không chừng liền bị hắn đông cứng. Tạ Ước Hàn nhìn về phía khán đài, liếc mắt liền thấy quan chiến Trương Nhị cùng Phùng Kình. Hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ, cười cười nói nói,
xin lỗi rồi Phùng Kình, ngươi hy sinh một cái đi.
Ta tuyệt đối không phải là bởi vì ngươi tại nói chuyện với Trương Nhị mới đem ngươi chuyển di qua đi.
Năng lực, trao đổi chuẩn bị.
Siêu. Nhìn trên này, Trương Nhị đang muốn hướng Phùng Kình tìm hiểu, tại sao biết Trung Nguyên. Đột nhiên, người không thấy. Còn có dư ôn trên ghế còn do một con hắc miêu. Móng vuốt nhỏ tựa như đang cầu khẩn, thật chặt ôm cùng một chỗ. Trương Nhị giật nảy mình, đưa tay đi sờ, lại phát hiện mèo này lạnh băng băng, tựa như chết đồng dạng. Trong nội tâm nàng run lên, vội vàng xoát cái chúc phúc qua đi, sau đó đem miêu miêu ôm vào trong ngực, dùng nhiệt độ cơ thể mình đi ấm áp nó. Mà Phùng Kình bị chuyển rời đến hắc miêu vị trí, còn duy trì lấy khiêu chân bắt chéo tư thế. Đặt mông ngồi tại đất đông cứng bên trên, mộng bức một giây về sau, hắn ý thức được, người nào đó lập lại chiêu cũ, lại đem hắn cùng hắc miêu đổi vị.
Tạ Ước Hàn, ngươi chơi nghiện đúng không?
Đem ta đổi qua tới làm cái gì? Ngươi cho rằng ta lại đối phó bạn chí thân của ta sao? Trọng tài nhìn thấy Phùng Kình bị đổi đến đây, bắp thịt trên mặt kích động đến cùng một chỗ phát run.
Được cứu rồi,
đánh không chết tiểu cường đến rồi. Trọng tài hét lớn, Phùng Kình, ngươi mau ngăn cản Trung Nguyên. Phùng Kình nhảy lên một cái, quay đầu liền chạy. Ngốc Nương Môn đem Trung Nguyên đánh thành huyền minh trạng thái, cái gì đều nhìn không thấy nghe không được. Quảng bá bên trong tiểu muội muội âm tần cũng vô dụng, a quảng bá cũng bị đông lại, không thả ra được.
Ha ha ha, triệt để khó giải.
Hiện tại ai cản huyền minh con đường, vài phút bị xử lý, ngay cả khóc địa phương đều không có. Ta nào rút cùng hắn đối nghịch. Phùng Kình cũng không muốn lại nhấm nháp một lần bị đông lại mùi vị. Bất quá, rời sân trước, hắn vẫn là rất phúc hậu cho trọng tài đề nghị. Ngươi đứng yên đừng núp đích, không công kích liền không sao.
Đúng, ngươi đóng kia hồng bài, ta muốn kháng tụng đến cùng.
Trọng tài vừa kinh vừa sợ, tức giận dậm chân. Cái này mấu chốt, ngươi cùng ta so đo hồng bài sự tình. Nói cái gì không có việc gì, vì cái gì chính ngươi chạy nhanh như vậy? Có bản lĩnh ngươi đứng yên đừng núp đích a. Nhìn trên đài, các đại quân khu quan sát viên đã bắt đầu tổ chức tiểu đội. Một tên đến từ Tây Bắc quân khu chiến thuật chuyên gia trầm giọng nói, Trung Nguyên ngũ giác mất cân đối, tinh thần sắp sụp đổ. Không kịp ngăn cản nữa, bên trên kinh đại mấy đứa bé liền muốn mất mạng. Trọng tài vô năng, chỉ có thể dựa vào chúng ta.
Có hay không khống chế hệ người?
Ta là.
Một người đứng dậy.
Ta cũng vậy.
Lại là một người đứng ra.
Đến từ Hoa Đông quân khu quan sát viên xoắn xuýt một chút, bất đắc dĩ nói, ta hệ chỉ huy, ta cũng đến giúp đỡ.
Tốt.
Đào góc thời điểm, mọi người cạnh tranh với nhau, ngươi quyền ta quyền. Một khi gặp được khốn cảnh, 10 giây đồng hồ kiếm ra một chi lâm thời 6 người tiểu đội, hiệu suất cao đến bạo tạc. Một cái chuyên công kích, một cái chỉ huy, hai cái khống, cộng thêm một cái phụ trợ, một cái chữa bệnh hệ. Đến từ Thiên Nam địa Bắc khác biệt quân đội, đồng tâm hiệp lực, nhảy xuống khán đài, thẳng đến Trung Nguyên mà đi.
Đột nhiên,
cái kia hệ chỉ huy trong lòng hơi động, thay đổi phương hướng, hướng khu nghỉ ngơi phi nước đại. Thanh Anh học viện hai đội hẳn là còn ở chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tìm Tố Huyền ánh hiệp đồng một chút trung cực cầu nguyện, vô địch 3 phút, hẳn là có thể chế phục Trung Nguyên. Cùng lúc đó, phía sau trong khu nghỉ ngơi, các đại học viện người dự thi phản nàn không ngớt. Có người đã làm xong vận động nóng người, nhiệt độ chợt hạ, để thân thể bọn họ lại lạnh xuống tới.
quá lạnh, lại thế nào nâng cao chân đều không làm nên chuyện gì. Mà lại, rộng lớn bao la thành phố mùa đông nhiệt độ không khí hơi cao, đám người này ỷ vào tố chất thân thể mạnh, liền một kiện vận động áo thêm áo thun, ngay cả giày áo khoác đều không mang. Tố Uyển Oánh bắt đầu may mắn tự mình sợ lạnh thể chất. Còn tốt nàng sợ lạnh, mang theo một kiện dài khoản áo lông tới. Từ đầu khỏa đến chân, sau khi mặc vào ấm áp nhiều. Trong khu nghỉ ngơi nhiều người như vậy, chỉ có nàng không có lạnh đến run rẩy. Một đám người như lang như hổ nhìn chằm chằm Tố Uyển Oánh thẳng nhìn. Dù là nàng quen thuộc bị người nhìn chăm chú, đều có chút không được tự nhiên. Tố Uyển Oánh ho nhẹ một chút, làm bộ không thấy được đám người này ánh mắt, sợ hãi than nói, bên ngoài giống như có người vận dụng rộng vực đóng băng năng lực. Năng lực mạnh như vậy, cũng không biết là cái nào học viện người, ngay cả khu nghỉ ngơi đều chịu ảnh hưởng. Tư Đồ Mệnh ngưng trọng nói, hy vọng chiến đấu phía sau không muốn gặp gỡ. Băng hệ năng lực tự mang giảm tốc hiệu ứng, vừa vặn khắc chế thượng quan ý bạo viêm. Lưu Bác cười nói, mục tiêu của chúng ta là hỏi đỉnh quan quân, tránh không khỏi cường đội, sau khi trở về hỏi một chút cố chủ nhiệm, đến cùng là chi đội ngũ kia, quay đầu nghiên cứu một chút. Thượng quan ý nhẹ gật đầu, nói, không hoảng hốt, chỉ cần phát động trung cực cầu nguyện, liền không sợ bất luận cái gì băng hệ năng lực. Đột nhiên, Tố Uyển Oánh cảm thấy, có một cái tay đột ngột tại bả vai nàng bên trên vỗ một cái. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 245, tìm dễ sợi mì treo cổ tính toán. Lực đạo không nặng không nhẹ, tựa như người quen chào hỏi, không có ác ý. Nhưng Tố Uyển Oánh y nguyên giật nảy mình, xoay người đi nhìn, cái gì cũng không thấy. Gặp quỷ. Vừa rồi ai đập ta? Hầu nghi vài giây đồng hồ, Tố Uyển Oánh hỏi đứng tại đối diện Lưu Bác, vừa rồi là có người hay không đập ta rồi? Lưu Bác cau mày nói, tựa như là có một người, ta không thấy rõ. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút. Tố Uyển Oánh nhắm mắt, thấp giọng nói, không phải là muốn cướp ta áo lông a? Lưu Bác khẽ miệng co giật, trấn an nói, làm học tỷ ngươi yên tâm, ai dám đập ngươi, chúng ta liền cùng hắn liều mạng. Kỳ thật hắn nhìn thấy một đạo cao lớn bóng đen trong đám người xuyên thẳng qua. Thật nhanh đến, thật nhanh đi, vỗ một cái Tố Uyển Oánh, không có chút nào dừng lại, lập tức đi ngay. Còn tưởng rằng nhìn lầm, đã Tố Uyển Oánh nói có người đập nàng, vậy thì không phải là ảo giác. Người kia đối Tố Uyển Oánh dùng hiệp đồng sao? Cùng là hệ chỉ huy, Lưu Bác đã đoán được người đến mục đích. Mà hiệp đồng Tố Uyển Oánh hệ chỉ huy khư năng giả lại bất đắc dĩ phát hiện, không thành công. Hắn hiệp đồng đến năng lực là chữa trị chi phong, liền không hợp thói thường a. Tố Uyển Oánh vì cái gì hấp thu loại này vô dụng năng lực? Cũng không phải năng lực vô dụng, mà là liền chiến thuật bên trên giảng, vẹn vẹn một cái trung cực cầu nguyện, có thể 100% hiệp đồng thành công. Nàng thêm một cái năng lực, xác suất giảm phân nửa, lại thêm một cái năng lực, cũng chỉ có 1/3 xác suất. Huống chi, chữa trị chi phong quá thường gặp, cơ hồ mỗi cái tiểu đội đều thiết yếu. Hiệp đồng đến tương đương bệnh thiếu máu. Thiên kia hệ chỉ huy khư năng giả liên tục hai thán. Được rồi, Tố Uyển Oánh có lý tưởng của mình cùng mục tiêu, không thể đem chiến thuật bên trên ý nghĩ áp đặt tại trên người nàng. Nàng muốn chữa bệnh hệ năng lực, chẳng lẽ còn trách cứ hay sao? Cho nên, không có có trung cực cầu nguyện, chỉ có thể cùng trung nguyên cứng rắn. Mà lâm thời tiểu đội người phát hiện chỉ huy nửa đường đi đường, đương nhiên sẽ không cho là hắn sợ hãi, đột nhiên lùi bước, hướng khu nghỉ ngơi chạy, khẳng định đi lấy Tố Uyển Oánh năng lực. Tất cả mọi người đang chờ, nhìn thấy hắn thật nhanh trở về, lập tức lại hỉ. Ai ngờ, thiên địa hệ chỉ huy cười khổ nói, không có hiệp đồng đến. Năm nay nàng nhiều một cái năng lực. Ai? Không có liền không có đi. Sáu người chẳng lẽ không đối phó được một học sinh trung học sao? Hai tên khống chế hệ khư năng giả đồng thời đối trung nguyên mở ra năng lực. Tinh thần LOG giam. Thôi miên sóng âm. Tinh thần LOG giam thanh cấp LV8, thôi miên sóng âm đỏ cấp LV1. Nói như vậy, nhất định có thể không ở. Chỉ huy lại cảm thấy không ổn, quắc, thôi miên sóng âm nghĩ gì thế, hắn nghe không được, miễn khống à. Nhưng mà, tinh thần LOG giam cũng là miễn khống. Hai cái bị ký thác kỳ vọng năng lực khống chế không những vô hiệu, ngược lại để Trung Nguyên đã nhận ra vị trí của bọn hắn. Nguyên lai sau lưng ta. Trung Nguyên mở to cái gì đều nhìn không thấy con mắt, phút chốc xoay người, vừa xài bước ra. Đồng thời, phía sau kia đối ẩn hình cánh dùng sức chấn động. Một bước này tựa như vượt ngang thiên sơn và thủy, trong nháy mắt liền đến thi triển tinh thần LOG giam khống chế hệ trước mặt. Trọng tài thấy thế, trong lòng dâng lên sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Thật bị Phùng Tình nói trúng. Chỉ cần đứng đấy không phát động công kích, liền sẽ không nhận tổn thương. Đến đây trợ giúp những người này, mặc dù không phải tổ ủy hội đặc biệt mời đi theo cố vấn an ninh, nhưng bọn hắn thành công hấp dẫn lấy Trung Nguyên lực chú ý. Được cứu, ta rút lui trước. Các huynh đệ cố lên. Trọng tài một bả nhấc lên Chu Kiến Cường, co cẳng liền chạy. Tiểu gia hỏa có cốt khí, giảng nghĩa khí, thời khắc nguy nan không có một mình chạy trốn, tương lai tất thành đại khí. Một bên khác, lâm thời tiểu đội đã bị Trung Nguyên hành tẩu tốc độ chấn kinh. Hắn hướng phía trọng tài đi, chậm rãi, sắp thực mắt mù. Vì cái gì xông lấy bọn hắn tới, trực tiếp xúc địa thành thốn, cùng tuấn gian di động đồng giảm nhanh. Hắn thật đánh mất ngũ rất sao? Lãnh khốc sát khí làm cho tất cả mọi người kinh hồn tán đảm. Nhỏ sát tinh đến đây, hắn không có đánh mất chiến ý. Tinh thần LOG giam đối với hắn vô hiệu. Chưa nghe nói qua chúng mất cân đối về sau còn có miễn không tác dụng phụ. Tên kia bị để mắt tới khống chế hệ khư năng giả mặt như màu đất, trong đội ngũ không có phòng ngự hệ, thật là khiến người bất an. Ai cũng không biết, Trung Nguyên còn có thể động dụng mấy lần kinh khủng đóng băng năng lực. Thời khắc nguy cấp, lâm thời tiểu đội phụ trợ hét lớn một tiếng, giảm tốc. Suy yếu. Người này là hiếm thấy phụ hướng phụ trợ. Không cách nào tăng cường đồng bạn, chuyên môn suy yếu địch nhân. Năng lực giảm tốc, làm mục tiêu tốc độ lập tức hạ xuống 25%. Năng lực suy yếu, làm mục tiêu tất cả năng lực lập tức hạ xuống 10%. Sau một khắc, hai cái phụ trợ năng lực toàn bộ trúng đích Trung Nguyên. Lâm thời tiểu đội sĩ khí đại trấn. Thật tốt. Chỉ cần Trung Nguyên tốc độ hạ, liền có biện pháp lẩn tránh năng lực của hắn.
Vị này mang theo giảm tốc cùng suy yếu đại huynh đệ không biết là nhà ai thần phụ trợ, chạy tới làm quan sát viên. Có phải hay không muốn đem năm nay mình tinh tuyển thủ toàn diện đảo ánh sáng? Bây giờ không phải là hiếu kỳ thời điểm, trước đồng tâm hiệp lực chế phục Trung Nguyên đi. Đều gọt nhiều như vậy, lại đánh không thắng, tìm dễ sợi mì treo cổ được rồi. Trong đội ngũ duy nhất tên kia công kích hệ khư năng giả phóng tới Trung Nguyên, cánh tay phải cơ bắp cực độ phồng lên, trên nắm tay càng là còn cuốn một tia màu lam điện quang. Năng lực, cánh tay kỳ lân. Năng lực, mạnh điện. Cái này Tây Bắc quân đội thường dùng công kích hệ phối hợp, gồm cả lực lượng cùng tê liệt hiệu ứng. Cho dù là phòng ngự hệ khư năng giả đều muốn ước lượng đo một cái, phải chăng có thể ăn ở một quyền này. Trung Nguyên, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Tuổi con nhỏ liền có được mạnh như vậy năng lực. Nhưng hiện tại ngươi vẫn là nằm xuống tỉnh táo một chút đi. Một quyền long trời lở đất, sắp đến thời khắc, Trung Nguyên trong lòng còi báo động đại tác. Hắn không có chút nào phát giác được, thân bên trên đeo hai cái mặt trái năng lực, mà hai cái này năng lực không cách nào đối với hắn dự phán sinh ra ảnh hưởng. Nguy hiểm, có đánh tới. Ngay ở phía trước, trong điện quang hỏa thạch, Trung Nguyên hung hăng huy động kiếm gỗ. Xoát 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 xoát. Một giây 18 kiếm, mỗi một kiếm đều dẫn đạo một viên bóng rổ lớn nhỏ không khí đạn. Bọn chúng tựa như bắn liên thành, hiện lên hình quạt tản ra trạng đánh ra ngoài. Chính xác không đủ, số lượng đến gót, luôn có một phát có thể đánh trúng. Phanh phanh phanh. Ba phát không khí đạn chính giữa mục tiêu. Thiết mặt công kích, uy lực bạo tạc, lúc phi hành hao tổn cơ hồ là không. Đồng thời, xuyên thấu năng lực phát động. Tên kia công kích hệ khư năng giả không có khí thế, trên thực tế, ngay cả Trung Nguyên góc áo đều không có sở đến, trong nháy mắt bị đánh đến toàn thân đều là động, phun máu tươi tung tóe bay rất ra ngoài. Điểm ấy đã kích lượng làm sao đủ. Trung Nguyên thần sắc lạnh lẽo âm u, tiếp tục đối với không tồn tại địch nhân điên cuồng huy kiếm. Xoát 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 xoát. Xoát không ngừng. Trọn vẹn huy kiếm hơn 10 giây, kèm theo xuyên thấu năng lực không khí đạn điên cuồng bay loạn. Phía trước khán đài đại phá. Thiết trí tại bên trên camera vỡ thành tạt bã. Số 2 sân bãi tất cả nhân viên chiến đấu thảm tao vạ lây, bị không khí đạn pháo vây về sau, toàn viên trọng thương ngã xuống đất. Lâm thời tiểu đội 5 người chạy trối chết, bị nhìn không thấy công kích đánh tới hoài nghi nhân sinh. Đại huynh đệ, ngươi xác định gọi hắn năng lực? Vì cái gì tốc độ của hắn một chút cũng không có giảm xuống, uy lực cũng không có yếu bớt. Chúng ta sắp bị hắn đánh chết. Chữa bệnh hệ huynh đệ chịu đựng, chỉ có ngươi tuyệt đối không thể đổ. Một đám người ở trong lòng liên tục gầm thét. Cũng may vị cánh tay kỳ lân lão huynh chúng chiêu sau cổ quái thẳng tắp rơi xuống đất, nếu không lúc này đã bị tiên thi mấy trăm lần. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã en. Hãy nhập hố. Chương 246, con mèo Trung Nguyên cái chết. Phùng Kính đã trở lại nhìn trên này. Vị trí của hắn coi như an toàn, vừa vặn sau lưng Trung Nguyên, không đến mức bị không khí đạn tác động đến. Trương Nhị vừa thấy được hắn trở về, lập tức đem trong ngực mèo lấy ra. Dùng thể ấm áp trong chốc lát, cũng không thấy động đậy một chút. Trương Nhị trong lòng đã có một tia dự cảm không tốt, khó chịu nói, "Phùng Kính, miêu miêu bất động. Ngươi có thể cứu tỉnh nó sao?" Phùng Kính giật mình. Mèo này không phải liền là Trung Nguyên sao? Chớ được bệnh, làm sao chữa? Hắn bản tôn ở đây bên trong đại phát thần uy, đem mấy cái kia quân đội quan sát viên đánh cho hoa rơi nước chảy. Cùng nó trị liệu mèo này, còn không bằng giữ lại năng lực, đợi lát nữa cứu người. Phùng Kinh thở dài, thấp giọng nói, ta chỉ không được ga bất động, ta không còn biện pháp nào. Giờ khắc này, Trương Nhị nước mắt tràn mi mà ra, nước nở nói, tại sao có thể như vậy? Ngạch, ngươi đừng khóc ca. Hắn không chết. Cũng không phải. Hẳn là, khả năng, là đã sớm chết. Nói không rõ, không nói. Phùng Kinh rất sáng suốt ngậm miệng lại. Hô hô hô. Bên tai chuyển đến tiếng thở hào hẹn. Tổng cộng 5 người, tiếng hơi thở liên tiếp. Lông mi chấn động một cái, Trung Nguyên con ngươi lần nữa tập trung. 3 phút đồng hồ trôi qua, mất cân đối mang đến ngũ giác mất hết rốt cục biến mất. Sáng ngời xuất hiện thời điểm, Trung Nguyên cảm thấy mình lần nữa rơi vào giữa trần thế. Nô, ta vừa rồi tại cùng ai chiến đấu? Đúng rồi, là con kia cự trảo dị tộc. Nhưng mà, đưa mắt nhìn lại, băng thiên tuyết địa, rét lạnh thấu xương. Sân thể dục phương giới, khắp nơi đều là bị không khí đạn dấu vết hư hại. Khán đài một bên tổn hại nghiêm trọng, mặt đất liền giống bị xới đất cơ cày qua, loạn thất bát tao. Nào có cái gì dị tộc? Chỉ có 5 cái quỷ xui xẻo nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc. Còn một người khác máu me khắp người, hôn mê bất tỉnh. Lại bên cạnh, 3 cái băng điêu người. Trong đó 2 cái đụng vào nhau, tư thế buồn cười. Trung Nguyên đứng im lặng hồi lâu đứng ở tại chỗ, rủ xuống mắt, đờ đẫn nói, đây là ta làm. Hẳn không phải là đi. Không biết lúc nào, nhất tâm lưỡng dụng năng lực thế mà hủy bỏ. Tên kia đến từ Hoa Đông quân khu hệ chỉ huy khư năng giả nằm rạp trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm Trung Nguyên mũi chân thẳng nhìn. Sau đó, hắn phun ra một búng máu tử, âm thầm nghĩ, 3 phút. Ngươi biết cái này 3 phút chúng ta làm sao qua được sao? Kỳ thật mới 2 phút rưỡi cũng chưa tới. Nhưng mà cái này chút thời gian tựa như một thế kỷ như thế dài dằng dặc. Duy nhất ủng hộ niềm tin của bọn họ chính là kiên trì lại kiên trì. Mất cân đối thời gian hạn chế vừa đến, Trung Nguyên liền sẽ bình thường. Quả là thế. Hắn khôi phục. Lâm thời tiểu đội mấy người khác toàn đổ, chữa bệnh hệ suýt nữa mệt mỏi co quắp chết bất đắc kỳ tử. Chỉ còn lại vị chỉ huy này hệ khư năng giả, lúc đầu là không có trị liệu năng lực. Hiệp đồng tố huyền đánh về sau, có được chữa trị chi phong. Mắt thấy có thể cùng Trung Nguyên bình thường trao đổi, hắn lập tức cho mình soát một cái gió. Sau đó, ra sức leo đến Trung Nguyên bên chân, lớn tiếng nói, Trung Nguyên, ta là ngươi lão hương à, ta cũng Hoa Đông tới. Ngươi an tâm đợi tại gia tộc, cái gì tài nguyên đều thỏa mãn ngươi. Tuyệt đối không nên bị cái khác quân khu người dùng hoa ngôn xảo ngữ lắc lư đi. Ngươi nhìn những người này, từng cái đều là đồ ăn bức, cùng ngươi đánh nhau 2 phút, chỉ có ta, còn có thể nói cho ngươi bên trên nói. Đây chính là chúng ta quân khu thực lực. Nói, lại tại trong lòng thầm nghĩ, khá lắm. Con mắt ta không có mắt lỗi. Trung Nguyên thật sự là chân không chạm đất, một mực tại phi hành. Nghe đồn nhảy tư lệnh ký túc xá, là thật.
Lâm thời tiểu đội thành viên khác ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, đồng thời ở trong lòng mắng to. Chúng ta quốc còn không có động, ngươi liền theo chúng ta giải thể điên cuồng đuổi theo dẫm. Vậy mà Tuyết Tàng một cái chữa bệnh hệ năng lực, vừa rồi nguy hiểm như vậy cũng không cần ra. Quá âm hiểm. Chỉ tiếc không ai phát ra lên án, bọn hắn mệt mỏi không nói nổi một lời nào. Lúc này, trọng tài vội vội vàng vàng mang theo một đội cố vấn an ninh tiến vào số 1 sân bãi. Trong đó ba người là chữa bệnh hệ năng lực giả, chuyên môn phụ trách xử lý khẩn cấp thương thế. Đi vào bên trên kinh đại ba cái đội viên trước mặt, ra sức thi triển hồi xuân, nghĩ vì bọn họ làm tan, lại gặp Chu Heo kiên cường đồng dạng quất cảnh. Làm tan không được, hồi xuân vô hiệu. Bên trên kinh đại tần lĩnh đội cũng cuống quýt đuổi tới. Nhìn xem một tay mang lên ưu tú học sinh hư hư thực thực tử vong, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Trên thực tế, hắn vẫn cảm thấy từng Lina mất cân đối năng lực quá hung ác, dùng tại nhân loại trên thân quá tàn khốc, kỳ thật, hẳn là tại thi đấu vòng tròn bên trên cấm dùng. Nhưng từng Lina trước kia vận dụng mất cân đối, hậu quả đều không nghiêm trọng, nhiều nhất để đối thủ đều xấu 3 phút. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp trung nguyên loại này mất cân đối đến rối loạn, cuối cùng hung tính đại phát, không ai có thể ngăn cản đối thủ. Sự tình biến thành dạng này, có thể trách trung nguyên sao? Ngoại trừ từng Lina bên ngoài, Tô Chiết cùng Lưu Tĩnh Vũ cũng bị mất. Cũng trách trung nguyên sao? À không, lĩnh đội chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tần lĩnh đội cũng không còn cách nào ngăn chặn trong lòng bi thống, bụng mặt gào khóc. Trọng tài thần sắc đau thương, đứng ở một bên, cầu nguyện có thể có kỳ tích phát sinh. Trung Nguyên nhìn thật sâu bọn hắn một nhãn, xoay người rời đi. Chu Kiên Cường thấy thế, nước mắt chảy ngang, hướng về phía Trung Nguyên bóng lưng tức giận kêu to, "Trung Nguyên, ngươi giết người, nghĩ đi thẳng một mạch sao? Ngươi nhất định phải bồi mệnh." Tên kia thưởng thức hắn trọng tài lập tức sợ hãi ngăn cả nói, "Đừng nói nữa. Hắn không có ý định giết người, là sự cố. Ngươi đừng lại kích thích hắn. Bồi mệnh là không thể nào bồi mệnh." Trung Nguyên bày ra thực lực vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tổng chưa chắc vì ba cái đã chết mất người, đi chế tài một cái còn sống cấp chiến lược. Coi như Hoa Đông quân đội khó giữ được Trung Nguyên, có là đại lao nguyện ý vì hắn giải vây. Nhưng mà, Chu Kiên Cường mới không quản được loại sự tình này. Hắn chỉ biết là, bên trên kinh đại người không thể chết vô ích. Kẻ giết người nhất định phải chịu trừng phạt. Chu Kiên Cường một bên khóc, một bên chu lên, "Trung Nguyên, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi sẽ vì mình sở tác sở vi trả giá đắt." Vừa dứt lời, Chu Kiên Cường đột nhiên cảm thấy, sâu trong thân thể tuôn ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Mất đi sinh mệnh lực tại về bổ, đau sót nhanh chóng biến mất. Một cái chớp mắt, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Loại tư vị này mỹ diệu đến khiến người ta say mê. Không chỉ là Chu Kiên Cường, mới vừa rồi còn triệt để thoát lực, nói đều không nói ra được mấy người, từ dưới đất nhảy lên một cái. Trọng thương hôn mê cánh tay Kỳ Lân Khư năng giả nửa ngồi dậy, lập tức đại hỉ phát hiện, trong thân thể ám thương toàn tốt. Băng tuyết tan rã, nhiệt độ không khí ấm lại. Trên mặt đất cỏ xanh sinh trưởng, rất nhanh xanh úng tươi tốt. Tô Chiết dẫn đầu mở to mắt, phát hiện lại cùng Lưu Tĩnh Vũ dính vào cùng nhau, không khỏi kinh hãi. Hắn dùng sức một đạp, Lưu Tĩnh Vũ cũng tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Trên thân ấm áp, cho tới bây giờ không có thư thái như vậy qua. Hai người đưa mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy chấn kinh cùng vẻ lúng túng. Sau đó, từng Lina ư một tiếng, cũng từ đóng băng trạng thái bên trong yếu ớt tỉnh lại. Nàng mặt mũi tràn đầy mê mang, toàn vẹn không biết thi triển mất cân đối năng lực về sau, dẫn phát cỡ nào thảm kịch. Sống về đến rồi, đều sống, quá tốt rồi. Tần lĩnh đội đầu tiên là bị to lớn bi thương đánh bại, lại bị mãnh liệt kinh hỉ kích thích, cảm xúc thay đổi rất nhanh, trái tim kịch liệt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Hắn che ngực, vô ý thức rút lui hai bước, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn phát hiện, tra tấn nhiều năm tim đau thắt, thế mà tốt. Kỳ tích a, đến cùng là ai? Đương nhiên là Trung Nguyên. Sinh mệnh quyền hành không khác biệt phát động, ở đây các vị đều thu được ngắn ngủi năng lực tái sinh. Mắt cấp hoàng cấp tái sinh, dễ dàng gãy chi trùng sinh, đầy máu phục sinh. Phùng Trúc Trinh đã từng nói làm tan khôi phục thao tác, trong thực chiến đạt được nghiệm chứng. Hoàn toàn có thể thực hiện. Một ngày này, trường trung học thi đấu vòng tròn khẩn cấp tạm dừng. Tổ ủy hội đối xử lý như thế nào Trung Nguyên sinh ra to lớn khác nhau. Năng lực của hắn quá mạnh, hắn không cần dự thi, hắn sẽ thương tổn đến những học sinh khác. Hắn không có làm bất luận cái gì chuyện không tốt, việc khác sau đền bù tất cả sai lầm, chúng ta không thể tước đoạt hắn dự thi quyền. Đánh võ mồm, không ai nhường ai. Cái này đã không phải là tổ ủy hội có thể định đoạt sự tình. Cuối cùng, báo lên tới cao tầng. Đại lao cấp hội nghị giải quyết dứt khoát. Cấm chỉ tất cả tuyển thủ tại thi đấu vòng tròn bên trên vận dụng cấp chiến lược năng lực. Chữa bệnh hệ cùng hệ phụ trợ năng lực không tại cấm chỉ phạm vi bên trong. Mặt khác, từng Lina mất cân đối năng lực mặc dù không phải cấp chiến lược, bởi vì tổn thương to lớn, cũng bị cấm rơi. Quyết định này tương đương với phế bỏ bên trên kinh đại một đội đòn sát thủ. Trung Nguyên thảm hại hơn, bị gọt cơ hồ chỉ còn quỷ hào trốn khư tinh năng lực. Tin tức còn chưa truyền đạt, Thanh Anh học viện tuyển thủ liền đã lâm vào to lớn trong bi thống. Tất cả mọi người không có việc gì, duy chỉ có con kia cổ linh tinh quái, là người thương yêu yêu hắc miêu không có tỉnh lại. Nó co quắp tại rét lạnh bên trong, không có thể chờ đợi đến cỏ cây nảy mầm một khắc này, cô đơn chết đi. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạc cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 247, công nhận khoái kiếm cả nước thứ nhất. Hội nghị khẩn cấp, video liên tuyến. Quân đội đại lão một cái không rơi, tất cả đều có mặt. Hội nghị nội dung, yêu cầu Lâm Thời tiểu đội báo cáo cùng Trung Nguyên tác chiến chi tiết. Không có camera, chỉ có thể yêu cầu người trong cuộc chính miệng báo cáo. Thế là, 6 người như cha mẹ chết, bắt đầu bị mắng. Quân khu mặt đều bị các ngươi vứt sạch. Ai, tuy nói Lâm Thời tiểu đội, tốt xấu bên trong 3 người là vương bài cấp khư năng giả, thế mà không đối phó được một cái học sinh. Hắn đều ngũ giác đánh mất, ngươi dùng tôi miên sóng âm không hắn. Ngươi nghĩ như thế nào? Báo cáo. Ta lúc ấy không có nghĩ quá nhiều. Lên chiến trường, tại sao có thể làm việc bất quá đầu óc? Bình thường quá theo lại chỉ huy, hành động hình thức hóa, là hiện tại đội ngũ phổ biến thiếu hụt ta. Được rồi, cái này không phải hôm nay hội nghị chủ yếu thảo luận điểm.
Lý Song, ngươi đến báo cáo, ngoại trừ cái kia đóng băng bên ngoài, Trung Nguyên còn cần năng lực gì?
Lý Song chính là chi kia lâm thời tiểu đội chỉ huy. Hắn tại không hiểu rõ tiểu đội thành viên năng lực tình huống phía dưới, dẫn đầu toàn viên trọi cứng 2 phút không khí đạn tập kích, đúng là không dễ. Lần đầu đối mặt nhiều như vậy đại lão, Lý Song tâm tình đã khẩn trương lại kích động. Hắn trước túi chào, sau đó sinh động như thật nói, Trung Nguyên hư hư thực thực vận dụng một loại nào đó phong hệ năng lực, lấy kiếm gỗ làm dẫn đạo, tiến hành không khác biệt công kích. Phát động phương thức rất giống phong liêm. Uy lực cực mạnh, không chỉ có sẽ bạo tạc, còn có xuyên thấu thuộc tính, công kích cực kỳ dày đặc, là thuấn phát hình năng lực. Ta cho rằng, nếu như không phải Trung Nguyên ngũ giác đánh mất, không cách nào chính xác phán đoán vị trí của chúng ta, có lẽ tiểu đội chúng ta đã sớm bằng diệt. Thấy rõ hắn huy kiếm động tác sao?
Thấy rõ.
Một giây 18 kiếm. Liên tục mười mấy giây, lực đạo cùng tốc độ đều không có suy kiệt. Các đại lão nhao nhao hít sâu một hơi. Giảm tốc suy yếu trạng thái, một giây 18 kiếm là khái niệm gì? Hắn trạng thái bình thường một giây tối thiểu ra 20 kiếm trở lên. Tốc độ này, tại toàn bộ Hoa Quốc tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất. Tề Tu có thể làm được, Song không lo miễn cưỡng coi như hắn đi, sau đó chính là Trung Nguyên. Nhưng luận bền bỉ, còn thuộc Trung Nguyên. Hoa Quốc khoái kiếm đệ nhất xương hảo là chạy không thoát. Lý Song hồi báo xong tất, lại có một vị đại lão đặt câu hỏi. Nói các ngươi tất cả mọi người đột nhiên khỏi hẳn sự tình. Không có gì dễ nói, ta không hiểu thấu đầy máu phục sinh, ta cũng không biết tình huống như thế nào. An Quan Phong cùng Hạ Kế Huy đồng thời giữ vững trầm mặc. Cái này sinh mệnh quyền hành a, mới thật sự là thần kỹ. Lúc ấy ở đây tất cả mọi người rất may mắn, có thể hưởng thụ được Trung Nguyên năng lực này. Hoa Đông chủ nhà không nói lời nào, rõ ràng che giấu có việc giấu giếm. Mấy cái đại lao mỗi cái đều là nhân tinh, cái nào chưa có xem Trung Nguyên hồ sơ. Một trận viết linh tinh còn muốn mang hóa, ta xem cũng không thấy gì. Không mang theo chơi như vậy. Bọn hắn lúc này đối An Quan Phong khởi xướng mãnh liệt công kích. Lao An, ngươi không tử tế. Há lại chỉ có từng đó là không tử tế, đơn giản không nói võ đức. Sau đó, 6 cái lâm thời tiểu đội người bị đá ra biên bên trên hội nghị thất. Thật đáng sợ, các đại lao tựa hồ vì một cái Trung Nguyên cãi vã. Còn may là video hội nghị, nếu như hiện trường họp, nhìn tư thế kia, làm không tốt thật đánh nhau. Trường trung học thi đấu vòng tròn bên này, Vương Phật cuối cùng vẫn là đem kiến thần máy bay không người lái sự tỉnh cùng Vương phá địch thông khí. Càng là tinh vi điện tử sản phẩm, càng không thể bị đông. Máy bay không người lái gặp vĩnh hằng băng vực tẩy lễ, khẳng định thiết bị hư hao, trốn không thoát phương giới. Một lần nữa bố trí sân bãi, ngừng thi đấu một ngày, trên thực tế cũng là vì khư quản cục điều tra đánh nghiệm trợ. Tất cả tuyển thủ dự thi cũng có thể nhờ vào đó nghỉ ngơi một chút, ra đường dạo chơi. Trừ cái đó ra, mỗi người đều nhận được Trung Nguyên fan hâm mộ câu lạc bộ tặng đền bù lễ vật. Một đài kiểu mới chụp ảnh điện thoại, cộng thêm 10 vạn nguyên thăm hỏi phí. Nhiệt độ thấp đóng băng, tin dung lượng diện rộng hạ thấp, mọi người điện thoại khả năng đều hỏng. Chú ý tới điểm này, Khương Thiên Sóc quả quyết xuất thủ. Trước đặt hàng một nhóm máy mới, tìm tới đỉnh cấp sản phẩm thiết kế, trong đêm chế tác mới ra ngoài. Kỳ thật, chính là thay cái nhan sắc. Nhưng trên thị trường không mua được, chỉ có nhóm này máy móc mới có. Trung Nguyên fan hâm mộ câu lạc bộ hạn định chuyên trúc sắc, màu lâm lam. Điện thoại tại dưới ánh sáng nhìn là hiện ra thải quang màu trắng bạc, đến âm u hoàn cảnh chính là thần bí cổ màu lam. Điện thoại phía sau còn có một nhóm kim loại kéo điêu khắc logo, Trung Nguyên fan hâm mộ câu lạc bộ. Phía dưới mang máy móc mang hóa, biểu thị cái này hạn định bản, tổng cộng xuất hàng nhiều như vậy. Siêu hiếm, siêu phong cách. Không ai thấy qua cái này nhan sắc. Nữ sinh nhìn yêu thích không buông tay, lập tức dùng, cũng đối Trung Nguyên độ thiện cảm 1, 1, 1. Nam sinh nhìn cũng cảm thấy xinh đẹp. Tiểu mới nhất, đại nội tồn, chụp ảnh đẹp mắt, chính là nhan sắc có chút đương. Đưa cho bạn gái đi. Là lạ. Ta bạn gái tại sao muốn dùng Trung Nguyên fan hâm mộ câu lạc bộ đồ vật? Đến, vẫn là tự mình dùng. Dùng về sau. Cái này máy móc chơi hẻm núi cầu sinh tặc trôi chạy, thật là thơm. Thế là, đối Trung Nguyên độ thiện cả 1, 1, 1. Trung Nguyên không hiểu thấu vòng một đồng vấn. Thân là fan hâm mộ câu lạc bộ sáng lập Nguyễn Lão, Lưu Bắc cùng Tư Đồ Mệnh cũng đều cầm tới một đài điện thoại. Hai người lơ ngơ, tương đối không nói gì. Ai làm? Đại thủ ta. Chúng ta câu lạc bộ lúc nào ra như bức như vậy nhân vật? Tư Đồ Mệnh, ngươi đừng giả bộ, ta nhớ được trong nhà người công ty mở thật lớn, lao có tiền. Khẳng định là ngươi làm. Lưu Bắc sững sờ nửa ngày, ăn một chút nói, ngươi nghĩ xoán vị cứ việc nói thẳng. Hội trưởng chi vị có năng giả cư chi, ta tuyệt không tiếc rẻ. Tư Đồ Mệnh mở miệng nói, ngươi quản cái này gọi có tiền. Lưu Bắc hỏi, không phải có tiền là cái gì? Tư Đồ Mệnh giật mình đạo, cái này gọi số lượng trò chơi. Nhà ta là có chút vô liếng, nhưng còn không có khoa trương đến nước này. Lưu Bắc kinh ngạc, nói, không phải ngươi, cái kia. Đến cùng là ai? Hai người đồng thời nghĩ đến cái kia sáng tạo ghi chép 180 vạn phiếu bầu. Là phía sau màn bỏ phiếu người xuất thủ. Người này hẳn là Trung Nguyên điên cuồng fan hâm mộ. Siêu cấp có tiền, cổ tay thông thiên. Đại lao a, nhất định phải kéo vào fan hâm mộ câu lạc bộ. Nhưng mà, đánh chết bọn hắn đều đoán không được thần bí đại lao là ai. Khương Thiên Sóc cũng vô ý cùng những thứ này kéo hành phi ra hỏa làm bạn. Tiểu đả tiểu nháo đừng dắt ta cùng một chỗ, ta không biết các ngươi. Mà đối Lam Thiên khách sạn tới nói, Thành Anh học viện thật không phải cái gì tốt khách nhân. Tết Nguyên Đán ngày nghỉ còn không có kết thúc, bọn hắn vậy mà tại khách sạn trong đại đường bảy cái linh đường. Điên rồi đi. Làm tang sự xin nhờ đi nhà tang lễ, vì cái gì tại tiểu điểm chúng ta trong đại đường làm? Còn có để hay không cho chúng ta làm mở tiệm làm ăn? A, đặt bao hết dòng dã một tháng, không có khách nhân đến. Có tiền không nổi a. Thật có lỗi, có tiền là sự thật không dậy nổi. Thế là, khách sạn quản lý chỉ có thể trơ mắt nhìn một đám học sinh tại trong đại đường mang lên linh vị, phủ lên di ảnh, dâng lên vòng hoa. Trầm thống tưởng niệm Hắc Miêu anh linh vạn cổ đời đời bất hủ. Miêu miêu di thể được đặt ở một con làm bằng gỗ trong hộp. Trung quanh đệm đầy hoa tươi, vây 999 chi màu trắng ngọn nến.
Bàn bên trên thì là hai chi mới mua được cao cấp xoa bóp trải, còn có một cặp đồ ăn cho mèo. Trước tiểu điếm đại hù đến hồn phi phách tán, đều nói hắc miêu thông linh. Làm như vậy, về sau ai còn dám tại trong đại đường trực ca đêm? Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã en. Hãy nhập hố. Chương 248, van cầu ngươi làm người a. Khách sạn Phương Diện bất đắc dĩ hướng học viện lĩnh đội để ý kiến. Nhưng mà, Cố Nham thân chúng con mèo trung nguyên siêu cấp bắn manh. Miêu miêu chết rồi, nhìn như cùng bình thường không có hai loại, thực tế chỉ là giả vờ kiến cường. Hắn ngầm cho phép học sinh tự phát tổ chức tưởng niệm hoạt động, khách sạn cũng chỉ có thể dưng dưng đi theo. Tiểu linh đường bố trí tốt, ban ngày tiếp nhận tân khách phúng viếng, ban đêm hồi tưởng hội. Đến đây phúng viếng người đều có thể cầm tới một cái màu đen vuốt mèo tiểu biệt châm làm lưu niệm. Làm phi thường chính thức, niềm thương nhớ tràn đầy. Người tổ chức không phải Phùng Kình, mà là Tố Huyền Oánh. Bị hắc miêu đánh cho tê người hai lần, nàng một chút cũng không có để trong lòng. Nàng đối hắc miêu yêu so bất luận kẻ nào đều muốn thâm trầm, biết được tin dữ về sau, khóc thương tâm nhất. Liền ngay cả Trương Nhị đều chạy tới khuyên, cuối cùng mới tỉnh lại, bắt đầu chuẩn bị tang sự. Sớm hơn 7 giờ, khách sạn phòng ăn, người không nhiều. Phùng Kình trước kia liền đi gõ Trung Nguyên cửa phòng, kéo hắn xuống lầu ăn điểm tâm. Bên lòng vững dạ, nhất định sẽ điểm luộc trứng. Tiểu muội muội không tại, Phùng Kình tự mình ăn. Lột 5 cái trứng gà, vứt bỏ 4 trái trứng hoàng. Có chút lãng phí. Lòng đỏ trứng cholesterol quá cao, không thể ăn nhiều. Trung Nguyên theo thói quen đưa tay cầm đi. Ăn uống no đủ, Phùng Kình uống cạn trong chén nước trái cây, bội phục đến cực điểm đối Trung Nguyên giơ ngón tay cái lên. Nguyên Nguyên, vẫn là ngươi như bức. Tố Huyền Oánh tựa như góa, giúp ngươi làm tang lễ. Ngươi biết ngươi trước khi đến, người nàng khí cao bao nhiêu sao? Năm nhất huấn luyện quân sự thời điểm, cho nàng đưa nước đưa vật liệu người có thể nhét 3 chiếc thùng đường hàng A. Trung Nguyên hứng hờ nói, quá khoa trương đi. Xác định không phải vật tư chứa 3 chiếc xe. Phùng Kình nói, là nhiều người như vậy. Tất cả đều hướng về phía trung cực cầu nguyện tới. Về sau thực sự đào bất động, đành phải từ bỏ. Nàng năm đó thật sự là thịnh vượng chưa bao giờ có A. Trung Nguyên nhíu mày, Phùng Kình, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Phùng Kình nhẹ giọng nói, như bức như vậy muội tử, tự tay giúp ngươi bố trí linh đường, giúp ngươi thủ linh, còn có nhiều người như vậy ai đứa ngươi, nhớ lại ngươi. Trung Nguyên, cái này ngươi trong lý tưởng tang lễ sao? Nếu như bị muội muội của ngươi biết, nàng sẽ cười chết ngươi. Trung Nguyên trong lòng cảm giác nặng nề. Ngả bài đúng không? Tuyệt đối không thể để cho Trung Lam biết, ca ca của nàng kỳ thật đã chết. Trung Nguyên mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, Phùng Kình, ngươi không nên ép ta. Ta bức ngươi cái gì rồi? Phùng Kình bỗng dưng đứng lên, đưa tay đem Trung Nguyên từ trên ghế nắm chặt, nổi giận đạo, vậy ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì không muốn sống? Ngươi vì cái gì một lòng muốn chết? Ngươi biết bọn hắn có bao nhiêu thích ngươi sao? Ngươi thấy bộ dáng của bọn hắn sao? Thương tâm gần chết ai Trung Nguyên? Ngươi không thể dạng này đùa bỡn tình cảm của nhân loại, van cầu ngươi làm người đi. Hắn qua lớn tiếng, dẫn tới cùng ở tại trong nhà ăn đi ăn cơm học sinh liên tục chú mục. Cãi nhau. Thật khó đến, Phùng Kình thế mà cùng Trung Nguyên ầm ĩ lên. Miêu miêu chết rồi, ai đều không tốt qua. Đừng quên, đây chẳng qua là Phùng Kình mèo. Nghe nói Trung Nguyên không muốn tham gia miêu miêu hồi tưởng hội. Khó trách Phùng Kình sinh khí. Các loại xì xào bàn tán truyền đến. Phùng Kình tức sôi ruột, hướng về phía đám người này giận dữ hét, nhìn cái gì vậy? Tất cả mọi người câm như hến, tranh thủ thời gian lay mấy ngụm cơm, vội vàng ăn xong rời đi. Rốt cục, trong nhà ăn chỉ còn lại hai người. Phùng Kình tháo kính râm xuống, từ mắt hung dữ nhìn chằm chằm Trung Nguyên, phảng phất muốn xem thấu linh hồn của hắn. Trung Nguyên, hiện tại ngươi có thể nói thoải mái. Ngươi nói cho ta, vì cái gì không muốn sống? Hắn từ hắc miêu cái chết nhìn trộm đến Trung Nguyên bản chất. Có lẽ, Trung Nguyên tồn tại ý nghĩa chỉ là vì hoàn thành một loại nào đó nhiệm vụ. Không hoàn thành nhiệm vụ trước, còn có thể ra sức sống sót. Một khi nhiệm vụ hoàn thành, liền sẽ giống hắc miêu như thế, ngay cả cáo biệt đều không có, không nói tiếng nào lựa chọn giấc ngủ ngàn thu. Trung Lam đối Trung Nguyên sự tình không có chút nào hiểu rõ. Nàng con nhỏ, nhận mông ca ca ban cho, hưởng thụ được quân đội tốt nhất giáo dục tài nguyên, đang đứng ở phát dục giai đoạn. Trông cậy vào nàng cứu vớt Trung Nguyên. Nàng cứu vớt cái truy, chỉ biết ăn lớn lở ổ gờ bao cùng ổ mai bánh gà tổ. Phùng Kình trong lòng sầu lo, không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Nhìn thấy Trung Nguyên đối hắc miêu tiểu linh đường chẳng hề để ý, rốt cục báo nổi. Vì cái gì không nói lời nào? Trung Nguyên, ngươi đến cùng có cái gì nỗi khổ? Ngươi nói cho ta được không? Ngươi sống về là tốt sao? Nói xong lời cuối cùng, dần dần biến thành cầu khẩn, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Những người kia tại hắc miêu di thể trước khóc giống rơi lệ, thậm chí sử xuất chữa bệnh năng lực, cho hắc miêu dùng sinh mệnh cùng hưởng người không phải số ít. Trực tiếp bỏ đi nửa cái mạng, cái này mới hoàn toàn hết hy vọng, lảo đảo nghiêng ngã đi. Phùng Kình nhìn ở trong mắt, đau nhức ở trong lòng, nghiêm nghị nói, ngươi nếu không đem lời nói rõ ràng ra, hôm nay đừng nghĩ đi ra phòng ăn đại môn. Trung Nguyên không biết hắn vì cái gì tức giận như vậy, không phải liền là chết một con mèo, lại không thể vạn chúng nhìn chừng chừng đột nhiên biến mất, đành phải chờ bọn hắn đem con mèo Trung Nguyên chôn, lập tức hủy bỏ hình chiếu, bước hơi khỏi nhân gian. Ai biết Phùng Kình phản ứng lớn như vậy, hắn sẽ không cũng thay đổi thành mèo nô đi. Nhìn xem không quá giống a. Trung Nguyên nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, sáng sớm hôm qua. Phùng Kình khí thế hùng hổ, lốp bốp nói thật nhanh, sáng sớm hôm qua ngươi không đến ăn điểm tâm, không có tham gia chiến thuật phân tích, một mực ổ trong phòng đi ngủ. Muội muội không tại, ngươi cả người tăng đến bạo tạc. Tốt, còn có ta không biết sự tình sao? Hả? Trung Nguyên lại bị khí thế của hắn trấn trụ, nhắm mắt, nhỏ giọng tất tất đạo, sáng sớm hôm qua, cố chủ nhiệm cầm đao tới hỏi ta, Miêu Miêu đã có làm hay không tuyển dụ. Nếu là không có, làm nhanh lên rơi, miễn cho mang nhỏ mèo cái tiến vào khách sạn các loại làm bữa. Hắn càng ngày càng quá mức. Ta khi đó liền muốn, không bằng chết đi coi như xong. Chân tướng luôn luôn tới như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây là ngươi vứt bỏ con mèo Trung Nguyên nguyên nhân sao? Phùng Kình triệt để đình chỉ năng lực suy tính.
Qua nửa ngày, hắn sụp đổ đạo, nhìn ngươi, một chút xíu việc nhỏ liền muốn xong hết mọi chuyện. Mèo không cho phép chết, quay đầu ta đi nói với Cố Nham rõ ràng, để hắn ít đối ngươi cơ tay múa chân. Trung Nguyên khỏe miệng co giật, nói, linh đường đều bố trí xong, hồi tưởng sẽ video đều biên tập tốt, trả lại cho ta nhìn một lần. Phùng Kinh không chút nghĩ ngợi nói, vậy thì chờ hồi tưởng sẽ làm xong lại phục sinh, cho bọn hắn một kinh hỉ. Người ác ma sao? Đến cùng ai không phải người? Trung Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Hắn coi là sẽ không có người đến phúng viếng con mèo Trung Nguyên, sự thật lại hoàn toàn tương phản. Từ buổi sáng đến xế chiều, đến đây đưa những người khác vẫn không từng đứt đoạn. Nhất làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bên trên kinh đại một đội cũng tới. Một đám người đối lấy bọn hắn chửi rủa, đều không có đem bọn hắn mang đi. Kỳ thật, Tô Chiết trong nhà nuôi ba con mèo, là một tên thâm niên mèo nô. Hắn bi thống tâm tình đều nhanh gặp phải Tố Huyền Oánh, một mực yên lặng rơi lệ, còn muốn đi nắm con mèo Trung Nguyên móng vuốt nhỏ, cuối cùng bị Phùng Tỉnh đánh đi ra cửa. Khương Thiên Sóc cũng tới, còn mang theo một con trí năng điện tử sủng vật, cuối cùng bị Phùng Tỉnh ném ra cửa. Ngay cả đài truyền hình người đều tới. Một cái gọi Trình Vân đại mỹ nữ, hốc mắt rưng rưng, cho Hắc Miêu dâng lên lớn nâng bó hoa. Rất nhiều người đến, lại mọi loại không thôi đi. Liền ngay cả trong tiểu điểm nhân viên công tác đều đang khiếp sợ, chỉ là một con mèo, lại có nhiều người như vậy tới phung viếng. Cái kia kỷ niệm dùng nuốt mèo tiểu biệt châm là Tiffany vẫn là hở mẹ ra. Như vậy hiếm có sao? Thế là khách sạn nhân viên công tác cũng không nhịn được đi chiêm ngưỡng Hắc Miêu di dung. Ban đêm hồi tưởng sẽ, khách sạn đại đường tắt đèn, ngọn nến tất cả đều thắp sáng. Ánh đến chiếu sáng mọi người gương mặt. Trung Nguyên cùng Phùng Tình ngồi tại lầu 2 cà phê tòa, quan sát tình hình lầu dưới. Tố Huyền ánh ngay tại niệm điếu văn. Phùng Tình nhỏ giọng nói với Trung Nguyên, nhìn thấy không? Mèo chết rồi, nhiều người như vậy thương tâm. Nếu như là ngươi bản tôn qua đời, thương tâm khổ sở người càng nhiều. Trung Nguyên tâm tình phức tạp, đứng đấy không có lên tiếng âm thanh. Sau đó, lại nghe được Phùng Tình nói, kiên cường điểm, sống sót. Ngươi có thể. Trung Nguyên đang muốn nói chút gì, đột nhiên, bên ngoài xông tới một đội người. Hồi tưởng sẽ 8 giờ tối bắt đầu, lúc này đã tiến hành 10 phút. Đám người này khẳng định không phải đến phung viếng. Khách sạn bảo an căn bản ngăn không được, vội vàng hấp tấp theo ở phía sau kêu lên, mấy vị. Trong tiểu điếm ngay tại xử lý tang sự, các ngươi không thể đi vào. Hắn coi là có thể sử dụng loại này suối quẩy lý do xua đuổi đối phương, ai ngờ đi ở trước nhất người trẻ tuổi lại mặt lộ vẻ vẻ trân trọng. Khôi hài đâu, thật tại cho con mèo kia mở lễ truy điệu a. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 249, phân biệt lúc bi thương lớn bao nhiêu, trùng phùng lúc vui sướng liền lớn bấy nhiêu. Tố Huyền ánh đôi mi thanh tú nhíu lên, nhìn về phía người nói chuyện. Người này niên kỷ 15-16 tuổi dáng vẻ, trên mặt ngây thơ chưa thoát, mặc màu đen vệ áo, đầu đội lấy một đỉnh mũ lưỡi chai. Quần jean rách tung tóe đều là động, là làm hạ phi thường lưu hành hang hốc quần. Là bên trên Nam học viện quái vật cấp người mới ương thánh. Bọn hắn tại vòng thứ nhất chiến thắng Tam Sơn học viện đội ngũ, chú ý độ phi thường cao. Tố Huyền ánh lặp đi lặp lại nhìn video chiến đấu, đối ương thánh khắc sâu ấn tượng. Hắn có được hiếm thấy phi hành hệ năng lực, kéo dài khoảng cách về sau, khắc chế tất cả không biết bay khư năng giả. Tố Huyền ánh lạnh lùng nói, ương thánh, ngươi tới làm cái gì? Ương thánh liếc mắt liền thấy nàng, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Đều nói Tố Huyền ánh một chi hoa tươi cắm trên bãi phân châu, tiến vào Tam Lưu học viện. Hắn vốn là còn chút khinh thường, nhìn thấy Tố Huyền ánh chân nhân, hắn mới phát hiện, cô nàng này siêu cấp đúng giờ, khuôn mặt đẹp mắt, dáng người cấp một đồng, thanh âm cũng dễ nghe. Tương Thánh đá ngã mấy chi ngọn nến, rất có phong phạm cao thủ đưa tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, nữ nhân, ngươi thành công gây nên chú ý của ta. Tố Huyền ánh mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, nghĩ thầm, vì sao hắn có thể chứng trạng đàng hoàng nói ra như vậy xấu hổ. Đừng nói Tố Huyền ánh, liền ngay cả cùng sau lưng Ương Thánh mấy người đều cảm thấy xấu hổ và phần, hận không thể lập tức đem người lôi đi. Phùng Kính ngồi trên lầu, đối Trung Nguyên thở dài nói, hàng năm thi đấu vòng tròn bên trên đều gặp được một chút bệnh tâm thần. Hấp thu đến một loại nào đó hiếm có năng lực, đã cảm thấy lao tử tiên hạ một. Nguyên Nguyên, biểu hiện của ngươi quá mắt sáng, đoạt người ta danh tiếng. Người này khẳng định đến gây chuyện. Đợi lát nữa nói không chừng lật tung người tiểu linh đường. Trung Nguyên khẽ nhíu mày. Phùng Kinh chỉ sợ thiên hạ bất loạn, liền thích xem trò hay, nôn tử ở giữa tràn ngập giật dây chi ý. Nhưng mà, nơi này là khách sạn, không phải đấu trường, cũng không có phương giới. Trong đại đường còn có mấy người bình thường, không thích hợp ra tay đánh nhau. Nhiều nhất tiểu tiểu giáo huấn một chút. Nếu như Ương Thánh còn có chút lý trí, hẳn là cũng sẽ không tại trước mặt người bình thường thể hiện ra năng lực. Dưới lầu, Tố Huyền ánh biểu lộ nghiêm túc nói, "Ương Thánh, nếu như ngươi tới tham gia hội tưởng sẽ, chúng ta rất hoan nghênh. Nếu như ngươi tới quấy rối, đừng trách chúng ta không khách khí." Ương Thánh dùng chân nghiền ép lấy cái kia mấy cái bị hắn đá ngã ngọn nến, cười ha ha. "Cười chết ta rồi. Thế giới này thiên thiên đều tại người chết, nhiều như vậy nhân vật anh hùng không tưởng niệm, hết lần này tới lần khác cho một con mèo mở lễ truy điệu. Thật không hổ là Tam Lưu bên trong Thanh Lưu. Bội phục bội phục." "Ngươi..." Tố Huyền ánh quý gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không biết nên như thế nào phản bác, đành phải tức giận quát chói tai, "Mời ngươi ra ngoài. Nơi này không chào đón ngươi." Xấu hổ đan sen biểu lộ tại ánh đến chiếu rọi có một loại không nói ra được phong thái. Ương Thánh thưởng thức dung nhan của nàng, ngả lớn cười nói, làm sao? Khách sạn nhà ngươi mở. Ta không thể tới. Bảo an tìm tới cơ hội, lập tức tiến lên, nói, tiên sinh, bản điếm đã bị Thành Anh học viện bao xuống, phiền phức ngài rời sân. Ương Thánh trừng mắt, toàn thân khí thế tăng vọt, tạp tu. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Năng lực, đe dọa sóng âm. Năng lực này hấp thu xác suất thành công rất cao. Có thể tích dung dễ bị một chút phụ trợ năng lực khắc chế, cho nên vị không bằng tinh thần LOG giam. Nhưng là Ương Thánh đe dọa sóng âm đẳng cấp trừng đỏ cấp LV5, có thể đối người cùng dị tộc tạo thành cực lớn tinh thần uy hiếp. Chỉ có Trung Nguyên không sợ có thể triệt để miễn dịch, không bị ảnh hưởng.
bảo an chỉ là người bình thường, chỗ nào chịu được đe dọa xung kích. Trong mắt hắn, ương thánh phảng phất hóa thân thành trên đời kinh khủng nhất mãnh thú, tùy thời nhào tới xé nát hắn. Bảo an hai chân mềm nhũn, hai mắt trắng dã, lại hù đến ngất đi. Tham gia hồi tưởng sẽ học sinh đồng thời chịu ảnh hưởng, trong lòng ý sợ hãi mọc thành bụi, lui ra phía sau mấy bước, không người tiến lên xua đuổi khách không mời mà đến. Tư Đồ Mệnh lẫn trong đám người, gặp ương thánh kẻ đến không thiện, nhịn không được mở ra năng lực. Nhưng mà, ương thánh có chuẩn bị mà đến, đã sớm đề phòng thành anh hai đội tinh thần hệ mạnh khống. Hắn trừng mắt, quát, Tư Đồ Mệnh, lui ra. Tư Đồ Mệnh liền giống bị người gõ một cái một côn, đầu óc ông trực hưởng, năng lực tăng dã, LOG giam thất bại. Phùng Kinh đẩy tới kính râm, trong mắt màu tím lẳng lặng nhìn chăm chú lên ương thánh thân ảnh. Nhìn 2-3 giây, hắn một lần nữa đem kính râm mang chính. Trung Nguyên rất hiếu kỳ, cặp kia kỳ dị con mắt đến tột cùng nhìn thấy cái gì. Nói đến, lúc ấy Phùng Kinh chỉ nhìn một chút, liền đã xác định con mèo thân phận của Trung Nguyên. Chẳng lẽ? Trung Nguyên thấp giọng hỏi, tiểu tử này còn có thể sống mấy năm? 3. Phùng Kinh nhíu mắt, vội vàng đổi giọng, Tư Đồ Mệnh bị xử lý, dưới lầu không ai khắc chế ương thánh đe dọa, ngươi vẫn là ngẫm lại, làm sao bảo trụ ngươi tiểu linh đường đi? Thật sao? Trung Nguyên lạnh hừ một tiếng, dựa vào trên ghế ngồi, chậm rãi nhắm mắt lại. Phùng Kinh trong lòng một trận xoắn xuýt. Hắn cố nhiên biết được Trung Nguyên đã tử vong bí mật, nhưng Trung Nguyên tựa hồ cũng phát hiện năng lực đặc thù của hắn. Không sai, này đôi tử mắt có thể nhìn thấy tuổi thọ của con người. Nó cũng không phải là từ khư tinh bên trong hút nhận được năng lực, mà là hậu thiên dị biến, tự chủ thức tỉnh. Phùng Kinh chưa từng có đem năng lực này đã nói với những người khác. Ngay cả thân mẹ ruột Phùng Trúc Trinh cũng không biết. Bí mật một khi tiết lộ, nói không chừng đời này đều không cách nào đi ra viện khoa học. Phùng Kinh suy nghĩ quần quật thời khắc, trong hành lang, Tương Thánh đã được một tấc lại muốn tiến một thước đá ngã một mảnh ngọn nến, đi đến Tố Huyền Oánh bên người. Nàng đứng tại tiểu linh đường ngay phía trước, trước mặt chính là sắp đặt miêu miêu di thể của gỗ. Phát giác được Ương Thánh ác ý tràn đầy, Tố Huyền Oánh trong lòng hoảng sợ, run giọng cảnh cáo, nơi này là miêu miêu linh đường, ai dám phá hư, ác gặp thiên khiển. Ương Thánh sắp bị nàng cười chết rồi. Cái gì miêu miêu linh đường, cái gì thiên khiển? Khư năng giả không tin cái kia một bộ, chỉ tin nắm đấm của mình. Ương Thánh mảnh người người Tố Huyền Oánh trên người hương hoa, nói, nghe nói, ngươi là Trung Nguyên bạn gái. A, bao lâu chuyện lúc trước, hiện tại còn móc ra nói. Sớm làm sáng tỏ quan hệ có được hay không? Tố Huyền Oánh cắn môi dưới, khó nhọc nói, ta mới không phải bạn gái của hắn. Lúc này, trong đám người Trương Nhị cao giọng nói, ngươi hẳn là đi tìm Phùng Kình. Ngoa tạo. Bên cạnh, Tạ Ước Hàn tranh thủ thời gian che bội từ miệng. Ngươi đủ rồi. Tương Thánh rõ ràng chạy tới khiêu khích Trung Nguyên, đem Phùng Kình đổi tới cũng vô dụng. Dương cung bạc kiếm thời khắc, tiếng bước chân vang lên. Dưới bậc thang đến một thân ảnh cao lớn. Tương Thánh phóng tầm mắt nhìn tới. Người đến một thân màu trắng hưu nhàn đồ vét, mang theo thời thượng kính râm, một cái tay cắm ở trong túi quần, phái đoàn mười phần, tựa như chạy khách du lịch quý công tử. Cùng dưới lầu bọn này tham gia con mèo lễ truy điệu dế nhủi hoàn toàn không giống. Hắn quý khí bức người, tư thái ung dung, cử chỉ bất phàm. Tương Thánh, ngươi đến địa bàn của ta nháo sự, hỏi qua ý kiến của ta hay chưa? Phùng Kinh chậm rãi mà đến, khoe môi mang cười, giơ tay nhấc chân phong dong vô cùng. Tương Thánh sắc mặt biến hóa, lại cảm thấy một tia tự ti mặc cảm. Người này chính là thanh niên trên bảng mạnh nhất chữa bệnh hệ Phùng Kinh sao? Rất đẹp trai, sắc thực xứng với Tố Huyền Oánh. Tương Thánh lại túi đầu nhìn xem trên người hang hốc quần, không có phẩm, liền hướng ven đường này ăn mày tên ăn mày. So ra kém, thua. Ta hắn không có đẹp trai, nhưng mà Thanh Anh học viện học sinh cũng nhìn lên người. Người là ai a ngươi? Không phải là cái giả Phùng Kinh a? Dĩ nhiên không phải giả. Bồi lao mụ dạo phố tiêu chuẩn cách ăn mặc, đi lôi cuốn thương vòng, bị săn tìm ngôi sao đảo móc xác suất là 100%. Lúc này, Phùng Kinh thở dài một tiếng, trầm thấp nói, Tương Thánh, hôm nay vốn là Hắc Miêu ăn nghỉ thời gian, ngươi lại ngu xuẩn đánh vỡ hắn linh đường, hại hắn không cách nào nghỉ ngơi. Đến 12 giờ, hắn sẽ từ trong quan tài nhảy ra truy sát ngươi. Nói rất trôi chảy, giống như là thật. Tương Thánh cái trán tuôn ra gân xanh, cả giận nói, ngươi làm ta thiểu năng. Phùng Kinh lạnh lùng nói, nói năng lô mãng, sớm một giờ. Tương Thánh lớn tiếng nói, điên rồi đi ngươi. Ta nhìn các ngươi toàn điên rồi. Dạy mãi không sửa, nhắc lại trước một giờ. Tương Thánh cười ha ha, không sợ chết nói, được à, ta liền ở chỗ này chờ đến 10 điểm, nhìn con mèo này có thể hay không nhảy dựng lên truy sát ta. Trung Nguyên ngồi tại lầu 2, trầm mặc mở ra năng lực. Nhất tâm lưỡng dụng. Giờ khắc này, con mèo Trung Nguyên gấp đang nhắm mắt đột nhiên mở ra. Thân thể nho nhỏ bộc phát ra vô tận lực lượng, bỗng nhiên từ trong hộp gỗ vọt lên, hóa thành một đạo hắc quang, lao thẳng tới Tương Thánh. Cách đấu đại sư vô địch meo meo quyền. Móng vuốt nhỏ lấp lóe hàn quang sắc bén, hướng về phía Ương Thánh gương mặt hung tàn nắm bắt loạn. Meo meo, chí ít để cho ta nghe xong điếu văn a. Một giây, Ương Thánh bị bắt máu thịt bé bét, hai mắt thất thần, ngã ngửa lên trời. Mất đi ý thức trước, hắn sau cùng ý nghĩ là, cỏ, bị lừa. Nói xong 10 điểm, hiện tại mới 8 giờ 30 phút. Hắc Miêu hành hung hoàn tất, rơi xuống mặt đất thời điểm, khách sạn đại đường yên tĩnh như chết. Sau đó, một đám người bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Sống, Miêu Miêu thật sống về đến rồi. Ha ha, ta liền biết nó sẽ không chết. Phân biệt lúc bi thương lớn bao nhiêu, trùng phùng lúc vui sướng liền lớn bấy nhiêu. Tất cả mọi người vừa khóc lại cười, kéo tay vây quanh Hắc Miêu xoay quanh. Trước tiểu điếm đài vạn phần hoảng sợ, run rẩy nhấc lên điện thoại. Nhanh nhanh nhanh. Báo cảnh. Đột nhiên, một cái đại thủ đưa qua đến, ấn rơi điện thoại. Đừng sợ, học sinh làm loạn đâu, không có chuyện gì. Cố Nham đối nhân viên lễ tân hòa ái cười cười, nhưng sau đó xoay người rời đi. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạc cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 250, hạnh phúc không giống nhau, bi kịch đều không khác mấy. Vì cái gì nhiều người như vậy cũng không nguyện ý tin tưởng Hắc Miêu đã chết? Bởi vì trên người nó không có bất kỳ cái gì vết thương, không có đổ máu. Lưu Tĩnh Vũ tại thời khắc cuối cùng cố ý tránh nhường, Bạo Viêm cũng không có đánh trúng nó. Chân chính để Miêu Miêu không động đậy được nữa chính là băng lãnh hàn khí. Nó chỉ là lạnh hỏng. Nhưng là ngay cả đánh dấu chuyên viên đều có thể một móng vuốt đập ngã, làm sao lại bị chỉ là hàn khí đánh bại? Nó nhất định chỉ là ngủ thiếp đi. Hắc Miêu phục sinh một khắc này, Phùng Kình thân là hội trưởng hội học sinh uy vọng rốt cục bành trướng tới cực điểm. Phùng Kình, là ngươi cứu được Miêu Miêu đúng hay không? Ngoại trừ hắn còn có thể là ai a? Cả nước mạnh nhất. Thật sự là. Vì cái gì không sớm một chút nói cho chúng ta biết? Ta thương tâm chết rồi, cả ngày chưa ăn cơm, hiện tại nhanh chết đói. Ha ha ha. Kỳ thật, nghe được Phùng Kình cảnh cáo Ương Thánh thời điểm liền đã có dự cảm. Bọn hắn mang theo sùng kính tâm tình, bắt đầu mãnh liệt khiển trách cái này ám xoa xoa cứu được mèo lại không lên tiếng ra hỏa. Phùng Kình thản nhiên thụ chi, không có chút nào chột dạ, đồng thời hướng phía lầu 2 cà phê tòa nhìn lại. Trống rỗng. Trung Nguyên đã không ở nơi đó. Phùng Kình nhìn lại Hắc Miêu. Hại, bị một đám người vây quanh đâu. Những người này con mắt tỏa ánh sáng, nô tính đại phát, phản phất tùy thời xông đi lên ôm một cái, lại không ai dám xung phong. Con mèo Trung Nguyên cái đuôi sẽ xảy ra a, đối lấy bọn hắn hung ác kêu lên, meo meo. Các ngươi đừng làm loạn. Tới một cái ta đánh một cái. Chính hắn cảm thấy ta siêu hung. Xem ở mèo nô trong mắt chính là, miêu miêu siêu đáng yêu kêu to một tiếng, có lẽ là đói bụng. Tố Huyền ánh hai mắt đẫm lệ mơ hồ, khó nén trong lòng tâm tình kích động, muốn lên trước ôm một cái Hắc Miêu, lại chần chờ. Bị đánh hai lần. Quá tam ba bận, lại bị đánh một lần, lòng của nàng cũng phải chết. Đột nhiên có người kêu lớn, lên a. Tố Huyền ánh. Ngươi đang chờ cái gì? Ngươi là tất cả chúng ta bên trong, thích nhất miêu miêu người. Nó khẳng định phát giác được tâm ý của ngươi. Không muốn kinh đến nó. Động tác nhẹ một chút. Đừng ôm đến ngực, ngươi sẽ ngạt chết nó. Linh đường là Tố Huyền ánh bố trí. Hoa tươi là nàng tự tay trải. Câu đối phúng điếu là nàng viết. Phúng viếng quà tặng là nàng mua. Video là nàng biên tập, điếu văn là nàng đọc. Một mình ôm lấy mọi việc tất cả mọi chuyện, đủ để chứng minh Tố Huyền ánh đối Hắc Miêu thực tình. Nàng mới là có tư cách nhất cùng miêu miêu người thân cận. A, tuyệt đối không phải muốn nhìn nàng lại bị Hắc Miêu đánh một lần a. Đến không hết cổ vũ giống như thủy triều vào tới, Tố Huyền ánh khóc không thành tiếng nói, tạ ơn. Cảm ơn mọi người. Nàng rốt cục lần nữa lấy dũng khí, đi hướng Hắc Miêu. Con mèo Trung Nguyên lại rút lui hai bước, vô lực nói, meo meo. Ngươi đừng tới đây. Tiểu Linh Đường rất tinh xảo. Hoa, rất xinh đẹp. Video biên tập rất đặc sắc. Đáng tiếc, điếu văn không có nghe toàn. Tố Huyền ánh chỉ là cái hệ phụ trợ, lại một bước không cho, cùng trước đến gây chuyện Ương Thánh tranh phong tương đối. Nàng có chút hư vinh, chết sĩ diện. Nhưng đây chỉ là nhỏ khuyết điểm, trên người nàng ưu điểm càng nhiều. Con mèo Trung Nguyên xoắn xuýt một chút, cuối cùng ngồi xổm không nhúc nhích, mặc cho cặp kia tay ấm áp ôm từ bản thân. Giờ khắc này, Tố Huyền ánh tựa như tháo xuống vương miện bên trên Minh Châu, kích động lệ rơi đầy mặt. Chân thành chỗ đến sắt đá không rời. Rốt cục, nhân sinh lần thứ nhất, không có mượn nhờ Trung Nguyên lực lượng, thành công lột đến mèo nhà. Tố Huyền ánh hạnh phúc quên hết tất cả, khoảng cách gần nhìn con mèo này thật mê chết người không đổi thường mệnh a. Thân thể của nó nhẹ nhàng quá, thật mềm. Lông xù, non mềm vô cùng. Ôm trên tay, tâm đều muốn hóa. Lãng mạn dưới ánh nến, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, Tố Huyền ánh nhịn không được cong lên môi đỏ. Phùng Kinh sạm mặt lại, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Chỉ còn lại 1 cm không đến khoảng cách, mắt thấy liền muốn đụng miệng. Con mèo Trung Nguyên tê cả da đầu, một móng vuốt hướng phía Tố Huyền ánh vỗ tới. 3. Mèo nô hạnh phúc không giống nhau, phát sinh trên người bọn hắn bi kịch lại đều không khác mấy. Được một tấc lại muốn tiến một thước, dẫm vào cũ triệt, bi kịch lại xuất hiện. Tố Huyền ánh tại chỗ xoay tròn hai vòng nữa, hai mắt trắng dã, gương mặt cao sừng, ngất ngã xuống đất. Ai, Tố Huyền ánh quả nhiên bị đánh. Không đi thân, sẽ không có chuyện gì a. Nàng quá sốt ruột, miêu miêu bụng khi đói bụng rất hung tàn. Đáng tiếc. Kém một chút liền thành công, làm học tỷ còn phải lại thêm cố lên. Ha ha, lần sau vẫn là bị đánh mệnh. Cuối cùng những lời này là Phùng Kình nói. Đám người tin tưởng không nghi ngờ. Thành công tiên đoán Hắc Miêu phục sinh, Phùng hội trưởng là thật thần. Mà Ương Thánh đã bị mấy cái kia Trung Nam học viện người thừa loạn kéo đi. Bọn hắn cơm nước xong xuôi, ra tản bộ, trùng hợp đi vào Lam Thiên khách sạn phụ cận. Nhớ tới Thành Anh học viện người ở chỗ này, tại là có người đề nghị tới chào hỏi. Dù sao Trung Nguyên thực lực rõ như ban ngày. Tổ ủy hội ban bố mới quy, cấm chỉ tất cả cấp chiến lược năng lực, không phải liền là nhằm vào Trung Nguyên sao? Năm đó sông không lo kỹ kinh tứ tọa, tại trường trung học thi đấu vòng tròn bên trên quát tháo phong vân, cũng không gặp tổ ủy hội làm như vậy. Tổ ủy hội mới quy tương đương biến tướng thừa nhận, Trung Nguyên so sông không lo càng mạnh. Dạng này người, có thể nào không kết giao? Kết quả đây. Nói xong chỉ là tới chào hỏi, Ương Thánh lại giả vờ bức trang quá đầu, nhìn thấy mỹ nữ còn phạm vào chủ uni bị hụ, cuối cùng bị mèo bắt bất tỉnh nhân sự. Con mèo này cũng quá hung tàn đi. May mắn Trung Nguyên không tại, nếu không khẳng định để lại cho hắn một cái ác liệt ấn tượng. Không có ý tứ, thật xin lỗi, quấy rầy, gặp lại. Trung Nam học viện người xám xịt chạy. Thậm chí không có ý tứ tìm Phùng Kình giúp Ương Thánh trị một chút. Trong bọn họ không có chữa bệnh hệ, đành phải thật nhanh chạy về khách sạn tìm người trị liệu. Cuối cùng, Hắc Miêu hồi tưởng sẽ ở sung sướng bầu không khí bên trong hạ màn kết thúc. Trung Nguyên nửa đường rời đi, là bởi vì hắn nhận được một phong điều kiện. Phong Vũ Mặc xin nhờ hắn hỗ trợ sự tình, hắn một mực để ở trong lòng. Vài ngày trước tìm người hỗ trợ đi tra, nhưng là Hoa Nam quân đội hắn chỉ nhận biết một người, Nghiêm Thác. Lần trước tới Thành Anh học viện khiêu chiến cao thủ, Trung Nguyên tại vận dụng không khí đạn trên kỹ xảo, rất lớn trình độ tham khảo Nghiêm Thác Phong Liêm. Hai người không đánh nhau thì không quen biết, trao đổi phương thức liên lạc. Cho nên, muốn tra Diệp Chân sự tình, Trung Nguyên cái thứ nhất nghĩ tới chính là tìm Nghiêm Thác hỗ trợ. Tuy nói có chút ra mặt dày, nhưng chỉ là tra một chút chiến đấu ghi chép, cũng không có vấn đề đi. Trung Nguyên về đến phòng, mở ra điện thoại bưu kiện, nhìn xem Nghiêm Thác gửi tới tư liệu. Rất kỹ càng. Từ Diệp Chân trận chiến mở màn đến cuối cùng một trận chiến đấu đều có. Trung Nguyên ánh mắt ngưng thị tại mấy năm trước một đầu ghi chép bên trên. Năm 2038 tháng 5, đặc biệt bên ngoài phái Hải Đăng nước, Áo Thành cư động trấn áp chiến dịch. Cái khác chiến đấu ghi chép đều rất kỹ càng, ghi chú rõ là cái gì loại hình cùng đẳng cấp. Duy chỉ có trận này, ghi chép mờ. Có vấn đề. Phong Vũ Mặc Ca Ca rất có thể trong trận chiến đấu này bệnh căn không dứt. Áo Thành cư động, hẳn là một cái hành động. Trung Nguyên thần sắc gầm trầm cho Nghiêm Thác trở về biểu kiện, biểu đạt lòng biết ơn. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 251, không có Huyền Minh lại không được sao? Đinh, ngài có một phong biểu kiện mới. Rộng lớn bao la thành phố nào đó nhà trọ. Nghiêm Thác chính đang nghỉ phép. Vừa tắm rửa xong chỉ nghe thấy máy tính phát ra thanh âm nhắc nhở. Đi đến trước màn hình xem xét, Trung Nguyên trở về một phong biểu kiện tới. Không có viết cái gì đặc biệt, liền biểu đạt cảm tạ. Mà trước đó phát đưa ra ngoài cái kia phong biểu kiện biểu hiện đã đọc trạng thái, nói rõ Trung Nguyên đã ấn mở nhìn qua. Nghiêm Thác vội vàng cho Tề Tu gọi điện thoại. "Lão sư, biểu kiện đưa đến." "Làm rất tốt, ngươi có thể bước ra. Chuyện này ngươi không cần xen vào nữa." "Minh bạch." Diệp Chân bởi vì bệnh mất sớm, thậm chí có thể nói chết kỳ quặc, rất nhiều người đều trong lòng còn có nghi hoặc. Nghiêm Thác cùng hắn mặc dù không có giao tập, lại nghe nói qua hắn không ít chuyện dấu vết. Diệp Chân năng lực tác chiến rất mạnh, đầu não rất tốt, thân làm công kích hệ lại có được hệ chỉ huy tài năng. Tục truyền hắn tính cách quái gở, không thích cùng người nói chuyện, cho nên không thích hợp làm đội trưởng. Nhân vật như vậy lại đưa tới Trung Nguyên chú ý. Mà Trung Nguyên thông qua lần thứ nhất khảo hạch, đã bị chính thức liệt vào chín khư dự quyết. Hắn có hy vọng trở thành hoa quốc mạnh nhất, thủ hộ thần giống như nhân vật. Dù cho trước mắt còn không phải, thân phận cũng không phải bình thường. Nghiêm Thác tiếp vào Trung Nguyên xin giúp đỡ, nào dám lãnh đạo. Ngựa lên liên hệ Tề Tu, xin chỉ thị nên làm như thế nào. Tề Tu trả lời chắc chắn là để hắn tra. Chín khư dự quyết cùng Vương Phá Địch cùng cấp bậc, không có cái gì không thể tra. Cái này trả lời chắc chắn để Nghiêm Thác nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ, Diệp Chân chết không có nội tình, chỉ là đơn thuần bởi vì bệnh bất trị. Nhưng mà thật hành động, Nghiêm Thác lại phát hiện khả năng nghĩ sai. Năm đó cùng Diệp Chân tổ đội khư nam giả, chết thì chết, tàn thì tàn, không có mấy cái kết cục tốt. Gọi điện thoại hỏi thăm bọn họ có quan hệ Diệp Chân sự tình, lập tức cúp máy, lại đánh liền không cách nào tiếp thông. Trừ cái đó ra, Nghiêm Thác còn phát hiện Diệp Chân ngoại phái ghi chép bị mã hóa. Không thích hợp. Khó trách Trung Nguyên muốn tra. Mà Tề Tu không cho người khác nhúng tay thái độ, không thể nghi ngờ cũng là ám chỉ, Trung Nguyên chín khư khảo hạch lần nữa khởi động. Khảo hạch kết quả phải xem cuối cùng có thể tra ra đồ vật. Lên kinh thành phố, chín khư trụ sở. Hàn phong thấu xương, tuyết lớn đầy trời. Cây táo quả đã sớm rơi sạch. Trong màn đêm, viện tử trắng loáng một mảnh, lộ ra phá lệ điều hiệu. Bên ngoài vội vàng lách vào một người, thần thái vội vàng, nói với Tề Tu, "Tề tiên sinh, giám sát cục báo cáo, lớn tân thành phố xuất hiện lần nữa đỏ cấp khư động mở ra dấu hiệu. Dự đoán mở ra thời gian là 4 giờ sau." Hoa Bắc quân đội thỉnh cầu điều động Huyền Minh xuất chiến. Tề Tu vừa quải điệu đồ đệ điện thoại, liền tiếp vào dạng này thỉnh cầu, trong lòng không khỏi thở dài. Cái kia hài tử Minh Minh chỉ là dự quyết, các người đám người này liền đã coi hắn là thành chân chính chính khư. Trong thời gian ngắn, liên tục cùng một nơi mở ra khư động, đẳng cấp đều như thế, đại khái suất là giống nhau khư động. Tình báo đủ cẩn thận, thời gian đủ đầy đủ. Nuôi nhiều như vậy khư năng giả, đập xuống hải lượng tài nguyên, đều ăn cơm khô sao? Thôi một tí cầu viện, cảm thấy Trung Nguyên tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, dễ khi dễ lắm phải không là? Tề Tu trong mắt lóe lên một tia vẻ tức giận, thản nhiên nói, chọn vẹn 4 giờ, không đủ hạ kế vì bố trí sao? Không có Huyền Minh, lại không được sao? Cứ dựa theo hoạt động quy cách đến đường đối. Người kia sắc mặt khó coi, chần chờ nói, nhưng là. Tề Tu cường lãnh đạo, không có nhưng là, cứ như vậy. Điều động Huyền Minh xin bị bắt bỏ. Tề Tu mặc dù chỉ là thứ 6 tịch, nhưng hắn lâu dài đóng giữ tổng bộ, tọa trấn lên kinh thành phố, quyền nói chuyện cực cao. Từ từ đêm hôm đó uống rượu với nhau, biết Trung Nguyên có thể dựa vào quan tài thuần gì, còn có cái hắc miêu phân thân, Tề Tu lập tức có ý nghĩ. Vương Phật mềm không được cứng không xong, hắn đành phải giết tiến hạ kế huy văn phòng. Lão hạ, Trung Nguyên là thủ hạ ta người, ngươi điều động hắn, đến trước hỏi qua ý kiến của ta. Không tin. Giấy trắng mực đen văn kiện tiến cử, cộng thêm lần thứ nhất khảo hạch báo cáo đều ở đây. Quan tài ta mang đi. Không sai. Cứng rắn đoạn, ta chín cư cho tới bây giờ không có thua qua. Cuối cùng, hạ tư lệnh đau mất yêu quan tài, buồn bạn vòng tấm hình kia biến thành thất truyền. Hắn lại không biết Tề Tu sẽ đem quan tài để chỗ nào, cho nên không cách nào mượn nhờ Huyền Minh lực lượng. Nghĩ muốn tìm người, trước tìm Tề Tu. Đáp ứng, mới mượn đến. Nếu như Trung Nguyên chính thức gia nhập chín khư, không có những nhiệm vụ khác tình huống phía dưới, dù cho Tề Tu bắt bỏ, cũng có thể tự hành tham chiến. Đáng tiếc, hắn ngay cả trở thành chín khư dự quyết sự tình cũng không biết. Lần trước đến thời điểm, Trung Nguyên còn tưởng rằng Tề Tu nơi này chỉ là cái tiểu nhân lực công ty. Cứ như vậy, ngày mùng ngày 5 tháng 1 lúc rạng sáng, đỏ cấp hoạt động tại lớn tân thành phố trung tâm thành phố lần nữa mở ra. Lần này, làm đủ chuẩn bị. Tất cả khư năng giả phân phối trang phục phòng hộ. Vẫn là lần trước xuất chiến tinh anh tiểu đội đảm đương trấn áp nhiệm vụ. Vạn nhất khư động ra cựu nhãn voi ma mút, bọn hắn từng có đối kháng kinh nghiệm, sẽ tốt hơn nhiều. Ngoài ra, còn nhiều trang bị hai tổ chữa bệnh ban, cung cấp hậu cần trợ giúp. Buổi sáng 6 giờ rưỡi, Lam Thiên khách sạn. Bố trí tại tầng dưới cùng tiểu linh đường chưa lấy đi, trên đất ngọn nến đốt đi một nửa, ngã trái ngã phải. Không có Trinh phải đồng ý, người của quán rượu không dám tùy tiện thu thập. Trong hành lang im lặng, giữa mùa đông, ai cũng không muốn sáng sớm. Chỉ có phòng ăn nhân viên công tác đang khẩn trương chuẩn bị bữa ăn điểm, tùy thời nên đón đến khách nhân. Phục vụ viên đã nhận biết Phùng Kình cùng Trung Nguyên. Phùng Kình, thiên thiên meo kính râm, rất dễ dàng phân biệt. Vô luận chọn món ăn vẫn là ăn mặc, phẩm vị cũng rất cao, cơ hồ không ăn thực phẩm rác, cử chỉ văn nhã, mỗi ngày định thời gian vào ăn sảnh.
Trung Nguyên, thắt bím tóc đuôi ngựa, đúng là dáng dấp đẹp mắt, một nhãn khắc sâu ấn tượng. Phục vụ viên lưu ý hắn chọn món ăn, nghĩ muốn hiểu rõ khẩu vị đặc biệt thích, lại ngạc nhiên phát hiện, liên tiếp 3-4 ngày, chỉ uống nước trái cây. Theo phục vụ viên quan sát, hai người này thường xuyên cùng nhau ăn cơm. Bắt đầu, còn có một cái lắm lời nam cùng một cái sóng sóng đầu đáng yêu nữ sinh cùng bọn hắn ngồi một bàn. Về sau, đôi nam nữ này bay một mình. Có lẽ là không cách nào sáng sớm đi. Tóm lại, bữa sáng bọn hắn sẽ muộn một giờ vào ăn sảnh, chỉ có cơm trưa cùng tính dâm nam cùng một chỗ. Phục vụ viên quan sát được, ngày này buổi sáng, nhan trị siêu cao bím tóc đuôi ngựa nam sinh không có tới. Kính dâm nam ngồi đối diện con kia quỷ dị hắc miêu. Nghe nói một ngày trước trong đêm, một đám học sinh đối mèo này cử hành thần bí nghi thức, hù đến sân khấu báo cảnh. Các loại phiên bản thuyết pháp bay lầy trời, phục vụ viên chỉ dám xa xa nhìn quanh. Kính dâm nam tựa hồ rất tịch mịch, một mực tại cùng con mèo nói chuyện. Nguyên Nguyên, coi như lão cô muốn cho ngươi tuyệt dụng, coi như ngươi bị thi đấu vòng tròn cấm thành phế nhân, ngươi cũng không thể hồn qua thiên miêu mèo chơi giả chết. Hôm nay bản tôn chơi mất tích. Ngươi dạng này, thi đấu vòng tròn không có cách nào đánh. Buổi sáng gõ cửa hắn, mèo cho mở, người không thấy. Phùng Kinh khí đến đau răng. Con mèo Trung Nguyên bất đắc dĩ nói, meo meo. Hoa Bắc bên kia có việc gấp triệu, chối từ không xong. Tiếp vào khẩn cấp liên hệ, tìm cái túi đeo lưng miễn cưỡng dùng một chút, thế mà chuyển rời đến tề tu trong sân nhỏ. Hiện tại chính hướng lớn Tân thành phố bên kia đổi. Phùng Kinh không vui nói, một câu, xế chiều hôm nay khai chiến trước có thể trở về, ngươi meo một tiếng. Meo. Tựa hồ không phải xuất chiến nhiệm vụ, hẳn là có thể gấp trở về. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạc cực hay, đã en. Hãy nhập hố. Chương 252, vô hạn khả năng thứ 8 tịch. Lớn Tân thành phố khu động trấn áp hành động đã kết thúc. Quả nhiên vẫn là cái tia đỏ cấp hành động. Tám tiểu đội đồng tâm hiệp lực, ác chiến một giờ, chém giết hai đầu biến dị cựu nhãn voi ma mút. Giết chết bọn chúng về sau, hành động quan bế. Cuối cùng, bỏ mình 7 tên khư nam giả, trong đó còn có một tên đội trưởng. Ngoài ra, số trên thân người trang phục phòng hộ bị hao tổn nghiêm trọng, chiến hậu đưa vào bệnh viện kiểm tra, phát hiện đã nhận mảnh liệt phóng xạ, không được bao lâu sẽ xuất hiện di chứng. Kết cục như vậy, là tất cả mọi người không nghĩ tới. Bệnh viện trong phòng bệnh, mấy cái hán tử thần thái sa sút tinh thần nằm tại trên giường bệnh, đều là nhận mảnh liệt phóng xạ người. Bác sĩ để bọn hắn không muốn đi, còn muốn ở lại viện quan sát mấy ngày. Vết thương trên người ngược lại là chữa khỏi, nhưng trận chiến đấu này cho bọn hắn mang đến cực lớn tâm lý đả kích. Rốt cục, có tình tự bộc phát, một đấm nện ở trên giường bệnh, gầm nhẹ nói, ghê tởm. Tám chi đội ngũ, đánh hai con dị tộc. Lần trước, 10 phút bên trong liền đánh xong, so lần này còn nhiều một con a. Cũng bởi vì Huyền Minh thắng quá nhanh quá lưu loát, mọi người cũng không biết, những thứ này voi ma mút trên thân còn dài lít nha lít nhít con mắt. Nó nhận mãnh liệt công kích về sau, con mắt mở ra, phát xạ chế viễn con sóng. Chúng chiêu người sẽ choáng váng mấy giây thời gian. Con mắt thực sự nhiều lắm, một mực không gián đoạn phóng thích năng lực. May mắn tăng thêm hai cái chữa bệnh ban, đem hết toàn lực mới đứng vững cục diện. To lớn chênh lệch cảm giác cùng cảm giác bị thất bại tràn ngập trái tim tất cả mọi người. Người kia thanh âm khàn khàn nói, hắn vì cái gì không đến? Vì cái gì? Một người khác cau mày nói, đừng nói nữa. Người ta dựa vào cái gì nhiều lần đều giúp chúng ta, lại không phải chúng ta quân khu người, là tư lệnh dựa vào ân tình điều tạm tới. Lại một người nói, ta tại trường trung học thi đấu vòng tròn trực tiếp tiết mục bên trên nhìn thấy hắn, đang đánh thi đấu vòng tròn đâu, không rảnh tới. Đánh thi đấu vòng tròn? Cùng tiểu hài đánh nhau so trấn áp khư động còn trọng yếu hơn sao? Nếu là hắn tới, thì tử sẽ không phải chết. Thì tử là vì hiểm hộ ta. Tất cả mọi người trầm mặc, chỉ còn lại nam nhân thanh âm nghẹn ngào. Trung Nguyên ở ngoài cửa đợi 10 phút, không có nghe được người ở bên trong lại nói tiếp. Tư lệnh Hạ Kế Huy, phó quan tiểu tử, còn có tề tu đều cùng đi ở bên cạnh hắn. Trung Nguyên mặt không thay đổi hỏi, Hạ tư lệnh, bọn hắn nói Hỷ tử là Vương Hỷ đội trưởng sao? Hắn còn nhớ rõ người này. Vọng Nguyệt tiểu đội trưởng Vương Hỷ, một cái giống như cột điện cởi mở thật thà nam nhân. Điện thoại dình xạ vợ là trong nhà hai đứa bé, gặp người liền cho nhìn ảnh chụp. Nghĩ không ra, vẹn vẹn mấy ngày, sinh tử tương cách, sẽ không còn được gặp lại. Trả lời ta. Cư động mở ra thời điểm, vì cái gì không gọi ta? Trung Nguyên toàn thân âm u đầy tử khí, nhìn về phía Hạ Kế Huy. Cái sau lại cảm thấy một tia lạnh buốt hàn ý từ sau lưng dâng lên, há to miệng, không còn gì để nói. Tế Tu trầm giọng nói, mỗi lần đều tìm ngươi, để những cái kia suốt ngày huấn luyện không tha khư năng giả làm sao chịu nổi. Trung Nguyên lạnh lùng nói, vậy các ngươi bây giờ gọi ta qua tới làm cái gì? Sau đó bổ cứu sao? Cứu một cái tính một cái sao? Đã như vậy, vì cái gì không ngay từ đầu liền để ta xuất chiến? Cũng sẽ không chết người. Tế Tu biểu lộ nghiêm túc, nói, quá phận ỷ lại ngươi, sẽ chỉ làm khư năng giả tiểu đội mất đi lòng tiến thủ. Tình huống lần này chính là như thế. Bọn hắn vẫn là khinh địch. Đỏ cấp khư động dị tộc, nào có dễ dàng đối phó như vậy. Tình báo trưởng không đủ, đánh giá thấp địch nhân, mới là dẫn đến nguyên nhân của cái chết. Trung Nguyên, ngươi không cần đem sai lầm của người khác quy tội đến trên người mình. Nếu như ngươi nhất định phải cho rằng 7 người chết là trách nhiệm của ngươi, ta chỉ có thể nói, ngươi quá ngạo mạn. Trung Nguyên không nói gì thêm. Thế tu là đúng. Chính như hắn lúc ấy tại Trương gia giới phương giới nói với Phùng Kình như thế. Một lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn, sáng cứu không được tính mạng của tất cả mọi người. Người, vẫn là đến dựa vào chính mình. Không nói, đứng ở ngoài cửa, lặng lẽ vì gặp phóng xạ khư năng giả trị liệu hoàn tất, Trung Nguyên chuẩn bị trở về rộng lớn bao la thành phố. Trước khi đi, Tề Tu cho hắn một tấm thẻ căn cước đồng dạng tấm thẻ. Đây là cái gì? Trung Nguyên nhìn thấy trên thẻ ấn chiếu lửa gạt, danh tự, còn có một cái số hiệu, 8. Tấm thẻ ngọn nguồn đồ là 9 cái màu đen vòng, cũng không biết ai nghĩ ra được sơn trại áo linh tiệp huy trường, làm lớn như vậy cậu thả. Tề Tu nhỏ giọng lừa gạt đạo, ngươi nghỉ đông đến công ty của ta kiêm chức đi, một tháng 5 ngàn khối. Đây là viên chức chứng. Trung Nguyên lập tức đem tấm thẻ trả lại hắn, không tới. A. Tề Tu vạn vạn không nghĩ tới, hắn thế mà không tới. Không biết bao nhiêu người nghĩ đến, không được mà vào. Thế mà không đến. Hắn có biết hay không, tấm thẻ này phân lượng nặng bao nhiêu? Thế Tu gấp quá, hỏi, ngại tiền ít.
Không đúng vậy a, ngươi là thiếu chút tiền ấy người sao? Chúng ta như vậy quen thuộc, đam nhiều tiền tổn thương cảm tình.
Trung Nguyên cảm xúc không tốt, cau mày nói, công ty của ngươi quá bất chính quy. Ngay cả hình của ta đều ấn sai.
Thế Tu giải thích, ta nhìn ngươi tổng dùng chương này, cho là ngươi rất vừa ý.
Đúng đúng, liền tấm kia, không biết là nam hay là nữ, ngay cả 29 bộ trực tiếp đều trèo lên chiếu lược ạ. Hiện tại có không ít khư năng giả coi là Trung Nguyên là nữ hải tử.
Lúc đầu Tề Tu đang nghĩ, dài đến quá phận để mắt, ra ngoài hành động, dễ dàng bị để mắt tới.
Nhưng, nếu như thịnh truyền Trung Nguyên là cực phẩm mỹ nữ, vậy liền không thành vấn đề. Hoàn toàn có thể dùng giới tính mê hoặc đối địch phân tử. Làm ra chương này chiếu lừa gạt người tuyệt đối là một nhân tài a.
Tề Tu cưỡng ép đem chín khư căn cứ chính xác kiện kín đáo đưa cho Trung Nguyên, nói, cầm.
Đừng nhìn ta cái này nhỏ phá nhân lực công ty, kỳ thật vẫn là có chút quyền uy.
Ngươi muốn gặp được không giải quyết được sự tình, sáng chứng.
Tại Tề Tu trong lòng, cơ bản dự định Trung Nguyên thứ 8 tịch thân phận.
Giấy chứng nhận mặc dù là lâm thời, chuyển chính thức sau tiếp tục dùng, kỳ thật không có hai loại.
Trung Nguyên vẫn là không tình nguyện.
Đã tại An Quan Phong nơi đó đánh một phần công, không hiểu thấu lại tới một phần.
Cũng không biết Tề Tu nhân lực công ty đến cùng là làm gì.
Làm không tốt, chính là nhìn chúng hắn chân chạy năng lực.
Trung Nguyên cả tiếng hỏi, giao xã bảo đảm sao?
Tề Tu nhắm mắt, ôn tồn lắc lư, nam hiểm một kim, nghỉ đông tháng 1 năm 20 ngày, đi công tác phụ cấp theo quốc gia tiêu chuẩn cao nhất tính.
Người bây giờ thực tập kỳ, cũng hưởng thụ tất cả phúc lợi.
Còn có vấn đề sao?
Trung Nguyên bị tháng 1 năm 20 ngày siêu trường nghỉ đông kinh đến.
Xác định là nghỉ đông không phải nghỉ sinh.
Hắn hơi tới một chút hứng thú, hỏi, cụ thể làm công việc gì?
Tề Tu tiếp tục thận trọng lắc lư, không có gì lớn, bình thường không có chuyện gì, ngẫu nhiên chân chạy cái gì, không ảnh hưởng việc học.
Quả nhiên là chân chạy công tác.
Trung Nguyên cao mày nói, công ty đến cùng tên gọi là gì?
Vì cái gì trên thẻ ấn chính khư, ngươi danh thiếp là chính có thể.
Tề Tu chứng chạc đàng hoàng nói, làm danh thiếp thời điểm ấn sai, lười nhắc đổi.
Làm rất tốt, cuối năm liền cho ngươi chuyển chính thức.
Trung Nguyên lạnh lùng nói, ta hiếm có chuyển chính thức.
Tề Tu tranh thủ thời gian khen hắn, trường trung học thi đấu vòng tròn hiện trường lại phát hiện 4 đài đông cứng máy bay không người lái.
Chuyện này ngươi làm rất tốt.
Hiện tại đã gia tăng an toàn giám sát, sẽ không lại ra chỗ sơ suất.
Trung Nguyên không chút nghĩ ngợi nói, làm gây máy bay không người lái ăn kén chảo, thả một đài ra, không cách nào chuyển tâu số liệu, khẳng định sẽ tìm cách tử thu về bộ nhớ,
tìm hiểu nguồn gốc.
Tề Tu nhãn tỉnh sáng lên, nói, tốt.
Nhờ vào ngươi.
Trung Nguyên hơi giận nói, cái gì dựa vào ta rồi?
Sẽ không cần ta phụ trách ta.
Tề Tu mặt mũi tràn đầy đương nhiên, nói, ngươi vừa vận tải rộng lớn bao la thành phố, thuận tay giải quyết hết.
Làm xong ta cho ngươi.
Xong, hắn không có thèm chuyển chính thức,
cũng không hiếm có huy hiệu,
không thiếu tiền,
không thiếu khứ tinh.
Tề Tu cái khó lo cái khôn, nói, ta chuẩn bị cho ngươi 2 tấm tiết mục cuối năm hiện trường phiếu, hàng trước nhất tiểu hài cái kia một bản. Ngươi có thể mang muội muội của ngươi cùng đi xem.
Trung Nguyên rốt cục ý động, cố mà làm nói, thành giao.
Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn,
có một người không thể quên được.
Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức.
Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện.
Chương 253, người còn sống sót tiếp tục đi tới.
Trung Nguyên cũng không phải đồng đốc.
Tề Tu không xuất ra giấy chứng nhận cho hắn, ngược lại sẽ không hoài nghi gì.
Cứng rắn nhất, liền quá rõ ràng.
Mà lại, chín khư căn cứ chính xác kiện thiết kế cùng tối om om huy chương có thể liệu một trận, đều rất sân trại.
Càng là loại này, càng nói rõ Tề Tu nhân lực công ty cực có thể là phi thường không tầm thường bộ môn.
Ngay tại cha Diệp chân sự tỉnh, liền đem giấy chứng nhận đưa tới, phảng phất tất cả đều coi là tốt.
Còn nói không giải quyết được thời điểm liền sáng chứng.
Có trời mới biết đến cùng có tác dụng hay không.
Vạn nhất thật có mắt không mở người, tưởng rằng hàng nhái đâu.
Mới hát sáng nữa, Phùng Kinh tiểu đội chiến thuật hội nghị đã mở xong.
Phùng Kinh thậm chí muốn cho con mèo Trung Nguyên thay thế bản tôn Trung Nguyên ra sân.
Diệt ha ha ha.
Dù sao không ai bỏ được đánh mèo này, quán quân dễ như trở bàn tay.
Đề nghị này lập tức lọt vào tất cả mọi người phản đối.
Sao có thể để Miêu Miêu lần nữa mạo hiểm?
Đã kém chút chết mất một lần.
Thật vất vả cứu trở về, nhất định phải cùng bái, cẩn thận che chở.
Con mèo Trung Nguyên đương nhiên cũng tham gia tiểu đội chiến thuật hội nghị.
Nhưng mà, toàn bộ hành trình ghé vào mềm hồ hồ ổ mèo bên trong, một mực tại đi ngủ.
Cái này là mưa làm gió nhỏ bộ dáng, Phùng Kinh nhìn răng sau danh đều đau.
Mắt thấy thời gian bay mau qua tới, bản tôn vẫn chưa trở lại.
Phùng Kinh gấp giơ chân, hận không thể đem cái này tổ tông mèo lật ngược lại rũ ra một con Trung Nguyên.
Tới gần giữa trưa, người cuối cùng xuất hiện.
Quan tài chuyển di tiến ba lô, tư vị không dễ chịu.
Hoa Bắc quân đội chết nhiều người như vậy, trong lòng canh bất hảo thụ.
Bình thường Trung Nguyên sắc mặt liền rất không đúng, lúc này lại nhìn, càng thêm hỏng bét.
Phùng Kinh trong lòng một lộ bộ, hỏi, xảy ra chuyện gì?
Trung Nguyên trầm mặc một chút, nói, không có quan hệ gì với ngươi.
Không quan hệ đúng không?
Phùng Kinh không nói hai lời, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi điện thoại.
Vài phút tiếp thông,
miễn để mở ra.
Thiếu nữ hoạt bát thanh âm truyền đến.
Phùng Kinh ca ca, ngươi tìm ta có chuyện gì?
Trung Nguyên biến sắc, lập tức đoạt điện thoại di động của hắn, nói, Lam Lam, là ta.
Trung Lam thanh âm trở nên kinh hỉ.
Ca, ngươi dùng như thế nào Phùng Kinh ca ca điện thoại gọi điện thoại cho ta?
Nàng trung quanh có rất lớn tạp âm, cơ hồ nghe không rõ đang nói cái gì.
Trung Nguyên lông mày thoáng giãn ra, nói, ngươi ở nơi nào?
Như vậy nhao nhao.
Hôm qua tiểu tần thúc thúc tiếp ta đến quân đội qua lễ, ta tại cặt trên đường đua.
Ngươi chờ một chút.
Qua nửa phút, an tĩnh lại.
Tốt, ta ra.
Nghe được muội muội thanh âm, Trung Nguyên tâm tình bình thản không ít, hỏi, mấy ngày nay chơi vui vẻ sao?
Trung Lam khoái hoạt nói, vui vẻ, ai trong quân khu thật nhiều hoạt động, còn có liên hoan tiệc trà.
Ca, ngươi buổi chiều có tranh tài sao?
Trung Nguyên nói, có.
đối thủ hiện trường rút, còn không biết đối chiến chi đội ngũ kia. Trung Lam nói, cố lên. Ta liền tám nhìn trực tiếp.
A.
Trung Nguyên sắc mặt biến hóa, xoắn suýt truy vấn, vì cái gì không nhìn trực tiếp? Trung Lam lớn tiếng phàn nàn nói, cái gì phá đài truyền hình, một truyền bá đến ngươi liền xảy ra vấn đề. Ngày đó ngươi đánh tới một nửa, đột nhiên hắc bình phòng, cũng không cho cái thuyết pháp, ta đợi chừng một giờ đều không có khôi phục trực tiếp. Tóm lại, ta nhìn chiếu lại liền tốt. Dù sao Lư Thúc Thúc đều ghi chép, còn nói muốn nghiên cứu 10 lần 8 lần hiệu triệu mọi người cùng nhau nhìn.
Ca, ngươi cố lên a.
Triển Thúc Thúc cùng Mục Tỷ Tỷ gọi ta ăn cơm trưa.
Ta đi trước rồi.
Tút tút tút. Điện thoại của máy. Trung Nguyên ngây ra như phỗng, phản phất có một cỗ nhìn không thấy mây đen, nhanh chóng bao phủ ở trên người hắn, không ngừng tản mát ra làm cho người e ngại hắc ám khí tức. Phùng Kinh tại bên cạnh nghe hái hùng kiếp vía, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Xong.
Cái này thông điện thoại hoàn toàn ngược lại. Căn bản không nên trông cậy vào tiểu muội muội. Làm sao bây giờ? Trung Nguyên lại là một bộ không muốn sống bộ dáng, nói sai một câu, không chừng hắn liền bậy nát tiến quan tài. Loại thời điểm này, nhất định phải triệu hoán một cái phòng ngự hệ tới làm đồng cát. Phùng Kinh dùng hành động chứng minh, hắn chính là thành anh học viện biết đánh nhau nhất người. Lại lấy ra một cái điện thoại di động, điện thoại đánh đi ra. Không đến 10 phút, Khương Thiên Sóc xuất hiện tại Lam Thiên khách sạn dưới lầu. Từ khi Ương Thánh đến nháo sự về sau, khách sạn tăng cường bảo an lực lượng. Bất quá, quản lý xem xét là Khương Thiên Sóc, không nói hai lời, lập tức cho đi. Khương thị tập đoàn đại thiếu gia, ai dám ngăn cản? Trừ phi sinh ý không muốn làm. Khương Thiên Sóc lên lầu đi vào gian phòng, nhìn thấy Trung Nguyên ngồi ở trên ghế salon sinh không thể luyến bộ dáng, trong lòng một nắm chặt, âm thầm thở dài. Năng lực bị cấm, không biết tranh tài phải đánh thế nào. Phùng Kinh tiểu đội 2 tháng liên tiếp huy hoàng sợ là muốn tại trận tiếp theo kết thúc. Khương Thiên Sóc không sợ chết mở miệng an ủi, "Trung Nguyên, ngươi đừng có qua, chỉ cần không rút đến cường đội, ngươi đánh vào thập cường cũng không có vấn đề." Trung Nguyên căn bản không để ý hắn. Phùng Kinh con ngươi đảo một vòng, mau đem Khương Thiên Sóc kéo đến bên cạnh, thấp giọng nói, "Muội muội của hắn nói, đài truyền hình luôn ra phát ra sự cố, không nhìn nghĩ trực tiếp." Khương Thiên Sóc ngẩn ngơ, nói, "Cho nên." Phùng Kinh nghiêm túc nói, "Mất hết can đảm, không muốn sống. Cái này cũng quá nghiêm trọng đi." Khương Thiên Sóc sắc mặt biến đổi lớn, trầm giọng nói, "Ta đến nghĩ biện pháp, nhờ vào ngươi hoan đại đầu." Mặc dù ta cũng không biết ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì. Phùng Kinh em thầm cho mình điểm cái tán. Trên thực tế, 8 năm ở giữa, hắn bị điều động đi khư động chiến trường số lần so Trung Nguyên nhiều nhiều lắm. Lần nào không chết người. Khư năng giả gia nhập tiểu đội lúc liền phải làm tốt tùy thời từ trận chuẩn bị. Chỉ cần khư động chấn áp thành công, chết chính là có ý nghĩa. Người còn sống sót tiếp tục đi tới là được rồi. Các vị khán giả mọi người tốt. Ngài hiện tại xem chính là, thứ 29 bộ tiết mục khư có thể kênh, vì ngài toàn bộ hành trình trực tiếp năm 2043 khư năng giả trường trung học thi đấu vòng tròn. Ta là Khư có thể kênh chuyên trúc sướng ngôn viên Trình Vân. Hôm nay mời được mời riêng khách quý là Hoa Đông quân đội gió lạnh tiểu đội trưởng Lưu Thiên Liệt tiên sinh, Hoa Nam quân đội cao cấp chỉ huy Thôi Khúc Sinh tiên sinh. Mở ra điện thoại vê tin dung một cái, kinh hỉ hảo lễ thắng không dừng lại. Năm nay thi đấu nguyên do sự việc Trung Nguyên fan hâm mộ câu lạc bộ nhà tài trợ duy nhất chuyển ra. Một giờ chiều, trực tiếp đúng giờ bắt đầu. Trình Vân đối mặt ống kính bày ra nụ cười chuyên nghiệp, ngồi đối diện ở bên cạnh đặc biệt quý khách nói, Lưu đội trưởng ngài tốt, thật cao hứng ngài hôm nay có thể đến chúng ta trực tiếp ở giữa làm khách. Trung Nguyên tại thi đấu vòng tròn bên trên đại xuất danh tiếng, ngay cả quảng cáo nhà tài trợ đều là hàn vấn, Hoa Đông quân đội cũng có vinh yên, kiếm đủ mặt mũi. Tiết mục tổ đặc địa tìm đi qua, hy vọng bên kia phái ra một tên biết ăn nói cao thủ tới làm khách quý. Bộ tham mưu trực tiếp điểm tên Lưu Thiên Liệt. Vị này gió lạnh tiểu đội trưởng, ban đầu ở Ngưu Đầu Sơn phương giới bên trong làm một thanh kim bài giải thích, khách quý trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng mà, giải thích có ý gì? Tại Trung Nguyên trước mặt muội muội hôn cái quen mặt mới là chính đạo. Lưu Thiên Liệt rất không tình nguyện, không muốn đi. Tiểu Tân nói hết lời, mới làm thông công tác. Đừng nói, Lưu Thiên Liệt tận lực cách ăn mặc một chút, vẫn là rất xuất khí. Nhất là hắn lâu dài tại tuyến đầu chinh chiến, thân bên trên tán phát lấy một cỗ nhàn nhạt sát khí. Loại khí chất này rất đặc biệt, rất hấp dẫn người ta, tuyệt đối không phải suốt ngày ngồi ở văn phòng chiến thuật chuyên gia có thể có. Tôi cũng xin ngồi xuống tiến trực tiếp ở giữa, liền cảm nhận được áp lực thật lớn. Ghê tởm. Họ Lưu vừa đến, Trình Vân thế mà ngay cả chào hỏi đều không cùng hắn đánh. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạc cực hay, đã en. Hãy nhập hố. Chương 254, các ngươi nghị ký Trung Nguyên. Nam mơ. Trường hợp nào nói cái gì lời nói, Thôi Khúc Sinh vẫn là có chừng mực. Hoa Đông quân đội năm nay tại thi đấu vòng tròn bên trên biểu diễn tiểu quái vật nhiều lắm, sắp thực đến cho mấy phần mặt mũi. Thừa dịp rút tham câu còn chưa bắt đầu, trước tùy ý phiếm vài câu. Trình Vân vừa cười vừa nói, Lưu đội trưởng, ngài người ở nơi nào? Lưu Thiên Liệt nghiêm trang nói, ta Kim Lăng người. Tiểu đội chúng ta trước mắt thường trú bên trên chợ phía đông. Trình Vân liền biết hắn dạng này tinh anh khẳng định trú đóng ở trong đó, vội vàng hỏi, ngài có phải không nhận biết thành anh học viện Trung Nguyên tuyển thủ đâu? Lưu Thiên Liệt gật gật đầu, cẩn thận nói, nhận biết. Trình Vân không có lập tức ném xảy ra vấn đề, mà là vừa cười vừa nói, hôm qua bởi vì sân bãi tu chỉnh, ngừng thi đấu một ngày. Thi đấu vòng tròn tin nhanh sớm công bố năm nay giải thi đấu tuyển thủ chú ý độ xếp hạng. Cụ thể mời xem màn hình lớn. Thi đấu vòng tròn tin nhanh, tức chuyên môn đưa tin trường trung học thi đấu vòng tròn tập san, từ khư có thể bảng tổ ủy hội biên soạn tuyên bố. Nội dung bao quát thi đấu sự tình tinh tuyển xem, năng lực phối hợp giảng giải, tuyển thủ chú ý độ xếp hạng, sau trận đấu phỏng vấn ngoài lề vân vân. Khư có thể bảng danh sách tổ ủy hội cùng thi đấu vòng tròn tổ ủy hội là hai cái hệ thống. Bọn hắn tay cầm đại bộ phận cao thủ trẻ tuổi cụ thể tình báo, cho nên tập san làm phi thường cẩn thận mà lại quyền uy. Tuyển thủ chú ý độ là dựa theo tiểu đội ký kết xin đếm sắp xếp. Nếu như coi trọng cái nào đó tuyển thủ, tiểu đội sẽ hướng vị này tuyển thủ ở tại quân đội đưa ra ký kết ý nguyện. Trước mắt xếp hạng, hạng nhất, Thành Anh Học Viện Hắc Miêu.
trí thông minh cực cao, bán manh vô địch, khởi tử hoàn sinh, tổ ủy hội tuân gia nó cho Trung Nguyên ký thay lúc bút tích, oanh động toàn trường. Cơ hồ mỗi tiểu đội đều muốn cho con mèo này làm linh vật. Tên thứ hai, Thành Anh Học Viện Tố Huyền Ánh. Thần cấp năng lực trung cực cầu nguyện, mỗi năm chú ý độ tối cao. Năm nay bị dồn xuống tới. Lý do là, nàng hư hư thực thực có được hai cái năng lực. Hạng 3, Thành Anh Học Viện Trung Nguyên. Sức chiến đấu cường hãn, hội fan hâm mộ lực lượng làm cho người sợ hãi thán phục, lương tựa thần bí đại gia nhiều tiền, là kim chủ ba bà sủng nhi. Hạng 4, Trung Nam Học Viện Lương Thánh. Phi hành hệ tiểu quái vật, chữa bệnh hệ thân mật chiến hữu. Chỉ cần cất cánh, liền đứng ở thế bất bại, trong tiểu đội bất tử tiểu con rắn tiểu cường đập không chết loại tồn tại. Hạng 5, Thành Anh Học Viện Thượng Quan Ý. Năng lực cân đối, không có rõ ràng nhược điểm. Thả tại bất luận cái gì một chi trong đội ngũ đều có thể rực rỡ hào quang. Hư hư thực thực nắm giữ thần bí dự phán năng lực. Đã biết có được đồng dạng năng lực người là Hoa Đông quân đội đệ nhất cao thủ Dương Hồng. Hạng 6, Thành Anh Học Viện Tư Đồ Mệnh. Đẳng cấp cao tinh thần LOG giam cơ hồ khắc chế toàn trường tất cả mọi người. Chỉ cần cướp đoạt tiên cơ, hắn không có kẽ hở. Cùng cao giai dị tộc lúc chiến đấu, Tư Đồ Mệnh tác dụng tại đoàn đội bên trong có thể xương mấu chốt. Hạng 7, Hoa Lăng Học Viện Khương Tiên Sóc. Đoàn đội khắc tinh, có được mạnh nhất đơn thể năng lực phòng ngự, phối hợp từ nguyên lực mạnh khống, chỉ cần không bị khống chế tinh thần, cơ hồ khó giải. Từng nhiều lần tại trường hợp công khai biểu thị, thích đen dài thẳng lại tướng mạo thanh thuần nữ sinh. Hạng 8, Thành Anh Học Viện Trương Nhị. Nhân xương độc ảnh nữ vương. Năng lực phối hợp vì tất cả khư năng giả mở ra mới mạch suy nghĩ. So với năng lực, nàng cơ trí đầu não cùng cách tự hỏi càng thêm đáng giá chú ý. Hạng 9, bên trên kinh đại phụ thuộc Lưu Tĩnh Vũ. Cân đối tính công kích hệ tuyển thủ, năng lực đều cùng thượng quan ý tương tự. Hai người khác biệt lớn nhất là Lưu Tĩnh Vũ không có dự phán. Có so sánh mới có phân biệt, bất đắc dĩ xếp tại thứ 9. Hạng 10, Thủy Mộc Học Viện Lâm Canh. Phụ hướng hệ phụ trợ khư năng giả. Năng lực trạng thái chuyển đổi là tất cả hệ phụ trợ ác ngộng. Song Mỹ khắc chế Tố Huyền Ánh trung cực cầu nguyện. Xếp vào tại trong tiểu đội có thể tạo được kỳ binh hiệu quả. Trên màn hình lớn trích yếu thi đấu vòng tròn tin nhanh đối lôi cuốn tuyển thủ lợi bình. Giống Phùng Kình cùng Tô Chiết dạng này cấp chiến lược cao thủ, sớm đã có an bài, tiểu đội không có cách nào đánh dấu tay, cho nên liền không có đang chăm chú trên bảng. Trình Vân chỉ vào bảng danh sách, cười nói, chúng ta nhìn thấy, năm nay Thành Anh Học Viện nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhiều như vậy tuyển thủ lên bảng, càng ôm đồm trước ba. Hai cuộc chiến trước bên trong phát huy ra sắc trung nguyên tuyển thủ, chú ý độ xếp ở vị trí thứ ba, gần với Hắc Miêu cùng Tố Huyền Ánh. Xin hỏi một chút Lưu đội trưởng, ngài ý kiến gì hắn xếp hạng đâu? Lưu Thiên Liệt bó tay rồi. Hắc Miêu đệ nhất. Khôi hài đúng không? Tránh nặng tìm nhẹ đem trung nguyên năng lực toàn mập mờ rơi mất, rõ ràng không muốn nói thêm. Cái gì kim chủ ba bà sủng nhi? Cái nào thần bút mã lương viết? Không có tâm bệnh. Trung Nguyên chính là toàn quân khu sủng nhi, tư lệnh một khối bảo. Nhưng mà, các ngươi nghĩ ký Trung Nguyên, nằm mơ. Trong lòng là nghĩ như vậy, không thể nói ra được. Lưu Thiên Liệt trầm ngâm nói, ta cho rằng Khương Thiên Sóc thứ tự thấp, phòng ngự hệ khư năng giả rất hiếm thấy, hắn từ nguyên lực phi thường cường đại, chiến thuật ý nghĩa cao hơn đại bộ phận công kích hệ năng lực. Thôi Khúc Sinh liền ha ha đáp, hỏi ngươi Trung Nguyên đâu, né tránh chủ để làm cái gì? Thôi Khúc Sinh bén nhọn chen miệng nói, vậy ngươi cảm thấy Trung Nguyên sắp xếp thứ mấy? Lưu Thiên Liệt lập tức liền giận, mấy cái ý tứ, ta đều né tránh, làm sao nếu lây không thả đâu? Các ngươi Hoa Nam người có phải hay không thiếu thông minh? Trình Vân nhìn xem tình huống không đúng, vội vàng nói, hiện tại các tiểu đội trưởng tiến vào trong tràng chuẩn bị rút thăm. Trước mắt, đoạt giải quán quân lôi cuốn đội là Thành Anh Học Viện Lưu Bác tiểu đội, Trung Nam Học Viện Ương Thánh tiểu đội, cùng Thủy Mộc Học Viện Triệu rất nhỏ đội. Ương Thánh tiểu đội tiếng hô tối cao. Thật đáng tiếc, bên trên kinh đại Tô Chiết tiểu đội bởi vì hai liên tiếp bại, cộng thêm đội trưởng năng lực bị cấm, cơ bản rời khỏi quán quân tranh đoạt. Trình Vân khẽ cười duyên, lại nói, Phùng Kình đi lên rút thăm. Dựa theo hắn mỗi khi gặp rút thăm tất cường đội quy luật, ta đoán có thể sẽ rút đến Ương Thánh tiểu đội. Chỉ là nói đùa một câu, vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà trở thành sự thật. Trong tràng rút thăm đài, Phùng Kình khẽ miệng co giật nhìn thấy đối thủ là Trung Nam Học Viện Ương Thánh tiểu đội. Sớm biết liền không tìm Khương Thiên Sóc gây sự. Một trận chiến này nếu là không có thắng được đến, hậu quả khó mà lường được. Mà Trung Nam Học Viện người nhìn thấy đối thủ, nhất định phải được cười ha ha. Ổn. Trung Nguyên đã phế đi. Trương Nhị độc ảnh trùng điệp không ảnh hưởng tới Ương Thánh, chỉ phải chú ý Tạ Ước Hàn trao đổi chuẩn bị là được. Về phần cái kia Trần Húc, hắn là Trung Nguyên năng lực hạn chế khí, đoán chừng sẽ không lên trận. 10 phút sau, tất cả tiểu đội rút thăm hoàn tất. Số 1 sân bãi, hai chi đội ngũ đệ trình xuất chiến đội hình. Thành Anh Học Viện. Phùng Kình, đội trưởng, chữa bệnh hệ, thanh niên bảng xếp hạng 82. Trung Nguyên, công kích hệ, thanh niên bảng xếp hạng 137. Trần Húc, hệ phụ trợ. Tạ Ước Hàn, khống chế hệ. Trung Nam Học Viện. Tương Thánh, đội trưởng, công kích hệ. Thường Xuân, hệ chỉ huy. La Cương, hệ phụ trợ. Phương Đại Vệ, phòng ngự hệ. Trung Nam Học Viện lĩnh đội nhìn thấy đối thủ xuất chiến đội hình, không khỏi nhíu chặt mày. Thanh Anh Học Viện vẫn là tuyết tàng Trương Nhị, để Trần Húc ra sân. Bọn hắn đối Trung Nguyên có lòng tin như vậy, vẫn là cho nên bày nghi trận, từ bỏ trận này. Tương Thánh cười lạnh, Phùng Kình ra sân là được. Ta muốn đánh nổ hắn. Hôm nay, Tương Thánh đặc địa mặc vào màu trắng hưu nhàn đồ vét, còn đeo một cặp kính mát, cách ăn mặc cực kỳ giống nhà giàu mới nổi nhi từ đốc. Lĩnh đội nhìn thẳng lắc đầu. Tương Thánh, cái này thân không thích hợp ngươi a, còn không bằng động động trang đâu. Còn có, ngươi đã cửu thị Phùng Kình, vì sao lại bắt trước hắn đeo kính râm? Không hiểu rõ. Chỉ có ngày đó cùng Ương Thánh cùng đi gây sự mấy cái nhân tài biết, hắn khả năng bị Phùng Kình kích thích. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạc cực hay, đã en. Hãy nhập hố. Chương 255, hung ác năng lực, nhận mệnh. Một bên khác, Trung Nguyên đủ rũ tràn đầy, âm u đầy tử khí, sắp đi ra khu nghỉ ngơi. Một tên nhân viên công tác bước nhanh về phía trước, thấp giọng nói, đã dựa theo phân phó của ngài, đem kiến thần an trí tại số 1 sân bãi phụ cận. Người này lệ thuộc 9 khư hạ cấp đơn vị, chuyên môn cùng một thứ 8 tịch, làm một chút việc vặt vãnh, tính trợ lý. Cùng nguyên bản thứ 8 tịch cộng tác nhiều năm, một mực chưa từng sinh ra chỗ sơ suất, làm việc kinh nghiệm lao đạo. Nghe nói, thứ 8 tịch gần nhất đã xuất ngũ, đang tìm người nối nghiệp. Nghĩ không ra, nhanh như vậy đã có người trên đỉnh tới. Mới học cao trung, nhỏ như vậy, đến cùng được hay không a? Vô luận ai, đối nhan trị cao người trẻ tuổi chắc chắn sẽ có một điểm thành kiến, luôn luôn cầm thái độ hoài nghi. Trung Nguyên cũng không biết đối phương khinh thị ý nghĩ. Mở ra mắt ưng, rất mau nhìn đến dưới ghế trọng tài mặt nằm sấp hai con ngụy trang thành côn trùng máy bay không người lái. Trung Nguyên mặt không chút thay đổi nói, ai bảo ngươi đưa lên hai con? Nhân viên công tác trong lòng giật mình, căn bản không nghĩ tới, hắn có thể nhìn thấy đồ vật ở nơi nào. Lập tức khẩn trương đến đổ mồ hôi, ngập ngừng nói, ta cảm thấy hai con bảo hiểm một chút, vạn nhất có một con bị đánh hỏng. Trung Nguyên lạnh nhạt nói, phân thân ta hoàn mỹ, chỉ có thể truy tung một con. Vạn nhất nó nửa đường tự hủy, một cái khác đào thoát, chỉ sẽ hỏng việc. Một con đủ. Trọng tài vị rất an toàn, ta sẽ chú ý phân tức, phòng ngừa làm hư nó. Giải thích rất nhiều, có lý có cứ. Trên thực tế, căn bản không cần giải thích. Chín cư người dù cho dự quyết, ra lệnh, thuộc hạ đơn vị cũng nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Để ngươi thả một con, ngươi thả hai con, chính là kháng mệnh. Là không cho phép. Mặc kệ có ảnh hưởng hay không đến chín cư hành động, đều muốn xử lý. Nhân viên công tác vui lòng phục tùng, lại bắt đầu e ngại, sợ bị Trung Nguyên ghét bỏ. Mới tới thứ 8 tịch có chút đáng sợ, tựa hồ thật không tốt ở chung. Sớm biết, liền không tự tác chủ trương. Thật, cực kỳ xin lỗi. Xin ngài không muốn khiếu nại ta. Ta không thể không có phần công tác này. Một tháng 6 chữ số tiền lương, thường ngày tiêu xài cơ bản thanh lý, không cần ngoài định mức hoa tiền của mình, còn phân phối cao cấp nhà trọ ở. Trung Nguyên không hài lòng hắn, rời cũng liền chuyện một câu nói. Đến lúc đó, phòng ở lấy đi, lương cao không có, thời gian nào có hiện tại thư thái như vậy. Bất quá, Trung Nguyên cũng chưa từng có phân truy cứu ý tứ, tạm thời cũng không có bồi dưỡng tâm phúc ý nghĩ. Nói hai câu, sự tình liền bỏ qua. Thế là, vì gỡ ra dư thừa kiến thần máy bay không người lái, chỉ hoãn 5 phút khai chiến. 5 phút sau, hai chi đội ngũ tại số 1 sân bãi đứng vững. Đội trưởng tiến lên, hành lễ. Phùng Kính đánh giá mặc bạch đầu phục, mang theo kính dâm ương thánh. Người này đến cùng cái gì ma bệnh? Đơn giản chính là cần phải yêu mến thiểu năng a. Cùng hắn nắm tay, sẽ chỉ kéo kém thông minh. Mà ương thánh một lòng đánh nổ Phùng Kính, cũng vô ý nắm tay. Phùng Kính, hôm nay ta muốn kết thúc các ngươi tiểu đội thắng lợi, thay thế Trung Nguyên đang chăm chú trên bảng xếp hạng. Phùng Kính rêu cợt nói, nghịch tử, có bản lĩnh ngươi trực chỉ thứ nhất a, mục tiêu thứ ba. Tiền đồ. Ương thánh trên mặt một mảnh thanh bạch. Suy nghĩ hai giây, chắp lấy tay tiêu căng đạo, Phùng Kính, ngươi hấp thu qua dị tộc vương tinh sao? Không có chứ. Ta hấp thu qua. Phùng Kính sắc mặt biến hóa. Không đề cập tới hấp thu khư tinh cũng là thôi, xét cái này chính là đâm chết huyện. Hắn cùng dị tộc, trời sinh khư có thể, không cách nào từ khư tinh bên trong hấp thu đến bất kỳ năng lực. Đừng nói là vương tinh, phổ thông khư tinh đều không có hấp thu thành công qua. Ương thánh chú ý tới Phùng Kính biểu tình biến hóa, ha ha cười nói, thật không có hấp thu qua à. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Cuối cùng tìm tới một tia cảm giác ưu việt. Ương thánh phách lối vô cùng, còn nói thêm, ta dị tộc vương tinh là hiệu trưởng tự mình từ Trương gia giới phương giới mang tới. Ta không chỉ có đạt được năng lực phi hành, còn hấp thu đến một cái hoàn toàn mới ẩn tàng năng lực. Muốn biết là năng lực gì sao? Ta không nói cho ngươi. Tiểu tử này rác rưởi nói hết bài này đến bài khác, cứu hận kéo quá vẹn toàn, ngay cả trọng tài đều nhìn không được. Đang muốn tuyên bố bắt đầu, đột nhiên, Trung Nguyên một mực buộc đơn bôi ngựa dây cột tóc vậy mà đứt gây ra. Tóc đen khoác rơi đầu vai. Nhà tạo mẫu tóc tiểu ca hao hết toàn thân thủ đoạn, vì hắn thiết kế tỉ mỉ tiểu tóc rốt cục hoàn mỹ hiện ra tại trước mắt mọi người. Đẹp trai phát nổ. Tương Thánh Tiếu Dung lập tức ngưng kết. Cỏ. Không sánh bằng. Triệt để thua. Giảo hoạt. Vậy mà dùng sát khí đứt đoạn dây cột tóc, cướp ta danh tiếng. Đến cùng làm sao làm được? Mà Trung Nguyên nghe Ương Thánh nói đến Trương gia giới vương tinh thời điểm, liền đã ý thức được một việc. Trung Nam học viện ở vào tinh thành. Tinh thành vừa lúc chính là Hoa Trung quân đội mấu chốt nhất vài tòa thành lớn một trong. Trung Nam học viện người muốn tiến vào Trương gia giới phương giới đi săn, thủ tục vô cùng đơn giản, chỉ cần quân đội phương diện gật đầu là được rồi. Bọn hắn giết chết xong đầu thiếu vương, lấy đi nó khư tinh, cầm đi cho Ương Thánh hấp thu. Hắn tưởng không năng lực chính là tới từ thiếu vương khư tinh. Trung Nguyên cùng Vương Hỉ bèo nước gặp nhau, tiếp xúc thời gian chỉ có mấy tiếng. Vương Hỉ chiến tử, mang đến cho hắn một tia bi thương cảm xúc. Song đầu thiếu vương bị giết, lại làm cho hắn cảm thấy vô tận phẫn nộ cùng thương tiếc. Chọn vẹn làm bạn hai ngày, mang theo Trung Nguyên đi song đầu thiếu mộ địa, để hắn đến đại lượng cư tinh. Đối Trung Nguyên mà nói, thiếu vương có ý nghĩa đặc biệt. Giữa bọn hắn không có chủng tộc ngăn cách cùng cứu hận, không cần chém giết lẫn nhau cùng đọ sức. Quả thật, nuôi dưỡng ở phương giới bên trong dị tộc đều vì cho khư năng giả cung cấp khư tinh dùng. Nhưng nếu có thể, thật hy vọng thiếu vương có thể giống cái khác song đầu thiếu như thế, ngã chết tại mộ địa, mà không phải bị khư năng giả xuyên thủng huyết hầu. Kinh khủng sát cơ dần dần tại trên sàn thi đấu lan tràn. Bởi vì thống hận, Trung Nguyên biểu lộ bắt đầu vặn mèo. Tạ Ước Hàn cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn khủng bố như vậy dáng vẻ, vội vàng lôi kéo Trần Húc rút lui một bước. Trần Húc không hiểu ra sao, không hiểu hỏi, xảy ra chuyện gì? Tạ Ước Hàn vội vàng nói, đừng hỏi, đợi lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh, không được liền chạy. Trần Húc nói thầm trong lòng, chạy, có thể chạy đến nơi đâu? Phùng Kính đồng dạng cảm thấy không ổn, nghiêm nghị nói, Trung Nguyên, đừng quên đã đáp ứng ta sự tình. Ngươi là người, ngươi từ đầu đến cuối đứng tại nhân loại bên này. Trung Nguyên nhìn qua Ương Thánh, dùng không có chút nào tình cảm giọng điệu nói, có ngươi tại, cũng không chết được người đi. Trạng thái dị thường, ngay cả trọng tài đều cảm thấy dùng mình. Tao mày nói, Trung Nguyên, ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, không cho phép sử dụng cấp chiến lược năng lực. Tốt. Tranh tài bắt đầu. Phùng Kính ở trong lòng mắng to, để chúng ta nhiều trò chuyện một câu sẽ chết ta.
Trọng tài một tuyên bố bắt đầu, ương thánh tiểu đội phản ứng thần tốc. Bọn hắn phụ trợ lập tức cho Trung Nguyên chụp vào một cái khóa chặt, đồng thời cho ương thánh gia tốc, chúc phúc. Ba cái năng lực cơ hồ dây thả, nhìn trên đài quan sát viên liên tục gật đầu. Ương thánh tiểu đội phụ trợ tương đương lợi hại a. Hắn đối năng lực trưởng khống lô hỏa thuần thành, đạt được phụ trợ gia trì, ương thánh phía sau chợt triển khai một đôi ẩn hình cánh. Năng lực, tường không, cánh đột động, khí lưu lượn vòng, ương thánh lập tức bay lên không trung, quan sát toàn bộ phương giới phong cảnh. Hắn tường không đẳng cấp cực cao, trên lý luận có thể bay hơn vạn mét không trung. Nhưng trong này nhiệt độ tiếp cận âm 50 độ, lại khí áp cực thấp. Không có mình đồng ra sắt năng lực, nhân loại nhục thể lại thế nào rèn luyện, cũng không thể thừa nhận như vậy ác liệt hoàn cảnh. Cho nên, bình thường chỉ bay 100 mét cao. Tiêu hao nhỏ, độ cao cũng đủ, trên cơ bản đều đánh không đến. Sau đó, ương thánh mở ra song đầu thiếu vương khư tinh bên trong hút nhận được cẩn tàng năng lực. Năng lực, nhận mệnh. Chỉ định một mục tiêu, tiếp nhận chỗ có thương tổn. Mục tiêu ngã xuống lúc, lập tức khôi phục tự thân sở hữu sinh mệnh lực, năng lực lập tức tăng lên 100%. Thời gian sử dụng, không hạn. Sử dụng hạn chế, một ngày chỉ có thể một lần phát động. Đây là song đầu thiếu vương trung cực năng lực. Nhận trí từ lúc công kích, từ một viên đầu gánh chịu tổn thương. Cuối cùng, nó biến thành đơn đầu trạng thái, mất đi nhất tâm lưỡng dụng, đầy máu tiến vào 100% trạng thái mạnh nhất. Chỉ có giây phút không kém, đồng thời đánh giết thiếu vương hai viên đầu, mới có thể tránh miễn nó phát động nhận mệnh. Cùng xương tuyết rắn băng huyết bạo, hỏa vân long chúa thiên nguyên, nhận mệnh là lần đầu bị khư năng giả hấp thu thành công, đồng thời nhận biết đến năng lực mới. Trung Nam học viện vì cho ương thánh mang tới thiếu vương khư tình, hiệu trưởng tự mình xuất đội tiến vào trương gia giới phương giới. Kỳ dị là, những cái kia song đầu thiếu thấy có người tới, thế mà rất thân mật, căn bản không công kích. Này mới khiến bọn hắn đánh lén đắc thủ. Thiếu vương chết đi một viên đầu, mở ra nhận mệnh phản sát. Trung Nam học viện người lâm vào khẩu chiến, cuối cùng hao tổn hai tên chỉ đạo viên cường giả, gian nan chém giết thiếu vương. Mà ương thánh hấp thu đến nhận mệnh về sau, cũng không có cáo chi bất luận kẻ nào, ngay cả phụ thân hắn cũng không biết. Hắn dự định tại thi đấu vòng tròn bên trên một tiếng hót lên làm kinh người. Thời cơ đã đến. Hung ác năng lực lần đầu tại trường trung học thi đấu vòng tròn bên trên lộ ra giữ tợn răng nanh. Tương thánh trên không trung cản rỡ cười to. Trung Nguyên, ngươi nhận mệnh đi. Ngươi đánh ta, tương đương với tổn thương chính ngươi. Ngươi đổ, ta không chỉ có đầy máu phục sinh, ta còn có thể lực gấp bội. Cho nên, ngươi cùng ngươi tiểu đội chỉ có thể bị ta toàn bộ hành trình nghiền ép. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạc cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 256, quần tình xúc động phẫn nộ, không được cưa chuộng. Năm nay thi đấu vòng tròn phát ra sự cố thực sự quá nhiều, chịu đủ nhân sĩ chuyên nghiệp lên án. Nhất là ngày đó camera toàn diện, không ai nhìn thấy Trung Nguyên đến cùng dùng năng lực gì đánh nổ tô chết tiểu đội. Sau trận đấu hai đội lĩnh đội đều im miệng không nói liên tục, không chịu tiếp nhận phỏng vấn. Các đại quân khu phản ứng mãnh liệt. Các ngươi nếu là truyền bá không tốt, liền đổi một nhóm nhân mã làm việc. Không muốn làm phiền chúng ta xem so tài. Cho nên, thật không thể tái xuất sự cố. Là một tên chuyên nghiệp sở trệ ảm, hẳn là tinh chuẩn phán đoán trong trận đấu chú ý tiêu điểm là ai. Không hề nghi ngờ, là Ương Thánh. Hai cung mang theo cao tốc camera máy bay không người lái khẩn cấp cất cánh, vì trực tiếp cung cấp không trung hình tượng. Trực tiếp ở giữa bên trong, Trình Vân chờ mong tràn đầy, nói: "Chiến đấu bắt đầu, Ương Thánh nhận đồng đội phụ trợ, lập tức cất cánh." Tốc độ rất nhanh, đủ thấy bọn họ trải qua đại lượng huấn luyện, phối hợp 10 phần thành thạo. Lưu Thiên liền nói: "Ương Thánh tiểu đội phụ trợ quả thật không tệ, tiến chính thức khư năng giả tiểu đội cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc năng lực hơi bình thường một chút." Tôi khúc xin phản bác: "Lưu đội trưởng, ngươi cảm thấy chúc phúc cùng gia tốc rất phổ thông sao?" Lưu Thiên liệt đương nhiên đạo: "Tại chúng ta quân đội, chữa bệnh hệ khư năng giả cơ hồ đều sẽ phân phối một cái chúc phúc. Năng lực của hắn cùng chữa bệnh hệ trung điệp, về phần gia tốc, tăng lên quá ít." Thôi Khúc Sinh cau mày nói, hắn còn có một cái khóa chặt. Lưu Thiên Liệt cười nói, ý của ngươi là, vương bài chuyên công kích không có khóa định, liền không cách nào đánh trúng địch nhân rồi sao? Thôi Khúc Sinh không nói. Lưu Thiên Liệt không hổ là tinh anh tiểu đội trưởng, tầm mắt sát thực cao. Tương Thánh tiểu đội phụ trợ đi đồng dạng khư năng giả tiểu đội không có vấn đề, nhưng là tiến vương bài đội, năng lực phối trí không đủ tư cách. Mà lại, Lưu Thiên Liệt còn ám chỉ, nếu như Ương Thánh không thể không có phụ trợ khóa chặt, vậy hắn cũng không xứng đảm đương vương bài. Ngắn ngủi mấy câu, liền có thể nhìn trộm đến Hoa Đông quân khu trình độ. Lợi hại. Trình Vân xem bọn hắn hai cái. Làm sao có loại đòn khiêng bên trên cảm giác? Lại nói, vị này Lưu đội trưởng không hổ là quân đội bên kia để cử qua người tới, giải thích trình độ rất cao, không thua lão thôi. Lúc này, trực tiếp ống kính hai cái họa bên trong họa tất cả đều cho đến Ương Thánh. Hắn vung lên tay áo, hiện lộ ra buộc trên cánh tay vũ khí. Đè xuống chốt mở, cung lập tức bắn lên, biến hình thành một chi cỡ nhỏ cung nỏ. Cung nỏ loại vũ khí, chỉ cần mũi tên sử dụng vật liệu gỗ chế tác, liền có thể thông qua xét duyệt, tại thi đấu vòng tròn thượng sử dụng. Nhưng mà, chi này vũ khí cũng không phải là từ tổ ủy hội cung cấp, mà là Ương Thánh tư nhân nắm giữ. Vì để cho tên nỏ đạt tới đầy đủ lực sát thương, chỉ có mũi tên là đầu gỗ, cột bên trong bỏ thêm vào kim loại. Không làm như vậy, tên nỏ nhẹ phiêu phiêu, bắn đi ra không có chính xác. Trải qua thận trọng thảo luận, tổ ủy hội cho phép Ương Thánh vũ khí. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Nếu không, về sau ai nguyện ý dùng cung tiễn? Trình Vân cười nói, thi đấu vòng tròn tin nhanh ngoài lề bên trong đặc biệt báo cáo Ương Thánh tuyển thủ vũ khí, từ đốc tạo cục hoa trung phân cục thiết kế chế tác, cấu tạo tinh xảo, phi thường tiện cho mang theo. Có thể liên phát 5 mũi tên, phối hợp khóa chặt năng lực, thiện xạ. Mặt khác, Ương Thánh còn có được chui phá năng lực. Năng lực này cùng xuyên thấu cơ hồ tương xứng, mặc dù không cách nào 100% phá phòng, một khi có hiệu quả, có thể đối với địch nhân tạo thành to lớn tổn thương. Đối chiến Tam Sơn học viện thời điểm, Ương Thánh cất cánh sau vận dụng tên nỏ chui phá đối thủ, nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Hiện tại, Thành Anh học viện vô kế khả thi, đội hình lỏng lẻo. Tạ Ước Hàn mang theo Trần Húc triệt thoái phía sau, hắn trao đổi chuyển vị tại tường không trước mặt vô kế khả thi.
Thôi Khúc Sinh gật gật đầu, nói, không có năng lực phi hành, đổi ai lên tới 100 mét không trung, đều là hành động tự sát. Nói, hắn lại nhìn Lưu Thiên Liệt một nhãn, trong lòng thầm nghĩ, khó trách trước đó thổi một đợt Khương Thiên Sóc, chỉ có Khương Thiên Sóc từ nguyên lực mới có thể đối phó Ương Thánh công kích. Mặc dù nhất thời không thắng được, nhưng cũng sẽ không thua. Đánh lâu dài, vẫn là Khương Thiên Sóc trước mài chết Ương Thánh. Thôi Khúc Sinh đột nhiên đối Lưu Thiên Liệt sinh ra một tia cùng chung chí hướng chi ý. Nhưng mà, đúng lúc này, Lưu Thiên Liệt đột nhiên ý vị thâm trường nói, Trung Nguyên nhất định sẽ thắng. Người khác không biết, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến Trung Nguyên nhảy lầu người. Phi hành hệ năng lực xác thực không tầm thường, nhưng Trung Nguyên cũng có. Trình Vân cùng Thôi Khúc Sinh nghe vậy, sắc mặt đồng thời biến đổi. Không mang theo như thế giải thích. Chủ quan ước đoán là tối kỵ, nếu như Trung Nguyên thua trận đầu, ngươi tín dự mặt mũi xong quét rác. Cùng lúc đó, internet trực tiếp ở giữa online nhân số cũng đã đột phá mới cao. Mở ra vệ tin dung một cái, các loại tiền mặt hồng bao, xe sang trọng hào lễ, cái gì cần có đều có. Chúng thưởng suất rất cao, bình quân giao 100 lần một cái thưởng. Chúng rồi. Ta giao đến xe sang trọng. Ha ha ha, ta giao đến 9999 tiền mặt hồng bao. Trung Nguyên fan hâm mộ câu lạc bộ làm sao báo danh? Ta đi đèn sáng bài. Ai nha, trận này hắn phải thua. Chó tệ tổ hủy hội cấm hắn năng lực, bằng không thì hắn như thế nào đánh không đến Ương Thánh. Trung Nguyên, cố lên. Trung Nguyên, cố lên. Trên màn hình, lít nha lít nhít, tất cả đều là cho Trung Nguyên cổ vũ. Biết hắn chính là Huyền Minh khư năng giả chỉ là số ít. Càng nhiều người không biết chuyện đều đang vì hắn minh bất bình. Người sáng suốt đều đã nhìn ra, Trung Nguyên phong hệ cấp chiến lược năng lực, vừa vặn khắc chế Ương Thánh. Không công bằng a. Vì cái gì không khỏi Ương Thánh năng lực phi hành? Hắn lên trời, còn có người có thể chế tài hắn sao? Quân tình xúc động phẫn nộ, internet bình luận khu bắt đầu xuất hiện chửi rủa tổ ủy hội ngôn luận. Cao Thu xem tình huống phía dưới, tranh luận chủ đề trở nên càng thêm nóng nảy. Bình luận bạo phát, một tờ giây ba trang đổi mới, ngay cả nhìn đều nhìn không đến. Trình Vân giật nảy cả mình, nghẹn ngào nói, ghê gớm. Trung Nguyên tuyển thủ cấp chiến lược năng lực bị cấm, fan hâm mộ câu lạc bộ vì hắn mở ra tiền giấy năng lực. Mở ra vệ tin dung một cái, các loại hảo lễ chờ ngươi thắng. Lần này hoạt động từ Trung Nguyên fan hâm mộ câu lạc bộ nhà tài trợ duy nhất. Hiện tại internet trực tiếp ở giữa bỏ phiếu khâu, Trung Nguyên tỷ lệ ủng hộ cao đạt gần đẳng 99.95%, chỉ có 0.05 người ủng hộ Ương Thánh. Ương Thánh tuyển thủ biểu hiện thong dong, hắn muốn công kích. Phương giới bên trong không gió, đối xạ kích loại công kích cực kỳ hữu hảo. Chỉ phải đi qua hệ thống huấn luyện, bình thường đều có thể đánh trúng mục tiêu. Chú ý tới máy bay không người lái ngay tại bên cạnh quay trụ, Ương Thánh tự cho là anh tuấn bày ra một cái hạ bút thành văn tư thế. Không có nhắm chuẩn, hoàn toàn người ngoài nghề dáng vẻ. Chụp xuống tên nọ có súng thời điểm, còn cố ý nắm một chút kính râm. Ta có phải hay không rất đẹp trai? Tiếp theo trường trung học thi đấu vòng tròn, chính là ta Ương Thánh chế bá thời đại. Siêu. Tên nọ bắn ra, tốc độ cực nhanh, phủ bên trên chui phá đi lực, khóa chặt tất chúng. Mà lại, trải qua đốc tạo cục thiết kế tỉ mỉ, chỉ cần mũi tên này không có mài mòn, uy lực gần so với lăng duệ vũ khí hệ liệt kém một nhỏ ngăn, hoàn toàn có thể dùng tại thực chiến. Giờ này khắc này, Trung Nguyên cảm xúc đã bị phẫn nộ chỗ chi phối. Có thể hắn cũng không có mất khống chế, ngược lại so bất cứ lúc nào đều phải tỉnh táo. Ngay tại vừa rồi, từ nơi sâu xa có hai cô kỳ quái lực lượng bao phủ ở trên người. Trong đó một cỗ lực lượng là khóa chặt năng lực, đã hết sức quen thuộc. Còn có một cỗ lực lượng, so khóa chặt càng hung hiểm, càng làm cho người ta bất an. Đến cùng là cái gì? Có đánh tới. Trung Nguyên con ngươi hơi co lại, dự phán đến mũi tên tập sát trong nháy mắt, thân thể ngửa ra sau. Đồng thời, đưa tay trộm một cái. Mảnh tiễn tới tay, kèm theo tại trên tên chui phá đi lực mà sát bàn tay. Nếu như là chân chính thân thể, tất nhiên ra chóc thịt bong, máu thịt bé bét. Giang giác. Trung Nguyên trưởng lực phun một cái, tiễn trong tay cắt thành hai đoạn. Mũi tên dừng ở khoảng cách cổ họng không đến 2 cm địa phương. Đúng là chí tử công kích. Chương 257, nổi giận vùng kình. Nếu như Trung Nguyên không có tiếp vào tiễn, hậu quả khó mà lường được. Các mê ra rõ ràng vỗ xuống một màn này. Quá kinh hiểm. Liền kém một chút, chui phá Trung Nguyên đến hậu. Bình luận khu an tĩnh một cái chớp mắt về sau, mở ra trước nay chưa từng có điên cuồng công kích. Trung Nam học viện tiểu tử quá ngon độc, hạ tử thủ a. Hắn muốn giết Trung Nguyên sao? Khóa chặt trạng thái dưới nhắm ngay giết hầu sạc kích. Mà nó, lao tử dọa đến điện thoại kém chút rơi trong bồn cầu. Trọng tài đang làm cái gì? Nên sáng bại. Hiện trường trọng tài xoắn suýt 2 giây, đối Ương Thánh lộ ra thẻ vàng. Vừa rồi một tiếng có ác ý công kích khuynh hướng, coi như phụ thân của Ương Thánh là Hoa Trung đại lao, nên sáng bại thời điểm vẫn là đến sáng. Kỳ thật, hồng bài trực tiếp phạt hạ đều không đủ, bởi vì không có tạo thành thương vong, Trung Nguyên bình yên vô sự, cho nên là thẻ vàng. Lĩnh đội khí ở đây bên ngoài giống to, Ương Thánh, ngươi mang cái giám kính dâm a, nhanh lên lấy xuống. Chiếm hết thượng phong còn đối người ta hiết hầu đánh, để cho người ta ý kiến gì ngươi? Mà Ương Thánh lọt vào thẻ vàng, cũng không khỏi hoảng loạn lên. Vào xem lấy đồ nghịch, kém chút sông đại họa. Hắn mau đem kính dâm hái được thả trong túi. Phía dưới, Trung Nguyên đem hai đoạn mũi tên gãy ném trên mặt đất, mà không thay đổi nhìn xem Phùng Kình, âm thanh hung dữ nói, đây chính là bọn họ sở tác sở vi. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Phùng Kình tức đến phát run. Vừa rồi cái kia lập tức, tuyệt đối là chạy Trung Nguyên tính mệnh tới. Ác ý quá mạnh, thủ đoạn quá độc ác, hoàn toàn vượt qua tranh tài cạnh tranh ý thức. Không thể tha thứ. Phùng Kình trong lòng đại hận, nghiến răng nghiến lợi nói, Ương Thánh giao cho ngươi, mặt khác ba cái giao cho ta. Tạ Ước Hàn, Trần Húc, các ngươi trốn ở bên sân làm cái gì? Cho ta đánh cho đến chết. Tạ Ước Hàn dọa đến khẽ run rẩy. Muốn chết muốn chết. Thiếu Vương bị giết, Trung Nguyên nổi giận. Trung Nguyên bị tập kích, Phùng Kình báo nổi. Hai người này tương đối, vẫn là Phùng Kình càng khủng bố hơn. Trung Nam học viện người chết chắc. Tạ Ước Hàn còn nhớ do năm nhất thời điểm, Phùng Kình bởi vì một mực đeo kính dâm bị cấp cao người để mắt tới. Bọn hắn tại lò thiêu trước mặt không khí ước đấu. Cuối cùng, bốn cái cấp cao người bị Phùng Tình đánh tới tinh thần rối loạn, đưa vào bệnh viện tâm thần. Vô hạn ngược dòng này, công kích tương đương mất đi hiệu lực. Đối thủ mỗi một lần ngã xuống, Phùng Kình cũng cho soát cái ngược dòng này. Bọn hắn lập tức đầy máu phục sinh, tiếp tục bị đánh. Đánh gặp 3 giờ, chết lại sống, sống lại chết, là người đều muốn sụp đổ. Lúc ấy, Tạ Ước Hàn vừa vặn đi thanh vận rất rưỡi, trốn ở góc tường toàn bộ hành trình mắt thấy trận này thảm kịch. Trung Nguyên nhập trường học trước đó, Thượng Quan Ý nhìn như là thành anh học viện đệ nhất cao thủ. Trên thực tế, Phùng Kình mới là biết đánh nhau nhất người. Nghĩ tới đây, Tạ Ước Hàn đối Trần Húc giống to, "Lão Trần, chúng ta lên." Gió hơi thở, trao đổi chuẩn bị. Một đạo gia tốc dùng nhu phong lập tức mặc lên người Trần Húc, đồng thời, thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa. Tương Thánh tiểu đội hệ phụ trợ trong nháy mắt đi vào Tạ Ước Hàn trước mặt. Năng lực, giấc ngủ song âm. Hôn ân. Trên thực tế, tên kia phụ trợ đã sớm làm tốt bị đổi tới chuẩn bị. Một tiếng kỳ dị mà kích thích sóng âm bay thẳng tinh thần chỗ sâu, hắn không chút hoang mang, cho mình thả cái chúc phúc, sau đó có cẳng liền chạy. Rất hiển nhiên, người này nhận qua chuyên môn chống cự huấn luyện, có chúc phúc gia trì, lại chống cự lại đợt thứ nhất thôi miên sóng âm dụ hoặc. Tạ Ước Hàn thấy thế, gầm nhẹ nói, chạy được không? Năng lực, thôi miên sóng âm. Hôn ân ân ừ ba ân 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 bốn. Càng thêm mãnh liệt sóng âm đánh tới, người kia chân hạ một cái lảo đảo, rốt cục không cách nào ngăn cản. Ai, không yêu mùa đông trong chăn nằm mơ ban ngày đâu. Phù phù. Tương Thánh tiểu đội hệ phụ trợ mỉm cười ngã xuống đất, không cách nào chiến đấu. Giải quyết. Trong áp phía dưới, Tạ Ước Hàn siêu trình độ phát huy, chứng minh hắn thành anh thôi miên tiểu vương tử tuyệt không phải là hư danh. Đồng thời, Trần Húc cũng bị đổi tiến Trung Nam học viện nửa tràng. Hắn không chút nào hoảng. Khóa chặt bọc tại Trung Nguyên trên thân đâu, bên này chỉ còn một cái chỉ huy, một cái phòng ngự hệ, đều không phải là tốc độ hình khư năng giả. Tạ Ước Hàn cho hắn một cái gió hơi thở, tốc độ đầy đủ hắn an toàn chạy về nhà. Mà lại, Trần Húc còn có một cái kỹ năng không có xuất ra. Năng lực, siêu bốc hơi. Hắn mở ra năng lực trong nháy mắt, số một sân bãi lập tức bị đại lượng sương mù bao phủ. Ánh mắt mê ly, tầm nhìn cứ thấp, Trần Húc thừa cơ quay đầu liền chạy. Nguy rồi, đột nhiên nhìn không thấy. Thanh Anh học viện hệ phụ trợ muốn bỏ chạy. Chỉ ít một đội đánh rơi Trần Húc ca. Tương Thánh tiểu đội hai người khác đang muốn truy kích, trong sương mù đột nhiên xuất hiện một đạo cao thân ảnh. Đôi mắt tách ra tử quang ngay cả kính râm đều không che nổi. Cái đó là? Cái gì? Tương Thánh tiểu đội phòng ngự hệ nhìn qua giống người mà không phải người qua mang, trong lòng rung động, phản ứng chậm một nhịp. Các loại hắn nghĩ tới mở ra tinh bích phòng ngự thời điểm, ngực đột nhiên đau xót. Một cái tay, vậy mà sinh sinh xuyên thủng bộ ngực của hắn. Hắn lớn miệng phun ra máu tươi, không thể tin được đối phương lại ở trong trận đấu hạ này ngoan thủ. Thân vì một cái phòng ngự hệ, nhục thân bị người tay không xuyên thủng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng là thành anh học viện người nào? Ta muốn báo cáo. Ta phải chết sao? Sau một khắc, bàn tay rút ra, vết thương không còn tồn tại. Chỉ còn sắp gặp tử vong lúc sợ hãi, cùng gặp lúc công kích kịch liệt đau đớn còn sót lại tại đầu dây thần kinh. Tuyệt sử phùng sinh, lại là ngươi. Ta không muốn đánh. Đủ loại ý nghĩ xông lên đầu lúc, bàn tay kia lần nữa hung ác đánh tới. 5 giây về sau, siêu bốc hơi mang tới hơi nước tiêu tán hầu như không còn. Trên trận, Tương Thánh tiểu đội phòng ngự vào đội viên đã ngã xuống đất. Hắn hai mắt thất thần, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Kỳ quái là, quần áo mặc dù nhiễm không ít máu tươi, ngực càng là phá cái lỗ lớn, trên người hắn lại không có bất kỳ cái gì vết thương. Thấy cảnh này, Tạ Ước Hàn không khỏi dùng mình một cái. Trần Húc đã chạy trở về, phát hiện đối diện phòng ngự hệ đổ, không khỏi ngạc nhiên. Chạy trở về thời điểm, cùng một người gặp thoáng qua. Dáng người cao hơn Trung Nguyên một chút, hẳn là Phùng Tình đi. Hắn một cái chữa bệnh hệ lao ra xử lý đối diện phòng ngự hệ, cũng là như bức. Cục diện hí kịch tính lịch chuyển. Trình Vân Tại trực tiếp ở giữa kích động nói, Tương Thánh thẻ vàng, thành anh học viện phấn khởi phản công. 4-2. Tương Thánh tiểu đội tại nhân số bên trên ở thế yếu. Tôi Khúc Sinh trầm giọng nói, không giải quyết Tương Thánh liền không cách nào thủ thắng. Lưu Thiên Liệt lạnh nhạt nói, Tương Thánh hẳn không có tu luyện qua cung tiễn. Khóa chặt năng lực là có thời gian hạn định, phụ trợ đã ngược lại, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian công kích. Huyền Minh sẽ cất cánh sao? Một khi cất cánh, trận tiếp theo tranh tài, ngu xuẩn tổ ủy hội khẳng định có muốn đem năng lực phi hành cấm rơi mất. Nhằm vào quá rõ ràng. Hoa Nam là giang bất ưu địa bàn, hắn liền như vậy sợ hãi uy nghiêm của mình nhận một đời mới khư năng giả khiêu chiến sao? Lưu Thiên Liệt âm thầm lo lắng Trung Nguyên tình cảnh, ngoài miệng lại tự tin vô cùng nói, lập tức liền muốn phân thắng bại. Chính Vân cùng tôi Khúc Sinh lại đồng thời khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Bọn hắn nhìn thấy, trên tấm hình ương thánh sắc thực không còn lúc trước thong dong thái độ. Một chương thẻ vàng, cộng thêm phụ trợ bị thôi miên, mang đến không nhỏ áp lực. Hắn lần nữa giơ lên tên nỏ, nhắm chuẩn Trung Nguyên, tư thế tương đương ngoài nghề, xác nhận Lưu Thiên Liệt phán đoán. Trên mặt đất, Trung Nguyên mở ra mắt ưng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên ương thánh nhất cử nhất động. Lại phải vận dụng tên nỏ sao? Nếu như đây là ngươi toàn bộ bản sự, cái kia chiến đấu có thể kết thúc. Ở trước mặt ta, chỗ có sinh vật cấm chỉ phi hành. Năng lực mở ra. Không vực chúa tể giả. Chương 258, hắn chịu nhiều như vậy dưới, làm sao còn không chết ta? Đánh mấy ngày thi đấu vòng tròn, Trung Nguyên đã cảm thấy đến từ tổ ủy hội nhằm vào cùng ác ý. Chỉ cần hắn sử dụng cấp chiến lược năng lực, lập tức cấm dùng. Cuối cùng, nhìn như công bằng không khác biệt cấm rơi tất cả cấp chiến lược năng lực, trên bản chất vẫn là nhằm vào. Trung Nguyên hoàn toàn tin tưởng, một khi hắn bay lên, tổ ủy hội lập tức cấm chỉ bất luận kẻ nào sử dụng phi hành hệ năng lực. Cho nên, vẹn vẹn vận dụng không vực chúa tể giả bị động hiệu ứng là được. Ai nói đây là cấp chiến lược? Ta không biết loại chuyện này. Dù là, nó tuyệt đối là một cái cấp chiến lược, không có chạy. Một người từ 100 mét độ cao rơi xuống đất, chỉ cần 4-5 giây khoảng chừng. Trong đội ngũ không có chữa bệnh hệ, ngã xuống, khẳng định sẽ chết. Trung Nguyên lánh khóc híp mắt lại. Có lẽ, không cần động thủ liền có thể giải quyết rơi ương thánh. Ngoài ý muốn té chết, chắc không được người. Cùng lúc đó, Ương Thánh nhận cấm bay khắc chế, sau lưng cánh run rẩy kịch liệt, phản phất gặp được một loại nào đó khắc chế thiên địch, không thể không thu nạp rút về. Hắn cực lực thi triển tường không, từ đầu đến cuối không cách nào duy trì cánh phi hành. Loại chuyện này, trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua. Kinh khủng. Mới là lạ a. Dưới chân mất trọng lượng, từ trên cao rơi xuống thời điểm, Ương Thánh khỏe miệng cao cao giơ lên, lại lộ ra một nụ cười đắc ý. Trung Nguyên, mặc dù ta không biết ngươi dùng năng lực gì đem ta lấy xuống, dù sao, chết người sẽ chỉ là ngươi. Ầm. Ương Thánh thẳng tắp rơi trên mặt đất, thân thể lại còn đạn nhảy một cái. Trọng tài hù đến sắc mặt trắng bệnh, đối phùng kình rồng lớn, trị liệu. Nhanh cho hắn ngược dòng này. Nhìn trên đài, một đám quan sát viên kinh sợ đầy mặt. Khu nghỉ ngơi, Trung Nam học viện lĩnh đội suýt nữa té xỉu. Giải thích trực tiếp ở giữa, Trình Vân ngạc nhiên nghẹn ngào, sửng sốt một giây đồng hồ, hét lớn, "Lao Thiên!" Ương Thánh tuyển thủ từ trên cao ngoài ý muốn rơi xuống. Độ cao này, nói còn không nói chuyện, Ương Thánh từ dưới đất nhảy lên một cái. Lông tóc không tổn hao gì, một điểm tổn thương đều không có. Lúc rơi xuống đất to lớn lực trùng kích theo nhận mệnh tiếp tục phát động, đều bị tái giá đến Trung Nguyên trên thân. Thân thể tựa như hải thị thật lâu giống như một cái chớp mắt biến mất, lập tức ngưng thực trở về hình dáng ban đầu. Không ai chú ý tới chi tiết này, duy chỉ có Phùng Kình, lực chú ý một mực tại Trung Nguyên trên thân, nhìn thấy cái này kỳ quỷ một màn. Mà Sở Trệ Ảm phân phó quay phim sư, trọng điểm chú ý Ương Thánh, mấy cái ống kính tất cả đều đối hắn đập. Quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Rất nhiều người khinh thường Ương Thánh phong cách tác chiến, lại không thể không thừa nhận, năng lực của hắn quá thần bí, quá cường đại. Từ cao như vậy địa phương ngã xuống đều không có chết, hắn có được đỉnh cấp bảo mệnh năng lực. Nhưng mà, Ương Thánh lại dùng rung động ánh mắt nhìn xem Trung Nguyên. Không có khả năng a. Ta rơi ác như vậy, vì sao Trung Nguyên một điểm tổn thương đều không có? Phùng Kình cho hắn trước hỏi, cũng nói không thông. Ai cũng không biết nhận mệnh hiệu lực, Phùng Kình không có khả năng dự phán đến Trung Nguyên sẽ thụ thương. Ương Thánh không thể nào hiểu được bày tại sự thật trước mắt. Trung Nguyên cũng đã biết, thi đặt ở trên người cái kia cố hung ác lực lượng đến cùng là cái gì. Hẳn là tái giá tổn thương loại hình năng lực. Ương Thánh rơi xuống đất trong nháy mắt, nhục thể của hắn hình chiếu thụ trọng thương, tại chỗ phá diệt. May mắn phản ứng kịp thời, lập tức chữa trị, cái này mới không có bại lộ. Trung Nguyên thì thào nói, giết ta thiếu, còn giết ta một lần, thật sự là lợi hại a. Hắn ngữ điệu nhất chuyển, trực tiếp tiến vào chiến cuồng tư thái, phóng tới Ương Thánh. Thân hình nhanh đến cực hạn, mãnh liệt một quyền đánh về phía Ương Thánh cái cằm, đồng thời Trung Nguyên cái cằm cũng lóe lên một cái, nhưng lại lập tức trở về hình dáng ban đầu. Ương Thánh một điểm đau đớn đều cảm giác không thấy, thân thể bị đánh bay, chưa từ bỏ ý định mở ra tường không năng lực, ai ngờ thấy hoa mắt, một trương tuấn mỹ đến lệnh người đấu kỵ gương mặt đã gần trong gang tấc. Ầm. Trung Nguyên lăng không bay đạp, một cước đem Ương Thánh đá lên thiên không. Ngươi không phải rất thích bay sao? Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ương Thánh thân bất do kỷ, thẳng lên vân tiêu, lần nữa đi vào trăm mét không trung. Lập tức thảm tao không được chúa tể giả áp chế, thẳng tắp hạ lạc. Ầm. Hắn lại một lần ngã lạc trần thổ, ăn đầy miệng bùn. Nhưng thì tính sao? Có nhận mệnh tại, thu đến bất cứ thương tổn gì cũng sẽ không chết. Lần này, Trung Nguyên hẳn là bị thương nặng đi. Ương Thánh vội vàng đứng người lên, lại sợ hãi nhìn thấy, Trung Nguyên vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, phản phất không có gặp nhận mệnh ảnh hưởng. Hắn vì cái gì còn không có ngã xuống? Đã ngã hai lần. Là người, đều nên té chết. Chẳng lẽ Trung Nguyên là bất tử chi thân sao? Không thể nào hiểu được, khó có thể tin, hiện thực dần dần hóa thành ác mộng giống như sợ hãi. Ương Thánh chưa từng có nghĩ tới, lần thứ nhất mở ra nhận mệnh, lại gặp được đối thủ như vậy. Màu trắng hưu nhàn đồ vét bên trên dính đầy màu nâu xám bùn đất, tinh xảo nọ tay sớm đã tổn hại không chịu nổi. Trọng tài khẩn trương quan sát đến Ương Thánh tình trạng, một cái tay thả trong túi, chuẩn bị tùy thời móc bài. Chỉ cần Trung Nguyên phát động công kích để Ương Thánh thụ thương, thẻ vàng cũng không cho, lập tức hồng bài phạt hạ. Nhưng mà, Ương Thánh nhìn rất tồi tệ, thực tế trên thân không có bất kỳ cái gì tổn thương, hắn không có nguy hiểm tính mạng a. Trọng tài khó mà xuất thủ. Trung Nguyên trên mặt rốt cục lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng. Ương Thánh, ngươi ỷ vào hẳn là tái giá công kích đi. Song đầu thiếu vương ẩn tàng năng lực. Dù sao nó có hai viên đầu, công kích tái giá cho trong đó một viên, giữ được tính mạng, đúng, hẳn là còn có thể tăng lên tự thân năng lực. Coi như không tệ, thật lợi hại. Đảo ngược suy luận, cơ hội hoàn toàn chính xác. Ương Thánh tâm thần đều chấn. Trung Nguyên vậy mà biết nhận mệnh hiệu dụng. Hắn như thế nào nghĩ ra? Đúng vậy a, trên đời này không có người so Trung Nguyên càng hiểu hơn song đầu thiếu vương. Nó hai viên đầu một mực vụng về biểu đạt hâm mộ chi ý, đã từng đần độn dùng sắc bén mỏ chim mổ xấu đầu của hắn. Bây giờ, nó độc có năng lực trở thành Ương Thánh trong thân thể lực lượng. Giết Ương Thánh, không khác triệt để ma diệt thiếu vương tồn tại qua vết tích. Biết nhận mệnh tồn tại về sau, Trung Nguyên cải biến ý nghĩ. Các loại Ương Thánh thân thể mọc ra dị trùng cư tinh, lại lấy ra. Sau đó, tất cả quan sát trực tiếp người, chứng kiến Trung Nguyên đơn phương hành hung Ương Thánh tràn diện. Nắm đấm như trận bão giống như rơi xuống, chiêu chiêu chí mạng, không có một tia dư thừa động tác. Mỗi một chiêu đều có thể giết Ương Thánh một lần. Không có một lần góc độ là giống nhau. Cái này đỉnh tiêm cách đấu vật luận thuật, có thể xưng đại sư cấp tiêu chuẩn, để cho người ta nhìn nhìn không chuyển mắt, thư sướng đến cực điểm. Đánh tốt, đánh rượu. Nên giáo huấn một chút cái này tâm địa ác độc rất rưởi. Không ai tại internet trực tiếp ở giữa phát bình luận, cũng không ai đi dùng một cái điện thoại rút thưởng. Bọn hắn liền sợ nhìn sót Trung Nguyên động tác, mất đi khó được quan sát cơ hội. Trái lại Ương Thánh, một lần hoàn thủ đều không có. Bọn hắn giống một cái chưa từng luyện người bình thường cùng một cái quyền thuật đại sư đang đối chiến, nơi nào còn có khư năng giả phái đoàn. Trường trung học thi đấu vòng tròn trên chiến trường, đơn thuần như vậy chém giết vẫn là lần đầu tiên đầu một lần. Trình Vân đã nhìn ngây người, ăn một chút nói, các vị khán giả, Trung Nguyên tuyển thủ cho thấy có thể xứng sách giáo khoa cấp bậc thể thuật năng lực, một mực hành hung Ương Thánh tuyển thủ. Cái kia, Lưu đội trưởng, hắn tại cạo gió công kích sao? Đánh lâu như vậy, thế mà không có tạo thành nửa điểm thương tổn. Lưu Thiên Liệt ngưng trọng nói, không có khả năng cạo gió. La Ương Thánh, khả năng có được cùng loại bất tử thân đỉnh cấp bảo mệnh năng lực. Nói không sai, đáng tiếc tính sai đối tượng. Chỉ có ương thánh rõ ràng nhất, Trung Nguyên công kích đến tuột cùng có bao nhiêu sắc bén, nhiều kinh khủng. Nếu như không có nhận mệnh, một quyền miểu sát hắn một lần. Hiện tại, đã không biết ra nhiều ít quyền, Hoa Thức giết hắn bao nhiêu lần. Cái này cả nước trực tiếp a. Phàm là xem trực tiếp khư năng giả đều thấy được, hắn tựa như lông cát, không ngừng bị truy đánh, giống như chó chết, khắp nơi lăn đến lăn đi. Kiên trì lâu như vậy, đến cùng vì cái gì? Đã nói xong đánh ta, chính là tổn thương chính ngươi đâu. Vì cái gì Trung Nguyên còn không có ngã xuống? Vì cái gì hắn vẫn còn đang đánh ta? Hắn chịu nhiều như vậy dưới, làm sao còn không chết ta? Đột nhiên, Trung Nguyên xích lại gần Ương Thánh, tại hắn bên tai tiếng buồn bã nói, "Ương Thánh, toàn quân khu người đều nhìn đâu. Ta đánh ngươi dùng nhiều như vậy khác biệt chiêu số, khẳng định sẽ bị bộ tham mưu làm thành dạy học phim phóng sự." "Vui vẻ a. Ngươi là diễn viên chính, tất cả camera đều nhắm ngay ngươi." Giờ khắc này, tất cả tự tôn cùng lòng tin ầm vang sụp đổ, Ương Thánh tựa như người điên, cuồng loạn kêu to lên, "Ta nhận thua, không muốn đập ta. Đừng lại đập." Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 259, chúng vọng sở quy mở vở tờ. Giết người đối khư năng giả tới nói là một chuyện rất dễ dàng. Thủ đoạn đa dạng, không thấy máu, thần không biết quỷ không hay, liền đem người giết chết. Chính vì vậy, các quốc gia đối khư năng giả khai thác vừa đấm vừa xoa thủ đoạn. Vì phòng ngừa bọn hắn lạm dụng năng lực, nghiêm ngặt đem khống khư tinh nơi phát ra, chế định ước thúc hành vi điều lệ, bồi dưỡng chung với quốc gia cường đại chiến sĩ. Một bên khác, lại cổ vũ dân gian thế lực phát triển, việc không thể lộ ra ngoài tất cả đều giao cho bọn hắn đi làm, lấy tên đẹp, chân thành hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Tại Hoa Quốc, dân gian khư năng giả tổ chức hết thảy không hợp pháp, không cho phép tồn tại. Quân đội thống nhất quản hạn, ai lạm dụng năng lực, ai liền muốn chịu trừng phạt. Dù cho Trung Nguyên đối ương thánh lên sát tầm, cũng không thể trắng trợn ở trong trận đấu chém đứt đầu của hắn. Cho nên, lợi dụng cấm bay hiệu ứng, cố ý chế tạo không trúng té chết ngoài ý muốn. Ai ngờ, nhận mệnh lại để ương thánh lẩn tránh chỗ có thương tổn. Phát giác được nhận mệnh nghịch thiên hiệu quả về sau, Trung Nguyên quả quyết mở ra thân thể bất tử năng lực. Nói đến có chút buồn cười, ta đánh ngươi, tương đương với đánh chính ta. Nhưng là, ta hiện tại miễn dịch bất cứ thương tổn gì, ta đánh cũng bạch đánh. Thật là thế này phải không? Dĩ nhiên không phải. Trung Nguyên tử quan sát kỹ ương thánh hành vi. Hắn đến tiểu linh đường náo sự, tại Tố Huyền đánh trước mặt làm ra long ngạo thiên thức trang bức hành vi. Hắn bắt trước phùng tình trang phục, rõ ràng cung tiễn ngoài nghề, lại tại ống kính trước liều mạng biểu hiện ra phong phạm cao thủ. Hắn rất ngây thơ, thích đùa nghịch, chú u nị bị hủ. Loại người này, mặt mũi so mệnh còn trọng yếu hơn. Để hắn ở trước công chúng xấu mặt, so giết hắn còn muốn quá phận. Trung Nguyên cố ý đánh rất chậm, đánh nhiều như vậy dưới, khoe khoang thức hiện ra cách đấu đại sư hoa lệ kỹ xảo, chính là vì để ương thánh tại trực tiếp bên trong xa chết. Cả nước trực tiếp, tối thiểu dùng trăm loại hoa thức thủ đoạn giết người, khẳng định sẽ bị các đại quân khu ghi âm lấy về nghiên cứu. Đủ bọn hắn nghiên cứu rất lâu. Trên thực tế, ương thánh mũi tên thứ nhất xác thực không phải cố ý nhắm ngay Trung Nguyên liên hậu. Hắn không có luyện qua cung tiễn, không có khả năng này. Mang theo kính dâm, chính xác là không, nhắm ngay liên hậu, đơn thuần chó ngáp phải rồi. Bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới, đoạt giải quán quân lôi cuốn Trung Nam học viện một đội lại sẽ thất bại thảm hại. Nhất là ương thánh, ngoài ý muốn rơi xuống về sau, liền cũng không dám lại mở ra năng lực phi hành, thế mà bị Trung Nguyên nện trên mặt đất hành hung, ngay cả năng lực phản kích đều không có. Ngoại trừ biết bay bên ngoài, ương thánh cái gì đều không được. Không giống Trung Nguyên, dù cho không có cấp chiến lược năng lực, như thường xuất chiến, ổn một bút. Cùng là lôi cuốn tiểu đội tay chủ công, cùng một chỗ so sánh, liền phát hiện, không có khả năng so sánh. Thậm chí có người cảm thấy, chân quý năng lực phi hành đặt ở ương thánh trên thân, có chút phung phí của trời. Các đại quân khu quan sát viên thở dài thở ngắn, đối ương thánh đã mất đi hứng thú. Loại người này, không thể nhận. Đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, liên lụy toàn đội. Bọn hắn cuối cùng chỉ thấy mặt ngoài hiện tượng, không nhìn thấy một trận chiến này phía sau, đỉnh tiêm năng lực ở giữa hiểm ác đọ sức. Mà trọng tài một tuyên bố tranh tài kết thúc, Phùng Kinh lập tức đi đến Trung Nguyên trước mặt, ngưng trọng nói: "Nguyên Nguyên, ngươi mới vừa rồi là không phải muốn giết ương thánh?" Thắng thắng, trong lòng lại có chút nghi mà sợ. Trung Nguyên lạnh lùng nhìn xem hắn, thản nhiên thừa nhận nói: "Ngẫm lại mà thôi, không được sao?" Phùng Kinh quả quyết đạo: "Không được. Ngươi là loại kia suy nghĩ liền sẽ thay đổi thực tiễn người, ngươi không có thể tưởng tượng." Trung Nguyên mặt không chút thay đổi nói: "Trong vòng 5 giây giết đối phương phòng ngự hệ 3 lần, ngươi có mặt khiển trách ta? Đừng cho là ta không nhìn thấy." Phùng Kinh khẽ miệng co giật, lại phản bác không được, chỉ có thể vươn tay, một thanh nắm Trung Nguyên mặt. Buông tay. Nếu không ta đánh ngươi nữa. Không được, ta hiện tại muốn xác nhận một chút ngươi đến cùng có còn hay không là người. Lúc này, Tạ Ước Hàn cùng Trần Húc kích động vọt tới Trung Nguyên bên người, cùng Phùng Kình cùng một chỗ bóp hắn mặt. Hai người còn tưởng rằng đây là bản đội đặc hữu phương thức ăn mừng. Đừng nói, có thể bóp Trung Nguyên mặt nói ra siêu có mặt mũi. Quá mạnh. Đem ương thánh đánh thương tích đời mình. Tiểu tử kia đáng đời. Đoạt giải quán quân đại đứng đầu thế mà thật bị chúng ta xử lý. Trần Húc ngươi có ý tứ gì? Thắng không phải rất bình thường sao? Hắc hắc, ta cũng không nghĩ tới, phi hành hệ năng lực tại Trung Nguyên trước mặt căn bản không đáng chú ý a. Trái xoa bóp, phải xoa bóp, một mực không buông tay. Trung Nguyên vẻ mặt nhăn nhó, nổi giận đạo: "Đủ rồi, đủ, lại bóp, ta đánh người." Càng cứu thương đội đến đây, tương thánh tiểu đội 3 tên đội viên ngã xuống đất, chiến đấu kết thúc về sau, cũng không ai đứng lên. Quỷ dị nhất chính là, bọn hắn đều không bị tổn thương, trọng tài ngay cả gây chuyện cơ hội đều không có. Nhân viên công tác đi vào thương binh bên người, liền thấy ương thánh hai mắt vô thần, phảng phất mất hồn, một mực tại nghĩ linh tinh. Hắn không phải người, hắn làm sao còn không chết? Vì cái gì hắn không chết được? Ố ố không muốn đập ta. Trắng. Tiểu tử này bị đánh đến tinh thần rối loạn. Khiêng đi. Tương thánh tiểu đội phòng ngự vào đội viên cũng ngã trên mặt đất, một mực yên lặng chảy nước mắt. Đừng có giết ta. Ngươi cũng giết ta 3 lần. Ác ma. Và ngươi. Đừng giết ta.
"Nóa, tiểu tử này không biết bị cái gì kích thích, cũng tinh thần rối loạn. Khiêng đi." Cuối cùng, chúng tôi miên sóng âm cái kia hệ phụ trợ, gấp nhắm mắt, chảy xuống một nước, nói mê sảng: "Tiểu tỷ tỷ ngươi đừng đi a, ta cho ngươi xem cái đại bà bối." Hắc hắc, hắc 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 hắc. Cỏ. Tiểu tử này thế mà tại trường trung học thi đấu vòng tròn trên chiến trường làm đổi phong bại tục nằm mơ ba ngày. "Nhanh khiêng đi. Vấn đề tới, đến cùng nguyên nhân gì, để ương thánh tử trên cao rơi xuống đâu?" Giải thích ở giữa một lần tận lực né tránh vấn đề, rốt cục bày ở tất cả chiến thuật chuyên gia trước mắt, nhất định phải nhìn thẳng vào. Lần này sau trận đấu chậm chiếu lại đặc biệt dài, có rất lớn một đoạn đều là Trung Nguyên tại biểu hiện ra thân thủ cao cường. Nội dung biên tập không có nửa điểm phàn nàn. Bình thường tốc độ xuống nhìn hắn chiến đấu, quá mau nhìn không rõ. Phóng tới động tác chậm, tốc độ vừa vặn. Quyền cước tương giao, trôi chảy đến cực điểm, đặc sắc xuất hiện. Vô luận nhìn mấy lần đều không đủ. Coi như Khương Thiên Sóc không có phát động tiền giấy năng lực, Trung Nguyên bằng vào một trận chiến này, cũng vòng phấn vô số. Trình Vân vừa cười vừa nói, Thanh Anh học viện cùng Trung Nam học viện chiến đấu đã kết thúc. Phùng Kinh tiểu đội tam liên thắng, Tiếu Ngạo quân hùng, đứng hàng bảng điểm số thủ vị. Tương Thánh tiểu đội nên đón thủ bại, tin tưởng trận chiến đấu này cho bọn hắn mang đến phi thường khắc sâu giáo huấn. Hiện tại, toàn trường mở vở tờ đã ra tới. Chúc mừng Thanh Anh học viện Trung Nguyên tuyển thủ. Hắn tại một trận chiến này biểu hiện thực sự quá xuất sắc. Tay không tiếp được đến từ không trung tên bắn lén. Tương Thánh tuyển thủ sau khi hạ xuống, triển khai liên tiếp hoa lệ công kích, hắn hướng chỗ có người chứng minh, dù cho không sử dụng cấp chiến lược năng lực, hắn cũng là siêu nhất lưu cao thủ sự thật. Trung Nguyên tuyển thủ, thâm bất khả trắc. MVP là chúng vọng sở quy. 5 phút quyền pháp biểu hiện ra cho người ta mang đến to lớn rung động. Tổ ủy hội tự động tác chậm bên trong đếm ký đến, Trung Nguyên tổng cộng đánh ra 193 lần cạo gió công kích, trên thực tế, tất cả đều là chí mạng sát chiêu. Hắn tựa như tại làm mẫu dạy học, hào không keo kiệt biểu hiện ra cho người ta nhìn. Tranh tài vừa kết thúc, mấy cái quân đội gửi điện thoại tổ ủy hội, hy vọng bọn họ cung cấp trận đấu này Trung Nguyên toàn phương vị kỹ càng video, quay chụp góc độ càng nhiều càng tốt. Chương 260, thiếu soái Giang Bất Ưu hôm nay cũng là siêu xoắn suất một ngày. Tổ ủy hội đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Nhưng mà, điều nhìn camera ghi chép về sau, tất cả mọi người im lặng phát hiện, mẹ nó toàn đập tương thánh. Điên rồi đi. Cái nào ngu xuẩn thiết lập mặt người phân biệt, không trung ống kính, mặt đất ống kính, khóa chặt đập tương thánh, một cái không rơi. Còn tốt, hắn sau khi hạ xuống bị đánh ống kính cũng không ít, liên đối lấy đem Trung Nguyên cùng một chỗ đập đi vào, cuối cùng có cái bàn giao. Loại tình huống này, không cho Trung Nguyên mở vở tờ, về sau Hoa Nam bên này đừng nghĩ lại tổ chức trường trung học thi đấu vòng tròn. Cùng lúc đó, Hoa Nam quân đội trụ sở, tư lệnh văn phòng. Trên màn hình lớn, video chiến đấu đã phát ra hoàn tất. Sau cùng hình tượng dừng lại tại Trung Nguyên bị ba cái đồng đội điên cuồng bóp mặt một màn này. Nhìn qua rất ấm áp, rất sung sướng, còn là một đám đại hải tử. Vô luận là ai, đều có thể thông qua hình tượng cảm nhận được bọn hắn vui sướng. Một tên người mặc quân phục người trẻ tuổi đứng tại trước màn hình, khuôn mặt nén giận, lạnh lùng chất vấn bên cạnh phó quan. "Ai bảo ngươi đi chèn ép Trung Nguyên? Là nghĩ tận lực chế tạo ta cùng Trung Nguyên ở giữa mâu thuẫn sao? Ngươi biết, hiện tại cái khác quân khu người là ý kiến gì ta sao?" Phó quan trong lòng khủng hoảng, không dám lên tiếng. Bởi vì hướng hắn phát ra chất vấn người, chính là Hoa Quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiếu tướng, Hoa Nam quân đội tư lệnh Giang Bất Ưu. Tại hắn chấp trưởng dưới, Hoa Nam vững như thành đồng, bách tính an cư lạc nghiệp, không có một lần khư động mở ra thời gian vượt qua một giờ. Hắn có rất nhiều xưng hảo. Cái gì thiếu niên quân thần, vạn năm vừa gặp siêu cấp thiên tài, Hoa Quốc tương lai cự phách, Viêm Hoàng vinh quang chi quang, đủ loại ca ngợi vô số. Càng nhiều người hay là thích dùng cái kia xưng hảo đến tôn xưng hắn. Thiếu soái Giang Bất Ưu, có hắn tại, vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Có hắn tại, căn bản không cần sợ hãi cái gì khư động. Hắn sáng tạo ra vô số kỳ tích, nghịch chuyển đến không hết tình thế nguy hiểm. Hắn chính là truyền kỳ. Mà Trung Nguyên tại thi đấu vòng tròn bên trên vận dụng vĩnh hằng băng vực thời điểm, Giang Bất Ưu liền đã biết, trên bảng xếp hạng gần với hắn Huyền Minh đến tột cùng là ai. Trẻ lại, cũng không ngoài ý liệu. Bởi vì, Giang Bất Ưu tại thời kỳ thiếu niên bộc lộ tài năng, 17 tuổi danh chấn thiên hạ, bây giờ mới 25 tuổi, uy danh như mặt trời ban trưa, phong nhã hào hoa. Trước đó phái người đi điều tra thân phận của Huyền Minh, đương nhiên là quý tài, mà không phải sợ hãi đệ nhất bảo tọa bị Huyền Minh cướp đi. Địa vị càng cao, nhìn vấn đề càng trọng đại cục. Một cái Trung Nguyên làm sao có thể uy hiếp được địa vị của hắn? Thật có dạng này có thể nhịn, Giang Bất Ưu không nói hai lời, nguyện ý nhường hiền. Chân chính địch nhân là càng ngày càng tập nập mở ra khư động, cùng ngoại bộ thế lực quấy nhiễu cùng phá hư, mà không phải làm nội bộ đấu tranh, tranh quyền đoạt lợi. Kết quả đây, một đám người sai lầm lĩnh hội hắn ý tứ, chẳng những ngầm thao tác rút thăm, còn các loại không công chính xử phạt. Giang Bất Ưu cầm điều khiển từ xa, lộn ngược hình tượng. Video trở lại ương thánh tên bắn lén tập sát Trung Nguyên một khắc này. Thật sự là lợi hại a. Phùng Kinh cho người ta trị liệu, trọng tài trực tiếp cho hắn hồn bài. Ương thánh một tiếng này muốn Trung Nguyên mệnh, trọng tài vậy mà do dự 2 giây, vẹn vẹn móc ra thẻ vàng. Ầm. Giang Bất Ưu khó át nộ khí, một bàn tay đập ở trên bàn làm việc, quát lên, thật to gan. Ngay cả trường trung học thi đấu vòng tròn xử phạt đều dám như thế thi lệnh. Phó quan dọa đến toàn thân cự chiến. Lần này thi đấu vòng tròn từ Hoa Nam quân đội chuẩn bị, tổ ủy hội sắp xếp mấy cái bên này người. Hắn lúc ấy cũng liền hơi hóng hóng gió. Không nghĩ tới làm như vậy quá phận, gây thiếu xoáy nổi trận lôi đỉnh. Giang Bất Ưu phát một trận lửa, rất nhanh bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói, ngươi dùng danh nghĩa của ta đi cảnh cáo tổ ủy hội, lại dám đối phó Trung Nguyên, toàn thể lăn về nhà lĩnh tiền hưu. Mặt khác, cái kia cho ương thánh sáng thẻ vàng trọng tài, vĩnh cửu cấm thi đấu. Vâng. Phó quan giật cả mình, lập tức chạy ra ngoài. Giang Bất Ưu lông mày vặn chặt, nhìn chằm chằm trên tấm hình bị bóp mặt Trung Nguyên nhìn mấy giây, cuối cùng đóng lại máy chiếu phim. Hiểu lầm càng sớm làm sáng tỏ càng tốt. Khó mà điều hòa to lớn mối thù truyền tiếp, nhiều khi đều là từ một cái nho nhỏ hiểu lầm phát triển.
Giang Bất Ưu tự nhận cùng Trung Nguyên không có bất kỳ cái gì khúc mắc. Tương phản, hắn rất thưởng thức Trung Nguyên Minh Nục không sợ hãi tính cách. Rõ ràng có thân phận của Huyền Minh, lại không có chút nào trương dương. Đều nói Hoa Trung gia cái phi hành hệ thiên tài, cùng Trung Nguyên so ra, Ưng Thánh đơn giản chính là mặc quần yếm trò trẻ con. Hắn dựa vào quan hệ của cha, cầm tới cực phẩm thư tinh, lại có Hoa Quốc mạnh nhất khải có thể lao sư vì hắn gia tăng xác suất thành công. Lại hấp thu không đến năng lực, cầm cối đầu hũ đâm chết được rồi. Mà lại, coi như Ưng Thánh hư hư thực thực cũng có bất tử thân nghịch thiên năng lực, cái kia cũng chỉ là đơn binh tác chiến năng lực. Tại cỡ lớn tác chiến bên trong, không được tác dụng mang tính chất quyết định, không cách nào bị phân loại làm cấp chiến lược. Làm người không bằng Trung Nguyên, năng lực không bằng Trung Nguyên, giá trị cũng không bằng Trung Nguyên. Ưng Thánh chính là không đỡ nổi a đấu, từ bỏ. Giang Bất Ưu không ngừng trong phòng làm việc dạ bước. Có lẽ, hẳn là tự mình đi một chuyến, cùng Trung Nguyên giải khai hiểu lầm. Trực tiếp đi qua biểu đạt tài nấy, có thể hay không quá đột ngột. Có lẽ Trung Nguyên sẽ cảm thấy, là xem ở cấp chiến lược năng lực phân thượng, mới tới chào hỏi. Như vậy, để phó quan qua đi, thay chịu nhận lỗi. Không được, không có thành ý, cũng không đủ chính thức. Vẫn là hy vọng ở trước mặt kết giao một chút. Chờ chút, ta 25 tuổi, hắn 16 tuổi. Trên lệch 9 tuổi, sẽ có hay không có khoảng cách thế hệ. Ta cùng gặp mặt hắn, trò chuyện chuyện gì tương đối tốt. Nghe nói Trung Nguyên cái tuổi này tiểu hài, lưu hành tại đầu bậc thang nhảy giới múa. Vạn nhất hắn mời ta cùng một chỗ nhảy, ta muốn không nên đáp ứng. Ngày thế nào tới? Mặc kệ, trước đi gặp mặt lại nói. Người người đều nói Giang Bất Ưu chính là hoàn mỹ đại danh tử. Trên thực tế, hắn siêu xoắn xuýt. Hành động trước muốn tại trong đầu thôi diễn cái 180 lần khả năng, cuối cùng tuyển ra tốt nhất phương án. Có đôi khi, một chuyện nhỏ xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng quyết định từ bỏ không làm. Ngay tại Giang Bất Ưu xoắn xuýt như thế nào cùng Trung Nguyên lúc gặp mặt, trường trung học thi đấu vòng tròn tuân ra một thì tin tức động trời. Trung Nam học viện Ưng Thánh tiểu đội bỏ thi đấu. Bọn hắn chỉ thua trận một trận chiến, xếp hạng vẫn như cũ gần phía trước. Nếu như Phùng Tình tiểu đội ở phía sau trong trận đấu thua trận, vẫn là có thể cạnh tranh quán quân bảo tọa. Nhưng mà, bỏ thi đấu. Ưng Thánh tinh thần dị thường, khẩn cấp nhập viện trị liệu, không cách nào tiếp tục dự thi. Hắn tiểu đội cái kia hệ phụ trợ, tình huống liền càng không tốt. Bị hại chứng vọng tưởng, một mực tại khóc, cho dùng trấn định tề mới yên tĩnh. Cái này, tất cả mọi người bắt đầu cho rằng, Trung Nam học viện phương thức giáo dục khả năng sẽ ra đại vấn đề. Chính tuyển một đội, xém thua một trận liền chịu không được. Liên bọn hắn cái này tâm lý tố chất, lên được chiến trường. Nhìn thấy dị tộc xông ra khư động trong nháy mắt liền phải khóc nhẹ. Nói như vậy kỳ thật cũng không sai. Hoa Trung quân khu mấy cái phương giới quá hiểm yếu, Trung Nam học viện thực hành khư tinh phối cấp chế, không cần học sinh tự mình tiến phương giới săn bắt khư tinh. Cho nên, bên kia khư năng giả rất nhiều lựa chọn phòng ngự hệ làm chủ, thiếu một tia bất đồng. Trường trung học thi đấu vòng tròn trước tiên ở học viện tuyển chọn, Trung Nam học viện trực tiếp đem Ưng Thánh làm hệ tâm, lấy phối hợp năng lực của hắn là điều kiện tiên quyết, tổ kiến tiểu đội. Đi phương giới đi săn, cũng là tiến thoải mái nhất địa phương. Vì cái gì lúc trước, không có Hoa Trung tiểu đội nguyện ý truy tra thần nông giá săn cho người, ngược lại để Hoa Đông chiến thần tiểu đội xuất mã. Đây là nguyên nhân. Tất cả thất bại đều là từ giáo dục thất bại bắt đầu. Chương 261, đầu năm nay, ai còn nhìn tiết mục cuối năm. Trung Nguyên, đem ngươi kêu đến chỉ là vì phối hợp điều tra, không có ý tứ gì khác, xin đừng nên có tâm tình mâu thuẫn. Trong văn phòng, bốn cái mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn trung niên nhân vây quanh Trung Nguyên. Bọn hắn là năm nay tổ ủy hội tối cao quyết sách người. Chính là bọn hắn vì lấy lòng Giang Bất Ưu, hết lần này đến lần khác bí ẩn nhằm vào Trung Nguyên. Lúc này, nhìn như tiếu dung chân thành, trên thực tế, ánh mắt bên trong tràn ngập ngưng trọng cùng cảnh giác. Cùng Ưng Thánh đánh xong không bao lâu, Trung Nguyên liền bị tổ ủy hội gọi vào trong văn phòng tán gẫu. Trực tiếp ở giữa giải thích nhảy qua Ưng Thánh ngoài ý muốn rơi xuống nguyên nhân. Rất nhiều người đều coi là không có khống chế tốt năng lực. Bỏ thi đấu cũng là nguyên nhân này. Lời nói vô căn cứ. Không có năng lực phi hành người cũng không cần ở nơi đó khoa tay múa chân, suy đoán lung tung. Năng lực phi hành khởi động thời điểm, phi hành chính là bản năng. Cho dù ở không trung mất đi cân bằng, cũng sẽ tận lực mong đợi ổn, không để cho mình rơi trên mặt đất. Nhưng là từ Ưng Thánh rơi xuống tư thế phán đoán, rõ ràng không rảnh bên trong mong đợi ổn dấu hiệu. Kỳ quái nhất chính là, ngã xuống, thế mà đang cười. 100 mét không trung, tương đương với 30 tầng lầu cao, cao như vậy địa phương rơi xuống, không sợ, ngược lại cười. Không phải tinh thần thất thường là cái gì? Tổ ủy hội chỉ có thể tìm tới Trung Nguyên hỏi một chút, phải chăng đối Ưng Thánh tiến hành khống chế tinh thần. Nếu thật là dạng này, hy vọng lập tức giải trừ. Một tên tổ ủy hội đại lao trầm giọng nói, Trung Nguyên đồng học, Ưng Thánh bị ngươi đánh tới tinh thần rối loạn, đưa y cấp cứu. Chúng ta không phải bức bách ngươi bàn giao năng lực, mà là hy vọng ngươi có thể giải trừ thực hiện trên người hắn khống chế. Trung Nguyên trầm mặt không nói lời nào. Rõ ràng là Ưng Thánh chủ ý bị ủ xa sau khi chết bị kích thích, cố ý giả ngây giả dại, không nguyện ý đối mặt hiện thực. Không có cái gì khống chế, lấy ở đâu giải trừ mà nói. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ. Sân thể dục khán đài phía trước diễn truyền bá ở giữa bị tổ ủy hội trưng dụng làm văn phòng. Tầm mắt vô cùng tốt, có thể quan sát toàn bộ sân thể dục phương giới toàn cảnh. Đương nhiên, cũng bao quát số 1 sân bãi. Cố ý đưa lên tại dưới ghế trọng tài mặt kiến thần không nhúc nhích, tạm thời còn không có động tĩnh. Cái đồ chơi này quá nhỏ, cũng không phải vật sống, dùng siêu cấp cảm giác chằm chằm nó rất tốn sức, còn không bằng dùng mắt ứng trực tiếp nhìn. Thế là, Trung Nguyên một mực nhìn bên ngoài. Hứng hở bộ dáng vài phút chọc giận tổ ủy hội người. Lại là một người dùng sức vỗ xuống bàn, cả giận nói, "Trung Nguyên, ngươi không muốn nghỉ lại sủng Ma Kiêu. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ chú ý độ cao liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi đem Ưng Thánh đánh tới bỏ thi đấu, ngươi nhất định phải phụ trách." Trung Nguyên nhíu nhíu mày, nói, "Ta nghỉ lại sủng Ma Kiêu. Ai sủng ta rồi? Các ngươi sao? Chỉ biết là cấm năng lực ta, ước gì ta bỏ thi đấu. Ta đem Ưng Thánh đánh tới bỏ thi đấu, xác định không là chính hắn nghĩ lui sao?" Thái độ ác liệt, ngay cả cái chính mắt cũng không cho. Vũ bản đại lão lửa giận đan sen, đối đồng liêu nói, các ngươi xem hắn thái độ gì, ỷ vào năng lực chính mình mạnh, đắc thế không tha người. Một người khác nhảy ra hòa giải, lão Trương, ngươi tỉnh táo một điểm, ai không có trẻ tuổi nóng tính thời điểm. Liền đúng a, có chuyện hảo hảo nói, không muốn như vậy hùng hổ dọa người. Đám người này có thể nói mỗi người quản lý chức vụ của mình, hai cái đóng vai mặt đỏ, hai cái đóng vai mặt trắng. Trung Nguyên lời nhắc cùng bọn hắn đối hí, nói thẳng, ta không có đối ương thánh thi triển bất luận cái gì khống chế tinh thần năng lực, chính hắn phải vào bệnh viện tâm thần, ta cũng không có cách nào. Ngay từ đầu lên tiếng tên kia tổ ủy hội đại lao thở dài, nói, Trung Nguyên, ta biết ngươi đối cách làm của chúng ta trong lòng còn có khúc mắc, nhưng là ngươi phải hiểu, cấp chiến lược năng lực xác thực không thích hợp tại thi đấu vòng tròn thượng sử dụng. Ngươi đã là đỉnh tiêm khư năng giả, không muốn so đo nhất thời người được mất, muốn thả mắt toàn cục, chỉ có dạng này mới có thể đi càng xa, đứng được cao hơn. Nói rất có lý, nhưng mà vẫn là lừa gạt một chút tiểu hài tử dùng. Trung Nguyên thản nhiên nói, liền ngươi ý, ngươi có thế để cho ta đi bao xa, đứng cao bao nhiêu? A, người kia ngẩn ngơ, không nghĩ tới hắn thế mà bắt đầu có kẻ mặc cả. Lời hay nói một chút mà thôi, có thể nào thật chứ? Thế là lời nói xoay chuyển, lại nói, cho nên ngươi thừa nhận đối ương thánh thi triển khống chế tinh thần. Trung Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta không có. Ngươi không muốn ngậm máu phun người. Người kia khí nói không ra lời, run rẩy đạo, ngươi, ngươi đùa bỡn ta. Trung Nguyên ngậm lấy cười lạnh, nói, rõ ràng là ngươi khi dễ ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Lúc này, một mực ghé vào dưới ghế trọng tài Mặt Kiến Thần đột nhiên bỗng lúc ních, không có bay lên, mà là hướng phía phương giới cửa vào bỏ đi. Đánh xong tranh tài, đã có tiểu đội lần lượt rút lui. Cái này Kiến Thần truyền thâu dây ẹn bèn hư hao, bên trong đưa trí tuệ nhân tạo phát giác được cơ hội chạy trốn tiến đến, im ắng khởi động. Trung Nguyên lập tức đứng lên, đối tổ ủy hội người nói, ta hiện tại có nhiệm vụ khẩn cấp, nhất định phải rời đi. Tới ngươi nhiệm vụ khẩn cấp. Một cái điện thoại liên lạc cũng không vào đến, từ đâu tới nhiệm vụ? Bốn người lập tức vây quanh Trung Nguyên. Hôm nay không đem sự tình nói rõ ràng, ngươi đừng nghĩ đi. Ngươi còn trẻ, tiền đồ rộng lớn, không muốn sai lầm. Trung Nguyên, chỉ là đi giải trừ một chút ương thánh khống chế tinh thần mà thôi, đối với ngươi mà nói, tiện tay mà thôi. Đều là đồng bào, tương tiên hà thái cấp, mặc dù ương thánh từng có sai, nhưng hắn tội không đáng chết. Trung Nguyên, ngươi đã đại xuất danh tiếng, thắng hắn, cũng không cần như vậy so đo. Trung Nguyên khỏe mắt run rẩy, càng nghe càng buồn nôn. Những người này tự cho là đúng, đạo đức bắt cóc, chỉ biết là nói ngồi châm trọng. Đổi bất cứ người nào đối chiến ương thánh, khẳng định bị một tiễn bắn chết. Sinh tử đại thủ, bọn hắn lại miệng đầy đường hoàng, để hắn không muốn so đo. Bắt đầu thi đấu đến nay tích lũy oán niệm rốt cục bạo phát. Trung Nguyên mặt mũi tràn đầy lệ khí, nói khẽ, các ngươi bọn này lao bất tử đồ vật, đơn giản tại tìm đường chết ta. Mấy sắc mặt người đổi biến, vội vàng hốt hoảng thối lui đến cửa chính. Chỉ gặp Trung Nguyên tay đã luồn vào trong túi, tựa hồ muốn lấy ra nào đó dạng đại sát khí. Mấy người kia tinh thần căng cứng tới cực điểm, liền sợ Trung Nguyên móc ra hỏa cặc cặc loạn giết, đến lúc đó ai cũng chạy không thoát. Trung Nguyên, ngươi đừng làm loạn. Giết chúng ta, ngươi cũng rơi không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Đừng quên, chúng ta là pháp chế quốc gia. Giết người thì đền mạng. Trung Nguyên đằng đằng sát khí, từ trong túi móc ra một chương thiết kế cực kỳ sơn trại tấm thẻ, biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Không giải quyết được, liền sang chứng. Mấy cái tổ ủy hội đại lao thân thể cùng nhau chấn động, khó có thể tin nhận ra tấm thẻ lai lịch. 8. 9 cái vòng. Đây là 9 khư căn cứ chính xác hiện. Nó đại biểu người nắm giữ là hoa quốc mạnh nhất, chí cao 9 tên khư năng giả một trong. Mỗi một người bọn hắn đều có thể tùy ý điều động bất luận cái gì khư năng giả tiểu đội, thậm chí dưới tình huống khẩn cấp tiếp quản quân khu quyền chỉ huy. Trung Nguyên tại sao có thể có 9 khư thẻ căn cước? Truyền thuyết thứ 8 tịch tấm thẻ số lượng in ấn phi thường đặc biệt. Cái khác đều là chữ Hán, duy chỉ có thứ 8 tịch là chữ số Ả Rập. 8 ngang qua đến, chính là vô hạn. Nó đại biểu thứ 8 tịch là 9 khư bên trong khó khăn nhất năm lấy, cũng có vô hạn khả năng, công nhận thực lực mạnh nhất vị kia. Nhưng, ảnh chụp không khớp a, ấn cái nữ sinh ảnh chân dung. Một người kiên trì nói, Trung Nguyên, ngươi giả tạo 9 khư thẻ căn cước, tính chất tác liệt, một khi bị khư quản cục phát hiện, là muốn hình phạt. Nóa, liền biết cái này sơn trại tấm thẻ không được. Trung Nguyên mặt không biểu tình, ba đem tấm thẻ ném trên mặt đất, còn cần chân ép hai lần. Sau đó, lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu cho Tề Tu gọi điện thoại. Thu ca, ngươi tìm người khác đi, sống là không cách nào làm. Mặt khác, ta nhất định phải nói cho ngươi một tiếng. Đầu năm nay, ai còn nhìn tiết mục cuối năm? Dù sao muội muội ta xưa nay không nhìn. Cùng lúc đó, Giang Bất Ưu đã đi tới Lam Thiên khách sạn. Thừa dịp Thành Anh học viện người vẫn chưa về, trước chờ mới có thể hiện ra thành ý. Bảo An cũng không biết thân phận của Giang Bất Ưu, chỉ là gặp hắn khí độ bất phàm, lại có thể báo ra vào ở người danh tự, thế là rất sắc bén tác cho đi. Tiên sinh, thang máy ngay tại kiểm tra tu sửa, đại khái còn cần nửa giờ khoảng chừng. Vậy ta bốn phía đi một chút. Giang Bất Ưu hòa khí nói, đi ra khách sạn đại đường. Vườn hoa bố trí khá cao nhã, số lớn hoa anh thảo chính đang tỏa ra, dạo bước trong đó, tâm thần thanh thản. Giang Bất Ưu hưởng thụ lấy khó được nhàn hạ, đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng trệ, liền thấy một con hắc miêu, linh xảo từ cửa sổ nhảy vào vườn hoa, miệng bên trong còn ngậm vương miệng hình ổ mèo. Nó đi vào lập tức cột đèn dưới, một móng vuốt đẩy ra ẩn tàng lấy điện miệng, thành thạo chen vào ổ mèo làm nóng nguồn điện. Cuối cùng, thư thư phục phục nằm sấp đi lên, bắt đầu phơi nắng. Giang Bất Ưu, một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 262, qua lại tôn trọng, qua lại thăm dò. Mùa đông ánh nắng bắn ra mà xuống, ấm áp đại địa bên trên tất cả sinh linh. Một đạo màu đen hình người bóng ma lại bao phủ tại hắc miêu trên thân. Mới phơi không đến 2 phút mặt trời, đột nhiên lạnh xiêu xiêu, ổ mèo ngược lại là ấm áp lên. Con mèo Trung Nguyên không vui mở to mắt, nhìn thấy đứng trước mặt một cái tuổi trẻ nam tử. Người này niên kỷ chừng 20, dáng người thon dài, dung mạo phổ thông, không thể nói đẹp trai, nhưng cũng không khó coi. Hắn một đầu lưu loát tóc ngắn, người mặc gạo màu trắng đồ vét, bên trong là một kiện áo sơ mi trắng, trang phục nghiêm cẩn lại không mất phong nhã. Ánh mắt của hắn rất chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ. Vô luận là ai, bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, đều sẽ cảm thấy không được tự nhiên.
Sao? Chưa thấy qua mèo sao? Nhìn liền nhìn, không muốn cản ta ánh nắng a.
Con mèo Trung Nguyên nhịn không được mở miệng nói ra, meo meo lão huynh, ngươi có thể hay không đừng cản ta ánh sáng?
Giang Bất Ưu nao nao,
đã tận lực không phát ra động tĩnh tới gần, nghĩ không ra vẫn là kinh động nó. Con mèo này hẳn là thành anh học viện nuôi con kia hắc miêu. Vì Trung Nguyên ký thay, lên hai trận đấu, trước mắt là thi đấu vòng tròn chú ý bảng đứng đầu bảng. Để nó lên bảng, ngoại nhân xem ra là khôi hài thành phần chiếm đa số, Giang Bất Ưu lại cho rằng, thi đấu vòng tròn tin nhanh xác nhận bắn tên có đích. Phong Vũ Mặc loại này cấp bậc cường giả, vì sao lại có sợ mèo trứng? Hắn quả thật bị cái này hắc miêu một móng vuốt đập choáng. Vì giữ gìn mặt mũi, chỉ có thể bị khuất bị bệnh. Giang Bất Ưu tâm như gương sáng. Hắc miêu trên người có đại bí mật a. Liên hỏi nhà ai mèo sẽ dùng móng vuốt đẩy ra cắm điện miệng, cho ổ mèo mở nhiệt điện công năng. Quan sát mấy phút, mèo này tư thế ngủ bình thường, cùng phổ thông mèo còn không có hai loại. Móng vuốt một đám, nằm nghiêng. Tốt ta, là so cái khác mèo đáng yêu ước điểm điểm. Giang Bất Ưu vừa định lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, nghe được miêu miêu phát ra tiếng kêu, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Ánh nắng lần nữa chiếu xạ tại sáng ngời màu đen trên thân thể, ấm áp, rất dễ chịu. Mà ngồi xuống động tác cũng làm cho con mèo Trung Nguyên đối Giang Bất Ưu sinh lòng hảo cảm. Biến thành mèo về sau, gặp được nhiều người như vậy, cho dù là mèo nô, không có một cái nào là cố ý ngồi xuống nhìn mèo. Người trước mắt này nguyện ý ngồi xuống liền mang ý nghĩa bình đẳng, mà không phải đứng tại nhân loại góc độ, cư cao lâm hạ nhìn xuống. Được rồi, muốn nhìn liền xem đi, không đổi hắn. Con mèo Trung Nguyên nheo mắt lại, một lần nữa phơi đến mặt trời về sau, chính muốn tiếp tục ngủ, đột nhiên, một cây bút cùng một bản lật ra laptop tiến đến trước mặt. Giang Bất Ưu mặt mũi tràn đầy thành khẩn, nhẹ nói, có thể cho ta ký cái tên sao? Ta xem thi đấu vòng tròn trực tiếp, là ngươi trung thực fan hâm mộ.
A.
Con mèo Trung Nguyên ngẩn ngơ. Cái này người biết trường trung học thi đấu vòng tròn sự tình. Thanh Anh học viện trước mắt giữ cho không bị bại chiến tích, hai chi đội ngũ chú ý độ cũng rất cao, Cố Nham Thiên Thiên bị một đám phóng viên vây quanh, đều không rảnh bận tâm mèo sự tình. Hiện tại học viện đội ngũ còn không có về khách sạn. Người này sớm chạy tới, có lẽ là nghĩ trước tiên tiến hành phỏng vấn. Minh Bạch, hắn là phóng viên. Nếu như không vừa lòng yêu cầu của hắn, vài phút hóa thân trở thành kẹo da trâu, nhìn chòng chọc không thả. Nghĩ tới đây, con mèo Trung Nguyên cắn cắn bút, tại laptop trống không trang bên trên viết xuống hai cái chữ to. Trung Nguyên. Viết xong, bút ném qua một bên, nói, mèo thỏa mãn yêu cầu của ngươi, hiện tại ta muốn đi ngủ. Giang Bất Ưu nhíu mắt. Để ngươi ký tên, ngươi viết Trung Nguyên hai chữ này. Tổng chưa chắc, ngươi cũng gọi Trung Nguyên. Viết đẹp như thế, cùng nhân loại chữ viết không có hai loại. Có lẽ, bị cố ý huấn luyện thành, nhìn thấy bút, liền viết tên Trung Nguyên. Giang Bất Ưu tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lại nói, có thể hay không sẽ giúp ta viết nhiều một câu cổ vũ. Tỷ như, người có bi hoan ly hợp, chẳng có sáng đục tròn quyết, việc này cổ khó toàn. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quên. Có thể viết sao? Viết đi ra không? Có thể nghe hiểu ta sao? Giang Bất Ưu nín hơi mà đối đãi, lại có chút hơi khẩn trương. Con mèo Trung Nguyên liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cổ quái vô cùng. Còn muốn viết chúc phúc ngữ, làm cùng truy tinh tộc đồng dạng. Tết Trung Nguyên, Tết Trung Thu sớm qua. Hiện tại là Tết Nguyên Đán. Không đúng, Tết Nguyên Đán cũng nhanh hơn. Huynh đệ, ngươi yêu cầu này không nên cảnh a. Con mèo Trung Nguyên im lặng nói, meo meo không viết, thật là phiền phức. Giang Bất Ưu không khỏi vi kinh. Khá lắm, mèo này nghe hiểu được tiếng người. Nó không phải sẽ không viết, mà là ngại phiền phức. Câu nói quá dài đúng không? Vậy liền ngắn một điểm. Giang Bất Ưu đổi giọng nói, ta nhớ ra rồi, vẫn là đổi một câu đi, liền viết chúc Giang Bất Ưu khỏe mạnh hạnh phúc, toàn gia sung sướng. Nếu như ngươi biết, ta sẽ rất vui vẻ, chân tàng cả một đời. Xin nhờ xin nhờ. Mấy chữ đều rất khó viết, liền nhìn mèo này được hay không. Con mèo Trung Nguyên không nhịn được vây vây đuôi, móng vuốt đẩy ra laptop, nói, meo meo. Ngươi người này ra mặt có đủ dày, nhất định phải ta viết mới được sao? Giang Bất Ưu mau đem bút cùng laptop đẩy trở về, nghĩ nghĩ, lại móc ra một chi sĩ lực đỡ, bám vào laptop bên cạnh. Đây là trên người của ta cuối cùng một khối sô cô la, cho ngươi. Van cầu. Một người một mèo, bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn con mèo Trung Nguyên thua trận. Ánh mắt của đối phương tràn đầy chờ mong, càng là xuất ra một chi sô cô la làm báo đáp. Nóa. Cái khác mèo nô đều là cầm đồ ăn cho mèo mèo đầu ra hống, chỉ có hắn cầm sô cô la. Tại sao có thể cho miêu miêu ăn sô cô la? Cho nên, thực sự khó mà cự tuyệt. Viết liền viết đi. Con mèo Trung Nguyên lần nữa cắn lên chiếc bút kia, tại ký tên phía dưới cẩn thận, nắn nót viết lên Giang Bất Ưu thỉnh cầu câu nói kia. Chúc Giang Bất Ưu khỏe mạnh hạnh phúc, toàn gia sung sướng. Nô, danh tự ngược lại là thật là dễ nghe, chính là tính cách rùa kinh một điểm. Viết xong, con mèo Trung Nguyên lại đem bút quăng ra, nói, meo meo. Ngươi còn có việc sao? Không có việc gì, ta đi ngủ. Mà Giang Bất Ưu nhìn thấy mèo này tại laptop bên trên viết ra nhiều như vậy phức tạp chữ, cả người trong gió lộn xộn, im lặng ngưng ngớt. Đều chuyện gì a? Một con mèo viết chữ, thế mà so với hắn viết còn dễ nhìn hơn. Tuyệt đối không có sớm huấn luyện khả năng. Lâm Thời nghĩ một câu, bút họa nhiều như vậy, chữ hình phức tạp như vậy, toàn bộ viết đúng, sắp xếp chỉnh tề, tựa như người viết đồng dạng. Mèo này thành tinh, nó có được trí tuệ không thua gì nhân loại sao? Giang Bất Ưu chỉnh trọng cất kỹ laptop, trong lòng bắt đầu phát sầu. Làm sao bây giờ? Không có đề tài. Hắc Miêu một lòng nghĩ phơi nắng đi ngủ, không có lý do ngăn cản a. Đột nhiên, hắn phát hiện cán bút bị cắn ra một cái hố nhỏ, linh cơ khẽ động, chỉ vào vết cắn, nói, ngươi đem ta bút làm hư.
A.
Con mèo Trung Nguyên sạm mặt lại. Xem đi, mỗi lần đều là như thế này. Làm nhiều nhiều xử trí, phức tạp. Một cây bút cũng muốn so đó sao? Tại nhiều như vậy nhân loại bên trong, chỉ có Phùng Kình có thể cùng con mèo Trung Nguyên không chướng ngại giao lưu. Dưới mắt, tựa hồ lại xuất hiện một cái. Hắn thật có thể nghe hiểu meo 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 ý tứ sao? Thử một chút hắn. Con mèo Trung Nguyên có chút meo mắt lại, nói, meo meo meo. Liền thật meo nói meo ngữ, một điểm hàm nghĩa đều không có mô phỏng âm thanh tử. Từ con mèo Trung Nguyên miệng bên trong phát ra thanh âm này, đáng yêu đến mỹ tiên. Căn bản không cần siêu cấp bán manh năng lực, mèo nâu nghe lập mã thần phục, chỉ cần có thể hút khẽ hấp mèo này, mau chạy đầu rơi không chối từ. Không phải mèo nô lập tức biến thành mèo nô, tiến vào thần phục hình thức. Có thể nói, con mèo Trung Nguyên chỉ dùng thanh âm liền có thể thống trị một đám người loại. Chương 263, cấp chiến lược năng lực, lý tính thông biết. Vì thăm dò Giang Bất Ưu đến cùng có thể hay không nghe hiểu con mèo ngôn ngữ, con mèo Trung Nguyên rất đáng xấu hổ học được âm thanh mèo kêu. Không, đây là trên thế giới số một đáng yêu nhất tiếng mèo kêu. Nhưng mà, Giang Bất Ưu lại nhíu mày, ngưng giọng nói, ngươi không muốn giả ngu. Chi này bút ta từ tiểu học năm nhất liền bắt đầu dùng, theo giúp ta vượt qua vô số nhật nguyện, xoát rơi vô số nan đề. Nó đối ta ý nghĩa phi phạm. Bây giờ bị ngươi khai ra một cái hố. Ngươi nói, ngươi thường thế nào ta? Con mèo Trung Nguyên nghẹn ngào nói, meo meo meo. Ngươi người này làm sao ngay cả mèo đều lừa gạt? Cửa hàng giá rẻ điểm tích lũy hối đoái miễn phí bubi, chính là cái này có được hay không? Giang Bất Ưu lại là khỏe mắt nhảy loạn. Không sai, đi cửa hàng giá rẻ mua đồ, một tháng tích lũy điểm tích lũy vừa vặn đủ đổi một cây bút. Sao? Ngươi cũng thường xuyên đi đổi sao? Không đi nhìn con mèo này bên ngoài, vẹn vẹn trò chuyện, đơn giản tựa như tại cùng một con người thực sự nói chuyện. Chẳng lẽ, mèo này trong thân thể là một nhân loại linh hồn? Giang Bất Ưu âm thầm chấn kinh, mặt ngoài lại bất động thanh sắc nói, ta không có lừa ngươi, ta thật từ tiểu học bắt đầu liền dùng khoản này. Mặc dù đổi vô số chi, nhưng là nó trong lòng ta vĩnh viễn là cùng một cây bút. Con mèo Trung Nguyên luôn cảm thấy hắn lời nói bên trong có chuyện, nghĩ nghĩ, nói, meo meo meo. Meo 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 meo. Cùng lắm thì ta bồi ngươi một chi. Ngươi đi ra ngoài rẽ phải, đi 150m, nơi đó có một nhà cửa hàng giá rẻ. Ngươi báo số di động của ta, ta hội viên mật mã là 300412. Meo nhiều như vậy, ngươi nghe hiểu ta đang nói cái gì sao? Giang Bất Ưu đương nhiên có thể nghe hiểu. Hắn tại Hắc Miêu mở mắt một khắc này liền đã mở ra năng lực. Năng lực, lý tính thông biết. Chỉ định mục tiêu, không chướng ngại giao lưu. Năng lực này không có bất kỳ cái gì hạn chế. Thật muốn phân loại, miễn cưỡng tính hệ chỉ huy. Một khi mở ra, có thể cùng khác biệt chủng tộc sinh vật giao lưu tư tưởng. Không chỉ có thể nhẹ nhõm nghe hiểu động vật ngôn ngữ, còn có thể đem tư tưởng của mình truyền đạt cho bọn chúng. Hiểu nhau cuối cùng là hình thái ý thức đạt thành thống nhất. Đến lúc đó, tất cả tranh chấp không còn tồn tại. Cuối cùng kết cục là vĩnh cửu hòa bình. Lý tính thông biết là Hoa Quốc chưa hề đối ngoại công khai qua cấp chiến lược năng lực. Cùng bán manh, nó vô cùng thần bí, một khi khởi động sẽ đối với tư tưởng tạo thành không thể nghịch chuyển biến hóa. Bất quá, lúc này Giang Bất Ưu cũng không có phát huy ra lý tính thông biết kinh khủng uy năng. Chỉ là hơi thêm thi triển, dùng để lý giải Hắc Miêu đến cùng đang nói cái gì. Nó báo một cái điện thoại di động dãy số ra. Giang Bất Ưu lập tức lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng quay số điện thoại. Ngài phát gọi điện thoại chính đang bận đường dây, xin gọi lại sau. Đường dây bận đánh không thông. Không quan hệ, trước tiên đem dãy số nhớ kỹ. Dù sao thực danh đăng ký, quay đầu tra một chút hảo chủ là ai. Sau đó, Giang Bất Ưu đặt mông ngồi vào ổ mèo bên cạnh, nói sang chuyện khác, mặt trời tốt như vậy, tại sao muốn đi ngủ? Đứng dậy nào a. Con mèo Trung Nguyên ngó ngó hắn. Không so đo bút bi rồi. Vẫn là nghe không hiểu cái kia một chuỗi meo meo meo, liền biết ngươi đang giả vờ. Dù sao, giống Phùng Tình dạng này, có thể nghe hiểu mèo ngữ dị loại hầu như không tồn tại. Đã ngươi nghe không hiểu, cái kia cũng không ngại nói cho ngươi chân tướng. Con mèo Trung Nguyên bất đắc dĩ nói, huynh đệ, ngươi đã có thể tìm được Lam Thiên khách sạn, hẳn là cũng biết, Khư Tinh bên trong có một tia mặt trái năng lượng sự tình a. Giang Bất Ưu con ngươi có chút co rụt lại, lần nữa bị con mèo này kinh đến. Nó lại nói ra chỉ có Khư năng giả mới biết sự tình. Không sai, dị tộc sau khi bị giết chết, lúc sắp chết oán hận cùng ngang ngược cảm xúc sẽ ngưng kết tại Khư Tinh bên trong. Chỉ cần hấp thu Khư Tinh, mặc kệ thành công hay không, đều sẽ chạm đến trong đó mặt trái năng lượng. Không thể trong khoảng thời gian ngắn hấp thu quá nhiều Khư Tinh. Không thành công, qua một thời gian ngắn thử lại. Đầu sắc đại lượng hấp thu Khư Tinh, rất dễ dàng tinh thần sụp đổ. Đây là Khư năng giả thưởng thức. Giang Bất Ưu đơn giản khó có thể tin, một con mèo lại biết được nhiều như vậy bí mật. Hắn duy trì lấy bình hòa biểu lộ, đảm đương lên lắng nghe người nhân vật. Con mèo Trung Nguyên lơ đến đổi cái càng thêm tư thế thoải mái, meo meo nói, ta hấp thu quá nhiều Khư Tinh, có khi sẽ khống chế không nổi tự mình. Hiện tại chỉ có thể dựa vào hình thái thứ hai suốt ngày ngủ gà ngủ gật, làm dịu đọng lại đã lâu hắc ám cảm xúc. Không làm như vậy, ta tức giận sẽ đem người toàn cá mập. Tiến vào hoàng kim quan tài về sau, Trung Nguyên mới chú ý tới hấp thu Khư Tinh tăng lên năng lực tác dụng phụ. Ngủ một giấc sẽ tốt hơn nhiều. Có thể hiện thực là, hắn lại không cách nào thời gian dài tiến vào chân chính giấc ngủ. Trung Nguyên rất phiền não, rất bất đắc dĩ. Vốn cho rằng đời này không cần đi ngủ. Sự thật lại hoàn toàn tương phản. Hắn quá cần buồn ngủ. Nói xong, con mèo Trung Nguyên hơi khẽ nâng lên đầu, ngưng thị Giang Bất Ưu, chăm chú meo đạo, hiện tại ngươi rõ chưa? Ta này không dậy nổi. Nói một trận, không trông cậy vào người này có thể nghe hiểu, vốn chính là bởi vì hắn nghe không hiểu mới meo. Nhưng mà, thông minh như Giang Bất Ưu nhân vật như vậy, đã từ răm ba câu bên trong khám phá Hắc Miêu thân phận. Nguyên lai, nó chính là Trung Nguyên. Phát động nào đó loại năng lực, đem tự mình một phân thành hai sao. Trên đời này xác thực có tương tự năng lực. Thì như nói cao giai ảnh buộc, bóng người tách rời, một người đỉnh hai. Lại thì như nói, vô gian huyễn tượng, sáng tạo một cái tùy ý hình thái thế thân, thay thế bản tôn chấp hành nguy hiểm hành động. Bài trừ biến hình năng lực. Trung Nguyên bản tôn hẳn là còn ở trường trung học thi đấu vòng tròn hiện trường, không có gấp trở về. Tiến vào khách sạn trước đó, Giang Bất Ưu từng dự đoán qua rất nhiều cùng Trung Nguyên gặp mặt lúc chuyện có thể xảy ra. Trên đường, ngay cả giới múa đều luyện tốt. Vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn lại lấy loại phương thức này gặp mặt. Chỉ bất quá, Trung Nguyên nhất định không biết hắn có lý tính thông biết năng lực, kỳ thật có thể nghe hiểu mèo ngữ. Thật là, tùy tiện liền đem như vậy quan trọng sự tình nói cho không nhận ra cái nào người xa lạ. Cũng tốt, cứ như vậy, tìm hiểu một chút ý nghĩ của hắn. Giang Bất Ưu nghĩ nghĩ, nói, có thể đảm một chút người cảm tưởng sao? Lần này thi đấu vòng tròn tổ ủy hội đối ngươi rất không công bằng, phải chăng để ngươi cảm thấy phẫn nộ? Con mèo Trung Nguyên híp híp mắt. Các ngươi những thứ này, người viết báo liền không hợp thói thường. Vì cái gì lão nhìn chằm chằm mèo không thả? Trước mấy ngày, có cái nữ phóng viên cầm mịt rộ phồn tới phỏng vấn. Hiện tại lại tới. Trung Nguyên còn tưởng rằng Giang Bất Ưu chỉ hắc miêu bị cấm thi đấu sự tình, bất đắc dĩ nói, trên đời này nào có cái gì công bằng sự tình. Ta quen thuộc. Giang Bất Ưu lập tức kinh ngạc. Cái gì ủ rũ thức phát biểu? 16 tuổi thiếu niên thiên kiêu, bị khinh bỉ không phải hẳn là tức sủi bọt mép, khoai ý ân cửu sao? Đổi ta, trực tiếp đánh xuyên qua tổ ủy hội văn phòng, để bọn hắn hết thảy về nhà dưỡng lão, mà lại có An Quan Phong thay ngươi ôm lấy, hắn hộ ngươi a. Ngươi sợ cái gì? Hiện tại là ngươi chiếm lý. Náo lại hung, ta cũng không tiện truy cứu. Nhưng mà, ngươi lại giống một cái dãi dầu xương gió lao đầu tử, một câu quen thuộc, đuổi tất cả hủy khuất. Ta đều thay ngươi gấp. Giang Bất Ưu lại không biết làm sao. Hắn tính đã nhìn ra, Trung Nguyên tính cách là khó khăn nhất trung đụng bị động hình nhân cách. Nhìn như bình thản ổn trọng, thực tế khó mà nắm lấy, không biết đến cùng suy nghĩ gì. Hết lần này tới lần khác nắm giữ lực lượng mạnh như vậy, vạn nhất ngày nào đó, kiểm chế trong lòng hắn hắc ám đến điểm tới hạn. Thật không dám tưởng tượng sẽ chuyện gì phát sinh. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 264, cường cường liên thủ, vì cộng đồng lý tưởng. Giang Bất Ưu một mực không nói gì. Con mèo Trung Nguyên thở dài, coi hắn là thành hốc cây, nhịn không được nhả giấy ngạo, không nói gạt ngươi, vừa mới ta bị thi đấu vòng tròn tổ ủy hội người gọi tiến phòng làm việc. Bọn hắn nhất định phải ta giải trừ ương thánh trên thân khống chế tinh thần. Ta căn bản không có khống qua hắn. Sáng lên giấy chứng nhận, cũng không thả ta đi. Ta đều nói có nhiệm vụ khẩn cấp, bọn hắn vẫn là chưa tin. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng. Ta mệt mỏi thật sự, ngươi nếu là còn có vấn đề, tìm cố chủ nhiệm. Meo xong cái này đống lời nói, con mèo Trung Nguyên co người lên, không lúc ních, bắt đầu chứa lông nhung đồ chơi. Không cách nào tiếp tục trao đổi đi. Con mèo Trung Nguyên đơn phương kết thúc đối thoại. Giang Bất Ưu vừa kinh vừa sợ đứng người lên, hai hàm răng trắng đều nhanh muốn cắn nát. Một bầy chó đồ vật không nghe cảnh cáo, làm tầm trọng thêm đối phó Trung Nguyên. Tức chết ta rồi. Thật tức chết ta rồi. Các loại, hắn sáng lên chứng kiện gì? Không đủ phân lượng còn là thế nào điệp? Hoa Đông quân đội chuyện gì xảy ra? Liền không thể đem Trung Nguyên cấp bậc lại nói lại sao? Hiện tại, hắn bị một đám tổ ủy hội về hưu lão đầu tử đè ép khi dễ a. Nói xong rồi, đã không cần thiết cùng bản tôn Trung Nguyên gặp mặt. Giang Bất Ưu vô cùng phẫn nộ, quyết ý tự thân xuất mã vì Trung Nguyên lấy lại công đạo. Mới vừa đi tới cửa chính quán rượu miệng, điện thoại đột nhiên vang lên. Xem xét điện báo, lại là Tề Tu. Hảo chết không chết, lúc này gọi điện thoại tới. Gần nhất Hoa Nam không có khư động, hết thảy thái bình. Không hỏi tội lý do chứ? Đó chính là đến gây chuyện. Muốn hay không tiếp? Tiếp, tự chốt nhục nhã, không tiếp, Tề Tu sẽ đánh cho đến chết. Giang Bất Ưu lâm vào dài đến mười mấy giây xoắn xuýt suy nghĩ bên trong. Mà Tề Tu hiểu rõ vô cùng Giang Ngỗ người thói quen. Ngạo mạn muốn chết, bất kể là ai đánh hắn điện thoại, tối thiểu phải đợi nửa ngày mới đạt thông. Không tiếp đúng không? Ta vẫn đánh. Tiếng chuông còn tại vang. Đã là thứ hai thông điện thoại đến đây. Vì bảo trụ điện thoại lượng điện, Giang Bất Ưu cuối cùng vẫn là ấn nút cồn. Tề Tu thanh âm lạnh lùng truyền đến. Giang Bất Ưu, ngươi thật là thật lợi hại, ngay cả ta chín cư người đều không để vào mắt. Ngươi tại Hoa Nam một tay che trời đúng không? Quả nhiên mở miệng chính là hỏi tội. Cái gì một tay giả thiên? Liền xem như sự thật, không cần thiết ở ngay trước mặt ta điểm phá đi. Giang Bất Ưu trầm giọng nói, ta không hiểu ý của ngài. Tề Tu lạnh nhạt nói, chín cư người tại rộng lớn bao la thành phố chấp hành nhiệm vụ cơ mật, bị ngươi chặn lại. Hắn sang giấy chứng nhận, chẳng những không có được tha, ngược lại bị nói xấu giả tạo thân phận. Ngươi giải thích thế nào? Giang Bất Ưu khỏe mắt cuồng loạn, phía sau lại dâng lên một cỗ khí lạnh. Mấy phút trước, có một con mèo vừa mới hướng hắn tố quá khổ, nôn quá ránh. Nói muốn đi chấp hành nhiệm vụ, sáng lên giấy chứng nhận, không được cho qua. Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Trung Nguyên đúng là chín cư người. Giang Bất Ưu ở trong lòng gầm thét, hắn không thể giết xuyên tổ ủy hội văn phòng. Sau đó, Tề Tu dùng bao hàm tức giận giọng điệu nói, năm nay trường trung học thi đấu vòng tròn làm thật sự là tốt, bị người thả máy bay không người lái giám sát, một người cũng không phát hiện, cuối cùng dựa vào ta vợ con tám con mắt nhìn ra. Kiểm ăn đâu? Sân bãi thẩm tra đâu? Hết thảy không có. Giang Bất Ưu, ngươi cảm thấy ngươi vô địch thiên hạ rồi. Chúng ta thế hệ tuổi trẻ khư năng giả tình báo tiết ra ngoài, cũng không quan trọng. Giang Bất Ưu sắc mặt tái xanh, mím chặt miệng, không nói một lời. Đối lý đến không có cách nào nói rõ lý lẽ, chỉ có thể trước chờ Tề Tu phát xong lửa lại thương lượng như thế nào bổ cứu. Cũng may Tề Tu cũng biết một vị trách cứ là vô dụng. Ngay tại vừa rồi, Trung Nguyên gọi điện thoại cho hắn, biểu thị không làm. Lại trở về gọi, thế mà đánh không thông. Ai, vốn là không tình nguyện tiến chính cư. Thật vất vả vừa dỗ vừa lừa còn cứng rắn nhét giấy chứng nhận kéo vào tổ chức, hiện tại ngược lại tốt, bị không có mắt người nhận định là chứng giả kiện, thừa cơ đặt xuống gây a. Tề Tu cũng bất đắc dĩ. Chỗ chết người nhất chính là, con kia máy bay không người lái đã khởi động. Trung Nguyên không truy, ai đi truy? Giao cho ai cũng không yên lòng, vẫn là hướng vào Nguyên Nguyên làm việc này. Cái gọi là Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Tề Tu lại không biết kia cái gì trường trung học thi đấu vòng tròn tổ ủy hội phương thức liên lạc. Trực tiếp gọi điện thoại tìm Giang Bất Ưu, để hắn nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Đương nhiên, tiểu gia hỏa đặt xuống gánh sự tình không phải trọng điểm, một câu lướt qua. Giang Bất Ưu nghe trong chốc lát, kết hợp với con mèo Trung Nguyên nhà rảnh, đại khái hiểu rõ sự kiện từ đầu đến cuối. Tề Tu liên lạc không được Trung Nguyên, chó cùng rất dậu, tìm đến đây. Không chỉ có như thế, cái lao hồ ly này còn hy vọng hắn ra mặt, thuyết phục Trung Nguyên hồi tâm chuyển ý, trở lại thứ tám tịch. Bản tính đánh cho có thật tốt. Ta mặc kệ. Giang Bất Ưu, chuyện này ngươi nhất định phải phụ trách giải quyết hết. Chí ít, lập tức giúp ta tìm tới người. Người là tìm không thấy, mèo ngược lại không có vấn đề. Giang Bất Ưu nghĩ nghĩ nói, ngươi chờ cút, ta đưa điện thoại cho Trung Nguyên, ngươi đến nói với hắn. Thế Tu lập tức ngạc nhiên, nói, có ý tứ gì? Hắn ngay tại ngươi bên cạnh. Giang Bất Ưu thật nhanh đi trở về, xuyên qua khách sạn cửa hiên, xông vào vườn hoa. Ổ mèo vẫn còn ở đó, Hắc Miêu cũng tại. Mà lại, người vừa đi, mèo này lại khôi phục móng vuốt nhỏ một đám, nằm nghiêng vung lòng tư thế. Giang Bất Ưu trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa, nhẹ chân nhẹ tay đi đến ổ mèo bên cạnh, tận lực không ngăn đến ánh nắng. Sau đó, điện thoại tới gần Hắc Miêu lô thai nhỏ. Hắn ho nhẹ một chút, ám chỉ Tề Tu có thể mở miệng nói chuyện. Mà Trung Nguyên nghe được động tĩnh, còn tưởng rằng Giang Bất Ưu vì bút bi quay trở lại tới. Đột nhiên nhớ tới, tốt nhất tuần đã đổi cửa hàng giá rẻ quà tặng. Điểm tích lũy thanh không hơn phân nửa, không đủ hối đoái một tây bút. Được rồi, cho hắn tiền mặt chuyển khoản. Chính nghĩ như vậy, bên hai đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Nguyên Nguyên, ta biết trong lòng ngươi có khí, ta đã cùng Hoa Nam người bên kia gọi điện thoại, cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không có những chuyện tương tự phát sinh. Cái kia, ta đã để Hoa Nam quân đội tư lệnh xin lỗi ngươi. Máy bay không người lái sự tình vẫn là phải dựa vào ngươi, ai đi xử lý ta đều không yên lòng à? Con mèo Trung Nguyên giật nảy mình. Thu ca, ngươi như vậy thần thông quảng đại sao? Tìm không thấy bản tôn Trung Nguyên, vậy mà tìm tới con mèo Trung Nguyên, làm sao tìm được tới? Lúc này, Giang Bất Ưu đã quả quyết cúp điện thoại, ngồi quỳ chân tại ổ mèo phía trước, mặt mũi tràn đầy ấy náy đạo, tự giới thiệu mình một chút, ta là Hoa Nam quân đội tư lệnh Giang Bất Ưu. Trung Nguyên, ta biết hiện tại xin lỗi ngươi đã chậm, ta không hy vọng xa vời sự tha thứ của ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể hiểu được, sự phấn đấu của chúng ta mục tiêu là nhất trí. Ta hướng ngươi thề, sớm muộn sáng tạo ra một mảnh ngươi có thể an tâm ngủ thế giới. Mời ngươi lại nhẫn mại một chút được chứ? Con mèo Trung Nguyên kinh hãi trở mình một cái đứng lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua ngồi quỳ chân tại nam nhân trước mặt. Lầm, người này đúng là tư lệnh. Nghe hiểu mèo ngôn ngữ, lý giải nỗi thống khổ của hắn. Ngắn gọn một câu, liền miêu tả ra hòa bình vĩnh thái, không còn có chiến đấu mỹ hảo thế giới. Giờ khắc này, Trung Nguyên tâm linh lại bị thật sâu xúc động, kinh ngạc hỏi, như thế thời đại thật sẽ tới sao? Ngươi được không? Giang Bất Ưu thấp giọng nói, ta một người không được, có ngươi cùng một chỗ, khẳng định có thể. Trung Nguyên, mau chóng giải quyết máy bay không người lái sự kiện được chứ? Ta và ngươi cùng một chỗ hành động. Thần sắc hắn chăm chú, đối Hắc Miêu đưa tay phải ra. Con mèo Trung Nguyên chần chờ một chút, cuối cùng đem móng vuốt đưa tới. Không nên quên lời hứa của ngươi. Tức đem thành công nắm chào thời khắc, đột nhiên, móng vuốt nhỏ lại thật nhanh rụt trở về. Thế nào? Lại không cao hứng rồi? Giang Bất Ưu lơ ngơ. Liền nghe đến con mèo Trung Nguyên hoài nghi hỏi, trước ngươi nói là ta fan trung thành, kỳ thật chỉ là lừa gạt một chút ta đi. Giang Bất Ưu. Chương 265, phàm nhân nào có cái gì thủ đoạn đi chế ước thiên tài chân chính. Tổ ủy hội trong văn phòng. Trên mặt đất, tấm kia đã rất sơn trại thẻ căn cước bị dẫm ra mấy cái dấu chân tử, nhìn qua càng giống rác rưởi. Ném tới trên đường cái, ngay cả nhặt ve chai kẻ lang thang đều khinh thường nhặt lên, sẽ chỉ bị bảo vệ môi trường công người vô tình quét vào xe rác. Mà Trung Nguyên nói chuyện điện thoại xong, cũng không cùng tổ ủy hội người tranh luận, tiếp tục ngồi xuống nhìn ngoài cửa sổ. Nháy mắt một cái đều không nháy mắt, LOG ngực cũng không có hô hấp lúc tự nhiên chập trùng. Cự không phối hợp, cự không giao đại, liền không để ý tới ngươi, ta vô cùng tàn nhẫn nhất. Mấy cái tổ ủy hội đại lão nhìn hãi hùng khiếp vía, một trận khủng hoảng. Tiểu tử này thẳng tắp, giống người chết đồng dạng a. Cái này nhất định. Trung Nguyên giả chết, không người có thể đưa ra phải. Con mèo Trung Nguyên chứa lông nhung đồ chơi, bản tôn Trung Nguyên chứa bút bê bâng hơi. Chỉ bất quá, Trung Nguyên không phải bỏ dở nửa chừng tính cách. Coi như không muốn quản, tại tiếp nhận người đến trước khi đến, vẫn là nhìn chằm chằm con kia máy bay không người lái, để tránh ném đi tung tích của nó. Nó còn tại bỏ. Tốc độ không nhanh, cố ý đi hình chữ chi, chuyên môn chọn yên lặng nơi hẻo lánh đi, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Rất rõ ràng, cái này máy bay không người lái sớm bên trong đưa chương trình đã sớm đánh vào trận quán địa đồ, mà lại thiết lập tốt thoát ly lộ tuyến. Vẫn không có ai chú ý tới nó. Trung Nguyên sắc mặt càng thêm âm trầm. Nói không chừng trước mấy lần trường trung học thi đấu vòng tròn cũng bị người dạng này làm đều không tự biết. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng a. Hắn một mực đang ngồi yên lặng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, tạm thì không có bất cứ gì muốn nhảy dựng lên công kích dấu hiệu. Tổ ủy hội trong lòng người an tâm một chút, đi tới một bên xì xào bàn tán. Các ngươi nói, tiểu tử này vừa mới gọi điện thoại cho người nào? Ta nghe được hắn xưng hô đối phương cái gì Tu Ca. Giang hồ khí hơi thở nặng như vậy, một cỗ thổ phỉ đầu lính hương vị. Không phải là cái gì hắc ác tổ chức đi. Vô pháp vô thiên, tự cho là năng lực mạnh liền kéo bè kết phái. Hành vi không ngay thẳng. Chiếu ta nhìn, sau lưng của hắn kia cái gì tổ chức cũng nhất định phải nghiêm trị. Nhưng là, ta nghe hắn gọi điện thoại, tựa hồ một mực tại nói không muốn làm. Các ngươi nói, cái kia Tu Ca, không sẽ là Tề Tu a? Mấy người kinh hãi trầm mặc mấy giây. Một người đột nhiên cười nói, các ngươi khẩn trương cái gì a? Ai gặp Tề Tu không phải tôn xưng một tiếng Tề tiên sinh? Các ngươi cũng không nghĩ một chút Tề Tu niên kỷ, đều có thể làm cha của hắn. Còn Tu Ca, nói như vậy, giống như thật có đạo lý. Sau đó, một đám người chầm chầm trên mặt đất bị dẫm qua tấm thẻ thẳng nhìn. Giả thiết, tấm thẻ này thật sự là chín khư thứ 8 tịch chứng minh thân phận, người bình thường sẽ đi dẫm sao? Khẳng định trân trọng cất kỹ, mỗi ngày cồn xoa một lần a. Cố Lộng Huyền hư, nói không chừng không có quầy số điện thoại, chứa giả vờ giả vịt. Có đạo lý. Đúng, chính là như vậy. Một đám người dùng bản thân khẳng định thái độ tiếp tục phủ định thân phận của Trung Nguyên, thế là toàn yên tâm. Vấn đề mấu chốt nhất tới, hắn không muốn giải trừ ương thánh khống chế tinh thần, chúng ta không làm gì được hắn a. Một đám người than thở. đều đã vạch mặt, ác hình ác trạng. Chẳng lẽ còn muốn quay đầu lại, ôn tồn cầu hay sao? Không ai kéo hạ tấm mặt mo này. Kỳ thật, còn có một đầu đường có thể đi. Gọi điện thoại cho An Quan phòng, để hắn ra mặt. Nhưng mà, lão An nổi danh bao che cho con, không đến lật bản đã rất khá, trông cậy vào hắn điều giải. Lúc này, tổ ủy hội người mới phát hiện, bọn hắn đối đại trung nguyên thái độ từ vừa mới bắt đầu liền sai. Phạm nhân nào có cái gì thủ đoạn đi chế ước thiên tài chân chính? Tốt 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 tốt. Điện thoại trực tiếp của máy. Tề Tu mặt lộ vẻ vẻ khó tin, đỉnh đầu bốc khói, tức giận đến kém chút đưa gì động đập. Còn nói Trung Nguyên ngay tại bên cạnh. Tại cái giám a. Kể xong nói liền bị hắn cúp máy, Minh Bảy đùa nghịch người đâu. Hiện tại Giang Bất Ưu đã biết nội tình, khẳng định đỉnh đầu hai chi ác ma sừng, chống nạnh cười ha ha, chế giễu bọn hắn chín khư không người có thể dùng, ngay cả lao động trẻ em đều sắn lưu không được. Nhưng mà, lớn Tân thành phố ngay cả mở hai lần hoạt động, thế cục không ổn định, dù sao cũng phải có người tọa trấn lên kinh thành phố. Tề Tu thực sự đi không được, nổi nóng vô cùng, bắt đầu viết tin nhắn. Giang Bất Ưu, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Trung Nguyên là người của ta, thủ hạ ngươi vô cớ chặn đường hắn chấp hành nhiệm vụ, ta nếu là thông báo khư quản cục, ai cũng không tốt đẹp được. Trung Nguyên sự tình ngươi đến xong, bằng không thì ta không để yên cho ngươi. Ngươi cho cái tin chính xác. Ta đang trên nét các loại. Tuy nói Giang Bất Ưu tính cách ngạo mạn, không coi ai ra gì, nhưng năng lực làm việc là thật mạnh. Trấn áp khư động, há lại một cái chữ nhanh tao minh. Mà lại, hắn dù cho làm tư lệnh, như thường tự thân lên chiến trường, dẫn đầu tiểu đội chém giết dị tộc, có đôi khi thậm chí còn có thể đi trợ giúp cái khác quân đội. Trên người hắn quang hoàn cùng ca ngợi đều là dùng chân chính chiến tích chồng chất lên, tuyệt không phải có tiếng không có miếng. Tề Tu không thích Giang Bất Ưu, lại không thể không thừa nhận, mấy cái quân đội tư lệnh bên trong, không ai so với hắn càng thêm tài giỏi. Chỉ cần hắn chuyện đã đáp ứng, cơ bản rất nhanh liền làm xong. Lam Thiên khách sạn trong hoa viên, Giang Bất Ưu cảm giác được điện thoại chấn động một cái, có tin nhắn tiến đến, khẳng định là Tề Tu. Vừa mới quải điệu điện thoại của hắn, Trung Nguyên chưa kịp nói chuyện, hắn khẳng định hiểu lầm. Vốn là nhìn ta không vừa mắt, cho nên cái này cái tin nhắn ngắn là đến mắng ta. Mở ra nhìn, tự rước lấy đủ. Không nhìn, vạn nhất có việc gấp đâu. Trời đông giá rét, có thể có chuyện gì gấp. Không nhìn. Ông ngong. Lại tới một đầu. Mắng không hết đúng không? Không không, có lẽ thật có việc gấp đâu. Giang Bất Ưu cầm di động, theo thường lệ lâm vào xoắn xuýt bên trong. Ông ngong. Ông ngong. Ông. Ghê gớm, cái này hay vậy, tin nhắn oanh tạc. Con mèo Trung Nguyên ngó ngó hắn, nói, Giang Tư lệnh, ngươi có tin nhắn. Kể từ khi biết thân phận của Giang Bất Ưu về sau, thấy thế nào làm sao cổ quái. Nhà mình tư lệnh quân khu là Trung Niên đại thúc, Hoa Bắc tư lệnh cũng là đại thúc, chỉ có Hoa Nam bên này, Hoa Phong đột biến, là cái rất có tiếng nói chung người trẻ tuổi. Trung Nguyên đối Giang Bất Ưu ấn tượng rất không tệ, thậm chí cảm thấy đến rất có tiếng nói chung. Tỷ như, bọn hắn đều yêu đi cửa hàng giá rẻ dùng mua sắm điểm tích lũy hối đoái Bobby. Lại tỷ như, đầu kia sĩ lực đỡ sô cô la. Trung Nguyên đời trước cũng thích ăn, trong túi tổng thả một đầu. Bởi vì, khi đó hắn vì tiết kiệm tiền, cơ hồ không ăn cơm trưa, buổi chiều đói bụng, gặm một ngụm, tiện nghi lại bao ăn no, đối kháng tuột huyết áp. Mắt thấy Giang Bất Ưu điện thoại một mực tại chấn động, con mèo Trung Nguyên nói, không nhìn một chút sao? Ngươi không cần cố kỵ ta. Giang Bất Ưu điềm nhiên như không có việc gì cùng theo hủy bỏ khóa, cười nói, ngươi gọi tên ta là được rồi, không cần như vậy khách khí. Trung Nguyên nghĩ nghĩ, nói, cái kia ta bảo ngươi Giang thiếu, cũng được. Có điểm giống Hoàn Khố công tử ca xưng hô, phối hợp thiếu soái ngoại hiệu, ngược lại là chuẩn xác. Nhưng mà, sát phong cảnh tiếng ông làm sao đều theo không xong. Khẳng định là Tề Tu, hắn gửi nhắn tin tốc độ tay cùng kiếm của hắn đồng giảm nhanh. Giang Bất Ưu khẽ mắt run rẩy. Cuối cùng 29% lượng điện, lập tức liền phải vào thấp lượng điện hình thức. Không có biện pháp, đành phải mở ra điện thoại nhìn một chút. Quả nhiên không có đoán sai. Tề Tu tại tin nhắn bên trong mắng to đặc biệt mắng, các loại phục chế dính tiếp, đơn giản không dứt. Độc thân lão nam nhân, không có việc gì dành đến hoảng. Có cái này chút thời gian còn không bằng tìm lao bà tạo tiểu nhân a. 10 giây đồng hồ tới hơn 100 cái tin nhắn ngắn, lãng phí điện tín tài nguyên, lãng phí di động của người khác lượng điện. Giang Bất Ưu trong lòng liên tục nhả rãnh, thật nhanh trở về một chữ. Tốt. Lần này, cuối cùng yên tĩnh. Sau đó, Giang Bất Ưu đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi. Nói, Trung Nguyên, ngươi bản tôn đâu? Còn tại sân thể dục bên kia sao? Mấy cái lao bất tử còn đang vì khó ngươi. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 266, chỉ cần quốc vung thật tốt, không có góc tường đảo không ngã. Khá lắm, nói chuyện như thế không khách khí sao? Mà lại, đến bây giờ đều không có nhắc lên máy bay không người lái sự tình. Có đủ thong dong. Con mèo Trung Nguyên nói, Giang thiếu, ngươi quản tổ ủy hội đại lao gọi lao bất tử. Giang Bất Ưu hừ nhẹ nói, một đám lao già về hưu ở nhà, nhàn rỗi không chuyện gì làm, lưu luyến ngày xưa quyền thế, bài bố không được ta cái này cấp bậc người. Cũng chỉ có thể tại trước mặt tiểu bối đùa nghịch vi phong, ra lệnh. Nói rất hay có đạo lý, nhưng muốn hay không như vậy trực tiếp. Tốt xấu là địa bàn của ngươi, ngươi là phía chủ sự lão đại. Con mèo Trung Nguyên im lặng đạo, ngươi tổng kết thật là đủ sâu sắc. Giang Bất Ưu nói, sự thật chính là như thế. Ta để bọn hắn không nên làm khó ngươi, bọn hắn lại đem ta vào thai này ra thai kia, đa số là bởi vì không muốn đắc tội phụ thân của Ưng Thánh. Con mèo Trung Nguyên giật mình, phụ thân của Ưng Thánh? Giang Bất Ưu trầm giọng nói, phụ thân hắn là Hoa Trung phó tư lệnh, thực lực rất mạnh, cơ hồ có thể cùng chính tư lệnh so sánh. Đáng tiếc mấy năm trước mù một con mắt, chú định thành tựu có hạn. Cũng bởi vì như thế, hy vọng rất cao. Con mèo Trung Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm nói, nguyên lai là dạng này, như vậy ương thánh năng lực phi hành, chẳng có gì lạ. Giang Bất Ưu nói, năng lực của hắn có người chuyên thiết kế tỉ mỉ. Trung Nguyên, ngươi cũng hẳn là chú ý tới, ương thánh ngoại trừ tưởng không cùng chui phá đi bên ngoài, không có cái khác thủ đoạn công kích, hắn nghỉ vào đốc tạo cục đặt trước chế nọ tay, ngay cả nhắm chuẩn đều muốn đồng đội phụ trợ. Con mèo Trung Nguyên không thể phủ nhận gật đầu, đúng, hắn tiễn thuật rất dở. Nát đến tại ống kính trước bắn cổ họng của ta. Coi như hắn đầu óc không bình thường, vì tiền đồ cùng danh dự, cũng không nên làm loại này tự hủy trưởng thành sự tình. Cho nên, là trùng hợp. Giang Bất Ưu tán thưởng nói, ngươi minh bạch liền tốt. Khư năng giả nhiều nhất chỉ có thể hấp thu 8 cái năng lực, chiếm rơi một cái thiếu một cái. Vô dụng năng lực càng ít càng tốt. Phi hành hệ năng lực đối khư năng giả tiêu hao rất nhiều, nhưng là có một cái năng lực có thể giải quyết tốt đẹp tiêu hao nhược điểm. Giang Bất Ưu trầm rãi nói, siêu cấp bổ sung năng lượng. Năng lực này có thể trên diện rộng tăng cường phi hành hệ năng lực bay liên tục, phối hợp vũ khí nóng công kích, uy lực gấp bội. Vũ khí nóng đều là tự mang nhắm chuẩn. Ngươi nói, Ương Thánh còn muốn cái gì chính xác? Còn muốn cái gì khóa chặt? Con mèo Trung Nguyên ngưng trọng nói, chỉ cần Ương Thánh tiểu đội cầm quán quân, liền cho hắn siêu cấp bổ sung năng lượng khư tinh sao? Giang Bất Ưu cười khổ nói, Á quân cũng sẽ cho, chỉ cần cầm thứ tự đều cho. Kỳ thật, mang siêu cấp bổ sung năng lượng khư tinh là ta trước kia từ hải đăng nước trên thân người thu được đến. Ngươi, minh bạch đi. Con mèo Trung Nguyên khinh bị nói, làm nội tình đúng không? Giang Bất Ưu bất đắc dĩ nói, ta cũng không có cách nào. Phòng ngự hệ khư tinh cơ hồ bị Hoa Trung lũng đoạn. Nghĩ muốn cầm tới phối cấp bên ngoài càng nhiều số định mức chỉ có thể tự mình thay đổi. Ngươi đừng nhìn ta dạng này, kỳ thật ta không sao liền bán thân cho bọn hắn làm khổ lực. Con mèo Trung Nguyên nhịn không được nói, ngươi cái này tư lệnh làm cũng quá bất ức. Giang Bất Ưu nhắm mắt, nói, so ngươi tốt một chút. Ta chí ít không có bị trường trung học tổ ủy hội đè ép khi dễ a. Meo meo meo. Trung Nguyên, ngươi nói không lại ta, liền chứa mèo tê ư? Ta hiện tại là mèo, meo meo gọi thì thế nào? Giang Bất Ưu im lặng trong chốc lát, nói, ngươi nếu là chín cư người, hẳn phải biết, trên đời này có một loại dị chủng cư tinh, có thể để cho khư năng giảm 100% hấp thu thành công. Con mèo Trung Nguyên gật gật đầu, đột nhiên thông suốt, nói, ngươi ý tứ, mang siêu cấp bổ sung năng lượng khư tinh là dị chủng cư tinh. Giang Bất Ưu gật đầu nói, không sai. Lúc đầu, Ương Thánh có thể nhẹ nhõm cầm tới, có thể hắn bỏ thi đấu, ta liền có lý do chính đáng không cho. Làm như thế, rõ ràng đoạn tiền đồ của hắn. Thiếu đi siêu cấp bổ sung năng lượng tường không, tuyệt đối bay không xa. Ta có tư lệnh thân phận làm ỷ vào, không sợ bọn họ trả thù. Con mèo Trung Nguyên vẫy vẫy đuôi, nói, chẳng lẽ ta sợ bọn họ trả thù sao? Giang Bất Ưu nói, ta cũng không có nói như vậy a, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, chín cư nhìn như cao quý thần bí, kỳ thật, bên trong mỗi người đều là độc lập cá thể. Chỉ có người khác dựa vào ngươi, không có ngươi đi theo dựa vào đạo lý của người khác. Trung Nguyên, ngươi nếu là ứng phó không được Ương Thánh chuyện này, không bằng đến phòng làm việc của ta đến đi ngủ. Ta Giang Bất Ưu, bảo đảm ngươi gối cao không lo. Chỉ cần quốc vung tốt, không có góc tường đào không ngã. Không đào được bản tôn Trung Nguyên, đào đi con mèo Trung Nguyên cũng tốt. Dù sao mèo này mới thật sự là vạn người mê, nam nữ thông sát, già trẻ đều yêu. Có hắn tại, chẳng lẽ còn sợ không hấp dẫn nhân tài sao? Giang Bất Ưu trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác tinh quang. Đào hắc miêu sự tình, so truy tra máy bay không người lái càng trọng yếu hơn. Con mèo Trung Nguyên nghĩ, trịnh trọng nói, ta sẽ cân nhắc. Giang Bất Ưu cười, trả lời cân nhắc, tương đương với đáp ứng. Bước kế tiếp, chờ hắn quen thuộc Hoa Nam bên này sinh hoạt, mời cả nhà tới định cư. Chính nghĩ hay thật, đột nhiên nghe được con mèo Trung Nguyên nói, ra. Giang Bất Ưu lông mày nhíu lại, hỏi, ồ, cái kia bộ máy bay không người lái rốt cục ra phương giới sao? Nó hướng chỗ nào bay? Con mèo Trung Nguyên giật mình, phát hiện cùng Giang Bất Ưu nói chuyện thật rất nhẹ nhàng, chỉ là đơn giản thuyết minh, hắn liền lý giải ý tứ. Con mèo Trung Nguyên nói, nhìn phương hướng, hẳn là hướng vùng ngoại thành bay. Ta thị giác phạm vi nhiều nhất 30 km, trước truy rồi nói sau. Cái kia đi thôi. Giang Bất Ưu rất tự nhiên vỗ vỗ bờ vai của mình, nói, đi lên. Ta mang ngươi đi tương đối nhanh. Con mèo Trung Nguyên có chút không tình nguyện. Rõ ràng là ta mang ngươi bay tương đối nhanh a. Ngồi xổm ở trên vai của ngươi, người khác sẽ cho là ngươi nuôi ta. Giang Bất Ưu gặp mèo này bất động, cổ quái hỏi, thế nào? Tranh thủ thời gian a. Thịnh tình không thể chối từ. Phải biết, người này một điểm thưởng thức đều không có, cho mèo ăn sô cô la. Miêu miêu ăn sẽ chết. Cho nên, hắn căn bản không có nuôi qua mèo, không phải mèo nô, không mèo thèm ăn thân mèo tử. Con mèo Trung Nguyên xoắn suýt 2 giây, rốt cục nhảy lên một cái. Mấy phút sau, một người một mèo lên một cố đường xe hổ. Con mèo Trung Nguyên triệt để bó tay rồi, nói, Giang thiếu, ta còn tưởng rằng ngươi chạy có bao nhanh, làm nửa ngày, ngươi lái xe. Giang Bất Ưu đương nhiên nói, bằng không thì đâu, ngươi cho rằng có thể tiết kiệm chút khí lực luôn luôn tốt. Tốt ta, là ta nghĩ nhiều rồi. Con mèo Trung Nguyên ngồi xổm ở trên ghế lái phụ, đeo lên dây an toàn, bắt đầu cho hắn chỉ đường. Mà con kia kiến thần máy bay không người lái ra phương giới, lại giảo hoạt bò một đoạn lộ trình về sau mới cất cánh. Tốc độ phi hành quả thực, phi phi ngừng ngừng, nhìn ra một bên bay một bên bổ sung năng lượng mặt trời. Chỉ cần không mất đi mục tiêu, truy tung phi thường nhẹ nhõm. Giang Bất Ưu đối rộng lớn bao la thành phố hết sức quen thuộc, hướng dẫn đều không ra, chỉ cần Trung Nguyên báo ra đường tên liền biết hướng đi nơi đâu. Lúc này, ai cũng không nghĩ tới, máy bay không người lái phía trước đúng là mưu đồ đã lâu đáng sợ cái bẫy. Chương 267, bị để mắt tới Vương Phá Địch. Rộng lớn bao la thành phố vùng mới giải phóng có rất nhiều bỏ trống nhà ở nhà lầu. Nhân khẩu mấy năm liên tục giảm bớt, đối nhà nhu cầu cũng giảm mạnh. Rất nhiều vùng mới giải phóng tòa nhà bỏ trống suất cực cao. Một chút cả gan làm loạn kẻ lang thang dứt khoát nảy ra cửa mà vào, và ở không ai muốn bịa cứng phòng. Qua không được bao lâu, trong phòng chất đầy rác rưởi. Nếu có bảo an để ý tới, lại nảy ra một gian phòng trống, xen vào nữa, lại nảy ra. Liên Thiên Thiên ở tân phòng. Xua đuổi những người này, nhà đầu tư tổn thất càng lớn, cuối cùng đành phải nắm lỗ mũi nhận. Sông Xin Bờ cư xá chính là vùng mới giải phóng rất nhiều bỏ trống tòa nhà bên trong đại biểu. Mấy trăm bộ hiện phòng bán không được, ngay cả cái nhìn đại môn vật nghiệp đều không có. Chính là như vậy cư xá, lão Bành ở một cái chính là 8 năm. Lão Bành năm nay 60 ra mặt, lưng hơi còn xuống, dáng người mập ra, tóc hoa râm. Dung mạo của hắn rất kỳ lạ, mũi cao thẳng, hốc mắt hám sâu, con mắt hiện ra đục ngầu màu xám trắng. Tại không có đến bệnh đục thủy tinh thể trước đó, đôi mắt này như bầu trời tinh khiết xanh thẳm, không biết mê đảo nhiều ít vô tri thiếu nữ. Lão Bành là con lai, phụ thân hoa quốc người, đầu bếp, mẫu thân thì là tháp sát người trong nước, phụ bà. Nghe nói hai người tại sông Xin Bờ quen biết, cho nên lão Bành đối con sông này có nồng đậm không muốn xa rời chi tình. Hắn tại khinh cuồng bên trong đi qua niên khinh thời đại, tại vinh quang bên trong đi vào tuổi 40, cuối cùng lá dụng về tội, về hoa quốc dưỡng lão. Mua nhà thời điểm, nhìn chúng chính là tên của tiểu khu. Lão Bành tiền đặt cọc mua một bộ mang 60 mét vuông sân rộng tầng dưới cùng phòng ở. Dù sao không ai quản, trong viện dựng cái chúc mừng hôn lễ, bên ngoài trống lên dây mức đỡ, còn trồng chút đậu tường, lại nuôi một đầu con chó vàng. Nắm con chó này phúc, lão Bành chưa từng có tịch mịch qua. Những năm này, thân thể càng ngày càng tệ, con mắt dần dần nhìn không thấy, con chó vàng liền gánh vác chiếu cố lão Bành chức trách. Một người một chó sống nương tựa lẫn nhau. Vốn cho rằng hòa bình nhàn nhã thời gian có thể một mực lan tràn đến tắt thở, lại không nghĩ rằng, phiền phức vẫn là tìm tới cửa. Bành bố tiên sinh, kiến thần có động tĩnh. Hoa quốc người quả nhiên dùng nó đảo ngược truy tung chúng ta vị trí. Ba tên Âu phục đen nam tử liền giống như ưu linh, đột ngột xuất hiện tại bên ngoài viện. Phát giác được khách không mời mà đến, thủ hộ trong sân đại hoàng lập tức cảnh giác xông lấy bọn hắn gâu gâu trực hiếu. Lão Bành ngồi tại viện tử trên ghế xích đu, bên chân thả một cái lò sưởi, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ta đều đã lao đi không được rồi, con mắt cũng nhìn không thấy, vì sao còn muốn đi tìm đến? Ta chỉ muốn an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại a. Một tên người áo đen cung kính cúi thấp đầu, nói, ngài là trên đời này duy nhất có được tức tử năng lực hư năng giả, dùng đương thời mạnh nhất đến xưng hô ngài cũng không đủ. Không có ngài không giải quyết được địch nhân. Đương thời mạnh nhất. Ha ha, ta cái dạng này cũng coi như mạnh nhất sao? Lão Bành tự rêu cười lên. Ai có thể nghĩ tới, đầu bếp cùng phú bà Tư Thông sinh hạ nhi tử lại hút nhận được trong truyền thuyết thần kỳ nhất thần bí tức tử năng lực. Năng lực này từng để lão Bành khinh thường tuyệt luân, lập với thế giới đỉnh, sáng tạo ra hậu nhân khó mà với tới huy hoàng, đồng thời cũng làm cho thân thể của hắn gặp to lớn tổn thương. 50 tuổi về sau, già yếu tốc độ lập tức biến nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Bây giờ 60 ra mặt, nhìn qua so 80 tuổi người còn già hơn. Đây là quá độ sử dụng tức tử đại giới, tức đoạt quá nhiều sinh mệnh, cuối cùng phải dùng tính mạng của mình đến hoàn lại. Lão Bành trong lòng rất rõ ràng, nhiều nhất tái sử dụng một lần, là quan điểm có lẽ là hai lần tức tử, sau đó liền ngay lập tức sẽ suy kiệt mà chết. Hắn không muốn cứ như vậy chết đi. Đi vào Hoa Quốc về sau, hắn phát hiện nơi này quốc thái dân an, chỉ an tốt không tưởng nổi, ngay cả kẻ lang thang đều an cư lạc nghiệp, trên đường ngẫu nhiên gặp phải sẽ nho nhã lễ độ chào hỏi. Nơi này phảng phất không có nhận đến khư động xâm lấn ảnh hưởng, lão Bành tới 8 năm, một lần sơ tán cảnh báo đều không có nhận qua. Không hề nghi ngờ, có cường đại khư năng giả thủ hộ lấy mảnh đất này phồn vinh. Hoa Quốc người cũng không phải là ngoại giới thịnh truyền như vậy mềm yếu. Bọn hắn thực lực rất mạnh, chỉ ít không cần mượn nhờ quốc gia khác lực lượng liền có thể chấn áp lại khư động. Lão Bành lại thở dài, nói, tại sao phải chọn khởi sự đoan đâu? Toàn thế giới vận mệnh tương liên, liền không thể cùng hưởng hòa bình sao? Đây là một tên đao phủ trước khi chết cảm ngộ. Giết rất nhiều người về sau, hắn hy vọng hòa bình thế giới. Một tên người áo đen trầm giọng nói, hư chiếu, cực chấn, bán manh, ngược dòng ngày, tử vong miễn trừ, khư có thể cảm ứng, nhiều như vậy đều là Hoa Quốc đặc hữu năng lực, nếu như bọn hắn thật nguyện ý cùng thế giới cộng đồng vận mệnh, nên đem năng lực vô điều kiện cống hiến ra đến, mà không phải của mình quý. Lão Bành trầm mặc, nói, ngươi không thể đem tự mình làm không đến sự tính áp đặt tại trên thân người khác. Người áo đen nói, ngài nói rất đúng, cho nên chúng ta quyết định cứng gián đoạn. Lão Bành kinh ngạc nói, trong thân thể ta khư tinh, các ngươi cũng muốn mang về sao? Người áo đen không trả lời thẳng, mà là nói, ngài sau khi chết sẽ được trao tặng Tử Kinh Hoa Kỵ Sĩ vinh dự huân chương, ngài hai cái nữ nhi cũng sẽ cao hứng. Lão Bành toàn thân rung mạnh, trong đôi mắt đục ngầu bắn ra lạnh thấu xương sắc cơ. Hắn phảng phất khôi phục ngày xưa uy nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ, các nàng căn bản không biết khư năng giả sự tình, ta không cho phép các ngươi phá hư cuộc sống của các nàng. Người áo đen nói, xin ngài yên tâm, hai vị tôn quý tiểu thư sinh hoạt không lo, sẽ thuận lợi đại học tốt nghiệp, tìm tới an nhàn lại giàu có công tác, gặp lại ưu tú nam sĩ, kết hôn sinh con, hạnh phúc mỹ mãn vượt qua cả đời. An bài rõ ràng, trốn không thoát, không thoát khỏi, đời đời con cháu, không còn có tự do. Nếu như cự tuyệt người áo đen thỉnh cầu, hai tử liền sẽ phải gánh chịu bất hạnh. Lão Bành trong mắt chậm rãi chảy ra một nhóm nước mắt. Sau đó, hắn rời đi ghế đu, cầm lấy đặt ở đống đất bên trên sát liêm. Con chó vàng phát giác được chủ nhân có động tĩnh, vội vàng chạy vội tới bên cạnh hắn, cắn ống quần của hắn, biểu thị bên ngoài có người xa lạ. Đại hoàng, ta có lỗi với ngươi a. Ngươi an tâm đi thôi, ta sau đó liền đến cùng ngươi. Cậu tử đến chết đều không nghĩ tới, Âu Yếm chủ nhân lại sẽ thống hạ sát thủ. Một kích mất mạng, ngay cả tiếng nghẹn nào đều không có phát ra, nó ngã trong vũng máu đã mất đi khí tức. Lão Bành nước mắt lã chã chảy xuôi. Giết làm bạn nhiều năm chó, thất tha thất thểu trở lại trên ghế nằm, lẩm bẩm nói, chỉ mong tới là cá lớn, ta thật sống không được quá lâu. Người áo đen cười nói, giết nhiều mấy con cá nhỏ, cá lớn sẽ xuất hiện. Cá con liền từ bọn hắn phụ trách giải quyết hết, chân chính khó đối phó cao thủ dùng tức tử miểu sát. Tốt nhất, dẫn tới khư quản cục vương phá địch tự mình điều tra. Hắn hư chiếu năng lực một mực là các quốc gia thèm nhỏ dãi vô cùng mục tiêu. Giết hắn, liền có thể đạt được hư chiếu. Một khi vương phá địch tử vong, Hoa Quốc khẳng định xuất động 9 khư người đến đây điều tra. Đến lúc đó, lại là một đợt. Không ham hố, hai đầu cá liền đủ, thấy tốt thì lấy. Mà lại, lão Bành tức tử đoán chừng chỉ có 2 lần. Cùng lúc đó, Đường Hổ Y Nguyên chạy đang truy tung máy bay không người lái con đường bên trên. Trung Nguyên, hơn một canh giờ, chúng ta một mực tại đi chi chữa hình, bị địch nhân mang theo chạy. Thừa dịp phía trước đèn đỏ, Giang Bất Ưu thuận tay giật ra sĩ lực đỡ đóng gói, gặm một cái. Con mèo Trung Nguyên không vui nói, "Ta sô cô la."
Giang Bất Ưu ngẩn ngơ, nói, thật có lỗi, ta cho là ngươi không ăn. Con mèo Trung Nguyên đạo, trong lòng không muốn đường đẩy cho người, ta coi như không ăn, cũng sẽ không cho ngươi à. Giang Bất Ưu lại là ngẩn ngơ, thử dò xét nói, vậy ta lần sau lại bồi ngươi một đầu. Con mèo Trung Nguyên nói, không cần. Liên dùng đầu này sô cô la chống đỡ chi kia bị ta cắn xấu bút. Giang Bất Ưu chấn kinh. Chỉ là nói đùa muốn hắn bồi, lại nhớ thương đến bây giờ. Ta sáo lộ ngươi, ngươi sáo lộ ta đúng không? Cho nên, không thể cùng Trung Nguyên nói đùa. Nói mỗi một câu hắn đều sẽ ghi ở trong lòng. Chỉ cần lừa gạt qua một lần, liền không cách nào đạt được hắn toàn bộ tín nhiệm. Đáng tiếc, không có nắm đến con kia móng vuốt nhỏ. Giang Bất Ưu có chút tiếc nuối, nói, ngươi cảm giác cho chúng ta còn muốn quấn bao lâu? Con mèo Trung Nguyên nói, đến nhìn đối phương. Chấm như vậy, khả năng còn đang bố trí cả bẫy. Giang Bất Ưu cũng cho là như vậy. Cái bẫy vết tích quá nặng, tấn lẽ gian nên vội vã thu về máy bay không người lái mới đúng. Lắc lắc cũng rung bay một giờ, rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, còn thế nào thu về? Giang Bất Ưu hỏi, ngươi cảm thấy, đây là nhắm vào ai cái bẫy? Con mèo Trung Nguyên nói, xảy ra chuyện, ai điều tra, liền là ai? Giang Bất Ưu trần trờ nói, kỳ thật, quân đội một mực trấn áp khư động, mặc kệ loại này phá sự. Hẳn là khư quản cục phạm vi chức trách. Con mèo Trung Nguyên chắc chắn đạo, đó chính là hướng về phía khư quản cục đi. Đúng, ta nghe nói khư quản cục trưởng có một loại có thể đọc đến ký ức năng lực. Nếu như hắn chết, lúc đầu có thể tra vụ án hẳn là tra không nổi nữa. Giang Bất Ưu nghe vậy, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nghẹn ngào nói, thì ra là thế. Ta hiểu được. Con mèo Trung Nguyên nghi hoặc nhìn hắn, nói, ngươi minh bạch cái gì rồi? Giang Bất Ưu trầm giọng nói, nghe nói, Vương Phá Địch đang điều tra một ít người, đã có một hồi. Con mèo Trung Nguyên theo miệng hỏi, cùng Hoa Trung quân khu Thiên Cẩn tiểu đội có quan hệ sao? Giang Bất Ưu ngạc nhiên nói, ngươi ngay cả như thế chi tiết sự tình đều biết, thân là người trong cuộc, sao lại không biết? Trương gia giới phương giới sự tình, còn không có cho cái bàn giao đâu. Con mèo Trung Nguyên nói, cẩn thận có thể dùng tuyển vào năm. Có Vương Phá Địch ảnh chụp sao? Muốn bản nhân ảnh chụp. Ngươi muốn làm cái gì? Giang Bất Ưu đem xe dừng sát ở ven đường, mở ra điện thoại, từ đồ trong kho điều ra một chương chụp ảnh chung. Hắn chỉ vào nó bên trong một cái nam nhân nói, chính là người này. Con mèo Trung Nguyên nói, thả lớn một chút. Giang Bất Ưu lập tức làm theo, cổ quái hỏi, Trung Nguyên, ngươi đến cùng? Lại nói một nửa, ánh mắt của hắn không tự chủ được trợn tròn. Trên ghế lái phụ nơi nào còn có hắc miêu cái bóng, rõ ràng ngồi một người. Dung mạo cùng Vương Phá Địch lại có 7-8 phần giống nhau. Liên y phục cũng là trên tấm ảnh cái kia một kiện. Trung Nguyên hỏi, như thế nào? Giống chứ? Giang Bất Ưu mặt mũi tràn đầy kích động, nghẹn ngào nói, vô gian huyễn tượng. Thật sự là năng lực này. Thời điểm then chốt, hắn không có chút nào xoắn xuýt, nói thật nhanh, Trung Nguyên, ta hơn 1800 thiên không có nghỉ phép. Xin nhờ, giúp ta đỉnh cái ban. 7 ngày. Không. 4 ngày. Ngươi biến thành ta bộ dáng trong phòng làm việc đi ngủ là được. Van cầu. Trung Nguyên đỉnh lấy Vương Phá Địch mặt, chậm rãi nói, Giang thiếu, một ngày nào đó ta sẽ sáng tạo một cái ngươi nghĩ nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi thế giới. Ở trước đó, ngươi nhẫn mại một chút đi. Giang Bất Ưu. Chương 268, hiệp đồng sinh mệnh quyền hành. Cái mũi cao. Lại sập một điểm, cao. Lại sập một điểm. Miệng lại dày một điểm, con mắt lại nhỏ một chút. Vẫn là quá lớn, lại nhỏ một chút. Trong xe, Giang Bất Ưu đang giúp trợ Trung Nguyên điều chỉnh hình chiếu hình thái. Dựa theo hắn chỉ đạo, một lần nữa hình chiếu xong. Trung Nguyên đối tấm gương nhìn thoáng qua, im lặng nói, Giang thiếu, ngươi cùng Vương Phá Địch có thù đi. Mặt mũi này hủy khuôn mặt, cùng ảnh chụp không hề giống. Giang Bất Ưu thổn thức không thôi nói, Trung Nguyên, ngươi tin ta còn là tin ảnh chụp. Hiện tại điện thoại tự mang mỹ nhan công năng, đánh ra đến tất cả đều chiếu lựa gạn, 50 tuổi bác gái đều có thể biến thành 20 tuổi cô nương, nhìn xem liền không hợp thói thường. Ngươi a, vẫn là đến tin tưởng con mắt của mình, không thể nhìn hư đồ vật. Trung Nguyên chịu đủ chiếu lựa gạn hãm hại, nghe vậy không khỏi toàn thân chấn động, nghẹn ngào nói, Giang thiếu, ngươi đơn giản chính là ta chi âm a. Nhất định, Lý Tính Thông biết nha, vì cùng con mèo Trung Nguyên giao lưu, một mực ở vào phát động trạng thái. Hiểu nhau, thông cảm lẫn nhau, cuối cùng đạt thành nhất trí lý tưởng trạng thái. Giang Bất Ưu thừa cơ nói, chi kỷ có thể kết giao, chi âm khó kiếm. Đều hợp ý như vậy, Trung Nguyên, thay ca sự tình liền nhờ ngươi. Van cầu. Trung Nguyên nghĩ nghĩ, nói, nhiều nhất giúp ngươi đỉnh một ngày. Giang Bất Ưu nhãn tình sáng lên, vui mừng quá đỗi, tốt tốt tốt. Về sau ngươi tại Hoa Nam địa đầu gặp được sự tình, cứ việc báo tên của ta. Muốn vào cái nào phương giới, tùy ngươi chọn. Trung Nguyên hoài nghi nói, mới giúp ngươi đỉnh một ngày, ngươi liền cao hứng như vậy. Có phải hay không nghĩ một ngày đẩy một ngày, một mực sóng ở bên ngoài không trở lại. Lý Tính Thông biết cũng là có chỗ xấu. Giang Bất Ưu tâm tư bị hắn điểm phá, không khỏi khỏe mắt run rẩy, ngượng ngùng nói, sẽ không, ta hồ ai cũng sẽ không hố ngươi a. Lại nói, ngươi giúp ta thay ca, cũng có thể sớm thể nghiệm một chút làm tư lệnh cảm giác. Trung Nguyên nhỏ giọng tất tất đạo, có cái gì tốt thể nghiệm? Không phải liền là ngay cả lao động pháp đều chứng thực không được hợp pháp khổ lực sao? Tư tưởng bên trên liên tục va chạm bắn ra ánh lửa trí tuệ. Giang Bất Ưu trong lòng thầm than, thật không nghĩ tới, Trung Nguyên đúng là tiếp cận nhất hắn Lý Tính Thông biết người. Nếu không phải lúc trước bây giờ không có lựa chọn tốt hơn, mới không làm quân đội tư lệnh đâu. Suốt ngày bận bịu cái này bận bịu cái kia, sự tình gì đều muốn quản. Người cùng con quay, một khi ngừng chuyển động, chính là triệt để ngã xuống thời điểm. Không sai biệt lắm. Hiện tại ngươi gương mặt này cơ hồ giống như Vương Phá Địch. Trung Nguyên nói, ngươi cảm thấy đồng dạng là được. Dù sao ta chưa thấy qua người. Giang Bất Ưu liên tục tán thưởng năng lực của hắn, nói, thật không hổ là vô gian huyễn tượng, biến hóa tự nhiên, co dôi tự tại, tùy tâm sử dụng. Trung Nguyên trong lòng càng cổ quái. Cái gì vô gian huyễn tượng? Rõ ràng là ta vận dụng ám thế giới lực lượng bắn ra ra thực thể. Chỉ cần không bắn ra chi phí tôn bộ dáng, cái khác bộ dáng kỳ thật đều có thể. Hiểu lầm cũng tốt, không cần giải thích quá nhiều. Trung Nguyên chấp nhận cái gọi là vô gian huyễn tượng, quyết định về sau có người hỏi,
cứ như vậy nói. Xác định rõ ngụy trang về sau, Trung Nguyên lại hỏi, Vương Phá Địch thực lực như thế nào? Có thể làm khư quản cục lão đại, năng lực hẳn là rất mạnh a. Xe một lần nữa lên đường. Giang Bất Ưu lắc đầu nói, không mạnh. Vương Phá Địch bản thân không phải chiến đấu loại hình khư năng giả, đánh nhau nhiều nhất nhị lưu trình độ. Ngươi nói đúng, địch nhân muốn hắn hư chiếu. Trung Nguyên trầm giọng nói, cho nên, lần này là tất sát chi cục. Khư quản cục dù cho chú ý tới có cái bẫy, cũng không thể không phái người tiến về. Mà lại địch nhân còn hy vọng tiến đến điều tra người chức vụ càng cao càng tốt, đây là Dương Nưu. Giang thiếu, ngươi có bảo mệnh kỹ năng sao? Giang Bất Ưu cười nói, làm sao? Ngươi lo lắng ta không cách nào tự vệ. Trung Nguyên nói, đã bị nhân vật hẳn phải chết sát cục, nên làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ta chờ ngươi mở một cái để cho ta an tâm ngủ thế giới. Ngươi không thể chết. Giang Bất Ưu thản nhiên nói, ta trước mắt có 6 cái năng lực. Hiệp đồng, lý tính thông biết, vô hạn mộng cảnh, siêu phân giải, siêu ngụy trang, cường công. Ta xác thực không có đặc biệt lợi hại bảo mệnh năng lực. Tất cả đều là chưa nghe nói qua cao cấp năng lực. Trung Nguyên cau mày nói, hồ sơ của ngươi cấp bậc hẳn là cao hơn ta a. Đem năng lực tiết lộ cho ta thật được không? Giang Bất Ưu cười nhạt nói, ngươi không phải cũng đem bí mật nói cho ta biết sao? Hòa nhau. Kỳ thật, hắn rất muốn biết Trung Nguyên chân chính năng lực, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng. Trung Nguyên lại hỏi, vậy ngươi rút tham vận thế nào? Mua sổ số bên trong quá khen sao? Giang Bất Ưu nghĩ nghĩ, nói, bình thường giống như đi, cũng liền bóng hai màu tứ đẳng thưởng, liền một lần. Trung Nguyên lập tức kinh ngạc, lẩm bẩm nói, ngươi vận khí này, cùng ta giống nhau như ca. Giang Bất Ưu nghi ngờ nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Trung Nguyên nói, hiệp đồng đi. Xem vận khí ngươi, có thể hay không rút đến ta bảo mệnh năng lực. Mặc dù ta có chữa bệnh hệ năng lực, vạn nhất không có gặp phải, hại ngươi treo, của ta tội chẳng lớn. Giang Bất Ưu không còn gì để nói. Bản soái nào có dễ dàng như vậy quả điệu. Trừ phi gặp được tức tử. Tức tử cũng không phải rau cải trắng. Trên đời này phải chăng có nắm giữ tức tử năng lực khư năng giả đều là ân số, chớ nói chi là gặp gỡ. Nhưng mà, Trung Nguyên chủ động đưa ra hiệp đồng, thật sự là cái làm lòng người động đề nghị a. Năng lực thành mê, tại thi đấu vòng tròn bên trên triển lộ ra thực lực rất có thể chỉ là một góc của băng sơn. Mặc dù không cách nào thông qua hiệp đồng biết được Trung Nguyên tất cả năng lực, chí ít có thể nhìn trộm nó bên trong một cái. A, vạn nhất hiệp đồng đến tương đối phế năng lực. Nô, Trung Nguyên sẽ có phế năng lực sao? Hẳn là có a. Là cái khư năng giả tối thiểu đều có một cái. Hắn đưa ra hiệp đồng, cực kỳ tốt ý, ta như cự tuyệt, hắn khẳng định không cao hứng. Giang Bất Ưu trầm mặc nửa ngày, yếu ớt hỏi, xác định để cho ta hiệp đồng một chút không? Trung Nguyên thất thanh nói, ngươi người này làm sao như thế rùa lông? Hiệp đồng đặt vào cũng là đặt vào, đến a. Rùa lông. Giang Bất Ưu lần đầu bị người dùng cái từ này hình dung, tâm tình hơi rượu. Cái kia, ta không khách khí. Sau đó, hắn cảm thấy mong đợi vỗ một cái Trung Nguyên bà vai. Hiệp đồng năng lực phát động. Lập tức, Trung Nguyên tất cả năng lực tựa như một chi nhanh chóng chuyển động kính vạn hoa, tại hiệp đồng thúc làm hạ bị ngẫu nhiên rút lấy ra. Sinh mệnh quyền hành. Tự thân miễn dịch chỗ có thương tổn, đồng thời làm một cây số phạm vi bên trong tất cả quân đội bạn, tái sinh bất tử. Giang Bất Ưu kinh hai muốn tuyệt, đơn giản không thể tin được Trung Nguyên lại có được như thế không hợp tối thường năng lực. Quá mạnh. So trung cực cầu nguyện càng mạnh. Chân chính cấp chiến lược. Vô giá tôi bảo. Giang Bất Ưu lớn tụ rung động, ngay cả đường cái phía trước là đèn đỏ cũng không có chú ý, lại trực tiếp lái đi. Trung Nguyên kinh hãi, kêu lên, Giang thiếu, đèn đỏ. A. Giang Bất Ưu theo bản năng một cước phanh lại, đáng tiếc, chậm. Chính đang hành xử xe căn bản không nghĩ tới, có một cỗ không sợ chết đường hổ vượt đèn đỏ. Nhao nhao dừng ngay. Phía sau xe thảm tao liên lụy, tốt mấy chiếc xe phanh lại không kịp, dẫn phát liên hoàn chạm vào nhau. Hỗn loạn tương mừng, may mắn không có nhân viên thương vong. Tích tích tích. Giao thông lớn hỗn loạn. Chương 269, ngươi dự phán ta sẽ chết. Một đám thủ hại lái xe nhảy xuống xe, vây quanh gây chuyện đường xe hổ chửi ầm lên. Muốn chết à? Không biết lái xe cũng đừng mở, tìm trở dùm. Con mắt mù à nha? Đèn đỏ cũng sẽ không nhìn sao? Ngay cả nữ lái xe cũng không bằng. Uy, làm sao nói chuyện? Nữ lái xe chọc giận ngươi rồi. Mở đường hổ ngu xuẩn, ra a. Trốn ở trong xe giả trang cái gì rùa đen rút đầu. Cửa xe bị phẫn nộ lái xe đập đến vang ầm ầm. Trung Nguyên sạm mặt lại, nói với Giang Bất Ưu, Giang thiếu, hai nạn xe cộ, làm sao bây giờ? Giang Bất Ưu đầu lớn như cái đấu, xoắn xuýt mười mấy giây sau, chần chờ nói, báo cảnh đi. Trung Nguyên giật mình nói, ngươi suy nghĩ lâu như vậy, nói với ta báo cảnh. Nhưng mà, báo cảnh đã là Giang Bất Ưu trong đầu thôi diễn mấy chục lần sau tốt nhất phương án giải quyết. Bị vây lại, mười mấy người công phu sư tử mạng, náo sự tác phải bồi thường. Báo cảnh giải quyết mới là nhanh nhất. Giang Bất Ưu nói, ngươi cảm thấy giải quyết như thế nào? Trung Nguyên hung hăng nói, mở cửa sổ, ta đi đối phó người bên ngoài. Đợi lát nữa nghe ta tín hiệu. Thân hình thoát một cái, hắn biến trở về con mèo Trung Nguyên hình thái. Giang Bất Ưu mí mắt nhảy loạn. Đi ra ngoài có thể hay không bị người đánh? Hẳn là sẽ không a. Mèo này lại dã lại cuồng, chỉ có đánh người phần, không có bị đánh phần. Pháp luật quy định, mèo đánh người, mèo không chịu trách nhiệm, từ tự chủ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Giờ khắc này, Giang Bất Ưu cảm thấy một ngụm to lớn oan ức treo lên đỉnh đầu, tùy thời ngược lại giữ lại. Đúng, cái này nhất định là Trung Nguyên thăm dò, muốn nhìn ta có nguyện ý hay không vì Hắc Miêu sở tác sở vi phụ trách. Đã An Quan Phong có thể bao che cho con, ta Giang Bất Ưu đương nhiên cũng có thể hộ mèo. Xoắn xuýt hoàn tất. Sau đó, bên ngoài phẫn nộ người bị hại phát hiện, đường hổ xe cửa sổ hạ xuống. Một đạo hắc ảnh từ trong xe thoát ra. Đám người giật nảy mình, lại tập trung nhìn vào, lại là một con Hắc Miêu, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy đến trần xe. Con mèo Trung Nguyên ngạo nghễ đứng ở trần xe, bày ra uy nghiêm như ngục mãnh hổ tư thái, đối với những người này nói, meo meo thần phục với ta. Năng lực, siêu cấp bán manh. Hết thảy phàn nàn cùng cừu hận trong nháy mắt không thấy. Thu hại lái xe, vô luận nam nữ, đều bị con mèo này đáng yêu tư thái mê thần hồn điên đảo. Nguyên lai trên xe có chỉ nghịch ngợm mèo con, a khó trách người điều khiển không cẩn thận vượt đèn đỏ. Lái xe hút mèo tổn thương thân thể, còn dễ dàng xảy ra chuyện cho nên về sau nhất định phải chú ý. Đột nhiên phanh lại, nó dọa sợ đi. Lui ra phía sau đều lui ra phía sau. Đừng lại kinh hãi miêu miêu. Một đám người liên tục triệt thoái phía sau, cuối cùng không còn vây quanh xe lấy muốn viết pháp. Phía trước thanh không, có thể tránh người. Con mèo trung nguyên thấy thế, hướng về phía trong xe ra hỏa kêu to, meo. Lái xe. Màu đen đường hổ lập tức nên ngang rời đi. Con mèo trung nguyên bay tán loạn về trong xe, cửa sổ xe quan bế. Ngồi vào ghế lái phụ sát na, hắn một lần nữa bắn ra giả vương phá địch hình thái, sau đó điềm nhiên như không có việc gì nói, làm xong. Bán manh đang xấu hổ, không dùng tỷ phí. Lúc này, Giang Bất Ưu trong đầu chỉ còn lại hai chữ. Ngư bức. Nhưng mà, sáu phần khả năng vẫn là đến chủ. Hắn đột nhiên nghĩ đến Trung Nguyên trên hồ sơ viết năng lực, nhịn không được hỏi, bán manh.
Đúng.
Trung Nguyên sảng khoái thừa nhận nói, con mèo hình thái thi triển, đối với nhân loại hiệu quả đặc biệt tốt. Vừa rồi những người kia tất cả đều biến thành mèo của Tano. Thật đáng sợ. Giang Bất Ưu giật nảy mình, thì thào nói, nguyên lai bán manh chân chính cách dùng là như vậy. Khó trách. Trung Nguyên tò mò hỏi, ta trước đó hẳn là có người hấp thu hầu bán manh a. Giang Bất Ưu không thể phủ nhận cảm thán nói, đúng vậy, đáng tiếc hiệu quả không quá rõ ràng. Có hiệu quả quá chậm. Dân gia liền không ai nguyện ý đi thử. Nguyên lai không phải bán manh có vấn đề, là phát động hình thái không có làm đúng. Trung Nguyên, ngươi phát hiện bán manh bí mật, thật sự là lợi hại a. Yên tâm, ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Từ ám thế giới ý chí lựa chọn ra hình thái thứ hai, ở mức độ rất lớn dán vào Trung Nguyên năng lực cùng tính cách, nghiêm chỉnh mà nói, không tính chính hắn phát hiện bán manh bí mật. Trung Nguyên bỏ qua một bên chủ đề, hỏi, đúng rồi, Giang thiếu, ngươi hiệp đồng đến năng lực gì? Thất kinh đến vượt đèn đỏ. Chẳng lẽ là băng huyết bạo? Giang Bất Ưu không ngừng hâm mộ, nói, sinh mệnh quyền hành. Trung Nguyên lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói, quá tốt rồi. Năng lực này phát động về sau, trực tiếp tiến vào vô địch trạng thái, lần này ta không lo lắng ngươi sẽ treo. Giang Bất Ưu tức giận nói, ta dù sao cũng là quân đội tư lệnh, ngươi không muốn luôn luôn miệng quạ đen cảm thấy ta sẽ treo. Ngươi dạng này nghĩ liền không đúng. Trung Nguyên thấp giọng nói, ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật ta giác quan thứ 6 rất chuẩn. Giang Bất Ưu giật mình, nói, giác quan thứ 6? Trung Nguyên nói, ta thiên thiên đánh bay đĩa duy tu luyện mà thành năng lực. Ngươi đừng không tin, thượng quan ý cùng Dương Hồng đều là ta dạy dỗ. Hiện tại, ta cảm thấy nguy hiểm chính đang áp sát. Giang Bất Ưu kinh dị đạo, ngươi dự phán ta sẽ chết. Trung Nguyên nghĩ nói, lần tránh rơi nguy hiểm liền không sao. Đợi lát nữa không muốn kéo kiệt sinh mệnh quyền hành, trực tiếp phát động nó. Kỳ thật, ta còn có mấy cái công kích rất mạnh năng lực, ngươi không có hiệp đồng đến. Ngươi tiềm thức nhất định cũng cảm thấy có nguy hiểm, cho nên hiệp đồng lợi hại nhất bảo mệnh năng lực. Lập tức nhanh đến, máy bay không người lái tiến một cái cư xá. Giang Bất Ưu thần sắc căm trầm. Thân cư cao vị, thường xuyên xem viện khoa học nghiên cứu báo cáo. Trực giác bản thân là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng. Viện khoa học một mực tại nghiên cứu khư có thể đối với nhân loại trực giác ảnh hưởng. Đại lượng nghiên cứu báo cáo cho thấy, hấp thu đến đặc thù hệ năng lực khư năng giả, trực giác so cái khác khư năng giả muốn chuẩn nhiều lắm. Mù đoán thí nghiệm xác suất chúng cao đạt gần đảm 32%. Mà Giang Bất Ưu 6 cái năng lực, một nửa đặc thù hệ, thuộc về siêu cao trực giác loại người kia. Có lẽ, Trung Nguyên là đúng. Hiệp đồng cũng không phải là ngẫu nhiên tuyển năng lực, mà là trong cõi u minh nhận khư năng giả trực giác ảnh hưởng. Giang Bất Ưu trầm giọng nói, yên tâm, ta sẽ không dễ dàng chết đi. Xe qua vượt sông cầu lớn, tiến vào rộng lớn bao la thành phố vùng mới giải phóng. Ngay từ đầu trên đường còn có không ít người đi đường, hai bên đường đứng sừng sững lấy không ít ngăn nắp xinh đẹp thương phẩm phòng. Về sau, trung quanh phong cảnh dần dần hoang vu, ven đường đều là lâm thời dựng tường đất. Bên trong công trường ở vào đỉnh công trạng thái, ngẫu nhiên mới có thể tại góc đường nhìn thấy một cái cửa hàng giá rẻ. Trung Nguyên trầm giọng nói, sông xin bờ cư xá. Giang Bất Ưu đối vùng mới giải phóng không quen, khuyên bảo hàng nhìn thoáng qua. Tới gần, tiếp qua hai cái giao lộ rẽ phải chính là cư xá cửa chính. Lại qua một con đường, xe tại ven đường dừng lại. Giang Bất Ưu nói với Trung Nguyên, chúng ta đi bộ qua đi. Xe tiến vào đi, không có cách nào phát giác được phải trang mở ra phương giới. Xem trước một chút những người này lai lịch lại nói, có đạo lý. Không hổ là tư lệnh cấp lao giang hồ. Trung Nguyên nhẹ gật đầu, cùng hắn cùng một chỗ xuống xe. Đi 5 phút, hào khí 10 phần cư xá đại môn tiến vào trong tầm mắt. Một mực truy tung kiến thần máy bay không người lái bỏ tới cửa trên lan can không nhúc nhích. Nó hoàn thành sứ mệnh, triệt để báo hỏng. Chương 270, không ra một thương này, có lẽ còn có thể thành. Vật nghiệp vọng không người phòng thủ, ai cũng có thể tùy ý xuất nhập. Tiến vào cư xá về sau, Giang Bất Ưu lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Có tín hiệu. Lại nhìn bầu trời một chút, cùng bên ngoài không sai biệt lắm, không có biến hóa. Cư xá không có bị nhân vật phía dưới giới. Trung Nguyên cũng chú ý tới chi tiết này, không khỏi khẽ nhíu mày. Tại trong hiện thực cùng khư năng giả đại chiến khẳng định nhiều một ít cố kỵ. Ngược lại là hy vọng nơi này có thể có cái phương giới. Lúc này, Giang Bất Ưu tiến vào ảnh đế hình thức, nói: "Cục trưởng, ta đi vào trước tìm kiếm đường." Trung Nguyên lúc này mới nhớ tới, tự mình còn đỉnh lấy vương phá địch mặt, thế là phối hợp hắn, từ tốn nói: "Không cần, ngươi đi theo ta, cẩn thận một chút." Giang Bất Ưu cho kỹ xảo của hắn điểm tán, nói: "Vâng, cục trưởng." Vật nghiệp đều không có, vọng bên ngoài trang cái camera, đỏ đầm đèn, vừa nhìn liền biết có vấn đề. Hiện tại núp trong bóng tối địch nhân cũng đã biết bọn hắn tới. Đến tột cùng sẽ như thế nào ra chiêu đâu? Hai người tiến vào cư xá, bắt đầu đi dạo. Trung Nguyên mở ra siêu cấp cảm giác, phát hiện đại bộ phận nhà lầu căn bản không có người ở trông về phía xa còn có thể nhìn thấy một đống lạn vĩ lâu. Nơi này tựa như một tòa đã chết đi cộng đồng, thanh lanh thê thảm bầu không khí đủ để cho nhìn phòng người sinh lòng phải ý. Đi qua cảnh con sông, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái tràn ngập sinh hoạt khí tức tiểu viện tử. Viện tử dựng tại tầng dưới cùng trong hoa viên, vị trí vô cùng tốt. Lân cận nước bên bờ, nhỏ cửa vừa mở ra liền có thể đi vào bờ sông cảnh quan nói. Chủ sĩ nghiệp còn suy nghĩ khác người dựng cái chúc mừng hôn lễ, loại một chút rau quả. Chính vào đông, ruộng rau bên trong màu xanh biết rạt rào, sinh cơ bừng bừng. Có hộ gia đình. Trung Nguyên không khỏi cảnh giác lên. Viện tử chúc mừng hôn lễ bên trong bày biện một trương ghế đu, một cái lao đầu chính nhàn nhã hưởng thụ lấy mặt trời lặn dư huy. Hắn dáng người hơi mập, tóc trắng thơ, trong ngực ôm một con chó, thỉnh thoảng đuốt ve sống lưng nó. Trung Nguyên nheo mắt lại, nói với Giang Bất Ưu, liền cái kia chúc mừng hôn lễ, bên trong có cái lao đầu, đại khái 70-80 tuổi. Là địch nhân. Giang Bất Ưu hỏi, ngươi làm sao đánh giá ra đó là địch nhân? Vạn nhất chỉ là ở chỗ này người bình thường đâu? Cư năng giả đến 70-80 tuổi, khí huyết suy kiệt, cơ hồ không cách nào lại vận dụng năng lực. Như thế lao nhân, rất không có khả năng mạo xưng làm sát thủ nhân vật. Trung Nguyên lại có khác biệt cái nhìn, người bình thường sẽ vớt ve một con chó chết sao? Ôm vào trong ngực, một mực sờ, con chó kia da lông bên trên còn dính lấy máu đâu. Siêu cấp cảm giác là nóng cảm ứng, chết sống, liếc qua thấy ngay. Lao đầu trong ngực chó một điểm nhiệt độ đều không có, chết rất lâu. Người bình thường sẽ làm loại sự tình này sao? Trung Nguyên đơn giản giải thích một chút. Giang Bất Ưu dầu dĩ nói, vạn nhất lao đầu chỉ là vớt ve bữa ăn tối hôm nay đâu. Bữa tối? Trung Nguyên toàn thân chấn động, giống như có chút đạo lý a. Nghe nói người nơi này cái gì đều ăn. Con rắn nổ sắp vỡ đều là trong mâm chân tu. Đi nhà hàng gọi món ăn, biết chút hồ xây người. Thật là đáng sợ. Trung Nguyên nhịn không được thối lui hai bước, cùng Giang Bất Ưu giữ một khoảng cách. Xa lánh chỉ ý rõ ràng. Giang Bất Ưu trong lòng giật mình, vội vàng đuổi theo, thấp giọng biện giải, "Trung Nguyên, ngươi sợ cái gì? Ta không ăn chó, cũng không ăn mèo. Coi như ngươi nói như vậy, Hoa Quốc người không lừa gạt Hoa Quốc người. Ngươi nhìn con mắt của ta, giống đang gạt người sao? Tin tưởng ta a." "Giang thiếu, ngươi đây là càng che càng lộ, càng tô càng đen, giấu đầu lòi đuôi." "Nóa." Giang Bất Ưu trăm miệng khó cãi, gấp tựa như có con mèo chảo ở trong lòng gãi ngứa ngứa đồng dạng khó chịu. Sau đó, Trung Nguyên lần nữa vận dụng mắt ứng tử quan sát kỹ lao đầu. Lần này, có phát hiện mới. Lao đầu nằm xuống tư thế phi thường xảo diệu, có thể tùy thời vọt lên. Trên đầu mang theo một đỉnh chỉ thêu dệt giữ ấm mũ, ngay cả lỗ tai cùng một chỗ che đậy, không cách nào phán đoán trong lỗ tai có hay không đeo máy truyền tin. Tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên tràn đầy không màng danh lợi yên tĩnh chi sắc, phảng phất coi nhẹ sinh tử, cái gì đều không để ý. Trung Nguyên từ lao đầu trên mặt nhìn thấy mấy phần cảm giác quen thuộc. Tâm hắn tổn tự trí. Vuốt ve con chó vàng động tác như vậy ôn nhu. Cái này chó tuyệt đối không phải lão đầu bữa tối, mà là bằng hữu của hắn, tâm linh của hắn trụ cột. Sẽ không sai. Lão đầu chính là mai phục tại nơi này sát thủ. Hắn dự cảm tự mình sẽ chết, đến lúc đó chó cũng không sống được, cho nên sớm giết nó. Ngay tại Trung Nguyên quan sát lão Bành thời điểm, lão Bành cũng đang đợi người áo đen chỉ thị. Tức tử mặc dù nguy tiên, lại nhất định phải thỏa mãn mấy hạng điều kiện mới có thể phát động. Thì như, ngày giết một người. Lại thì như, mục tiêu năng lực so tức tử năng lực đẳng cấp cao hơn, tức tử liền sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng lão Bành tức tử là hai cấp, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp mạnh hơn khư năng giả, cho nên một lần đều chưa từng bị thua. Trở lên là ngoại giới biết điều kiện. Trên thực tế, còn có một hạng chưa hề bị người biết ạ cả sủ kỳ ẩn tàng điều kiện. Đó chính là phải cùng mục tiêu mặt đối mặt, khoảng cách càng gần càng tốt. Đối mặt lưng, tựa lưng vào nhau, tức tử xác suất thành công chỉ có một nửa. Lão Bành không thể thừa nhận thất bại hậu quả. Một lần cuối cùng giết người, nhất định phải thành công. Đây cũng là hắn cố ý vớt ve con chó vàng lý do. Ta như thế không thích hợp, các ngươi chỉ ít tới điều tra một chút đi. Đột nhiên, mang lại trong lỗ tai máy truyền tin vang lên áo đen thanh âm của người. Bành lão, tới hai người, khoảng cách ngươi một giờ đồng hồ phương hướng, 70 mét có hơn. Một người trong đó là Vương Phá Địch, một người khác là Giang Bất Ưu. Người áo đen không che giấu chút nào tâm tình kích động. 2000 mét có hơn một tòa lạn vĩ lâu bên trên, súng ngắm đã dựng lên. Ông nhắm vốn là nhắm ngay Vương Phá Địch, bây giờ chậm rãi Nazi, nhắm ngay Giang Bất Ưu đầu. Ai có thể nghĩ tới, Hoa Nam Tư lệnh quân khu thế mà lại tự mình mạo hiểm đâu. Cùng Vương Phá Địch so ra, khẳng định là vị này thiếu soái giá trị càng lớn. Siêu cấp cá lớn a. Giết hắn, tương đương với chặt đứt Hoa Quốc một cây trụ cột. Khư năng giả cố nhiên thần bí cường đại, có thể một viên đạn thường thường liền có thể kết quả tính mạng của bọn hắn. Trừ phi là hấp thu đến mình đồng ra sát phòng ngự hệ khư năng giả, mới có thể tại hoa thức ám sát bên trong may mắn thoát khỏi. Người áo đen rất nhanh tỉnh táo lại, nói, kế hoạch thay đổi. Mục tiêu thứ nhất Giang Bất Ưu. Ta nổ súng trước, tranh thủ nhất kích tất sát. Nếu như thất thủ, mời Bành lão vận dụng tức tử. Số 2, số 3 các ngươi đối phó Vương Phá Địch. Sinh mệnh cùng hưởng cái kia con chó chết, trước hết giết hắn nửa cái mạng. Số 2 thu được, số 3 thu được. Bọn hắn không hổ là Hắc Thái Hậu lệ thuộc trực tiếp đế quốc vệ binh, liền ngay cả lão Bành đều cảm thấy, cái này ám sát kế hoạch coi như không tệ. Mà lại, vận dụng hải đăng nước máy bay không người lái, sau đó bên này sẽ chỉ nhận định là hải đăng nước áp dụng hành động, sẽ không có người hoài nghi đến tháp sắt nước trên đầu. Nơi xa lạn vĩ lâu bên trên, tay bắn tỉa khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh trào phúng, phản phất một tên lão thợ săn rốt cục tìm ra chân quý con mồi. Giang Bất Ưu, ngươi khẳng định không nghĩ tới đi, ngươi cuối cùng là bị một viên cao bạo đạn giết chết. Ngón tay chậm rãi bóp cò súng trong ngay mắt, tay bắn tỉa ngạc nhiên nhìn thấy, vẫn đứng tại Giang Bất Ưu bên người Vương Phá Địch đột nhiên động. Không cách nào phán đoán là người động trước, vẫn là đạn trước từ nòng súng bên trong bắn ra. Cái này kinh tâm động phách biến cố lệnh ám sát biến thành ẩn số. Nhưng mà, vô luận là đĩa bay vẫn là đạn, đối Trung Nguyên tới nói, đều là giống nhau. Nhất là cự ly xa công kích, dự phán càng tinh chuẩn. Nguy hiểm. Trong điện quang hỏa thạch, Trung Nguyên đống nhiên đẩy ra Giang Bất Ưu, dùng thân thể thay hắn ngăn lại chí mạng một thương. Ầm. Đạn đánh vào Trung Nguyên lở ổ gờ ngực, pháo hoa giống như nổ bể ra tới. Tim lập tức xuất hiện một cái kinh khủng lỗ lớn. Đáng chết. Tay bắn tỉa ở kính ngắm bên trong thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, lập tức ném đi thương, quay đầu liền chạy. Hắn thật nhanh đối máy truyền tin nói, Vương Phá Địch trúng đạn. Giang Bất Ưu không việc gì. Bành lão, động thủ. Đạt được chỉ lệnh, lão Bành lập tức ném đi cậu tử, từ trên ghế nằm nhảy lên. Xúc thế đã lâu, lúc này tựa như hồi quang phản chiếu, toàn thân tràn ngập lực lượng, thẳng đến bên ngoài viện người. Hai cái tránh trong phòng người áo đen cũng vọt ra. Chúc Phúc, gió hơi thở bọc tại lão Bành trên thân, đồng thời khóa chặt Giang Bất Ưu. Hai cái phụ trợ năng lực trợ giúp dưới, lão Bành lại khôi phục đỉnh phong thời kỳ 7 thành tốc độ. Hắn cách Giang Bất Ưu hơn 70m, trên thực tế, căn bản không cần xa như vậy, tiếp cận đến 30m trong vòng, mặt đối mặt là được. Khoảng cách này, 2 giây có thể đạt tới. Giang Tư Lệnh, thật rất cảm kích ngươi một mực hộ vệ mảnh đất này, xin lỗi rồi, ta không thể không giết ngươi. Sau khi ngươi chết, ta cũng sẽ lấy cái chết tạ tội. Tiếp chiêu đi. Năng lực, tức tử. Chương 271, ngươi vì cái gì giúp sông lửa gạt một chút nói tốt. Khư năng giả đối phó khư năng giả là quốc tế ước định mà thành lệ cũ. Chỉ có không nói võ đức ra hỏa, sẽ xuất động tay bắn tỉa xuống giết. Nhưng mà, ngoại trừ số ít mấy cái có nguyên tắc quốc gia bên ngoài, cơ bản đều không nói võ đức. Nhìn như tác phong chính phái, miệng đầy hợp tác cùng có lợi, kỳ thật, vụ trộm tiểu động tác liên tục. Dù sao, ngươi không có chứng cứ. Dù sao, Hải Đăng ca xưa nay sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, sẽ đỉnh ở phía trước hỗ trợ nói chuyện. Đánh ra một phát cao bạo đạn, tay súng lập tức rút lui. Không giết chết Giang Bất Ưu, tốt xấu đánh trúng Vương Phá Địch, dự định nhiệm vụ cũng hoàn thành. Tiếp theo, lão Bành xuất thủ, thất bại sát suất hầu như không tồn tại. Ngoại trừ tử vong miễn trừ, không có năng lực có thể đối kháng tức tử. Coi như Giang Bất Ưu vận khí tốt tránh thoát tất sát một thường, hắn khẳng định nằm mơ đều không nghĩ tới, trong viện nằm lao đầu kia là tháp sắt nước cấp bậc quốc bảo sát thủ. Mắt mở, gần đất xa trời, chỉ cần có tức tử, hắn chính là mạnh nhất. Tay súng thật nhanh thoát ly chiến trường, để sau đó thu về lão Bành thể nội dị trùng cư tinh. Tràn ngập khói lửa viện từ trước, muốn mạng người năng lực đã phát động. Lão Bành thân thể tựa như quả cầu ra xì hơi, cấp tốc hệ vải xuống tới, hai đầu gối mềm nhũn, mới ngã xuống đất. Mặt ngoài nhìn hắn một hệ liệt động tác, kỳ thật rất buồn cười. Khí thế hung hăng lao ra, vọt tới một nửa, đột nhiên quỷ. Người không biết còn tưởng rằng hắn chạy đến người già bị đụng, cuối cùng chưa xuất sư đã chết đâu. Mà Giang Bất Ưu trước đầu tiên là bị Trung Nguyên đẩy một cái, mạo hiểm né tránh chí mạng thương kích, lại lập tức nhận tức tử khóa chặt. Trước nay chưa từng có đại khủng bố giáng lâm ở trên người hắn. Cả người tựa như giật điện kịch liệt co quắp một chút, sau đó hắn con ngươi dần dần tăng dã, song tay vô lực rủ xuống, phảng phất đánh mất ý thức. Hai cái người áo đen vui mừng quá đỗi. Xong rồi, giết chết Giang Bất Ưu. Hoa Quốc thiếu soái rốt cục không tồn tại nữa. Các loại, vừa bên trên cái kia Vương Phá Địch là chuyện gì xảy ra? Ngực bị tạc xuyên một cái độc lớn, làm sao còn không có ngã xuống? Không chỉ có một giọt máu đều không có lưu, nổ tung trong thân thể ngay cả nội tạng cùng xương sườn đều không có. Hình chiếu nha, ai ném như vậy chi tiết? Dù sao Trung Nguyên không có cái kia tâm tư, cho người ta nhìn cái ngoại hình, bên trong liền giấu ruột, lừa gạt một chút dẹp đi. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, hai cái người áo đen vạn phần hoảng sợ. Cỏ, Vương Phá Địch không phải thật sự người, bị lừa rồi, là cả bẫy. Bọn hắn đang muốn thông chi thoát ly chiến trường đồng bạn, hai đạo thấu xương rét lạnh khí đông đã giáng lâm ở trên người. Người áo đen lập tức đông kết, mất đi năng lực hành động. Năng lực, cực hàn. Trung Nguyên chịu một thương, mới mặc kệ hình chiếu tổn hại, lập tức đối người áo đen mở ra năng lực. Tháp sắt nước đế quốc vệ đội tinh anh phân tử, bỏ qua một bên trên người khư có thể, mỗi cái đều tinh thông chém giết gần người. Một khi bị bọn hắn tới gần, phản ứng không đủ nhanh, nói không chừng ngay cả năng lực cũng không kịp sử dụng liền bị bọn hắn tay không giết chết. Đáng tiếc, người áo đen lực chú ý tất cả đều tập trung ở Giang Bất Ưu trên thân. Các loại chú ý tới Vương Phá Địch có vấn đề, đã không còn kịp rồi. Ba hắc y nhân, một cái ở độn, hai cái đông kết, cộng thêm một cái lao Bành chỉ còn cuối cùng một hơi. Trận này thế giới đỉnh tiêm cấp bậc giám sát, bất quá 5 giây liền kết thúc. Đổi cái khác nhân viên điều tra đến đây, ít nhất hao tổn một người, thậm chí toàn quân bị diệt. Trung Nguyên không có để ý tay bắn tỉa cùng trên đất lão đầu, mà là khẩn trương nhìn chằm chằm Giang Bất Ưu. Không có phản ứng. Con người tan rã không có thần thái, hô hấp đình chỉ đoạn tuyệt sinh cơ. Người tựa như chết, ngốc tại chỗ, không nhúc nhích. Trung Nguyên trong lòng lại có chút khó chịu, tiếng buồn bã nói, Giang thiếu, ta để ngươi không nên khinh thường, không muốn keo kiệt năng lực, kết quả, ngươi vẫn là chúng chiêu. Nói xong vì ta sáng tạo một cái thế giới mới đâu. Nói xong để cho ta gối cao không lo đâu. Ta liền biết, ngươi cái lừa gạt. Thứ ngươi nói là ta fan hâm mộ bắt đầu, vẫn tại gạt ta. Lúc này, quỳ trên mặt đất lão Bành ho kịch liệt, phun ra một ngụm lớn máu tươi, cực lực vì Giang Bất Ưu giải thích, tiểu ca, Giang Tư Lệnh vì đối kháng cư động, tận tâm tận lực, chịu mệt nhọc, ngươi tại sao có thể nói hắn là lừa đảo? Lão Bành có ngốc đều có thể nhìn ra trước mắt cái này Vương Phá Địch không phải bản tôn, mà là nào đó loại năng lực biến hóa mà thành. Lợi hại a, thanh âm còn trẻ như vậy, Hoa Quốc quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lão Bành xưng hô Trung Nguyên vì tiểu ca, trong giọng điệu mang theo vẻ tôn kính. Trung Nguyên lại bị lời của lão đầu kinh đến. Lão đầu, ngươi đến cùng cái nào trận doanh người, ngươi vì cái gì giúp sông lửa gạt một chút nói tốt? Lão Bành thảm đạm đạo, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Mặc dù ta giết thiếu soái, nhưng là ta đối cách làm người của hắn khâm phục không thôi. So với ta, hắn là chân chính anh hùng. Hắn không nên ở chỗ này chết đi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không có cách nào chống lại bọn hắn a. Lão Bành ô ô ô khóc lên, lại ho ra một vũng lớn máu tươi, đứt quãng đạo. Hắn chính diện chúng ta tức tử năng lực, đã bị thiên phụ triệu hoán, hồn quy thiên nước. Tiểu ca, ngươi đừng khổ sở, ta cam đoan với ngươi, thời điểm hắn chết không có nửa điểm thống khổ. Hiện tại ngươi có thể lấy tính mạng của ta. Tức tử. Nghe danh tự liền biết là cái siêu cấp như bức năng lực. Sinh mệnh quyền hành chống cự không được tức tử sao? Khó trách trước khi đến một mực có dự cảm không tốt, nguyên nhân ở chỗ này. Trung Nguyên thần thái lạnh lùng nói, ngươi nghĩ một mạng chống đỡ một mạng. Mệnh của ngươi có thể bù đắp được Giang Bất Ưu. Lão Bành há to miệng, ánh mắt thảm đạm, vô sinh thú đạo, ngươi nói đúng, ta không có cách nào cùng hắn so. Ta chỉ là cái đáng chết bao phủ. Đúng lúc này, lại có một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Trung Nguyên, mệnh của hắn so ta giá trị tiền nhiều hơn. Sinh cơ dần dần khôi phục, tan rã con ngươi lần nữa ngưng tụ lại sáng rực thần thái. Giang Bất Ưu hít sâu một hơi, cảm nhận được sinh mệnh mỹ hảo khí tức. Ngay tại bị đẩy ra một khắc này, hắn mở ra hiệp đồng đến sinh mệnh quyền hành. Vừa lúc đuổi tại tức tử đến trước một giây, có được thân thể bất tử đặc tính. Đơn giản nghìn cân treo sợi tóc. Nếu như không phải một thương kia, Giang Bất Ưu cũng sẽ không quá quyết động dùng sinh mệnh quyền hành. Bởi vì, hắn im lặng phát hiện, một khi sử dụng, liền không cách nào lại phát động năng lực khác, ngay cả tiêu hao nhỏ nhất siêu ngụy trang cũng không được. Sinh mệnh quyền hành tiêu hao thực sự quá lớn, không biết Trung Nguyên vận dụng năng lực này, có thể duy trì bao lâu. Giờ này khắc này, Giang Bất Ưu khí sắc hồng nhuận, hô hấp đều đều, nơi nào còn có bị tức tử qua dáng vẻ. Hắn đi đến lão bảnh trước mặt, thấp giọng nói, ta nhớ ra rồi, đại khái là 30 năm trước đi, đã từng có một tên siêu cấp cường giả hành không xuất thế, danh liệt thế giới khư năng giả bảng xếp hạng vị thứ nhất. Không có người nào là hắn địch. Có người nói, hắn là Hoa Quốc người, cũng có người nói, là Hải Đăng người trong nước. Ai cũng chưa thấy qua diện mục thật của hắn, thấy qua người đều đã chết. Hắn tội ác từng đống, máu tươi đầy tay, ngay cả như vậy, vẫn là có rất nhiều quốc gia nguyện ý vì hắn cung cấp che chở. Giang Bất Ưu ngưng trọng nói, bởi vì hắn hư hư thực thực nắm giữ tức tử năng lực. Trên đời này thần bí nhất cường đại kỹ năng, áp đảo bất luận cái gì cấp chiến lược phía trên. Lực uy hiếp có thể so với đạn hạt nhân, là không thể xâm phạm đại danh tử. Lão tiên sinh, ngươi chính là tử thần bành vải a. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 272, khổ sở sao? Ấy nấy sao? Có chuyện muốn nói, tử thần bành vải là Hoa Quốc người. Cho nên, Hoa Quốc cũng từng truy tra qua tung tích của hắn. Nhưng, hắn mỗi lần xuất thủ đều có người ở sau lưng hỗ trợ xóa đi hết thảy vết tích. Xuất quỷ nhập thần, không lưu chút dấu vết. Tất cả truy tra biến thành phí công, ngược lại còn hao tổn không ít cao thủ. Cuối cùng Hoa Quốc chỉ có thể kết thúc đối bành vải điều tra. Không thể nghi ngờ, bành vải phía sau có quốc gia lực lượng chịu đựng. Hắn không phải người đang hành động. Sở tác sở vi đều là nào đó quốc gia ý chí tại phía sau màn điều khiển. Trên thực tế, bành bố thành tên thời điểm, Giang Bất Ưu còn chưa ra đời đâu. Về sau, Giang Bất Ưu trở thành khư năng giả, thời kỳ thiếu niên hắn nóng lòng thăm dò thế giới cường giả năng lực cùng bí văn. Mà khi đó, bành vải bởi vì xuất hiện sớm giả dấu hiệu, dần dần không lại ra tay. Hắn bất bại truyền thuyết dần dần phai nhạt ra khỏi khư năng giả ánh mắt. Nhưng cái này không ảnh hưởng Giang Bất Ưu đi tìm kiếm dấu chân của hắn. Làm từ trước tới nay giàu nhất truyền kỳ khư năng giả, tử thân bành vải tuyệt đối là tất cả mọi người trong lòng khó mà vượt qua tấm địa to. Tức tử là thai ác cấp, sinh mệnh quyền hành cũng là thai ác cấp. Ngang nhau cấp bậc hai đại nghịch thiên năng lực tại Giang Bất Ưu thể nội triển khai kịch liệt giao phong. Cuối cùng, còn là sinh mệnh quyền hành toàn diện thắng lợi. Đây là bởi vì, tức tử là tức thời công kích, mà sinh mệnh quyền hành mang tới bất tử đặc tính chỉ cần phát động năng lực, liền có thể một mực kéo dài tiếp. Giang Bất Ưu tránh đi tình thế chắc chắn phải chết, thành công may mắn còn sống sót. Mà lão bành năng lực mất đi hiệu lực, lại bị gọi ra thân phận, không khỏi triệt để sợ ngây người. Hắn liên tục ho ra máu, rung động đạo, chúng tức tử, ngươi lại còn sống. Giang Bất Ưu nhìn như bình tĩnh cười cười, kỳ thật phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Kém chút mơ mơ hồ hồ bàn giao. Nếu như không có hiệp đồng, không hề nghi ngờ, hiện tại đã chết. Nếu như không có hiệp đồng đến sinh mệnh quyền hành, dù cho tránh nổ súng kích, như thường bị giết chết. Nếu như tay súng không có nổ súng trước, mà là vừa đến đã vận dụng tức tử, vẫn là cái chữ chết. Có thể còn sống sót đơn giản chính là kỳ tích bên trong kỳ tích. Nào đó xoắn suýt đảng lâm vào điên cuồng giả thiết bên trong. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, thương kích đến thời điểm, Trung Nguyên rõ ràng sớm dự phán đến đạn phương hướng. Sinh tử tồn vong thời khắc, hắn không chút do dự đứng ra. Nếu như Trung Nguyên không có làm như thế, cái mạng này một viên đạn liền mang đi. Trung Nguyên là ân nhân cứu mạng a, nhưng mà bị hắn nhận định là tên lường gạt. Liền biết ngay từ đầu không làm đùa mèo hành vi đã mất đi tín nhiệm của hắn. Giang Bất Ưu tâm tình phức tạp tới cực điểm, chưa từng có giống như bây giờ vẻ ngoài qua. Mà lão bành thất thần một lát sau, lập tức cuồng hỉ. Một bên thổ huyết, một bên cười nói, quá tốt rồi. Giang Tư lệnh, ngươi không chết. Ta vận dụng tức tử giết nhiều người như vậy, duy chỉ có ngươi may mắn thoát khỏi tại khó. Không nớt cha đều biết, ngươi ưu tú như vậy người không nên mất sớm, không đáng chết trong tay ta. Hiện tại ta rốt cục có thể đi chết rồi. Nhiều năm như vậy, ta lang thang bên ngoài, không biết làm nhiều ít chuyện thương thiên hại lý, nhưng ta vẫn là hy vọng lấy Hoa Quốc người thân phận chết đi. Giang Tư lệnh, trong thân thể ta khư tinh thuộc về Hoa Quốc. Van cầu các ngươi, tuyệt đối không nên để nó rơi vào. Khu khu. Rơi vào trong tay ai? Nhưng mà, lại nói một nửa, lão bành kịch liệt ho khan, tựa như muốn ho ra tâm can phổi, máu không muốn mạng từ miệng bên trong phún ra ngoài. Hắn càng ngày càng suy yếu, đôi mắt giàn mua vẫn đục rũ cục lấy, lúc này đón mặt trời lặn dư huy, sắp khép lại. Vận dụng một lần cuối cùng tức tử, lại nhận trên diện rộng phụ trợ, thực tế là tiêu hao sinh mệnh, gia tốc suy kiệt. Vị này thế giới đỉnh tiêm sát thủ đến cuối cùng di lưu thời khắc. A, ta rốt cục phải chết sao? An Nhi, bảo bối của ta rốt cục có thể cùng ngươi đoàn tụ. Đoàn tụ không được. Người như ta, không đi được thiên quốc, sẽ chỉ xuống địa ngục. Một giọt nước mắt từ khóe mắt tràn ra. Lão bành phảng phất thấy được một cái tóc đen nữ hài huyễn ảnh. Hắn đứa bé thứ nhất, dường như thiên sứ đáng yêu, lấy tên gọi An Nhi. Hắn đã từng cho là mình đủ cường đại, có thể thoát khỏi khống chế, tự do tự tại sống sót. Kết quả, thoát đi cùng phản bội mang đến khó mà vãn hồi thống khổ cùng tiếc nuối. An Nhi bị người cố ý treo cổ tại cửa phòng ngủ không hạ. Nàng mới 6 tuổi, còn không có hưởng thụ được trong nhân thế mỹ hảo, liền đã mất đi sinh mệnh. Một lần nghiêm khắc cảnh cáo, để lão bành rốt cuộc để không nổi tâm tư phản kháng. Sát thủ không xứng có được thân tình, cùng hắn dính líu quan hệ chỉ sẽ trở nên bất hạnh. Ngay cả như vậy,
hắn thực chất bên trong vẫn như cố gánh chịu lấy bậc cha chú truyền thống giáo dục, cực lực muốn giữ lại huyết mạch của mình. Về sau, lão Bành rốt cục lại có hai cái nữ nhi. Vì không dẫm lên vết xe đổ, hai tử sinh ra, lập tức đưa vào viện mồ côi. Hắn thường xuyên giả trang thành công nhân tình nguyện đi viện mồ côi thăm hỏi, thẳng đến các nàng bị một đôi hảo tâm vợ chồng thu dưỡng, cái này mới hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Những năm này, lão Bành trí nhớ càng ngày càng kém, cơ hồ không nhớ nổi nhị nữ nhi cùng ba bộ dáng của nữ nhi. Duy chỉ có đại nữ nhi Ản Nhi dung mạo tựa như là cấn tại sâu trong linh hồn giống như, vẫn như cũ tươi sáng khắc sâu. Nàng ngay ở chỗ này, linh hồn của nàng một mực không có rời đi. Lão Bành ra sức mở to hai mắt nhìn, phản phất nhìn thấy nữ nhi mến yêu hướng hắn rôi ra tay nhỏ. Ra sức đi bắt, đột nhiên, huyễn ảnh không thấy. Đục ngầu ảm đạm tầm mắt trở nên minh lượng rõ ràng. Có thể nghe được có người đang nói chuyện. Trung Nguyên, ngươi có thể hay không đem thân thể xây một chút tốt? Ngươi dạng này phá cái động, ta nhìn rất khó chịu a. Khổ sở sao? Hãy nấy sao? Chính là để ngươi căng căng trí nhớ, về sau, đừng không nợ dùng năng lực. Ta cũng không muốn. Là ngươi năng lực quá mạnh, dùng về sau ta biến thành chiến năm cặn bã, không có cách nào vận dụng năng lực khác cả. Ngươi dạng này cũng coi như tư lệnh. Sau khi trở về ngươi đến luyện thêm một chút, nếu không ta về sau cũng không dám để ngươi hiệp đồng. Vậy ngươi giúp ta đỉnh cái ban, ta nấu lại tái tạo, học lại thi đại học. Tỉnh, trời còn chưa có tối. Ta sai rồi, có thể hay không biến trở về bộ dáng lúc trước, van cầu. Thị lực trở về lão Bành trong mắt. Không biết đã bao nhiêu năm, hắn rốt cục lại một lần nữa thấy rõ thế giới. Đứng trước mặt một người, chừng 20 niên kỷ, mặc gạo màu trắng đồ vét, dung mạo tuấn tú nho nhã, trên thân lộ ra một cỗ làm cho lòng người gây khí chất. Trên bả vai hắn còn ngồi xổm một con xinh đẹp hắc miêu, một đôi kỳ dị vàng bạc dị sắc đồng chính nhìn sang, lóe ra quỷ dị quan mang. Không là địa ngục, nơi này vẫn là cư xá. Ta không chết. Lão Bành theo bản năng nửa ngồi dậy, không thể tin nhìn qua cảnh sát chung quanh. Sẽ không sai, liền là sinh hoạt 8 năm cư xá. Cách đó không xa, hai cái người áo đen ở vào đông kết trạng thái, không biết sống hay chết. Lão Bành trong lòng cuồng loạn, kinh hỉ vô cùng cảm thấy thể nội chính tuân ra vô tận lực lượng. Hắn không còn suy yếu, mà là về tới đỉnh phong thời kỳ. Thượng đế a, cái này cái gì thần kỳ chữa bệnh năng lực? Không hề nghi ngờ, Bạch Tây Trang nam tử trẻ tuổi chính là thiếu soái Giang Bất Ưu. Hắn bất kể hiềm khích lúc trước, ra tay cứu trị. Mà đế quốc vệ đội chủ đạo ám sát hành động cũng triệt để thất bại. Lão Bành trong lòng ngũ vị thành tạp, quỳ gối Giang Bất Ưu trước mặt, lớn tiếng hỏi, tại sao muốn cứu ta? Giống người như ta không xứng còn sống. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 273, kết thúc, tử thần quy thuận. Ngay cả bản thân đều cho là như vậy, nên giết chết xong hết mọi chuyện. Tức tử quá nguy hiểm, để tên sát thủ này còn sống, khó mà an tâm. Con mèo Trung Nguyên dựng thẳng cái đuôi, hướng về phía Giang Bất Ưu hung ác gầm nhẹ, meo meo meo. Ngươi làm sao đem hắn chữa khỏi? Không chỉ có chữa khỏi, còn giúp hắn phản lão hoàn đồng. Con mèo hình thái tốt thì tốt, duy chỉ có cái lớn nhất thiếu hụt. Khởi sướng hung ác đến, cũng siêu đáng yêu, thật sự một điểm lực uy hiếp đều không. Lớn nhất uy hiếp hành vi, đoán chừng là tự sát. Mà Giang Bất Ưu cũng không nghĩ tới, lão Bành được lại sinh chi lực về sau, tuổi trẻ nhiều như vậy. Mái đầu bạc trắng toàn bộ màu đen, nồng đậm tự nhiên quyền. Lưng thẳng tắp, không còn xuống. Lòng cơ bắp lần nữa căng cứng, trên mặt nếp nhăn cơ hồ toàn đều biến mất, chỉ còn lại hai đạo nhàn nhạt pháp lệ tuyến. Mấu chốt nhất là, hắn bệnh đục thủy tinh thể toàn tốt, một đôi mắt xanh thẳm thanh tịnh, lộ ra minh lượng mê người hào quang. Số tuổi chân chính vượt qua 60 tuổi, nhìn cũng chỉ có tuổi hơn 40 dáng vẻ. Tây khô gặp mùa xuân, cũng không tiếp tục phục lúc trước già yếu chi tướng. Hiển nhiên siêu cấp đẹp trai đại thúc. Dung mạo bên trong còn mang theo một điểm thần bí dị vực phong tình, đi ra cư xá, không biết mê chết nhiều ít tịch mịch phụ nữ. Đây là sinh mệnh quyền hành uy lực. Tái sinh tác dụng phía dưới, không chỉ có để lão Bành thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, còn chữa trị gia tốc giả yếu tế bào, tái hiện diện mục thật sự. Thân thể của hắn tại quanh năm suốt tháng huấn luyện ở bên trong lấy được cực độ khai phát, bản thân so người đồng lứa cường tráng hơn nhiều lắm, khôi phục về sau, tự nhiên hiện tuổi trẻ. Giang Bất Ưu chữa khỏi lão Bành sau lập tức quan bế sinh mệnh quyền hành. Tiêu hao quá lớn thực sự, không thương nổi. Huống chi, Trung Nguyên lại khôi phục hắc miêu tư thái, bắt đầu meo meo gọi, phải dùng lý tính thông biết câu thông mới được. Giang Bất Ưu thần thái chăm chú, giải thích nói, tức tử một ngày chỉ có thể dùng một lần. Banh vải đối với chúng ta không có uy hiếp. Chẳng băng cứu, nghe hắn nói hết lời. Con mèo Trung Nguyên không vui nói, là hắn trước khi chết cuồng định mà ngươi, ngươi mới cứu hắn. Giang Bất Ưu mặt mũi tràn đầy đau lòng, nói, ngươi cảm thấy ta là hạng người như vậy sao? Ta là quý tài. Con mèo Trung Nguyên im lặng đạo, lòng dạ đàn bà. Đừng quên, ngươi kém chút bị giết. Giang Bất Ưu nói, người sắp chết lời nói cũng thiện, hắn trước khi chết nói đều là thật tâm lời nói, ta tin tưởng hắn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Con mèo Trung Nguyên đã bị thuyết phục hơn phân nửa, tức giận nói, ngươi người này bản thân ý thức quá thừa. Không phải bản thân ý thức, là lý tính thông biết. Ngươi lý giải liền tốt. Giang Bất Ưu cười cười, nói, Hoa Quốc người xưa nay không lừa gạt Hoa Quốc người. Thật xin lỗi a, hại ngươi lo lắng. Con mèo Trung Nguyên dứt khoát không để ý tới hắn. Lão Bành sững sờ nhìn lấy bọn hắn, một cái nói tiếng người, một cái meo meo gọi. Thế mà nói xuống dưới, giả trang thành vương phá địch người trẻ tuổi không thấy, Giang Bất Ưu trên bờ vai thêm một cái hắc miêu. Con mèo này có vấn đề. Lão Bành toàn thân rung mạnh, nghẹn ngào nói, vô gian huyễn tượng, sáng tạo ra huyễn thể, có thể là bất luận người nào bộ dáng, cũng có thể biến thành động vật, dù cho lọt vào đả kích chí mạng, cũng sẽ không tử vong. Hắc miêu chính là vô gian huyễn tượng sản phẩm, trước đó vương phá địch cũng là như thế. Lão Bành bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, có cao thủ tuyệt thế tại Giang Bất Ưu bên người hộ giá hộ tống. Khó trách chúng tức tử cũng không có tử vong, vô cùng có khả năng đem tử vong nguy cơ chuyển đổi đến huyễn thể trên thân. Suy đoán toàn sai, nhưng không trở ngại lão Bành vì Giang Bất Ưu cảm thấy cao hứng. Không chết liền tốt, không chết liền tốt. Đột nhiên, lão Bành thần sắc biến đổi lớn,
cả kinh nói, còn có một người. Giang Tư Lệnh, ngàn vạn không thể thả chạy hắn. Giang Bất Ưu cau mày nói, cái kia tay xuống sao? Cũng đã chạy xa. Hiện tại đuổi theo, chỉ sợ không kịp. Hại, người không biết còn tưởng rằng lão Bành là người một nhà đâu. Giang Bất Ưu bắt đầu suy tư như thế nào bày ra thiên la địa võng, bắt cá lọt lưới. Đúng lúc này, trên bờ vai Hắc Miêu hứng hở kêu lên một tiếng. Meo meo yên tâm đi, bản tôn Trung Nguyên đã đuổi theo, bên này có thể thu đội. Giang Bất Ưu. Một bên khác, phụ trách đánh lén người áo đen liên lạc không được đồng bạn, trong lòng biết đại sự không ổn. Lão Bành thất bại sao? Làm sao có thể? Tức tử là vô địch. Trừ phi sớm biết trong hội tức tử, lợi dụng thủ đoạn đặc thù lẩn tránh. Mặc dù không muốn thừa nhận thất bại, lý trí lại để tên này người áo đen nhận rõ hiện thực, nhất định phải tạm thời rút lui. Nhưng, tức tử Khư Tinh làm sao bây giờ? Nó quá chất quý, là quốc bảo. Cầm đi cho lão Bành nữ nhi hấp thu, 100% thành công. Trên thực tế, tức tử năng lực thuộc về tháp sắt nước xạ công tức gia tộc. Cái thứ nhất hút nhận được người ngưng kết ra dị chủng Khư Tinh về sau, liền bắt đầu thế tập truyền thừa. Mỗi cái người nắm giữ đều sớm già mà chết, có rất ít sống qua 40 tuổi. Cuối cùng, thực sự không ai nguyện ý hấp thu. Bất đắc dĩ, nữ công tức tùy tiện tại trên đường cái kéo cái nam nhân sinh con. Cái gì phú bà cùng đầu bếp lãng mạn gặp nhau. Hết thảy hoa tiền nguyệt hạ đều là tính toán cùng hy sinh. Có lẽ là hận thấu vận mệnh của mình đi, nàng thế mà tìm cái người phương đông. Tức tử huyết mạch trở nên không thuần khiết. Tất cả mọi người coi là, cái này một nhiệm kỳ người thừa kế sẽ càng thêm luận mệnh. Ai ngờ, Bành Vại Thiên Phú siêu tuyệt. Thần bí Đông Phương huyết mạch à, vận dụng nhiều lần như vậy năng lực cũng chưa chết, so tiền nhiệm sống lâu hơn 20 năm. Cuối cùng, muốn về Hoa Quốc lá dụng về tội, cũng không ai ngăn cản. Đã làm thật tốt, không cần thiết tại cuối cùng ngỗ nghịch hắn ý tứ. Mà lại, chỉ cần Bành Vại vẫn còn, cũng không cần lựa chọn nó người thừa kế của hắn. Cơ hồ tất cả chân quý năng lực đều là lấy dị chủng Khư Tinh phương thức truyền thừa xuống. Đã mất đi, liền không có. Nói không chừng, rốt cuộc hút không thu được. Người áo đen đã trở lại an toàn phòng dấu kín. Vừa nghĩ tới quốc bảo gì thất tại trên tay mình, không khỏi dùng mình một cái. Không được, tức tử Khư Tinh không cho sơ thất. Phải trở về nhìn xem tình huống. Hành động trước đó, trước viết một phần tin vắn, đem tình báo truyền ra ngoài. Ngay tại hắn mở ra mật mã đi tỏ thời điểm, trong phòng nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Hết thảy đều đông kết. Vĩnh Hằng băng vực giáng lâm, người áo đen duy trì lấy thất kinh biểu lộ, lâm vào vĩnh đông lạnh trạng thái. Trên thực tế, tòa này an toàn phòng khoảng cách lão Bành ở cư xá không xa, là một chỗ công trường lâm thời dựng căn phòng. Công nhân đã sớm rút lui, căn phòng bỏ trống, người áo đen liền ở lại, đồng thời cũng thuận tiện giám thị lão Bành. Bản tôn Trung Nguyên đứng tại bằng phẳng trên nóc nhà, ngắm nhìn sắp gần không có tại đường chân trời đỏ tươi mặt trời lặn, thì thào nói, thật sự là dài dằng dặc một ngày a. Người áo đen vẫn là trước thả một chút đi. Hiện tại, phải đi cảnh sát giao thông đại đội cứu tràng. Vượt đen đỏ lại gây chuyện bỏ trốn giang hồ nào đó cuối cùng vẫn là bị đuổi kịp. Phổ thông giao cảnh chỗ nào nhận biết thâm cư không ra ngoài tư lệnh, coi như nhận ra cũng phải trừ điểm. 10 cái người bị hại vây quanh cái thằng này yêu cầu bồi thường. Bọn hắn càng không biết thiếu soái là bực nào như bức nhân vật, chỉ biết là tiểu tử này lái xe hút mèo, tại trong xe vui đến quên cả trời đất. Bồi thường tiền? Không có tiền, bồi mèo cũng được. Giang Bất Ưu trăm miệng có cái, ngụm nước đều nhanh nói khô rồi. Các ngươi đòi tiền có thể, muốn mèo không được. Ta thật không có hút mèo. Các ngươi đi xem mèo này a. Ta như thế nào đi nữa cũng không có khả năng hút một con mèo được. Thế là, một đám người vì xác nhận mèo chủ tử giới tính, đuổi theo con mèo Trung Nguyên chạy. Hiệp thương không có kết quả, mèo chủ nhân chết sống không chịu bỏ những thứ yêu thích. Dứt khoát buổi tối hôm nay để con mèo này làm tân lang, sang năm liền có mấy trăm con đáng yêu cùng khoản mèo con. Meo meo, lại tới ta đánh người. Meo meo meo, ta thật sẽ đánh người. Các ngươi không được qua đây. Nhưng mà, đều là người bình thường, làm sao có thể hạ trảo? Gà bay chó chạy hỗn loạn tương bừng thời khắc, cửa phòng đột nhiên mở. Hai cái cảnh sát giao thông ánh mắt phức tạp, đứng tại cửa ra và hô, Giang Bất Ưu, ngươi có thể đi. Giang Bất Ưu mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Cái nào đường cứu binh đến rồi? Sau đó, hắn nhìn thấy con mèo Trung Nguyên như thiểm điện chạy ra ngoài cửa, thả người nhảy lên một tên thiếu niên đầu vai. Chính là đến đây cứu chàng bản tôn Trung Nguyên. Rất đơn giản, đưa ra huyền minh màu đen huy chương, biểu thị chấp hành nhiệm vụ đặc thủ, bất đắc dĩ mới vượt đèn đỏ. Thế là, lập tức vô điều kiện thả người. Ai, cái này phá huy chương so chín khư thẻ căn cước dùng tốt nhiều. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 274, nguy rồi, ta đem bọn hắn đem quên đi. Thanh niên bảng số 2 màu đen huy chương vừa ra, lập tức phong vân biến sắc, thân hãm nhà tù Giang Bất Ưu lập tức được tha. Tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, không truy cứu không trừ điểm. Tất lại không người thụ thương, đại bộ phận đều là xe rất nhỏ bị hao tổn. Loại tình huống này, có thể hướng công ty bảo hiểm lý bồi. Cảnh sát giao thông điều giải trấn an vài câu, một đám thụ hại lái xe vẫn là không cam tâm, trực câu câu nhìn chằm chằm ngoài cửa thiếu niên. Không, sắp được nói, là nhìn chằm chằm trên bả vai hắn Hamiêu. Nguyên lai, chân chính mèo chủ là cái này một vị. Trời sinh minh tinh mặt, toàn thân trên dưới tản ra lạnh băng băng khí chất, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Trong lúc nhất thời, lại không ai dám tiến lên cùng bản tôn Trung Nguyên thương lượng miêu miêu lai giống sự tình. Thế là, chỉ có thể trơ mắt nhìn đáng yếu Hắc Miêu bị ôm đi. Giang Bất Ưu cùng theo đi ra cảnh sát giao thông đại đội, trong lòng liên tục thở dài. Bản tôn Trung Nguyên nhìn thật không tốt ở Trung A. Đi tới lâu như vậy, một câu đều không nói, vẫn là biến thành mèo thời điểm đáng yêu một chút. Thật không biết hắn đồng đội ở đâu ra lá gan, lại sau trận đấu điên cuồng bóp hắn mặt. Giang Bất Ưu chần chờ một chút, nói, "Hôm nay thật sự là cảm ơn." Trung Nguyên ngó ngó hắn, im lặng đạo, "Giang thiếu, ngươi rõ ràng cũng có Hắc Huy trường, xếp hạng còn tại phía trước ta." Vì cái gì không lấy ra đến? Giang Bất Ưu bất đắc dĩ nói, thân phận của ta là thủ, vận dụng đặc quyền, rất dễ dàng nhận công kích, không cẩn thận liền cắm. Trung Nguyên cả kinh nói,
Đường Đường tư lệnh ngay cả cái đặc quyền đều không có. Giang Bất Ưu giải thích nói, đương nhiên là có a, chỉ bất quá, đặc quyền là so ra mà nói, không có nghĩa là vô pháp vô thiên, tùy ý làm vậy. Thân là Hoa Quốc công dân, liền phải tuân thủ luật pháp. Cũng không biết lời này cố ý nói cho ai nghe. Trung Nguyên không dây dưa đặc quyền vấn đề, lại hỏi, người áo đen cùng lão Bành ngươi dự định xử trí như thế nào? Giang Bất Ưu dần dần cùng Trung Nguyên nói lên lời nói, trong lòng an tâm một chút, nói, xử trí như thế nào không phải hẳn là từ ngươi đến quyết định sao? Ngươi là chính cư a? Trung Nguyên cười ha ha, nói, cái gì chính cư, không phải liền là cung cấp giá rẻ lao lực địa phương sao? Muốn thân phận không có thân phận, muốn địa vị không có địa vị. Giang Bất Ưu ngẩn ngơ, đột nhiên cảm thấy sự tình lớn rồi. Khó trách Tề Tu vội vã như vậy, nguyên lai, Trung Nguyên lại là như thế này đối đãi chính cư. Trải qua máy bay không người lái sự kiện về sau, hắn đối Trung Nguyên năng lực làm việc có khắc sâu hiểu rõ. Nhất là bản tôn Trung Nguyên nhẹ nhõm giải quyết hết chạy trốn tay súng, cuối cùng còn chạy đến cảnh sát giao thông đại đội cứu tràng. Hành động lực quá mạnh, năng lực như bức, đầu óc cũng tốt, còn biết bán manh, lại tính toán không bỏ sót, cơ hồ sự tình gì đều cân nhắc đến. Dạng này siêu cấp nhân tài quyết tâm rời đi chính cư, Tề Tu sẽ giết người. Nhất định phải để Trung Nguyên nhận thức lại đến chính cư chỗ lợi hại. Giang Bất Ưu nghĩ nghĩ, nói, người áo đen cùng lão Bành liền để khư quản cục tiếp nhận, mục tiêu của bọn hắn vốn chính là Vương Phá Địch, giao tiếp cho khư quản cục, vừa vặn bán Vương Phá Địch một cái đại nhân tình. Ta giúp ngươi liên hệ, các ngươi nhận thức một chút. Nghe xong có thể vung tay mặc kệ, Trung Nguyên sảng khoái nói, cứ làm như thế. Giang Bất Ưu lại nói, đúng rồi, Tề Tu có hay không cho ngươi phối cái trợ thủ? Trung Nguyên nao nao, nói, cái gì trợ thủ? Ta mới cộng tác viên, làm sao có thể có trợ thủ? Trong đầu một cái chớp mắt hiện lên đưa lên hai con kiến thần nhân viên công tác, nhưng rất nhanh liền loại bỏ người này là trợ thủ ý nghĩ. Loại này tự tác chủ trương trợ thủ không cần cũng được. Giang Bất Ưu cao mày nói, không có trợ thủ chính là Tề Tu không đúng, rõ ràng không có đem ngươi trở thành chuyện. Hừ, ngươi nếu là đến chỗ của ta nhậm chức, ta khẳng định cho ngươi trước phối 10 cái. Trung Nguyên giật nảy mình, muốn nhiều như vậy làm cái gì? Giang Bất Ưu nói, bản tôn một cái, Hắc Miêu 9 cái. Ngươi khẳng định không biết, ngươi bây giờ nhân khí cao bao nhiêu? Chỉ cần ta buông lời ra ngoài cho Hắc Miêu chiêu mộ trợ thủ, có là cao thủ xin điều cương vị còn đối ta mang ơn. Trung Nguyên, giờ lên đèn, vạn gia phiêu hương. Trên đường cái các loại quầy ăn vặt, quán bán hàng vô cùng náo nhiệt, trong không khí tất cả đều là xào rau mùi thơm. Giang Bất Ưu nhìn nhìn thời gian, nói, cùng một chỗ ăn cơm tối a. Công tác kết thúc, bàn ăn liên hệ tình cảm, thừa cơ để Trung Nguyên thoát khỏi thành kiến. Người địa phương không ăn con rán, cũng không điểm hồ xây người. Chinh phục hắn dạ dày, sang năm liền đến định cư.